Chương 53, Phố Enmi dưới. Tại Tử Dương tứ tinh chẳng những người tu chân có thể thông qua truyền tống trận lui tới tại tứ tinh ở giữa mà người bình thường cũng được, chỉ bất quá những người bình thường này đồng dạng đều là một chút thân phận hiển quý người bọn hắn thông qua to lớn tài lực hoặc là bảo vật mời một ít tu chân cao thủ tại truyền tống trận chi bên trong bảo vệ bọn hắn để bọn hắn tại truyền tống quá trình bên trong miễn bị thương tổn, lui tới tại tứ tinh chỉ ở giữa tiến hành thương nghiệp mậu dịch hoạt. Động. Có thể. Không biết khách quan muốn dùng cái gì tiên thạch đến hối đoái. Tiểu nhị nghe xong Lăng Thiên muốn dùng tiên thạch hối đoái cả khuôn mặt đều cười nhìn hoa. Vừa rồi hắn liền tuyệt đối Lăng Thiên không giống người bình thường, hiện tại nghe xong Lăng Thiên muốn dùng tiên thạch đổi hắn lập tức liền biết Lăng Thiên là vị người tu chân cho nên hành vi càng thêm lấy lòng. Kỳ dị bảo bên trong bốn vị người tu chân cũng rõ ràng nghe tới Lăng Thiên cùng tiểu nhị đối thoại, thấy Lăng Thiên nguyện ý dùng 65 khối hạ phẩm tiên thạch đổi một cây cho màu đen đồng tử đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn đều là kinh đảo thành bản địa người tu chân, kỳ dị bảo bên trong không ít chuyện bọn hắn đều là hiểu rõ vô cùng, tại kỳ dị bảo bên trong quý nhất đồ vật đồng dạng đều không vượt qua được 10 cái hạ phẩm tiên thạch giá tiền, hiện tại nghe xong một cây mình nhìn vô số lần cây gậy thế mà bán cao như vậy giá tiền, nó bên trong một tu chân giả kém chút hô lên, bất quá bị bên người một tên khác người tu chân cho ngăn lại. Làm sao cái đổi pháp? Lăng Thiên mỉm cười hỏi hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài kia kinh ngạc, ngu ngốc ánh mắt. Tại Thiên Minh Tinh một khối hạ phẩm tiên thạch tương đương với 1.000 tử dương tệ. 650.000 tử dương tệ cần 65 khối hạ phẩm tử dương tệ. Tiểu nhị tính toán nói. Ân, cái này bên trong là một khối trung phẩm tiên thạch. Khỏi phải tìm. Cái khác hợp lý là đưa cho người khen thưởng. Lăng Thiên cũng không nhiều lời trực tiếp từ huyễn tinh bên trong lấy ra một khối trung phẩm tiên thạch đưa cho tiểu nhị nói. Tạ ơn khách quan. Tạ ơn. Tiểu nhị trông thấy Lăng Thiên thượng trung phẩm tiên thạch hai mắt tỏa ánh sáng, nghe xong Lăng Thiên nói khỏi phải tìm mà lại đem còn lại những cái kia khen thưởng cho mình tiểu nhị kém chút vui ngất đi, vừa rồi hắn cho Lăng Thiên báo 650.000 tử dương tệ lúc kỳ thật đã báo cao giá tiền, giống căn này quái dị bổng tử 100.000 tử dương tệ có người muốn đã không sai, không nghĩ tới trước mắt cái này khách quan như thế hào sảng, còn lại thừa ra 35 khối hạ phẩm tiên thạch đầy đủ để hắn nữa. Đời sau áo cơm không lo. Các ngươi trong cửa hàng còn có không cái khác quái dị đồ vật, đều cầm đến cho ta xem một chút. Lăng Thiên mỉm cười đem hắc côn thu tiến vào huyễn tinh hỏi, cái này cây gậy màu đen Lăng Thiên dám đánh cược tuyệt đối là một gian pháp khí, về phần là cái gì pháp khí hắn liền không rõ ràng lắm, dù sao cái này cây gậy phi thường quái dị mà lại năng lượng cũng 10 điểm cổ quái, xem ra không hề giống là người tu chân dùng. Chán. Khách quan ngươi chờ một chút ta đi một chút sẽ trở lại. Tiểu nhị tiếp nhận Lăng Thiên đưa tới trung phẩm tiên thạch cẩn thận từng ly từng tí thả trong lực, sau đó nhanh chóng trong cửa hàng chạy một vòng. Khi trở về trong ngực đã ôm không ít hi kỳ vật cổ quái, những vật này đều không dùng. Lăng Thiên thần thức cấp tốc quét một lần tiểu nhị trong ngực đồ vật sau đó mỉm cười nói, kia liền không có. Đây đều là chúng ta kỳ dị bảo bên trong quái dị nhất đồ vật, có chút thậm chí là cái gì cũng không biết. Tiểu nhị ngượng ngùng nói, ha ha, không quan hệ, đã không có vậy ta liền đến nơi khác đi xem một chút. Lăng Thiên cười một cái nói xong quay người đi ra ngoài cửa. Khách quan đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tiểu nhị thấy Lăng Thiên nói đi là đi vội vàng cười đem Lăng Thiên nên ra ngoài cửa. Ra ra. Về Phỉ Nhi một câu a. Không muốn dọa Phỉ Nhi. Cha cùng mẫu thân đã đi. Ra ra ngươi đừng ném Phỉ Nhi. Ô. Khi Lăng Thiên rời đi kỳ dị bảo không lâu đi tới một đầu tương đối ưu tĩnh trên đường phố lúc, một cái tiểu cô nương bi thương tiếng khóc hấp dẫn lấy Lăng Thiên. Các vị tốt tâm thúc thúc, a di. Van cầu các ngươi cứu ra ra của ta. Ra ra của ta sắp chết. Van cầu các ngươi. Khi Lăng Thiên đi tiến vào xem xét lúc một cái 11-12 tuổi thiếu nữ. Nàng thân mặc một bộ phế phẩm áo đông đầu tóc rối bởi chính ôm một vị đã khí tức hoàn toàn không có lao nhân khóc, trông thấy bốn phía vừa đi vừa về đám người không ngừng xin giúp đỡ, đáng tiếc bốn phía người lui tới chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua sau đó làm như không thấy tùy ý thiếu nữ trên mặt đất bi thương khóc. Ra ra ngươi đã chết. Ai? Đang lúc thiếu nữ bi thương bất lực cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng một người lúc, một cái nam tử mặc áo bào lam nhẹ nhàng ngồi xổm ở trước người nàng có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Không. Ra ra của ta không chết. Ngươi gạt ta. Các ngươi đều là đại phôi đản. Các ngươi giết chết cha mẹ ta còn 10.000 dặm truy sát ta cùng ra ra. Các ngươi là đại phôi đản. Đại phôi đản. Thiếu nữ lệ rơi đầy mặt kêu khóc nói. Ai? Lăng Thiên nhìn trước mắt thút thít thiếu nữ có chút bất đắc dĩ thở dài nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ đầu nói, nên đối mặt sự tình luôn luôn muốn mặt đúng, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Ra ra của ngươi xác thực đã chết. Thiếu nữ không có trả lời chỉ là ở một bên một mực không nghe khóc. Lăng Thiên cũng không nói gì thêm chỉ là lặng lặng canh giữ ở nàng một bên lặng lặng nhìn thiếu nữ chờ đợi nàng từ trong bi thương đi tới, cũng không biết qua bao lâu thiếu nữ tiếng khóc dần nhỏ. Nàng ngẩng đầu lên dùng cặp kia khóc đến huyết hồng con mắt đỏ ngầu nhìn bốn phía một chút, ánh mắt tại Lăng Thiên trên thân có chút dừng lại chốc lát về sau, dứt khoát đứng lên sau đó dùng nàng kia nhỏ yếu thân thể kéo lấy ra ra. Kia đã chết đi đã lâu thân thể chậm rãi hướng kinh đảo thành vùng ngoại thành mà đi. Lăng Thiên một mực đi theo thiếu nữ đằng sau có mấy lần cũng nhịn không được nghĩ tiến lên giúp nàng một đêm, nhưng thấy được nàng kia ánh mắt kiên định Lăng Thiên dừng lại, bởi vì hắn từ thiếu nữ ánh mắt bên trong đọc hiểu tâm tư của nàng, nàng hy vọng mình đến dùng hai tay của mình tự mình mai táng ra ra của nàng. Trông thấy thiếu nữ kia ánh mắt kiên định Lăng Thiên rất tự nhiên nhớ tới mình, cho nên hắn quyết định trợ giúp cái này cơ khổ bất lực thiếu nữ. Kinh đảo thành trong thành tâm cách vùng ngoại thành chừng hơn chục km, một vị 11-12 tuổi chỉ là phạm nhân thiếu nữ lại bao nhiêu lực ý. nhưng là nàng lại ngạnh sinh sinh kéo lấy ra ra thi thể đi hơn chục km, cứ việc một đường này đến nay không biết ngã xuống té ngã bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn như cũ đứng lên, một đôi bất khuất ánh mắt nhìn qua đường phía trước từng bước một hướng phía trước đi đến. Nhìn xem thiếu nữ kia bất lực thân ảnh cô độc, Lăng Thiên nghĩ đến mình năm đó không phải là không dạng này bất lực. Lăng Thiên trong lòng thầm than, trời sinh lửa đức chi thể, không tu chân thật đúng là lãng phí. Phượng Hoàng bàn miết nhất định phi thường thích hợp với nàng tu luyện. Lăng Thiên thần thức nhìn lướt qua thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng. Đã đi 3 canh giờ, thiếu nữ rốt cục đem ra ra thi thể đưa đến kinh đảo thành vùng ngoại thành trong một rừng cây, vung xuống ra ra thi thể, thiếu nữ dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt nhìn thoáng qua sắc trời, yên lặng đi đến một nhành xanh hóa bên trên ngồi xổm xuống bắt đầu dùng hai tay của nàng chậm rãi đào lên hố tới. Nửa canh giờ, thiếu nữ đã đào ra một cái một người lớn một thước sâu hố, cứ việc hai tay đã đào phá nhuộm đỏ bùn đất, nhưng thiếu nữ vẫn như cũ dùng sức đào lấy không hề hay biết trên tay đau xót. Lại là nửa canh giờ trôi qua, một cái một người năm thứ ba đại học thức sâu hố đã đào xong, thiếu nữ nhìn xem cái kia hố cười cười đứng lên, nhưng đứng lên sát thiếu nữ kia đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Thật là một cái kiên cường hải tử. Lăng Thiên tại thiếu nữ ngất đi sát na đã một cái thuấn di đi tới bên cạnh nàng, sau đó một đem nàng ôm lấy, nhìn xem thiếu nữ kia ngây thơ chưa đi khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười. Sau đó nhìn thoáng qua một bên thiếu nữ ra ra thi thể, Lăng Thiên tay trái vung lên một đạo kình phong liền đem thiếu nữ ra ra thi thể cuốn tới thiếu nữ đào xong hố bên trong đi, còn bên cạnh đống đất cũng tại thiếu nữ ra ra dưới hố về sau đem hắn chôn giấu. Chương 54, thu đồ. Hay là trước cho nàng trị thương đi. Lăng Thiên nhìn xem vết máu kia loang lổ xong trong lòng bàn tay có chút tê dần, có chút đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên trời, có chút một khẽ vồ từng đạo lông nhọn từ cây cối bên trong bắn ra hướng Lăng Thiên lòng bàn tay hội tụ. Cơ hồ tại trong vòng mấy cái hít thở tại Lăng Thiên trong tay đã hình thành một cái cỡ quả nhãn tiểu nhân quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Lăng Thiên tâm thần khẽ động, tiên lơ lửng tại Lăng Thiên trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục liền bay đến thiếu nữ trước người phóng xuất ra nói đạo lục mang bắt đầu chữa trị thiếu nữ vết thương trên người cùng tưới nhuần nàng kia mọi mệnh thân thể. Ra ra, ra ra đâu? Không đến nửa canh giờ thiếu nữ liền tỉnh lại, nàng tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía lúc đầu đặt vào ra ra của nàng thi thể địa phương, nhưng khi thấy kia bên trong lúc thiếu nữ chấn động toàn thân sau đó cấp tốc từ dưới đất đứng lên lo lắng hô đến. Ra ra ngươi đã nhập thổ vi an. Ngay tại nàng lo lắng bất an thời điểm kia ấm áp thanh âm vang lên lần nữa nói. Thật sao? Thiếu nữ nghi ngờ nhìn thoáng qua ngoài ba trượng xa Lăng Thiên sau đó lại đưa ánh mắt rời về phía nàng đào hố kia bên trong, xem xét nàng liền thấy cái kia đống đất sau đó chậm rãi hướng đống đất đi đến. Cho ra ra ngươi lập cái bia đi. Lăng Thiên đi đến nàng bên cạnh nhẹ nhàng đưa cho nàng một khối vừa rồi thừa dịp nàng mê man lúc mình chặt nói một cái cây chế thành mộ bia cùng một đem tiểu kiếm đao đạo. Ân. Thiếu nữ nhìn thật sâu một chút Lăng Thiên. Tâm lý phi thường nghi hoặc vì cái gì đại ca ca này muốn giúp nàng, chẳng lẽ là bọn hắn phái tới giết mình người? Không đúng. Vị đại ca ca này cho người ta cảm giác thật ấm áp, một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có. Nhất định không phải. Thiếu nữ rất nhanh liền lật đổ mình lúc trước phỏng đoán nhẹ nhàng lên tiếng tiếp nhận Lăng Thiên vật trong tay liền ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khắc. Lăng Thiên mỉm cười đứng ở một bên nhìn xem thiếu nữ tại trên bia mộ khắc chữ. Phoenix. Tên của ngươi. Lăng Thiên nhìn xem thiếu nữ kia hơi có vẻ ngây thơ kiểu chữ nhẹ giọng hỏi. Ân. Thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu lên sau đó điêu khắc xong một chữ cuối cùng đem tiểu kiếm đao trả lại cho Lăng Thiên sau đem mộ bia cắm ở đống đất trước đối mộ bia bái một cái nói, ra ra. Ngươi yên tâm. Ta phổ Ennis phát thệ nhất định sẽ vì các ngươi báo thủ. Mặc kệ trả bất cứ giá nào. Nói xong đứng lên nhìn Lăng Thiên một chút nói, đại ca ca. Cảm ơn ngươi. Gặp nhau đã là duyên. Ta cũng không có đến giúp ngươi cái gì. Ngươi còn có thân nhân tại thế a? Ta đưa ngươi trở về. Lăng Thiên khẽ nói. Thân nhân. Thân nhân của ta chết hết. Hiện tại đời này chỉ còn lại có chính ta. Nghĩ lên thân nhân của mình bị nhân đồ giết ra ra liều chết che chở mình giết ra khỏi chúng đây, có thể trốn đến kinh đảo thành hay là bởi vì trọng thương một tiến vào kinh đảo thành chỉ nói một câu, phỉ nhi. Kiên cường sống sót. Hào hào sống sót. Nói xong cũng khí tuyệt rời đi nhân thế nghĩ đến cái này bên trong phổ Ennis lần nữa lệ rơi đầy mặt hai tay bắt quá chặt chẽ. Vậy ngươi dự định đi con đường nào? Lăng Thiên hỏi. Ta đời này đã vô vui vẻ có thể nói. Hiện tại ta sống trên đời duy một mục đích đúng là báo thủ. Giết sạch những cái kia hung thủ, thay phụ thân ta mẫu thân còn có tộc nhân của ta báo thủ. Vì cái mục tiêu này ta có thể từ bỏ hết thảy. Phô Ennis ánh mắt kiên định nói. Ngươi một cái nữ hải tử như thế nào báo thù rửa hận? Lăng Thiên nhìn xem nàng kia ánh mắt kiên định nhớ tới tuổi thơ mình chậm rãi nói. Không biết. Thiếu nữ nghe xong Lăng Thiên tra hỏi lập tức ánh mắt giảm đạm xuống, nhớ tới đám kia sát thủ lợi hại ngay cả gia gia của mình cũng không là đối thủ, kia mình còn có hy vọng gì báo thù? Bái sư học nghệ. Nhưng ai sẽ thu mình? Phô Ennis tâm linh nhỏ yếu đang giãy giụa. Cựu gia của ngươi rất cường đại. Lăng Thiên lẳng lặng mà hỏi. Ân. Bọn hắn hay là người tu chân? Nhớ tới ra ra đảo vong lúc cho mình nói lời phổ ẻn mình nói. Người tu chân giết phàm nhân. Lăng Thiên lông mày nhíu lại trên mặt hiện lên một chút giận dữ nói. Tại tu chân giới có một đầu quy củ bất thành văn đó chính là tu chân lấy là không thể tùy ý giết chóc phàm nhân cùng nhúng tay phàm nhân sự tình, như có phát hiện vậy sẽ nhận phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Ân. Bọn hắn là tề hành tông người. Ta vốn là kinh đảo thành phía tây bên ngoài vạn dặm lợi đa triều á nước khắc tư gia tộc người, chúng ta khắc tư gia tộc một mực nắm giữ lấy lợi đa triều á tài chính. bởi vì Lợi Đa Triều Á chính quyền thay đổi, Lợi Đa Triều Á đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều tại tranh đấu hoàng vị, bởi vì tam hoàng tử trung hậu nhân nghĩa gia tộc bọn ta một mực ủng hộ chính là tam hoàng tử, mà đại hoàng tử thấy gia tộc bọn ta đảo hướng tam hoàng tử, không ngừng uy bức lợi dụ lấy gia tộc bọn ta yêu cầu chúng ta đổi ủng hộ hắn, bất quá gia gia của ta không có đáp ứng, thật không nghĩ đến đại hoàng tử ác độc như vậy thế mà thông đồng Tề Hành Tông một đêm diệt ta khắp tư gia tộc cả nhà, là gia gia cuối cùng liều chết bảo hộ ta giết ra khỏi. Chúng đây, tại địch nhân trùng điệp chặn đường phía dưới, chạy trốn 10.000 dặm mới đi đến nơi này. Đáng tiếc gia gia hay là bởi vì thương thế quá nặng. Phoenix nhìn qua phương Tây cắn chặt môi nói, ngươi rất muốn báo thù, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Thiên lặng lặng nghe nàng nói xong sau đó hỏi, không sai, không tiếc bất cứ giá nào. Phoenix kiên định nói, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tu chân? Lăng Thiên nhìn xem Phoenix con mắt hỏi, tu chân? Phoenix trong mắt lóe lên một tia dị sắc, ngự kiếm phi thiên, xuất nhập thanh minh, truy mây từng tháng, nhảy lên 10.000 dặm, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thậm chí là không gì làm không được. Lăng Thiên lặng lặng nói, nguyện ý. Nhưng ai nguyện ý thu ta làm đồ đệ đâu? Muốn tu thật không phải dễ dàng như vậy. Phoenix trong mắt dị mang lập lòe, nhưng cuối cùng nghĩ tới không ai nguyện ý thu mình lập tức cảm đạm xuống. Ta nguyện ý thu ngươi làm đồ. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lăng Thiên khẽ cười nói. Ngươi? Phoenix nghi hoặc nhìn Lăng Thiên hỏi. Người tu chân đối với Tử Dương tứ tinh phạm nhân mà nói không có chút nào lạ lẫm, nhưng người tu chân tại trong lòng của bọn hắn đều là cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng, không ai bị nổi. Có thể từ Lăng Thiên trên thân nàng một điểm cũng không cảm giác được. Có lúc nàng thậm chí tuyệt đối Lăng Thiên so với nàng còn phàm nhân, bởi vì Lăng Thiên cho cảm giác của nàng rất thân thiết, hơn nữa còn có loại tín nhiệm cảm giác. Làm sao không giống chứ? Lăng Thiên cười cười hỏi. Phoenix không có trả lời, lặng lặng nhìn Lăng Thiên sau đó cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nàng nhìn thấy mình vốn đã vết thương chồng chất che kín máu tươi tay thế mà toàn tốt, lập tức cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái nói, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đứng lên đi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Thiên Tụ Tinh Thái Ất Môn Đan Hà Phong đệ tử, mà ta chính là tên là Hoa Lăng Thiên. Lăng Thiên nhẹ nhàng đem Phoenix đỡ lên nói. Vâng. Sư tôn. Phoenix đáp, lúc này nàng nhưng không biết mình bái tại hơn một cái lợi hại môn phái môn hạ, nàng hiện tại duy nhất rõ ràng chính là nàng có thể tu chân. Cũng có thể báo thủ. Tốt. Ta trước mang ngươi trở về. Sau đó truyền cho người công pháp. Lăng Thiên cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Phoenix một cái tinh tế độn ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên trôi trở lại Thiên Nữ Cung ngoài trụ sở. Giữa trưa đổi mới đều là tương đối kịp thời, ban đêm liền tương đối chế, hy vọng mọi người thứ lỗi, cuối năm, muốn tăng giờ làm việc. Ha ha. Chương 55, trong lửa phượng. Khi Lăng Thiên trở lại Thiên Nữ Cung trụ sở thời điểm, giữ cửa hai vị Thiên Nữ Cung đệ tử trông thấy Lăng Thiên ôm một thiếu nữ sửng sốt một chút sau đó cung kính nói, gặp qua Hoa tiền bối. Không cần đa lễ. Sư thúc ta tổ trở về rồi sao? Lăng Thiên vô vô còn trong khiếp sợ phủ Ennis cái đầu nhỏ đối Thiên Nữ Cung đệ tử hỏi. Về tiền bối, chí tiền bối còn chưa có trở lại. Bất quá Liêu sư tỷ ngược lại là xuất quan. Hai vị Thiên Nữ Cung đệ tử cung kính đáp. Biết. Cảm ơn các ngươi. Cái này hai viên nguyên dương đan đưa các ngươi. Một người một viên. Đúng rồi. Đây là ta vừa thu đồ đệ, Phoenix. Các ngươi ai có thể phiền phức một chút mang nàng đi rửa mặt một phen. Lăng Thiên từ huyễn tinh bên trong lấy ra hai viên nguyên dương đan dùng bình ngọc sắp xếp gọn về sau đưa cho hai vị nữ đệ tử nói. Nguyên lai là Hoa tiền bối đệ tử mới thu, kia chính là tiểu sư muội của chúng ta lạc. Ha ha. Ta đến mang nàng xuống dưới rửa mặt một phen tốt. Hai vị mỉm cười thu hồi nguyên dương đan, một vị nữ đệ tử mỉm cười nói. Nguyên dương đan A. Nghĩ tới cái tên này hai vị nữ đệ tử nghĩ không vui cũng khó khăn. Phỉ nhi. Ngươi đi theo vị sư tỷ này đi trước rửa mặt một phen chờ chút lại đến thấy ta. Lăng Thiên đối Phoenix nói. Vâng. Sư tôn. Phoenix trời sinh thông minh vô so, liền vừa rồi Lăng Thiên mang theo nàng nháy mắt từ một chỗ đều một địa phương khác đủ đã nói rõ Lăng Thiên lợi hại, mà từ Lăng Thiên cùng hai vị nữ đệ tử nói chuyện bên trong nàng càng xác định mình người sư tôn này nhất định phi thường không tầm thường. Tốt. Tiểu sư muội. Hiện tại cùng sư tỷ đến. Vị kia nữ đệ tử mỉm cười lôi kéo Phoenix hướng vừa đi. Lăng Thiên ngươi về đến rồi. Vừa rồi vị kia là... Phoenix vừa đi Liễu Nguyệt Hình đã phiêu nhiên đi tới Lăng Thiên bên cạnh hỏi. Ha ha, ta vừa thu đồ đệ. A, chúc mừng chúc mừng. Sư tỷ ngươi đột phá xuất khiếu tiền kỳ đạt tới xuất khiếu trung kỳ. Lăng Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt Hình kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ngay cả trận đại chiến để ta được lợi không cạn. Đoán chừng Tiên Phong sư huynh cũng nhất định có đột phá. Đối ngươi làm sao lại nghĩ lên thu đồ? Hơn nữa còn thu nữ đồ. Liễu Nguyệt Hình khẽ mỉm cười nói. Ha ha. Nàng cùng ta rất giống. Lăng Thiên cười nhạt một cái nói sau đó vừa đi vừa nói đem Phoenix tao nộ nói khẽ đảo. Đích thật là cái hải tử đáng thương. Liễu Nguyệt Hinh sau khi nghe xong khẽ gật đầu sau đó hỏi nói, các ngươi Đan Hà Phong có thích hợp công pháp của nàng tu luyện sao? Nếu như không có vẫn là để nàng đến chúng ta Huyền Nữ Phong đi. Ta từ Thái Ất bí cảnh bên trong phải một công pháp tên là Phượng Hoàng Bàn Nhất, ta nghĩ vừa vặn cho nàng tu luyện. Lăng Thiên mỉm cười nói. Phượng Hoàng Bàn Nhất? Công pháp gì đến? Lợi hại a. Liễu Nguyệt Hinh tò mò hỏi. Phượng Hoàng Bàn Nhất chính là cực phẩm tu luyện công pháp đến. Loại công pháp này chỉ thích hợp hỏa tính thuộc tính nữ tử tu luyện, đặc biệt là có được lửa đức chi thân nữ tử. Mà Phoenix chính là lửa đức chi thân. Lăng Thiên nói. Lửa đức chi thân. Liễu Nguyệt Hinh nghe vậy kinh ngạc nói, đối với công pháp Liễu Nguyệt Hinh không nhiều lắm giật mình, bởi vì Lăng Thiên lúc trước đã giao cho Nguyên Dương Tử mấy bộ công pháp cực phẩm cho nên Lăng Thiên lấy thêm ra một bộ công pháp cực phẩm ra Liễu Nguyệt Hinh cũng vô giật mình chỗ. Nàng sở dĩ kinh ngạc ra đó là bởi vì nàng nghe tới Lửa Đức Chi Thân nguyên nhân, tại trong giới tự nhiên mỗi một loại sinh vật đều là ngũ hành đầy đủ, nhưng là trong cơ thể của bọn họ thuộc tính ngũ hành tỷ lệ đều là không đều đều, một số người ngũ hành lửa nhiều chút, như vậy bản thân hắn thuộc tính liền khuynh hướng lửa, nước nhiều chút như vậy hắn ngũ hành liền khuynh hướng nước, kim, thổ, mộc đều là như thế, bất quá bất kể nói thế nào cái này sinh vật lại thêm ra ngũ hành là tuyệt đối sẽ không vượt qua tổng thể ngũ hành tỷ lệ một nửa, nhưng là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cũng có chút sinh vật trong cơ thể của bọn họ ngũ tinh xa xa hướng qua thân thể tổng ngũ hành tỷ lệ một nửa, tỷ như trên thân hỏa tính vượt qua thân thể một nửa như vậy hắn liền có thể xưng vì tiên thiên lửa đức chi thân, thủy tính vượt qua tổng thể tỷ lệ một nửa vậy liền xưng là nước đức chi thân, kim, thổ, mộc cũng thế. Những này kim đức, mộc đức, nước đức, lửa đức, thổ đức chi thân tại trong tu chân giới còn có một cái xưng hô đó chính là một đức chi thân. Trừ một đức chi thân còn có trong truyền thuyết song đức chi thân còn có ngũ đức chi thân, tiên thiên song đức chi thân thì là khi một cái nhân thể bên trong hai chủng loại tính đạt tới y tổng ngũ hành tỷ lệ 2/3 mà lại nhất định phải cái này hai bên trong thuộc tính ở bên trong thể tổng thuộc tính tỷ lệ giống nhau lúc mới có thể xem như song đức chi thân, nói cách khác đem một cái sinh vật thể nội ngũ hành tổng tỷ lệ nhìn thành là 3, khi nó bên trong hai cái thuộc tính đều chiếm tổng ngũ hành tỷ lệ vừa cùng nhất thời, còn lại kia một là ba loại khác thuộc tính thời điểm vậy liền có thể xưng là song đức chi thân. Mà sau cùng ngũ đức chi thân đó là một loại truyền thuyết, ngũ hành tỷ lệ hoàn toàn nhất trí, nếu như nói một đức chi thân 10 triệu vô một lời nói, mà song đức chi thân thì là 100 triệu bên trong vô một, kia ngũ đức chi thân vậy thì là 100 triệu 10.000 có một. Mặc dù một đức chi thân cùng song đức chi thân rất thưa thớt nhưng là tu chân giới hay l à xuất hiện qua, mà ngũ đức chi thân kia giới hạn trong truyền thuyết cho tới bây giờ không ai thấy qua. Đương nhiên Lăng Tiên âm dương huyền thể càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Đúng. Đứa bé kia là hiếm có lựa đức chi thân. Lăng Tiên khẽ gật đầu. Xem ra chúng ta Thái Ất môn tương lai không lâu một cái siêu cấp cao thủ liền muốn hành không xuất thế. Nàng trời sinh tư chất thật đúng là tốt kinh người. Liễu Nguyệt Hinh mỉm cười nói. Cho dù tốt tiên thiên tư chất nếu là không khắc khổ tu luyện cũng là vô dụng. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Hai người đi thẳng đến rất nhanh liền đi tới Lăng Thiên trong phòng. Lăng Thiên quay đầu nói, sư tỷ hơi cùng một lát, ta hiện tại vì phỉ nhi luyện chế kiện trúc cơ pháp bảo. Ân. Tiểu nha đầu kia có thể có ngươi dạng này sư phó thật đúng là gọi người ao ước. Không ngại ta ở bên quan sát ta. Liễu Nguyệt Hinh khẽ gật đầu đứng qua một bên nói. Đương nhiên không ngại. Lăng Thiên cười cười không nói thêm gì nữa tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống về sau từ huyễn tinh bên trong lấy ra một khối ngón tay lớn nhỏ lửa nguyên tinh đem nó đặt ở tay phải lòng bàn tay phía trên sau đó mét vuông trước ngực, một đoàn ngọn lửa màu tím cấp tốc bao lấy lửa nguyên tinh đưa nó chậm rãi nung bốc cháy, theo Lăng Thiên công lực tăng lên Lăng Thiên thiên hỏa nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, lửa nguyên tinh có thể nói là lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tại hòa tan vào cuối, cùng biến thành một đoàn tử chất lỏng màu đỏ, thấy lửa nguyên tinh đã hoàn toàn hòa tan lại tạp chất đã thanh trừ. Lăng Thiên tâm thần khẽ động ngàn nung tứ dịch hồ xuất hiện ở trước mắt, sau đó từ ngàn nung tứ dịch hồ bên trong cấp tốc bắn ra ba giọt ngân ét. Ác viêm hỏa lưu tinh tan tiến vào đoàn kia tử chất lỏng màu đỏ bên trong. Thêm như viêm hỏa lưu tinh về sau Lăng Thiên thu hồi ngàn nung tứ dịch hồ kế tiếp theo dùng thiên hỏa luyện đốt, đợi đem viêm hỏa lưu tinh cùng lửa nguyên tinh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau về sau, Lăng Thiên tiện tay triệt tiêu thiên hỏa tâm thần khẽ động đoàn kia tử chất lỏng màu đỏ lập tức dựa theo Lăng Thiên nghĩ muốn trở thành một con lớn bằng ngón cái tiểu màu đỏ tím mang theo điểm điểm ngân quang phượng hoàng. Tạo hình về sau Lăng Thiên không có chút nào ngừng để phượng hoàng trực tiếp lơ lửng ở trước ngực. Lăng Thiên hai mắt tinh quang lấp lóe hai tay cấp tốc tại hỏa phượng hoàng trong ngoài cấp tốc bảy trận gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất đem trúc cơ pháp bảo luyện chế ra tới. Đối với Lăng Thiên bảy trận thủ pháp Liễu Nguyệt Hinh một chút cũng nhìn không rõ, bởi vì nàng căn bản không rõ ràng Lăng Thiên bảy là trận pháp gì, tác dụng lại là cái gì, nàng chỉ biết chính là Lăng Thiên tốc độ thật nhanh thật nhanh. Bày xong trận pháp về sau Lăng Thiên lại tại phượng hoàng đồng hồ trên mặt khắc sâu vào ấn quyết, đợi hết thảy đều sau khi hoàn thành Lăng Thiên hai tay kết một cái phức tạp xong ấn uốn nói, hợp. Sau đó hai tay hợp lại đem phượng hoàng hợp tại hai tay ở giữa. Một trận tử ánh sáng màu đỏ từ Lăng Thiên khe hở bắn ra, Lăng Thiên luyện chế kiện thứ nhất trúc cơ pháp bảo rốt cục luyện thành. Cũng không tệ lắm, so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lăng Thiên thần thức dò xét một phen mỉm cười nói, "Lăng Thiên ngươi luyện chế tốc độ cũng quá nhanh đi, một nén hương thời gian đều không đủ." Liễu Nguyệt Hinh thấy Lăng Thiên đã ở hoàn thành luyện chế giật mình đến, Lăng Thiên vừa rồi luyện chế thời điểm nàng còn có chút lo lắng không biết Lăng Thiên cần luyện chế bao lâu phải chăng có thể đợi tại nội hải lắng lại lúc luyện tốt, hiện tại xem ra hết thảy lo lắng đều là uổng phí. Ha ha, những thứ lặt vặt này không tốn thời gian ở giữa. Lăng Thiên mỉm cười. Ai? Cũng chỉ có ngươi mới có thể nói lời như vậy. Thật xinh đẹp. Cho ta xem một chút. Thứ này tên gọi là gì? Liễu Nguyệt Hinh nhìn Lăng Thiên một chút có chút bất đắc dĩ nói. Trong lửa phượng. Lăng Thiên mỉm cười cây đuốc bên trong phượng đưa cho Liễu Nguyệt Hinh. Chương 56, trúc cơ. Thật mạnh chân nguyên ba động. Phổ Ennis chịu đựng được sao? Cái này thuộc về pháp bảo cực phẩm phạm chủ đi, đoán chừng vừa sử dụng Phổ Ennis tu vi lập tức sẽ lẻn đến nguyên anh kỳ. Cái này đối ngươi đồ đệ tu luyện về sau không tốt ta. Liễu Nguyệt Hinh tiếp nhận tay đến một cỗ cường đại chân nguyên lập tức chuyển tới hơi nhíu mày ngay cả tiếp theo hỏi mấy vấn đề nói. Không có chuyện gì. Phỉ Nhi sử dụng trong lửa phượng trúc cơ tu vi cao nhất cũng chỉ có dung hợp kỳ. Nghĩ muốn tăng lên công lực cùng cảnh giới còn cần đứa nhỏ này mình cố gắng. Mà lại cái này trong lửa phượng phỉ nhi chỉ có thể sử dụng đến phân thần hậu kỳ đến hợp thể kỳ sau nhưng không dùng được, cái này trong lửa phượng còn có luyện hồn hiệu quả, tại đoạn này trong lúc đó phỉ nhi mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị liệt hỏa nung hồn chỉ tới nàng đến hợp thể kỳ ngày đó mới thôi. Lăng Thiên mỉm cười, cái này trong lửa phượng nhìn như Lăng Thiên tùy ý mà chế, kỳ thật cái này trong lửa phượng phương pháp luyện chế Lăng Thiên trước kia liền nghĩ kỹ, mà Phù Ẩn Nị xuất hiện chỉ là để Lăng Thiên sớm luyện chế cái này trúc cơ bảo bối mà thôi. Ha ha, xem ra ngươi cái này trúc cơ pháp bảo diệu dụng không ít ta. Liễu Nguyệt Hinh đưa còn trong lửa phượng nói, Hoa tiền bối, ta đã đem phỉ sư muội rửa mặt hoàn tất mang về. Đúng lúc này bên ngoài một cái giọng nữ nói, vất vả ngươi, mang phỉ nhi vào đi. Lăng Thiên lang tiếng nói, vừa mới nói xong vừa rồi mang theo Phù Ẩn Nị rửa mặt vị kia nữ đệ tử vượt cửa mà vào. Mà cùng ở sau lưng nàng thì là một vị người mặc xiêm y màu tím tuyệt sắc thiếu nữ, trắng đoán ngống gương mặt bên trên, có một đôi động lòng người con mắt, nàng đi đến Lăng Thiên trước người quỳ xuống nói, gặp qua sư tôn. Không sai, vị này thiếu nữ chính là Lăng Thiên vừa thu đồ đệ Phù Ennis, Lăng Thiên cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu này rửa mặt sạch sẽ sau sẽ như thế xinh đẹp, đoán chừng qua mấy năm sau khi lớn lên so với Liêu Nguyệt Hình cũng không kém nơi nào. Đứng lên đi, về sau thấy ta không cần nhiều như vậy lễ. Đến, nhanh tới bái kiến Liêu sư bá. Lăng Thiên đem Phù Ennis đỡ lên chỉ vào một bên Liêu Nguyệt Hình nói, sư bá ngươi đẹp quá. Phù Ennis gặp một lần Liễu Nguyệt Hinh tâm thần một trận hoảng hốt không tự chủ được mở miệng nói. Tiểu nha đầu này, nhanh như vậy liền sẽ đập ngươi sư bá mông ngựa. Lăng Thiên mỉm cười nhẹ nhàng vỗ Phù Ennis cái đầu nhỏ. Đến Phù Ennis tới sư bá cái này, để sư bá hảo hảo nhìn một cái. Liễu Nguyệt Hinh nghe vậy mỉm cười đối Phù Ennis vẫy tay nói. Vâng, sư bá. Phù Ennis khuôn mặt nhỏ đỏ lên, câu nói mới vừa rồi kia nàng cũng không biết vì sao lại nói ra, thấy sư bá gọi mình quá khứ vội vàng lên tiếng đi tới. Hoa tiền bối, phỉ sư muội ta đã mang đến, vậy ta đi xuống trước. Có chuyện gì cứ việc phân phó một tiếng. Nữ đệ tử kia đối Lăng Thiên có chút thi lễ một cái nói. Cảm ơn ngươi. Ngươi đi xuống trước đi. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Đợi nữ đệ tử kia rời đi, Liễu Nguyệt Hinh đối Lăng Thiên khẽ mỉm cười nói, nha đầu này chẳng những là khó gặp lửa đức chi thần, mà lại sau khi lớn lên tuyệt đối là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Sư bá ngươi quá khen. Phù Ennis nghe vậy có chút một đỏ mà nói. Ha ha. Phỉ nhi ngươi qua đây. Hiện tại vi sư lại trịnh trọng hỏi ngươi một lần, ngươi thật nguyện ý bước vào lữ trình tu chân? Vi sư hiện tại nhất định phải nói rõ với ngươi bạch, nếu bước vào tu chân tuyệt không quay đầu con đường, người tu chân đấu với người, đấu với đất, tranh với trời, hơi không cẩn thận sẽ hình thần câu diệt liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Hiện tại ngươi nếu là hối hận không nghĩ tu chân, vi sư sẽ không trách ngươi. Lăng Thiên nghiêm túc nói. Sư tôn ta nghĩ kỹ, ta muốn tu chân. Phù Ennis ánh mắt kiên định nói. Kia tốt, ngươi ngồi xếp bằng xuống, chờ chút ta giúp ngươi chúc cơ. Hiện tại ta có chút sự tình cần phải nói cho ngươi. Lăng Thiên nhìn chăm chú Phù Ennis một lát, sau đó chỉ trên mặt đất nói. Là sư tôn. Phù Ennis nhu thuận đi đến Lăng Thiên bên người, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Ta lần này cùng sư bá của ngươi bọn hắn là muốn đi trước U Minh Cốc, qua 5 ngày chúng ta liền muốn lên đường, mà ngươi ta dự định đem ngươi lưu tại Kinh Đảo Thành, sau đó thông chi Thái Ất môn đệ tử đón ngươi trở về Phong Dương Thành chờ ta. Lăng Thiên nói. Sư tôn, ta nghĩ cùng đi với ngươi. Phù Ennis nói. Không được, thực lực ngươi còn chưa đủ, mà lại lần này chúng ta có chuyện phải làm mang lên ngươi cũng không tiện. Lăng Thiên lắc đầu nói. Thế nhưng là sư tôn. Phù Ennis con mắt ửng đỏ nói. Đứa nhỏ ngốc, vi sư đi một lát sẽ trở lại, đến rất nhanh liền có thể gặp lại, ngươi liền an tâm tại cái này bên trong tu luyện chờ đợi sư môn đệ tử đến đây đón ngươi trở về. Lăng Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Phù Ennis đầu nói. Nghe ngươi sư tôn lời nói, hắn nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, chúng ta đi địa phương vô cùng nguy hiểm, ngươi là không thể đi. Liễu Nguyệt Hinh cũng nói. Kia tốt, cái kia sư tôn nhất định phải đáp ứng phỉ nhi nhanh lên trở về. Phù Ennis suy nghĩ một chút nói. Sẽ. Lăng Thiên mỉm cười kế tiếp theo nói. Hiện tại ta liền truyền cho ngươi công pháp lại giúp ngươi chúc cơ. Ngồi xuống phỉ nhi, tập trung ý chí cái gì cũng đừng nghĩ, lặng lặng thể ngộ dưới bộ công pháp này. Lăng Thiên nói xong thấy Phù Ennis đã chuẩn bị kỹ càng, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái Phù Ennis mi tâm, một vệt kim quang nháy mắt chui vào Phù Ennis trong thân thể. Bộ công pháp này tên là Phượng Hoàng Bàn Nhất, là một bộ hiếm có công pháp cực phẩm. Phỉ nhi, vừa rồi vi sư đã đem cả bộ công pháp khắc sâu vào ngươi linh trong biển, ngươi bây giờ lập tức từ đầu tới đuôi trước một lần nhìn công pháp, sau khi xem xong nói cho ta. Lăng Thiên nói. Ngươi chỉ dạy phương pháp thật đúng là không giống bình thường. Thấy Phù Ennis đã an nhiên nhập định, Liễu Nguyệt Hinh ở bên nói khẽ. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên dạy đồ đệ. Ha ha, ta cũng không biết đi vẫn chưa được, bất quá ta sẽ đem ta suốt đời sở học đều chuyển cho nàng, chỉ cần nàng học được. Lăng Thiên mỉm cười. Ngươi sẽ đem nàng làm hư. Liễu Nguyệt Hinh có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau khi nói xong hai người không có tiếp tục nói chuyện, đều sợ quấy rầy đến Phù Ennis tu luyện, mà Liễu Nguyệt Hinh cùng một ngày thấy Phù Ennis còn không có tỉnh lại rời đi trước. Mà Lăng Thiên thì là trong phòng kế tiếp theo vì Phù Ennis hộ pháp chờ đợi nàng tỉnh lại. Sư tôn, ta đều xem hết. Tại ngày thứ ba thời điểm Phù Ennis rốt cục tỉnh lại, trông thấy ngồi ở một bên Lăng Thiên cao hứng nói. Rất tốt. Người lĩnh ngộ bao nhiêu? Lăng Thiên hỏi. Khoảng 3/10 đi. Phía sau những cái kia ta thực tế là nhìn không rõ. Phù Ennis ngượng ngùng nói. Ân, coi như không tệ. Tốt. Gấp rút thời gian, hiện tại vi sư muốn giúp ngươi chúc cơ, chờ chút trong lửa phượng nếu nhập trong cơ thể ngươi lập tức dựa theo công pháp bên trên chân nguyên lực phương thức vận chuyển trong lửa phượng lực lượng, vận chuyển quá trình bên trong có lẽ ngươi sẽ cảm giác được thống khổ, nhưng là yên tâm đừng sợ, có ta ở đây ra không xong việc. Hiện tại ngươi trước đối lửa bên trong phượng nhỏ máu nhận chủ Lăng Thiên nói. Là sư tôn. Phô Ennis nói xong có chút dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn nát mình ngón trỏ đối Lăng Thiên lấy ra kia vật nhỏ xuống một giọt máu đỏ tươi. Phô Ennis huyết dịch một giọt rơi xuống trong lửa phượng ngay lập tức bị trong lửa phượng hấp thu hết, Lăng Thiên nhìn thoáng qua Phô Ennis nói, tập trung ý chí, chúng ta bắt đầu. Nói xong lặng lặng nhìn Phô Ennis. Vâng. Sư tôn. Phô Ennis nói xong lập tức nhắm mắt lại trong lòng yên lặng nghĩ đến Phượng Hoàng bản miết tầng thứ nhất công pháp yếu quyết, chờ đợi sư tôn vì chính mình chúc cơ. Nhìn xem Phô Ennis đã bắt đầu tiến vào trạng thái, Lăng Thiên hai tay cấp tốc kết một cái ấn quyết, một vệt kim quang từ Lăng Thiên trong tay bắn ra trực tiếp bắn tới trong lửa phượng trên thân trực tiếp ẩn không tiến vào, mà trong lửa phượng tại hấp thu rơi Lăng Thiên đạo kim quang kia về sau lập tức biến thành một đạo màu đỏ tím lưu quang lập tức liền hướng tiến vào Phô Ennis trong thân thể. Trong lửa phượng vừa vào Phô Ennis thể nội, Phô Ennis lập tức chấn động toàn thân sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lăng Thiên đi đến Phô Ennis phía sau chậm rãi đưa tay phải ra gắn vào Phô Ennis trên đỉnh đầu, một vệt kim quang nháy mắt từ Lăng Thiên trong tay phải mà xuất lồng gắn vào Phô Ennis trên thân. Mà Phô Ennis trên mặt vốn kia vẻ mặt thống khổ cũng tại kim quang bao phủ bên trong chậm rãi biến mất, cho đến cuối cùng bình tĩnh lại. Các huynh đệ tỉ muội, xem hết nhớ được cho Tiểu Phong đến mấy tấm phiếu đề cử, ở đây ta hướng các vị nói tiếng cảm ơn những cái kia từ điểm xuất phát theo tới ủng hộ bằng hữu của ta. Chương 57, vô đề. Trong lửa phượng vừa vào Phô Ennis thể nội lập tức hóa thành một con tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa phượng hoàng chui vào Phô Ennis kia nhỏ yếu trong đan điền, sau đó một cỗ tinh thuần liệt hỏa chân nguyên cũng từ trong lửa phượng bên trên sông ra chậm rãi tại Phô Ennis kinh mạch bên trong chảy xuôi. Phô Ennis dựa theo Phượng Hoàng công pháp ghi chép tại trong lửa phượng tiến vào nhập thể nội bắt đầu phóng thích chân nguyên thời điểm liền bắt đầu chậm rãi thử khống chế kia cỗ tinh thuần liệt hỏa chân nguyên lực dựa theo Phượng Hoàng bản miết công pháp tại thể nội vận hành, không quá tính chân nguyên không so mấy loại khác thuộc tính chân nguyên, hỏa tính chân nguyên lực cực kỳ bá đạo, mỗi khi từ Phô Ennis kinh mạch bên trong chạy qua thời điểm, cực nóng đau đớn để nàng khó chịu dị thường. Mà thể nội lúc đầu có ẩn hàm tiên thiên chi hỏa cũng tại trong lửa phượng tác dụng dưới bắt đầu sinh động, Phô Ennis cảm thấy nàng ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt, cái loại cảm giác này so chết còn khó chịu hơn. Nhớ tới sư tôn lời mới vừa nói Phô Ennis cuối cùng minh bạch vì cái gì. Đang lúc Phô Ennis không biết như thế nào ngăn cản chi thống khổ khó tả lúc, một cỗ lạnh buốt cảm giác từ đầu đến chân bao phủ tại toàn thân cao thấp mỗi một cái khu vực để nàng cảm giác đến mức dị thường dễ chịu, đồng thời một thanh âm tại trong óc nàng vang lên nói, đừng phân tâm, hiện tại ngươi dựa theo Phượng Hoàng bản miết tâm pháp khống chế tốt chân nguyên lực của mình, thừa dịp lúc này cấp tốc mở rộng kinh mạch của mình cùng đem trong cơ thể ngươi tiên thiên chi hỏa đều dẫn tới vùng đan. Điển. Phô Ennis vừa nghe đến sư tôn lời nói cấp tốc thu liễm tâm thần của mình dựa theo Phượng Hoàng bản miết vận hành phương pháp trước đem ngũ tạng lục phủ tiên thiên chi hỏa đều trước hội tụ đến vùng đan điền, sau đó lại khống chế liệt hỏa chân nguyên lực tại thể nội dựa theo một cái tiểu chu thiên phương thức vận chuyển, chậm rãi nguyên bản Phô Ennis kia chật hẹp yếu ớt kinh mạch tại liệt hỏa chân nguyên tác dụng dưới dần dần biến rộng, trở thành cứng ngắc. Mà thân thể chất cũng trong lúc vô tình chậm rãi biến chuyển. Nhìn xem Phô Ennis đã thuận lợi chúc cơ nhập định, Lăng Thiên thu hồi tay phải mỉm cười đi tới một bên cũng ngồi xếp bằng làm xuống dưới. Cho nhị sư huynh Đan Thanh Thư chuyển cái tin để hắn phái mấy người đệ tử tới đón Phô Ennis sau khi trở về, lặng lặng chờ đợi Phô Ennis từ trong nhập định thức tỉnh. Phô Ennis tiềm lực so Lăng Thiên trong dự tính còn tốt hơn, vừa rồi trong cơ thể nàng tiên thiên chi hỏa biểu hiện ra sức sống so với bình thường lửa đức chi thể người còn tốt hơn còn tinh khiết hơn. Mà Phô Ennis trên thực tế cũng không có để Lăng Thiên thất vọng tại giữa trưa ngày thứ hai lúc đã từ trong nhập định tỉnh lại, tu vi vừa vặn cùng Lăng Thiên dự tính giống nhau là tại dung hợp kỳ, cảm giác như thế nào? Nhìn xem đồ đệ tử trong nhập định tỉnh lại, Lăng Thiên mỉm cười hỏi: "Sư tôn, ta hiện tại cảm giác được ta toàn thân tràn ngập lực lượng. Cảm giác cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua, bất quá không biết vì cái gì luôn cảm thấy thân thể có loại nóng rực cảm giác, để người có đau một chút đau nhức khó chịu, loại cảm giác này không giống như là nhục thể mà đến giống như linh hồn đang bị lửa thiêu đốt đồng dạng." Phô Ennis có chút suy nghĩ một chút nói: "Không sao, ngươi cảm thấy linh hồn giống như bị hỏa thiêu đồng dạng đó là bởi vì trong lửa phượng bên trong luyện hồn hiệu quả, từ hôm nay trở đi thẳng đến ngươi tu vi đến hợp thể kỳ trước ngươi tam hồn thất phách đều sẽ bị liệt hỏa nung khô. Loại kia đau đớn khổ sở cảm giác chỉ cần ngươi dùng chân nguyên lực một chút chống cự liền sẽ tiêu trừ." Lăng Thiên giải thích nói. "Ý nghĩa là thật ra sư tôn, hơi dùng chân nguyên lực một chút chống cự cái loại cảm giác này liền không có." Phô Ennis cao hứng nói. "Chớ cao hứng trước quá sớm. Theo ngươi tu vi để cao trong lửa phượng dùng để nung khô ngươi hồn phách nhiệt lửa độ cũng sẽ càng ngày càng cao, đến lúc đó ngươi thậm chí cần dùng mình ba thành công lực để ngăn cản. Ngươi sẽ không cảm thấy sư tôn đối ngươi quá nghiêm khắc rồi." Lăng Thiên đem Phô Ennis kéo đến bên người làm xuống nói. "Không, ta biết sư tôn nhất định là tốt với ta." Phô Ennis nói. "Rất tốt. Không uổng công ta thu ngươi làm đồ." "Tốt. Ngày mai ta liền muốn lên đường độ nộ hải, cái này vòng tay chữ vật tên là tử thần ngươi cầm, bên trong có vi sư để lại cho ngươi một vài thứ, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ về sau tâm thần liền có thể trông thấy đồ vật bên trong, nghĩ muốn cái gì chỉ cần động tâm thần lập tức." Lăng Thiên tại Phô Ennis nhập định thời điểm đã vì nàng thanh lý ra một chút nàng có thể sử dụng đồ vật toàn bỏ vào một cái trong vòng tay chứa đồ. Hiện tại Phô Ennis đã tỉnh đến tự nhiên đem đồ vật lấy ra cho nàng. "Sư tôn, nhớ được nhanh lên trở về a." Phoenix từ Lăng Thiên trong tay tiếp nhận một cái màu đỏ tím phía trên che kín hoa văn, nhìn qua phi thường giống ngọc vòng tay nói. Nói xong Phoenix lần nữa cắn nát đầu ngón tay nhỏ một giọt máu đến tử thần phía trên, mà tử thần tại dung nhập Phoenix máu tươi về sau vòng tay bên trên lập tức phát ra một trận tử ánh sáng màu đỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục thành nguyên dạng. Phoenix tâm thần khẽ động liền đem nó mang tại trên cổ tay trái. Yiye, thật thần kỳ, thật kỳ diệu a. Cái này tiểu tiểu một cái vòng tay sao có thể trang nhiều đồ như vậy? Phoenix dựa theo Lăng Thiên nói biện pháp dụng tâm thần xem tử thần sau kinh ngạc nói. Tiểu tiểu không gian trận pháp hình thành không gian không có gì tốt ngạc nhiên. Về sau làm ngươi giật mình sự tình càng nhiều, hảo hảo tu luyện, ta đi ra ngoài trước, tại tử thần bên trong ta thả mấy cái ngọc giản là giới thiệu tu chân giới ngươi trước ở bên trong quen thuộc dưới trong tu chân giới một vài thứ trở ra. Gian phòng này đã bị ta thi cấm chế, trừ ta cũng chỉ còn lại có mang theo vòng tay ngươi mới có thể tự do xuất nhập. Lăng Thiên nói.
Biết.
Sư tôn. Ngươi đi mau đi. Lúc này Phoenix hoàn toàn bị tu chân giới kỳ diệu hấp dẫn, Lăng Thiên kiểu nói này gấp vội vàng gật đầu nói.
Tốt.
Ta ra đi. Nói xong Lăng Thiên trong nháy mắt liền biến mất tại gian phòng bên trong, lưu lại mặt mũi tràn đầy giật mình Phoenix. Một ngày nào đó ta nhất định phải giống sư tôn lợi hại như vậy. Lấy lại tinh thần Phoenix nhìn xem Lăng Thiên nháy mắt biến mất địa phương, ánh mắt kiên định nói.
Chương 58, chuẩn bị xuất phát.
Đây chính là tiễn thuyền. Làm sao cùng thanh kiếm đồng dạng. Ngày thứ năm nộ hải rốt cục tạm thời lắng xuống. Lăng Thiên đám người đi tới nộ hải bên cạnh trông thấy trôi nổi trên mặt biển những cái kia trôi nổi cự kiếm hỏi.
Đúng.
Đây chính là tiễn thuyền. Dùng nộ hải bên cạnh những cái kia ngàn năm huyền mục chế tạo mà thành tiễn thuyền. Một bên cùng đi Tử Tâm chân nhân nói. Lúc này nộ hải đã không giống như là trước mấy ngày Lăng Thiên bản thân nhìn thấy như thế một bộ tận thế cảnh tượng. Bây giờ nộ hải đã bình ổn lại, biển trời ở giữa vòi rồng cùng gió lốc đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trên bầu trời rất nhiều chim biển tại bay lượn, mà tại nộ hải bên bờ bên trên chính dừng lại lấy từng dãy dài rộng 10 trượng 3 trượng to lớn tiễn thuyền. Những này tiễn thuyền bộ dáng rất giống là một đem ra khỏi vỏ cự kiếm nằm thẳng tại trên mặt biển. Tiễn thuyền chế tạo vật liệu lấy bắt nguồn từ sinh trưởng tại nộ hải bên trên đặc sản huyền mục, loại này huyền mục cực kỳ cứng rắn, sinh trưởng 100 năm liền có thể dùng để chế đồ dùng trong nhà ngàn năm không xấu, sinh trưởng ngàn năm thì có thể dùng để chế tiễn thuyền, mà sinh trưởng 10.000 năm thì là cực phẩm vật liệu luyện khí. Bên trên Chí Cơ Tử cũng nói, những này tiễn ngoài thuyền bố trí phòng ngự trận pháp cùng kinh đảo thành bên trong phòng ở bố trí phòng ngự trận pháp là đồng dạng. A Lăng Thiên dùng thần thức quét qua tiễn thuyền kinh ngạc nói,
không sai.
Tiễn thuyền phải gìn giữ tốc độ cực nhanh cần năng lượng cực lớn, chỉ dựa vào tiên thạch là duy trì không đến. Tại tiễn trên thuyền bố trí lên cái này bên trong phòng ngự trận pháp chẳng những có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, càng quan trọng chính là nó chẳng những có thể đem nội hải sóng âm năng lượng chuyển đổi thành tiễn thuyền tự thân động lực để tiến tới, hơn nữa còn có thể đem cùng không khí ma sát lúc chế tạo ra năng lượng chuyển đổi thành tiễn thuyền tự thân năng lượng. Tử Tâm chân nhân mỉm cười giải thích nói,
đích xác lợi hại.
Lăng Thiên bội phục nói, Tử Tâm ngươi vừa rồi nói sớm nhất một chiếc tiễn thuyền tại xế chiều lên đường.
Chí Cơ Tử hỏi, không sai,
chính là kia chiếc. Cái khác còn không được, còn cần kiểm tra tu sửa, muốn qua mấy ngày mới có thể xuất phát. Tử Tâm chân nhân thiên thiên ngón tay ngọc một chỉ ngừng ở giữa vừa tìm tiễn thuyền nói,
kia tốt,
chúng ta tại cái này bên trong cùng chờ, hiện tại đã là giữa trưa lúc phần cùng thời gian đến, chúng ta trực tiếp xuất phát tiến về U Minh Quốc.
Chí Cơ Tử nhìn một chút đã mặt trời lên cao giữa bầu trời, Tử Dương nói,
Tử Tâm chân nhân,
kia tiểu đồ liền làm phiền ngươi chiếu cố.
Lăng Thiên có chút thi lễ một cái nói,
nha đầu kia làm người khác ưa thích gấp, nếu không phải là bị ngươi trước thu đi làm đồ đệ, ta nhất định thu nàng làm đóng cửa đồ đệ.
Người yên tâm tốt, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố đến các ngươi Thái Ất môn đệ tử đến đây tiếp nàng mới thôi.
Tử Tâm chân nhân cười nói,
kia đa tạ,
về sau như cần hỗ trợ, ta có thể giúp được một tay nhất định giúp.
Lăng Thiên hứa hẹn nói.
Tử Tâm chân nhân mỉm cười nhẹ gật đầu. Chí Cơ Tử tiếp lời,
tốt.
Tử Tâm ngươi về trước đi làm việc của ngươi đi,
chúng ta liền đi vào trước tiễn trên thuyền nghỉ ngơi một chút, tùy tiện quen thuộc dưới hoàn cảnh chung quanh, buổi chiều chúng ta mấy người trực tiếp xuất phát.
Vậy ta liền đi về trước.
Thuận buồm xuôi gió,
Tử Tâm cười nhẹ gật đầu đối theo sau lưng mấy người đệ tử nói, chúng ta trở về đi.
Nói xong Tử Tâm chân nhân mang theo đệ tử hướng kinh đảo thành bay đi.
Tốt.
Chúng ta tới trước tiễn trên thuyền đi trước làm quen một chút.
Tại nộ hải phía trên nhưng là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ mệnh tang nộ hải. Ta lần trước đến thời điểm hay là 60 năm trước, lần kia cũng là bởi vì Lăng Tiên phụ thân sự tỉnh tiến về U Minh Cốc. Lần kia nếu không là vận khí tốt, ta đoán chừng đã bị nộ hải bên trong hung thú ăn hết.
Chờ chút chúng ta đến tiễn trên thuyền trước quen thuộc dưới hoàn cảnh chung quanh, đặc biệt khi gặp được nguy hiểm lúc hẳn là từ chỗ nào chạy trốn.
Chí Cơ Tử nghiêm túc nói.
Vâng.
Ba người thấy Chí Cơ Tử nghiêm túc như thế đều gật đầu đáp.
Nếu như đem cả chiếc tiễn thuyền nhìn thành là một thanh kiếm như vậy, cửa vào chính là tại chỗ trôi kiếm bên trái, mà tại trôi kiếm cùng thân kiếm giao nhau chỗ có một cái lõm, tại lõm lên một cái trong suốt lồng phòng ngự đem toàn bộ lõm nghiêm mật bao lại, mà cái này lõm thì là thuyền trưởng phòng điều khiển, tại trong phòng điều khiển có một cái phức tạp trận pháp này thì là cả chiếc tiễn thuyền động lực trung tâm. Tiễn thuyền bên trong có một đầu chủ, hai bên đường đều là gian phòng, mỗi một bên 10 sau ở giữa tổng cộng 32 ở giữa, chính phó thuyền trưởng thủy thủ cộng lại là 10 người. Bọn hắn hết thể chiếm hai cái tiểu phòng một cái đại phòng, mà còn lại 29 gian đều là cung cấp vượt biển người nghỉ ngơi. Lăng Thiên bốn người bởi vì thiên nữ cung quan hệ mỗi người đều có một gian căn phòng độc lập, bốn người bên trên tiễn thuyền về sau đều cẩn thận nhìn qua không có một cái góc, đợi quen thuộc.
Xong về sau bốn người trở lại riêng phần mình gian phòng bên trong nghỉ ngơi chờ đợi tiễn thuyền lên đường. U Minh Cốc ở vào nộ hải bên trong, cái này U Minh Cốc có thể nói là thiên minh tinh lên một cái kỳ dị tồn tại. Nếu như từ phía trên minh tinh bên ngoài vũ trụ phía trên nghiêng nhìn U Minh Cốc, ngươi sẽ phát hiện toàn bộ U Minh Cốc tựa như là thiên minh tinh một vết sẹo, toàn dài gần 100.000 bên trong bề rộng chừng 10.000 dặm, mà tại U Minh Cốc trên không thì có một khối to lớn không ngừng lóe ra điện quang lôi vân che chủ toàn bộ U Minh Cốc. Đám lôi vân này như thế nào mà đến không ai có thể nói rõ ràng. Tóm lại tại nhân loại trong trí nhớ nó một mực tồn tại chưa từng rời đi. U Minh Cốc cho người cảm giác là âm trầm, kinh khủng, cho người ta một loại như địa ngục cảm giác, khắp nơi đều là chuỗi lùi đen nhánh nham thạch. Tại U Minh Cốc bên trên ngươi sẽ phát hiện trên trời lôi vân rất thấp, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, mà lại U Minh Cốc bên trên lôi vân thỉnh thoảng sẽ đánh xuống thiểm điện rơi vào U Minh Cốc bên trong, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. U Minh Cốc khí hậu điều kiện mặc dù ác liệt, nhưng là nó bên trong nhưng lại có tử dạng tứ tinh bên trên rất nhiều không có thiên tài địa bảo hoặc là đặc sản. Để vô số người tu chân cùng phàm người điên cuồng không sợ nguy hiểm 10.000 dặm mà đến. Tỷ như người tu chân cần vật liệu luyện khí lôi ẩn thạch hòa luyện ma thạch toàn bộ tử dương tinh hệ bên trên cũng chỉ có U Minh Cốc mới có thể tìm được, còn có U Minh Thảo, lôi trạch quả, hàng lôi mục cùng đều là U Minh Cốc đặc sản, đương nhiên còn có không ít chân quý thú loại, phổ thông phàm nhân chỉ cần có thể ngăn cản U Minh Cốc sau đó mang về một chút U Minh Cốc đặc sản, một lần chỗ được lợi ích đầy đủ bọn hắn cả một đời áo cơm không lo. Tiễn trong đỏ gian phòng không lớn mặc dù đơn sơ nhưng là phi thường ngắn gọn, một cái giường gỗ, một cái bàn cùng vài cái ghế dựa. Còn có một cái cửa sổ, một cái thấy rõ ràng bên ngoài cảnh sắc cửa sổ trừ ngoài ra cũng vô nó đồ vật. Lăng Thiên tại trên giường gỗ ngồi xếp bằng, vừa đạp lên tiễn thuyền sát na Lăng Thiên có loại phi thường cảm giác mãnh liệt, lần này độ nộ hải tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp. Sự thật cũng cùng Lăng Thiên dự cảm đồng dạng, tại Lăng Thiên lên thuyền sát na, không ít âm thầm theo dõi Lăng Thiên người nao nhao từ kinh đảo thành bên trong truyền ra dạng này tin tức, mục tiêu buổi chiều xuất phát, chuẩn bị chặn đường ngăn giết. Hôm nay có việc canh một. Chương 59, xuất phát. Tiến về U Minh Cốc phí tổn cùng với đắt đỏ, nếu là nghĩ một người một cái phòng chí ít cần một cái cực phẩm tiên thạch, mà phổ thông kém nhất cũng muốn 10 cái thượng phẩm tiên thạch, bất quá những này phí tổn cùng U Minh Cốc cho bọn hắn mang đến lợi ích tương đối bất quá là chín châu một mao mà thôi. Giữa trưa đã qua, tiến về U Minh Cốc người lục nối liền thuyền, lần này chiếc này tiễn thuyền bao quát Lăng Thiên 4 người ở bên trong chừng 61 người, trừ Lăng Thiên 4 người còn có chính phó thuyền trưởng có căn phòng độc lập bên ngoài còn có 10 người có được riêng phần mình phòng đơn, mà nó hơn 37 người đều phân ở tại 15 cái gian phòng bên trong cũng là không lộ vẻ chen chúc. Tiễn thuyền bên trong trừ Lăng Thiên 4 người là người tu chân bên ngoài còn có mấy vị khác người tu chân, bọn hắn theo thứ tự là chính phó thuyền trưởng chỉ bất quá đám bọn hắn 2 người đều không cao chỉ có kim đan kỳ trình độ, trừ bọn họ 2 vị bên ngoài tại 10 cái có được độc lập gian phòng người trong cùng có 3 vị là người tu chân, 3 người bọn họ một cái xuất khiếu hậu kỳ một cái phân thân trung kỳ cái cuối cùng thì là hợp thể kỳ cao thủ, bất quá vị này hợp thể kỳ cao thủ cho người ta một loại phi thường âm lãnh cảm giác. Tại khống chế thất đằng sau là một cái rộng 3 trượng dài sân thượng, tại sân thượng bong tàu bên trên có rất nhiều câu chân tác. Những này câu chân tác đều là dùng để cố định thân thể dùng, dù sao tiễn thuyền khởi động cùng ngừng hàng lúc liền nhất định phải dùng những vật này một mực cố định lại mình, nếu không bị thương vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi. Đương nhiên trừ trên sân thượng có câu chân tác toàn bộ tiễn thuyền ở trên đều có thể nhìn thấy những này câu chân tác, dù sao quán. Tính lực lượng người bình thường đều là không chịu được nổi. Có đôi khi đột nhiên hạ cánh khẩn cấp thời điểm nếu một người không có bắt lão câu tác đột nhiên dừng lại đưa tới quán tính tuyệt đối có thể đem một người đụng nát liền xem như người tu chân cũng sẽ thụ trọng thương. Tại lộ trên đài còn có một cái có thể bao phủ toàn bộ sân thượng lồng phòng ngự, cái này cái bình đài là cung cấp người thưởng thức phong cảnh cùng gia thông khí sử dụng, dù sao muốn ở trên biển đợi hơn mấy tháng nếu là đều là buồn bực tại gian phòng bên trong là người đều chịu không được. Cùng dưới lập tức liền muốn xuất phát. Mời các vị các tử trở lại bên trong phòng của mình. Dùng câu tác cố định lại mình. Rốt cục chờ đợi xuất phát thời điểm, Lăng Thiên cùng Chí Cơ Tử bọn người đứng tại lộ trên đài thấy phó thuyền trưởng Cù Ấy Lạc Phu hướng phía đứng tại trên sân thượng người hô. Biết. Thuyền trưởng đại nhân. Chúng ta lập tức trở về. Một vị thương nhân nghe tới Cù Ấy Lạc Phu lời nói vội vàng đáp, sau đó cũng vội vàng hướng gian phòng của mình đi đến. Bởi vì hắn biết xuất phát lúc đứng tại trên sân thượng là nguy hiểm nhất. Những người khác nghe thấy cũng nhao nhao rời đi trở lại riêng phần mình trong phòng đi. Các ngươi trở về gian phòng bên trong đi thôi. Ta muốn nhìn một chút mũi tên này thuyền xuất phát lúc dáng vẻ. Lăng Thiên đối mấy người cười cười nói. Ta cũng là lần đầu tiên cưỡi tiễn thuyền ta cũng phải nhìn nhìn. Thiên Phong cười nói. Ta cũng giống vậy. Liễu Nguyệt Hinh cũng ứng tiếng nói. Kia tốt. Dù sao đây đối với chúng ta đến nói cũng không có gì nguy hiểm. Chúng ta đều cùng một chỗ tại cái này bên trong nhìn xem. Cụ ấy Lạc Phu thuyền trưởng cái này có thể chứ? Chí Cơ Tử nói. Phó thuyền trưởng Cụ ấy Lạc Phu là một cái kích thước rất cao vạm vỡ trung niên hán tử. Hắn trước kia liền từ Tử Tâm Chân Nhân nơi đó biết Lăng Thiên bọn bốn người đều là đại cao thủ, cho nên hắn vừa lên thuyền tới lúc sau đã đi tìm Chí Cơ Tử cùng hắn tường tán gẫu qua. Dù sao tại nội hải đi thuyền nguy hiểm trung điệp, lúc này liền hướng đều muốn dựa vào cao thủ hỗ trợ cùng một chỗ vượt qua nan quan, cho nên hai người vừa lên thuyền chuyện làm thứ nhất chính là cùng trên thuyền bảy vị người tu chân thông khí. Hy vọng gặp được nguy hiểm lúc tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua nan quan. Ha ha, không quan hệ. Bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. Cụ ấy Lạc Phu mỉm cười nói. Ha ha, kia tốt. Ngươi làm việc của ngươi. Khi có cần giúp thời điểm bận rộn liền gọi chúng ta. Chí Cơ Tử gật đầu nói. Được rồi. Cụ ấy Lạc Phu ứng tiếng sau đó cũng đi vào khoang tàu bên trong bắt đầu chuẩn bị tiễn thuyền khởi động. Cùng cụ ấy Lạc Phu đi vào về sau trừ Lăng Thiên bốn người bên ngoài cũng chỉ còn lại có kia ba vị tu giả, bọn hắn tựa hồ cũng không quay về đều đứng tại sân thượng bên cạnh thưởng thức nộ hải kia tạm thời lắng lại lúc cảnh sắc, trong ba người trừ hợp thể kỳ cao thủ một thân một mình bên ngoài, hai người khác đều là cùng một bọn. Mấy vị đạo hữu, hữu lễ. Tại hạ là Hồi Xuân Cốc đệ tử không nói, vị này là sư đệ ta không nghe thấy. Lúc này vị kia người mặc đạo bào màu xám phân thần kỳ người tu chân đi tới chào hỏi. Nguyên lai là Hồi Xuân Cốc đạo hữu. Thật sự là thất kính thất kính. Chúng ta là Thái Ất môn bên trong người, ta gọi Thiên Phong, vị này là sư thúc ta Tổ Chí Cơ Tử chân nhân mà hai vị này thì là Liễu Nguyệt Hinh cùng Hoa Lăng Thiên. Thiên Phong giới thiệu nói. Mà Lăng Thiên đám ba người cũng là lễ phép đối hai người nhẹ gật đầu. Nha. Nguyên lai là nghe tiếng Tử Dương Tứ Tinh kiếm xoáy Thiên Phong, Chí chân nhân, Trời Nguyệt Tiên Tử còn có chém giết Mã Phong Thái Ất cao thủ Hoa Lăng Thiên thật sự là thất kính. Thất kính. Không nói nghe vậy vội vàng nói. Mấy vị này đều là Tử Dương Tứ Tinh bên trên nhân vật không tầm thường, khó trách vừa mới đối cảm giác của bọn hắn như vậy không giống, mà lại cái kia Trời Nguyệt Tiên Tử cũng đẹp đến mức quá kinh người một chút đi. Không nói thầm nghĩ trong lòng. Ha ha. Các ngươi Hồi Xuân Cốc là Tử Dương Tứ Tinh bên trong số một số hai luyện đan đại phái, làm sao các ngươi là muốn đi trước U Minh Cốc hứa tìm thảo dược luyện dược sao? Thiên Phong tò mò hỏi. Đúng vậy a. Chúng ta Hồi Xuân Cốc cao thủ lần trước vây quét Ma Môn Dương Nhiệt lúc bất hạnh bị ma đầu trọng thương. Hiện tại chúng ta chính là muốn đi trước U Minh Cốc tìm kiếm U Minh Thảo về đi cứu trị trong phái tiền bối. Không nghe thấy đáp. Cái này U Minh Thảo không dễ tìm. Nghe nói tại U Minh Cốc chỗ sâu mới có. U Minh Cốc chỗ sâu nhưng so cốc khẩu muốn hung hiểm gấp trăm lần. Thiên Phong khẽ nhíu mày nói. U Minh Cốc cốc khẩu nguy hiểm không lớn nhưng là càng hướng bên trong U Minh Cốc liền càng biến thái. Từ xưa đến nay còn không nghe nói có kia vị cao thủ có thể từ U Minh Cốc chỗ sâu còn sống ra. Không có cách nào. Coi như nguy hiểm cũng được đi. Huống hồ chúng ta cũng muốn gặp biết dưới U Minh Cốc. Không nói không thôi để ý nói. Xuất phát. Mọi người cấp tốc cố định lại mình. Hiện tại tất cả thủy thủ nghe ta hiệu lệnh hiện tại mở ra hai tầng phòng ngự. Ngay vào lúc này phó thuyền trưởng cụ ấy Lạc Phu thanh âm lần nữa truyền ra nói. Chuẩn bị xuất phát. Mọi người chú ý. Dùng chân ôm lấy tắc cố định lại mình. Chí Cơ Tử trông thấy thân thuyền bên trên dần dần nổi lên bạch quang lập tức dùng hai chân ôm lấy đường cắp treo. Chí Cơ Tử vừa dứt lời cả chiếc tiễn thuyền đều nổi lên bạch quang. Những này bạch quang giống chất lỏng đồng dạng tại tiễn thuyền mặt ngoài chậm rãi giống như là gợn sóng đồng dạng lưu động. Tiễn thuyền cũng bắt đầu chậm rãi thăng cách mặt biển thẳng đến lên tới cao 3 trượng mới ngừng lại được. Mà tiễn thuyền hai cánh trái phải lúc này cũng cắt vươn hai cây to bằng vại nước ống sắt. Chí Cơ Tử nhìn xem bốn cái ống sắt giới thiệu nói, cái này gọi khu trừ pháo, uy lực rất cường đại. Tại nội hải bên trên hung thú, hải quái dùng cái này liền có thể xua đuổi. Nhắm ngay phương hướng, chuẩn bị xuất phát. Cụ ấy Lạc Phu lần nữa ra lệnh nói. Cả chiếc tiễn thuyền tại cụ ấy Lạc Phu mệnh lệnh dưới bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Đợi phương hướng điều chỉnh hoàn tất sau cụ ấy Lạc Phu hét lớn một tiếng nói, xuất phát. Cái gì gọi là tên rời cung? Lúc này tiễn thuyền hoàn toàn có thể dùng để hình dung vèo một tiếng cả chiếc tiễn thuyền liền bắn ra ngoài, tốc độ thế mà không có chút nào so nguyên anh kỳ người tu chân ngự kiếm muốn chậm. Nếu không phải là bởi vì sớm có Chí Cơ Tử nhắc nhở dùng chân một mực ôm lấy tác, vừa rồi trong nháy mắt khởi động tuyệt đối có thể đem Lăng Tiên ném đi đụng vào lồng phòng ngự phía trên đi. Bất quá liền xem như thế Lăng Tiên cả người cũng một cái ngựa ra sau khó khăn lắm mới đem thân thể ổn định. Chương 60, nội hải trận chiến mở màn bên trên. Tốc độ thật nhanh, không có chút nào so nguyên anh kỳ người tu chân ngự kiếm muốn chậm, vừa rồi kém chút không có cố định lại mình. Trông thấy không ngừng rút lui cảnh vật Thiên Phong nói, ha ha, hiện tại không có việc gì, không qua mọi người vẫn là phải cẩn thận tiễn thuyền đột nhiên ngừng thuyền. Chí Cơ Tử cười cười bung ra dưới chân câu tác. Chiếc này tiễn thuyền thật đúng là khiến người ngạc nhiên, nhìn như đơn giản kỳ thật cấu tạo cực kỳ phức tạp. Ta càng ngày càng bội phục thiết kế mũi tên này thuyền người. Lăng Thiên dùng thần thức rõ ràng xem đến cả chiếc tiễn thuyền năng lượng vận chuyển quá trình bội phục nói, kia là đương nhiên. Mỗi một chiếc tiễn thuyền không chỉ nói riêng ngàn năm huyền mộ khó tìm, coi như phải có vật liệu chế tác lên cũng cần thời gian mấy năm. Ngươi nhìn những này lồng phòng ngự lực phòng ngự mạnh cỡ nào? Liền xem như hợp thể kỳ cao thủ không có tiên khí cũng khó phá. Mấy ngày nay nộ hải ở vào rừng lại kỳ nguy hiểm hắn không có, bất quá cùng nộ hải lắng lại kỳ thoáng qua một cái vậy chúng ta liền phải muốn treo lên 12 phân tinh thần đến ứng phó tất cả mọi chuyện, hiện tại thừa dịp không có việc gì tất cả mọi người đi trước nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chí Cơ Tử nói, cái này U Minh Cốc ta cùng sư đệ cũng không phải lần đầu tiên đến. Chờ thêm Tây nhìn dắt chúng ta liền sẽ tiến vào nội hải nội địa Oan Hồn Chi Hải, tại Oan Hồn Chi Hải chuyện nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh. Không nói cũng nói. Không sai. Nội hải chỗ nguy hiểm nhất chính là nó nội địa Oan Hồn Chi Hải. Chỗ kia mới là nội hải biến thái nhất địa phương. Chí Cơ Tử tựa hồ cũng nhớ tới cái gì sợ hãi sự tình sắc mặt rất không tự nhiên. Có cái gì nguy hiểm? Lăng Thiên hỏi. Động vật biển. So tiên nhân bình thường còn kinh khủng hơn động vật biển. Gặp gỡ bọn chúng cựu tử nhất sinh. Tán tiên cũng được xong đời. Chí Cơ Tử nói. Ân. Xem ra ta phải thừa dịp cái này mấy ngày lại đổi tiến vào phiên thiên ấn mới được. Lăng Thiên trầm tư một phen sau nói, tại ma huyễn rừng rậm bên trong nhiều lần sinh tử Lăng Thiên đối đám hung thú này, linh thú đã trong lòng còn có e ngại cảm giác. Hiện tại lại nghe nói nộ hải bên trong động vật biển cường hoành Lăng Thiên kiện thứ nhất nghĩ tới chính là từ mới luyện chế phiên thiên ấn tăng lớn uy lực của nó ứng phó bất cứ tình huống nào. Cũng đúng. Vậy ta về phòng trước đi. Liễu Nguyệt Hinh tựa hồ cũng nhớ tới thứ gì nói câu sau đó liền hướng khoang tàu đi đến. Ta đi lại tu luyện từ đầu dưới phiên thiên ấn. Lăng Thiên thấy Liễu Nguyệt Hinh quay người trở về phòng cũng mở miệng nói sau đó cũng quay người hướng khoang tàu đi đến. Trở lại trong phòng Lăng Thiên trong phòng bày ra cấm chế, sau đó từ huyễn tinh bên trong lấy ra phiên thiên ấn nhờ trong tay rơi vào trầm tư. Phiên thiên ấn mặc dù được cho trong tu chân giới cực phẩm bảo khí, nhưng là đối phó một chút cường hãn hung thú cùng linh thú còn là còn thiếu rất nhiều. Giống tại ma huyễn rừng rậm bên trong cùng Lôi Kỳ Lân một trận chiến chính là uy lực như thế còn thiếu rất nhiều. Xem ra chính mình còn phải giúp phiên thiên ấn thêm tăng thêm lượng a, nghĩ rõ ràng như thế nào sửa chữa phiên thiên ấn về sau. Lăng Thiên từ ngàn nung tứ dịch hồ bên trong lấy ra một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân phất trần bắt đầu luyện dùng thiên hỏa luyện chế. Thời gian tại Lăng Thiên luyện khí bên trong lặng lẽ trôi qua, hai ngày Lăng Thiên trọn vẹn đem phiên thiên ấn trọng lượng tăng lên gấp đôi có hơn, công kích cũng theo trọng lượng lên cao đưa tăng lên. Đang lúc Lăng Thiên mừng khấp khởi nhìn xem mới phiên thiên ấn lúc, đột nhiên cả chiếc tiễn thuyền chấn động sau đó một trận lay động, chung quanh phát ra ầm ầm tiếng vang. Ngoài cửa sổ càng là quang mang lấp lóe. Lăng Thiên nhíu mày thu hồi phiên thiên ấn đứng lên một cái tinh tế độn ảnh biến mất trong phòng. Gặp gỡ kẻ cướp đoạn. Nhanh phá vây. Thuyền trưởng Cutter tại trong phòng điều khiển nhìn xem bốn phương tám hướng vây quanh mà đến màu đen tiễn thuyền cả giận nói. Vừa rồi tiễn thuyền tại nộ hải phía trên cấp tốc đi thuyền đột nhiên gặp khu trừ pháo công kích mãnh liệt, nếu không phải tiễn thuyền lực phòng ngự kinh người vừa rồi kia mấy lần sớm đã bị tiễn thuyền đánh xuyên xuống biển, bất quá lồng phòng ngự cũng kiên trì không được bao lâu, đối mặt 6 chiếc màu đen tiễn thuyền hung mãnh công kích duy trì tiễn thuyền lồng phòng ngự tiên thạch cấp tốc tiêu hao, theo tốc độ này tiêu rông dài tiễn thuyền phòng ngự tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, nếu là bình thường các tơ thuyền trưởng sẽ không chút do dự đầu hàng, nhưng là hôm nay không giống tiễn trên thuyền có mấy vị tu chân cao thủ tọa trấn. Cái này chưa trừ diệt Lăng Thiên cùng vị kia thân mặc hắc y người tu chân bên ngoài hiện tại tất cả đều bay ra tiễn thuyền năm ngựa. Y kết một cái trận pháp đem tiễn thuyền vây quanh ở trung tâm ngăn cản khu trừ pháo công kích. Mặc dù chúng ta cái này bên trong có cao thủ tọa trấn, thế nhưng là chút kẻ cướp đoạt nếu là dùng khu trừ pháo kế tiếp theo điên cuồng công kích đến đi, phòng ngự sớm muộn sụp đổ. Cú ấy Lạc Phu lông mày sâu nhăn nói, ta biết. Chú ý tình huống, một có cơ hội chúng ta lập tức thoát ly vòng vây trước. Nếu không chúng ta quá bị động. Cutter sắc mặt nặng nề nói, cú ấy Lạc Phu nhẹ gật đầu, tâm lý nhanh chóng tự hỏi như thế nào thoát ly khốn cảnh. Thiên tinh vẫn lạc. Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện tại trí cơ tử ba người cùng không nói không nghe thấy năm người bày ra lồng phòng ngự bên ngoài hét lớn một tiếng, tinh thần xuất thủ một đạo kinh thiên kiếm mang liền hướng gần nhất kia chiếc tiễn thuyền chém tới. Vừa rồi tại trong phòng Lăng Thiên dùng thần thức liền biết do phía ngoài phát sinh sự tình, thấy trí cơ tử bọn người đột nhiên xông ra sân thượng liên thủ bảy trận phòng ngự, Lăng Thiên lập tức cũng không chậm trễ một cái tinh tế độn ảnh xuất hiện tại lồng phòng ngự bên ngoài, vừa ra tay chính là kinh thiên một kiếm, hơn nữa còn tại kiếm mang bên trên bổ sung thiên chu kiếm khí. Muốn một chém hỏng đến một chiếc màu đen tiễn thuyền muốn phe mình tiễn thuyền phá vây. Kiếm mang kinh thiên, có lẽ ngay cả công kích người cũng không phát hiện một kiếm này sẽ đến như thế cái này nhanh. Kia chiếc tiễn thuyền mắt người thấy một đạo dài đến 30 trượng kiếm mang từ trên trời giáng xuống muốn né tránh đã tới không đội, một tiếng ầm ầm tiếng vang kia chiếc màu đen tiễn thuyền lồng phòng ngự bị Lăng Thiên một kiếm chém vỡ, chỉ bất quá khi kiếm mang chém trúng tiễn thuyền lúc cũng không có Lăng Thiên trong tưởng tượng như thế bị hắn một kiếm chém thành hai mảnh, mà là tại tiễn thân thuyền bên trên lưu lại một đạo một thước rộng ngân sâu, mà kia chiếc tiễn thuyền tại trọng kiếm về sau, thân thể nhoáng một cái cấp tốc cắm tiến vào trong biển. Trái rời 30 mã, chờ cơ hội phá vây. Cutter cũng bị Lăng Thiên đạo kiếm mang kia cho hù sợ, tu chân lâu như thế cho tới bây giờ chưa thấy qua uy lực như thế kinh người kiếm mang, bất quá khi hắn trông thấy kia chiếc tiễn thuyền bị đánh rơi sau lập tức lấy lại tinh thần ra lệnh nói, "Hừ, quét ngang thiên hạ." Bảy vị người tu chân bên trong tu vi cùng trí cơ tử tướng là hợp thể kỳ vị kia áo đen cao thủ tại Lăng Thiên xuất thủ sau cũng động thủ. Chỉ gặp hắn cũng là một cái thuấn di đột nhiên xuất hiện tại lồng phòng ngự bên ngoài, trước ngực đột nhiên xuất hiện một cái mực tử sắc hình tròn pháp bảo. Chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết lật qua lật lại mực pháp bảo màu tím tại hắn linh quyết thôi động dưới buộc phát ra chói mắt tử mang, theo hắn hét lớn một tiếng tử sắc hình tròn pháp bảo buộc phát ra cường hoành lực lượng cấp tốc hướng bốn phía quét ngang mà qua, mà những cái kia khu trừ pháo tại tiếp xúc đến hào quang màu tím là sát na. Cấp tốc bị tan rã, khi hào quang màu tím quét trúng màu đen tiễn thuyền thời điểm màu đen tiễn trên thuyền lồng vỏ. Nờ dê ngự quang mang đại tác chống cự lại hào quang màu tím công kích. Chương 61, nộ hải trận chiến mở màn dưới. Tử mang qua đi trừ kia chiếc bị Lăng Thiên chém xuống màu đen tiễn ngoài thuyền. Cái khác năm chiếc lồng phòng ngự đều ảm đạm không ánh sáng, bất quá bọn chúng rất nhanh thay đổi phương vị lần nữa đem Lăng Thiên bọn người vây ở trung tâm bên trong phòng ngự, Lăng Thiên bọn người phá vây thoát đi. Những này là ai? Vì cái gì công kích chúng ta? Lăng Thiên người khoác chiến giáp cầm kiếm đứng ở biển trời ở giữa hỏi là kẻ cướp đoạt. Mẹ nó. Vừa rồi nếu không phải kịp thời xuất thủ chúng ta tiễn thuyền kém chút cho bọn hắn hủy. Chí cơ tử vừa rồi thế nhưng là bị khu trừ pháo vanh phải quá sức. Hiện tại dừng lại một cái lập tức mắng. Bốn người khác nghe vậy đều là cười khổ, vừa rồi năm người vừa lúc đang trên sân thượng nói chuyện phiếm. Trông thấy phô thiên cái địa công kích năm người không chút suy nghĩ liền ra tiễn thuyền lồng phòng ngự, sau đó năm người liên thủ vài cái phòng ngự trận ngăn cản, bằng không chỉ bằng vừa rồi 6 chiếc tiễn thuyền đạn pháo công kích, bọn hắn cơi tiễn thuyền phòng ngự sớm đã bị phá. Kẻ cướp đoạt, người nào tới? Lăng Thiên không hiểu hỏi. Cướp đoạt lấy là trong tu chân giới cường đạo, bọn hắn chuyên môn ăn cướp qua lại kinh đảo thành cùng U Minh cốc thương nhân hoặc là người tu chân. Giết người là bảo, việc ác bất tận. Không nói trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Lăng Thiên hỏi giết. Không diệt trừ bọn hắn chúng ta hôm nay rất khó rời đi. Mà lại sợ đối phương gọi tới chi viện chúng ta nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Chí cơ tử nói. Tốt. Lăng Thiên đáp, nếu là người xấu kia Lăng Thiên nhưng liền sẽ không khách khí. Mấy người vừa dứt lời bị Lăng Thiên chém xuống kia chiếc màu đen tiễn trên thuyền bay ra hơn 40 vị người tu chân, bọn hắn người mặc dùng động vật biển ra luyện chế chiến giáp tay cầm phi kiếm đang từ từ hướng Lăng Thiên bọn người tới gần, tại những này kẻ cướp đoạt xuống thuyền về sau nó hơn 5 chiếc trên thuyền cướp đoạt lấy cũng dưới thuyền tới, đối Lăng Thiên bọn người hình thành trận pháp vây quanh chi thế khoảng chừng hơn 250 người, mà bọn hắn tiễn trên thuyền khu trừ. Pháo cũng không có nhàn rỗi, cũng hơi phát ra nhạt hào quang màu xanh lam hướng ngay Lăng Thiên bọn người cưỡi tiễn thuyền. Thật không nghĩ tới mũi tên này trên thuyền còn có cao thủ tọa trấn, ngược lại là chúng ta xem thường ngươi. Bất quá có cao thủ tọa trấn cũng vô dụng, gặp gỡ chúng ta nộ hải đệ nhất bang nộ giao bang coi như các ngươi không may. Hiện tại là các ngươi ngoan ngoãn đem trên thân tài vật cùng nữ nhân lưu lại sau đó rời đi, vẫn là để chúng ta tự thân vì ngươi tương đương cực khổ. Một vị cầm đầu hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt híp mắt nhìn xem Lăng Thiên bọn người nói, bọn này kẻ cướp đoạt không đơn giản, lại có 4 vị hợp thể kỳ người tu chân, 6 vị phân thần kỳ người tu chân, 13 tên xuất khiếu kỳ người tu chân, trừ cái đó ra cái khác tất cả đều là nguyên anh kỳ người tu chân. Chí Cơ Tử nhướng mày truyền âm đối Lăng Thiên ba người nói, nghĩ muốn cái gì? Liền muốn nhìn thực lực của các ngươi. Áo đen cao thủ lạnh lùng nhìn trước mắt những này kẻ cướp đoạt nói, hắc hắc, nếu là ta vừa rồi không nhìn lầm ngươi hẳn là Tử Hoa Tông Tử Mặc Vũ. Vừa rồi ngươi sử dụng pháp bảo thế nhưng là tiên khí Tử Hoa. Vị kia cầm đầu kẻ cướp đoạt cười hỏi, ánh mắt không sai, ta chính là Tử Hoa Tông Tử Mặc Vũ. Tử Mặc Vũ lạnh nhạt nói, cha cha, không biết ngươi Tử Hoa thôn Nhật Quyết tu luyện tới tầng thứ mấy rồi, thế mà cuồng ngạo như vậy. Cầm đầu kẻ cướp đoạt liếm liếm miệng nói, ngươi thử một chút liền biết, nhiều lời vô ích, chúng ta hay là thủ hạ thấy thật chiêu. Tử Mặc Vũ trong mắt tử mang lóe lên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại cầm đầu kẻ cướp đoạt hướng trên đỉnh đầu tay phải tử mang tăng vọt hướng phía dưới bao phủ tới, hét lớn một tiếng, Tử Hoa vừa hiện. Hừ, các ngươi thối lui. Nước đục long kinh. Cầm đầu kẻ cướp đoạt tại Tử Mặc Vũ biến mất sát đôi kia thủ hạ của hắn hét lớn một tiếng nói, sau đó xông lên trời giơ lên tay phải hướng Tử Mặc Vũ nên kích mà đi. Mọi người động thủ, bắt giặc trước bắt vua, chúng ta trước đem thủ lĩnh của bọn hắn giết chết. Chí Cơ Tử nói, sau đó cũng là một cái thuấn di hướng cách mình gần nhất vị kia hợp thể kỳ người tu chân phóng đi. Tốt. Giết. Lăng Thiên cùng 5 người lên tiếng cũng giết ra ngoài, Tử Mặc Vũ cùng Chí Cơ Tử 2 người đã thành công các kiểm chế một vị hợp thể kỳ cao thủ, mà còn lại 2 vị tự nhiên bị Lăng Thiên bao một vị. Mà vị cuối cùng thì là Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh cộng đồng nên kích. Không nói một lời, 2 người thì phụ trách kiểm chế kia 6 vị phân thần kỳ kẻ cướp đoạt, tận khả năng không để 6 người này phòng ngại Lăng Thiên bọn người, hy vọng thành công kích giết bọn hắn hợp thể kỳ cao thủ sau lại đổ sắt những này nhỏ yếu. Veng, veng, veng. Vài tiếng nổ mạnh to lớn ở trong sân vang lên, một trận cường đại lực trùng kích hướng 4 phía quét ngang mà qua, mấy người cứng đôi cứng một chút, chỉ cần nguyên anh kỳ kẻ cướp đoạt né tránh không kịp bất hạnh bị đánh rơi xuống biển, đương nhiên cũng có chút mệnh tương đối không tốt thì tại chỗ bị bạo, nhưng nhục thân nguyên anh trốn chạy. Lăng Thiên tốc độ xử lý đối thủ, không nôn huynh đệ chống đỡ không được bao lâu. Chí Cơ Tử vừa cùng kẻ cướp đoạt giao thủ vừa quan sát 4 phía tình huống đối Lăng Thiên truyền âm nói, tốt, khai thiên tịch địa. Lăng Thiên cũng biết sự tình khẩn cấp, nghe xong Chí Cơ Tử truyền âm lập tức hóa kiếm làm đao, hai mắt tinh mang phóng đại, trên thân khí tức cường đại nháy mắt bộc phát, một đạo dài 30 trượng xích hồng sắc cự đao nháy mắt xuất hiện đâm rách thương khung, đang cướp đoạt người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm một đao đã đối hắn bổ xuống. Tứ đệ, cẩn thận. Cái khác 3 vị hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt bị Lăng Thiên trên thân đột nhiên bạo phát đi ra khí thế sở kinh, sau đó không hẹn mà cùng hướng bị bọn hắn xưng là tứ đệ nhân vọng đi, trông thấy kia đột nhiên xuất hiện kinh thiên đao mang, 3 người không hẹn mà cùng nghĩ đến vừa rồi chém xuống tiễn thuyền kiếm mang lập tức kinh hãi hô. Đáng tiếc Lăng Thiên đao thực tế là quá nhanh, nhìn như chậm rãi một đao kỳ thật tốc độ đã đạt tới cực trí, tại 3 người bọn họ vừa dứt lời, Lăng Thiên một đao kia đã đem bọn hắn tứ đệ chia đôi bổ ra, sau đó một tiếng ầm vang, một đóa to lớn mây hình nấm trên mặt biển dâng lên. Hợp thể kỳ người tu chân bạo tạc uy lực cũng không nhỏ, to lớn lực trùng kích cơ hồ đem phương viên mấy km đều bao phủ tại trong đó, mà lúc đầu thân trong chiến trường mấy chiếc tiễn thuyền toàn bộ đều bị lan đến gần, bị mãnh liệt bạo tạc nổ bay ra ngoài. Mà những cái kia tu vi thấp nguyên anh kỳ kẻ cướp đoạt nhân số cơ hồ nháy mắt thiếu một nửa. Mà 6 vị phân thần kỳ kẻ cướp đoạt cùng 13 vị xuất khiếu kỳ cướp đoạt lấy đều tại vừa rồi bạo tạc bên trong thụ khác biệt trình độ tổn thương một thân chật vật, bất quá hiển nhiên đều không có gì đáng ngại bởi vì bọn hắn tại bạo tạc sát na toàn bộ đều đâm tiến vào biển bên trong. Chí Cơ Tử 4 người cũng là bình yên vô sự. Không nói gì cùng im lặng, 2 người cũng không có việc gì bất quá bộ dáng có chút chật vật, mà Tử Mặc Vũ cũng không có việc gì bởi vì ở trên người hắn mặc một bộ tử sắc chiến giáp, ngoài thân 3 thước chỗ một cái tử sắc lồng phòng ngự đem hắn hộ đến cái kín không kẽ hở. Mấy người mang phong bạo lắng lại sau đều nhìn còn lập giữa không trung Lăng Thiên vừa rồi một đao kia thực tế là khủng bố. A, tứ đệ a, hỗn đản, ta muốn giết các ngươi lấy tế ta tứ đệ vong linh. Cầm đầu kẻ cướp đoạt mắt tranh tranh nhìn xem cùng mình mấy ngàn năm tứ đệ bị giết, hai mắt xích hồng tựa như phát điên hướng Lăng Thiên vọt tới. Mà nó hơn 2 vị hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai mắt đỏ bừng thẳng hướng Lăng Thiên. Chương 62, hôn chiến. Nộ hải phía trên kinh đảo Hải Lãng, cầm đầu 3 vị hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt làm sao cũng không nghĩ tới mình tứ đệ có được hợp thể kỳ tu vi thế mà bị một vị chỉ có phân thần kỳ người tu chân chém giết, hết thảy đều phát sinh quá nhanh đến mức 3 người đều đến không cấp cứu viện binh. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn bi thương, bọn hắn muốn dùng Lăng Thiên máu để tế điện bọn hắn tứ đệ tại trời vong linh. Cẩn thận, Nhìn xem ba người như là phát điên hướng Lăng Thiên phóng đi, Chí Cơ Tử cùng Tử Mặc Vũ hai người đều mở miệng nhắc nhở, sau đó cũng hướng Lăng Thiên phóng đi. Biển giao hóa rộng, cầm đầu một vị hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt phi kiếm bắn ra, nháy mắt huyền hóa ra một đầu dài đến trăm trượng lục sắc biển giao, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó hướng Lăng Thiên bổ nhào mà đi. Nước đục long kinh bốn, nước đục long chạm. Vị thứ hai hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt cũng phẫn nộ xuất thủ, phi kiếm trong tay ra sức hướng Lăng Thiên chém ra một đạo dài đến 30 trượng kiếm mang, hướng Lăng Thiên chặn ngang chém tới. Hồn tang cửu u. Vị thứ ba hợp thể kỳ cũng là ôm hận xuất thủ, một kiện màu đen toa hành pháp bảo hóa thành một đạo hắc mang từ trong tay hắn bắn ra, hướng Lăng Thiên đầu tật bắn đi. Đối mặt ba vị hợp thể kỳ cao thủ vây công, Lăng Thiên hai mắt tinh quang lấp lóe, nếu như là người bình thường đối mặt ba người ôm hận một kích chắc chắn đi đầu tránh né mũi nhọn sau đó lại đi cùng bọn hắn tranh đấu, đáng tiếc Lăng Thiên một chút cũng nghĩ tránh ra ý tứ đều không có, chỉ thấy Lăng Thiên tay phải cầm kiếm, tay trái tay cầm kiếm, quyết miệng niệm chân ngôn, sắc mặt túc mục vô so uống nói, phượng gáy chính này, tuyệt đối là cứng đối cứng. Tinh thần tại Lăng Thiên pháp quyết thôi động dưới nháy mắt buộc phát ra quang mang mãnh liệt, tinh thần kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm bắn nhanh mà ra, nháy mắt hóa thành một con 10 trượng lớn tiểu thiêu đốt lên hừng hực thiên hỏa bất tử thần điệu bốn hỏa phượng hoàng. Hướng ba người nên kích mà đi. Oeng. Nước đục long chém đầu trước cùng tinh thần huyễn hóa ra đến hỏa phượng hoàng gặp nhau phát ra nổ vang rung trời, cường đại chân nguyên và chạm nhấc lên trăm trượng sóng lớn, nước đục long chạm bị hỏa phượng hoàng thuận lợi cả lại, mà tinh thần kiếm chỗ huyễn hóa ra đến hỏa phượng hoàng thế đi không giảm, lần nữa nên tiếp bổ nhào mà đến tự giao. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Biển giao cùng liệt hỏa phượng hoàng đụng vào nhau dẫn phát kinh thiên bạo tạc, cường đại bạo loạn năng lượng nháy mắt hướng bốn phía quét ngang mà đi, cả kinh những cái kia chỉ có nguyên anh kỳ kẻ cướp đoạt chạy trốn từ phía. Sợ hãi lại một lần nữa bị vô tội hai bay vạ gió. Tuyệt đối lĩnh vực. Tinh thần thành công hóa giải đối phương hai chiêu, nhưng là đối với cuối cùng món kia hướng đầu đánh tới pháp bảo Lăng Thiên tinh thần đã không cách nào ngăn chặn, bất quá Lăng Thiên cũng không hoảng hốt, tại hắc mang rời khỏi người bên ngoài ba trượng thời điểm cấp tốc mở ra hỗn lan chiến giáp phòng ngự tuyệt đối ngăn cản pháp bảo công kích. Vâng. Tại Lăng Thiên ngoài thân hai trượng chỗ một cái màu lam lồng phòng ngự đem Lăng Thiên cả người đều bao phủ ở bên trong, kia đạo hắc mang tại phòng ngự tuyệt đối mở ra sát na cũng đục vào, phát ra một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên cả người bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù phòng ngự không có bị công phá nhưng là đối thủ cường đại chân nguyên lực đem Lăng Thiên chấn động đến nội thương, một ngụm máu đỏ tươi từ Lăng Thiên trong miệng phun tới. Từ Hoa thôn Nhật, Từ Mặc Vũ rốt cục chạy tới thừa dịp đối phương tại còn không có kịp phản ứng lúc, nháy mắt tế ra tiên khí của mình Từ Hoa, sau đó thi triển tiên khí Từ Hoa mạnh nhất một chiêu, Từ Hoa thôn Nhật. Từ Hoa mới ra tử mang phóng đại, tựa như là một viên tử sắc hàng tình treo tại ba người trên đầu, một đạo tử sắc gió lốc cũng nháy mắt chụp vào ba người, chậm rãi đem bọn hắn hướng Tử Hoa chung kéo đi. Lục hợp tung hành, Chí Cơ Tử cũng lấy ra hắn tiên khí lục hợp kính quát. Lục hợp kính là một khối so lớn cỡ bàn tay điểm kim sắc tấm gương, khác biệt duy nhất chính là tại khung kính bên trên điêu khắc lít nha lít nhít phụ chú, mà tại trên mặt kính là điêu khắc một bộ bắt quái đồ. Lục hợp kính mới ra một đạo thân eo thô kim quang từ lục hợp trong kính bắn ra, hướng vừa rồi sử xuất nước đục long chạm kẻ cướp đoạt đánh tới. Hừ, đừng tưởng rằng có tiên khí liền không đi. Xem ta ma khí ma viêm thuẫn. Vị tiên sử xuất pháp bảo màu đen cướp đoạt lấy đột nhiên hướng lên trời ném ra ngoài một khối màu đen tấm thuẫn, sau đó miệng niệm ma chú, màu đen tấm thuẫn đang chủ yếu ngự thôi động dưới cấp tốc biến lớn, sau đó một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen lồng phòng ngự nháy mắt đem ba người bao phủ ở bên trong, chẳng những ngăn trở Tử Hoa tử mang còn ngăn trở lục hợp kính công kích. Nhị đệ, dùng ngươi phá tiên khoan phá mất Tử Hoa trước. Cầm đầu kẻ cướp đoạt đối phóng thích nước đục long trạm vị kia kẻ cướp đoạt nói, xem ta phá tiên khoan. Tật. Vị kia được xưng là nhị đệ kẻ cướp đoạt lấy ra một đem màu đen cái rùi, miệng niệm ma chú phá tiên khoan hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng Tử Hoa đánh tới. Không được, phá tiên khoan làm sao lại tại ngươi kia bên trong? Từ Mặc Vũ thấy kẻ cướp đoạt xuất ra phá tiên khoan sắc mặt cấp biến, cấp tốc bấm pháp quyết nghi tại Tử Hoa bị đánh trúng trước thu hồi Tử Hoa. Vâng. Phá tiên khoan tựa như là một tia chớp màu đen không chút nào cho Từ Mặc Vũ thu hồi tiên khí cơ hội, hung hăng đụng vào tiên khí Tử Hoa phía trên. Phá tiên khoan thế nhưng là một đem ma khí, chuyên môn phá tiên khí tiên pháp ma khí. Mặc dù tiên khí Tử Hoa rất lợi hại, nhưng gặp gỡ phá tiên khoan cũng khó thoát vận rủi. Tiên khí Tử Hoa bị đánh trúng nguyên bản chói mắt Tử Hoa nháy mắt mất đi hảo quang trở lại Từ Mặc Vũ trong tay, thấy Từ Mặc Vũ tâm đau không ngớt. Lăng Thiên, ta cùng Tử huynh trước ngăn chặn ba người bọn họ ngươi hiểm hộ nguyệt hình, Thiên Phong không nói, không nghe thấy bốn người lên trước thuyền phá vây về sau tại Tây nhìn rắc cùng đối đãi chúng ta. Bọn này kẻ cướp đoạt thực lực mạnh mẽ, chúng ta coi như có thể thắng cũng là lưỡng bại câu thương, không thể lại rông dài. Chí Cơ Tử quan sát bốn phía một chút thấy Liêu Nguyệt Hinh bọn bốn người đã không cách nào kiểm chế tu chân giả khác đối Lăng Thiên bọn người truyền âm nói. Không sai. Mấy cái này kẻ cướp đoạt trên tay đều có uy lực cường hành ma khí khó đối phó, mới vừa rồi còn tốt Hoa huynh đệ trước giết chết một cái. Nếu không bốn người liên thủ chúng ta hôm nay tất nhiên sẽ đưa tại cái này nộ hải bên trên. Từ Mặc Vũ nghe vậy đồng ý nói. Nguyệt Hinh các ngươi bốn người nhanh lên tiến tuyển. Ta đến ngăn chặn những người này. Lăng Thiên gật đầu đáp, sau đó một cái thuấn di xuất hiện tại Liễu Nguyệt Hinh bên người gia nhập chiến đấu bên trong. Liễu Nguyệt Hinh, Thiên Phong, không nói cùng không nghe thấy bốn người nghe vậy nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng biết đây là hiện tại biện pháp tốt nhất, nếu là kế tiếp theo tại cái này bên trong kéo xuống sớm muộn sẽ bị bọn hắn mài chết, cho nên bốn người cũng không chậm trễ lập tức thoát ly chiến trường hướng tiến thuyền giết trở về. Kết trận. Đừng để bọn hắn trốn. Cầm đầu kẻ cướp đoạt gặp một lần Lăng Thiên bọn người cử động lập tức đoán ra Chí Cơ Tử cùng Tâm Tư người lối ra hét lớn một tiếng nhắc nhở, sau đó cầm kiếm hướng Lăng Thiên xông tới giết. Cái gì đều đừng quản. Lên thuyền phá vây. Chí Cơ Tử thấy đã bị đoán ra tâm tư cũng không che giấu nữa, tay cầm phi kiếm lập tức ngăn trở đối phương đường đi quát. Nó hơn hai vị hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt nghe vậy cũng phản ứng lại, vội vàng hướng Liễu Nguyệt Hinh bọn người phóng đi, nghĩ muốn chặn lại ở bọn hắn. Bất quá Tử Mặc Vũ bị ngăn lại, tức giận đến hai người gầm thét liên tục. Bị cầm đầu kẻ cướp đoạt một nhắc nhở, tất cả kẻ cướp đoạt đều kịp phản ứng, sau đó cấp tốc hướng tiễn thuyền vây quanh quá khứ, ngăn cản Liễu Nguyệt Hinh bọn người lên thuyền. Sáu vị phân thần kỳ kẻ cướp đoạt bị Lăng Thiên một người ngăn lại, mà kia 13 tên xuất khiếu kỳ kẻ cướp đoạt căn bản cản không dưới Liễu Nguyệt Hinh bọn bốn người. Bị thân là phân thần hậu kỳ không nói giết đến người ngã ngựa đổ, không nhiều sẽ liền bị chém giết bốn vị xuất khiếu kỳ kẻ cướp đoạt. Gần nhất ta đều không có thời gian viết sách, ta trong mấy ngày qua phát đều là hồi trước viết tù làm, bởi vì có thân thích bên trên bệnh viện, ta buổi tối tan việc về sau đều muốn đi cùng người thay ca thay phiên nhìn phòng. Hy vọng mọi người thông cảm, ủng hộ nhiều hơn. Nhiều hơn tạp phiếu, nhiều hơn đề cử, năm nửa tháng trước năm sau nửa tháng ta không dám cho các ngươi cam kết gì, nhưng là làm xong khoảng thời gian này ta chẳng những tiên diễn sẽ nhiều đổi mới, coi như ỷ thiên hậu chuyện ta cũng sẽ bớt thời gian hoàn tất nó. Chương 63, Pha Vây. Kịch chiến còn tại kế tiếp theo, còn lại hơn 100 tên nguyên anh kỳ tu vi cấp đoạt lấy tại mấy vị đội trưởng tổ chức dưới cấp tốc vài kế tiếp trói buộc trận một mực đem tiễn thuyền cùng Liễu Nguyệt Hinh bọn người vây vào giữa để phòng ngừa tiễn thuyền chạy trốn, mà Liễu Nguyệt Hinh mấy người cũng rất nhanh bị đuổi kịp đến xuất khiếu kỳ kẻ cướp đoạt ngăn lại rất nhanh, song phương lần nữa lâm vào rằng có hỗn chiến bên trong. Thuyền trưởng Cutter đứng tại trong phòng điều khiển nhìn trước mắt kinh thiên đại chiến, song tay nắm chặt khẩn trương dị thường. Nộ giao bang tại nộ hải phía trên hung danh rõ rệt, hôm nay nếu là không xông ra được bọn hắn cả đầu người trên thuyền đều sẽ bị giết, nếu không phải mình tu vi thấp Cutter cũng muốn lao ra đại sát khế đảo. Ha ha, ta nhìn các ngươi mấy ngày chạy đi đâu, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cầm đầu kẻ cướp đoạt hai mắt xích hồng cùng Chí Cơ Tử chém giết cùng một chỗ, trông thấy tiễn thuyền đã bị trói buộc trận trói buộc, thần sắc điên cười như điên nói: "Hừ, nghĩ để chúng ta chết liền phải nhìn thực lực các ngươi như thế nào." Chí Cơ Tử trong tay lục hợp kính lật qua lật lại, từng đạo kim quang hướng cầm đầu kẻ cướp đoạt đánh tới. Hắc hắc, chờ chúng ta chi viện đến, ta nhìn các ngươi có chết hay không. Ha ha, được xưng nhị đệ kẻ cướp đoạt cười to nói: "Cái gì?" Chí Cơ Tử cùng Tử Mặc Vũ hai người nghe vậy đều là kinh hãi, bây giờ có thể cùng đối phương rằng có không giới đó là bởi vì song phương thực lực không kém là bao nhiêu, muốn là đối phương đến cường viện đến lúc đó thật đúng là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Dung Huyền Cực Âm Lôi nổ tung bọn hắn vây quanh. Lao ra. Lăng Thiên một cái thuấn di đi tới Liễu Nguyệt Hinh bên cạnh, một kiếm chém giết Liễu Nguyệt Hinh giao thủ kẻ cướp đoạt, cấp tốc từ huyễn tinh bên trong lấy từ trên trăm khỏa Huyền Cực Âm Lôi thả tiến vào Liễu Nguyệt Hinh trong vòng tay chứa đồ nói, sau đó lại lần thuấn di cũng lấy ra trên trăm khỏa Huyền Cực Âm Lôi cho Thiên Phong. Sư thúc tổ, từ tiền bối các ngươi tránh ra. Lăng Thiên đối bọn hắn hét lớn một tiếng, sau đó hơn chục mai Huyền Cực Âm Lôi liền hướng ba vị hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt đập tới. Ầm ầm. Một tiếng dày đặc tiếng nổ vang lên, Lăng Thiên, Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong ba người gần như đồng thời ném ra Huyền Cực Âm Lôi, từng đợt bạch quang hiện lên, đầu tiên trên trăm tên nguyên anh kỳ kết trói buộc trận ở trên trăm khỏa Huyền Cực Âm Lôi oanh tạc dưới sụp đổ, hơn nữa còn đem những cái kia nguyên anh kỳ kẻ cướp đoạt nổ đến trong biển, mà dưới người bọn họ nộ hải cũng tại Huyền Cực Âm Lôi cường đại hàn năng phía dưới cấp tốc kết băng, chỉ chốc lát mà một khối phương viên mấy km cự khối băng lớn tại nộ hải bên trên hình thành, đem những cái kia nguyên anh kỳ người tu chân giam cầm tại khối băng bên trong, mà cầm đầu ba tên hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt cũng tại Huyền Cực Âm Lôi nổ đến thời điểm chống lên lồng phòng ngự ngăn cản huyền cự C âm lôi. Bất quá Huyền Cực Âm Lôi so với bọn hắn trong dự liệu còn cường đại hơn, trong đó hai vị tại chỗ bị nổ bay ra ngoài, còn có một vị thì là bị nổ rớt một cái chân. Đi mau! Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Mấy người các ngươi lên trước thuyền, ba người chúng ta đoạn hậu. Từ Mặc Vũ nói. Vâng. Liễu Nguyệt Hinh bốn người lên tiếng thật nhanh hướng tiễn thuyền bay đi. Mà các tơ thuyền trưởng thấy Liễu Nguyệt Hinh bọn người hướng tiễn thuyền bay tới, cấp tốc ra lệnh mở ra lồng phòng ngự thả bốn người tiến đến. Đợi bốn người đều trở lại sân thượng về sau, các tơ thuyền trưởng mệnh lệnh nói, lái thuyền, cấp tốc xuất phát. Đám kia thủy thủ sớm đã bị vừa rồi đại chiến dọa sợ, bọn hắn chưa từng gặp qua như thế kinh tâm động phách đại chiến. Trước kia gặp được kẻ cướp đoạt, bọn hắn đồng dạng đều sẽ không lựa chọn phản kháng, mà là để kẻ cướp đoạt lên thuyền cướp đoạt về sau lại thả bọn họ đi. Mặc dù cơ hội rất thấp, nhưng tổng so phản kháng bị toàn bộ giết chết mạnh hơn. Vừa rồi đại chiến để sự run sợ của bọn họ kinh hãi, đều đang nghĩ lấy chờ chút sẽ bị kẻ cướp đoạt như thế nào sát hại, hiện tại nghe xong thuyền trưởng mệnh lệnh đều là chấn động toàn thân, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt phương vị cấp tốc xuất phát, sau đó vang một tiếng phá không mà đi. Chúng ta vừa đánh vừa lui, dùng thuấn di đi theo tiễn thuyền đằng sau. Hất ra bọn này kẻ cướp đoạt lại đến thuyền. Chí Cơ Tử truyền âm đối Lăng Thiên cùng Tử Mặc Vũ nói. Biết. Lăng Thiên cùng Tử Mặc Vũ đều nhẹ gật đầu, hiện tại tiễn thuyền đã rời đi, bọn hắn cũng vô bận tâm muốn rời khỏi thật đơn giản, hiện tại sợ chính là bọn này kẻ cướp đoạt tiếp tục truy kích. Hoa tiểu huynh đệ hủy đi đối phương tiễn thuyền để bọn chúng không cách nào lại tiếp tục truy kích. Từ Mặc Vũ truyền âm nói. Ý kiến hay. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, một cái thuấn di xuất hiện tại một chiếc tiễn trên thuyền không, sau đó giơ lên tinh thần liền một kiếm chém xuống. Hỗn đản. Dừng tay. Ba tên hợp thể kỳ kẻ cướp đoạt thấy Lăng Thiên giơ kiếm chẳng tiễn thuyền đều lập tức liền minh bạch đối phương tâm tư, hét lớn một tiếng sau đó hướng Lăng Thiên đánh tới. Muốn qua còn muốn hỏi ta có đồng ý hay không. Chí Cơ Tử hét lớn một tiếng, một kiếm hướng mới vừa rồi bị Huyền Cực Âm Lôi nổ rất một cái chân kẻ cướp đoạt chém tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên một kiếm chạm tại màu đen tiễn thuyền lồng phòng ngự bên trên, kia lồng phòng ngự vốn là bởi vì tiên khí tử hoa nguyên nhân lực phòng ngự lại giảm, Hiện tại Lăng Thiên chém xuống một kiếm màu đen tiễn thuyền lồng phòng ngự tại ngăn cản một chút liền sụp đổ, sau đó một kiếm rơi xuống tiễn thuyền phía trên, một đạo hơn một thước rộng dài 6 trượng vết kiếm nháy mắt xuất hiện tại tiễn thân thuyền bên trên, vang một tiếng màu đen tiễn thuyền một đầu cắm đến trên. Mặt băng, đem khối băng xô ra một cái cự đại lỗ thủng, mà còn bị giam cầm ở khối băng bên trên không có trốn tới kẻ cướp đoạt tại chỗ nhục thân bị nện nát, chỉ có Nguyên Anh tới kịp trốn tới. Một kích thành công, Lăng Thiên không có ngừng xuất hiện lần nữa tại mặt khác một chiếc màu đen tiễn trên thuyền không vừa muốn giơ kiếm hướng thứ hai chiếc tiễn thuyền chém tới, đáng tiếc bị nhào tới cầm đầu kẻ cướp đoạt ngăn lại. Hai người cấp tốc giao thủ trăm chiêu bất phân thắng bại, cuối cùng Lăng Thiên bị đối thủ một kiếm đánh bay ra ngoài. 3-3. Nhất thời một lát hai cũng không làm gì được đối phương, Lăng Thiên vốn còn nghĩ sử dụng khai thiên tịch địa lại trăm một vị kẻ cướp đoạt, đáng tiếc lúc này hắn còn thừa chân nguyên không nhiều. Nếu là lại cưỡng ép sử dụng sợ chờ chút ngay cả bay chân nguyên đều không có. Cho nên Lăng Thiên không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Nhị đệ, tam đệ. Lại kiên trì một hồi, ngũ muội đã mang theo số lớn cao thủ chạy đến. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa nhất định có thể đem ba người bọn họ toàn diện. Cùng giết bọn hắn ba người về sau chúng ta lại đuổi bắt bọn hắn tiễn thuyền. Lão đại chờ đợi đã lâu viện binh rốt cục đến, lập tức cho hắn hai vị huynh đệ truyền âm nói. Tốt. Nhất định phải đem bọn hắn toàn giết. Lấy an ủi tứ đệ trên trời có linh thiêng. Hai người truyền âm đáp lại nói. Không được. Ngoài trăm dặm có số lớn tiễn thuyền chạy đến. Chúng ta đi mau. Lăng Thiên hồn phách bị thiên hỏa cùng huyền băng viêm nung khô qua, linh hồn so trí cơ tử cùng tử mặc vũ hai người còn mạnh hơn, thần trí của hắn tự nhiên cũng so hai người mạnh hơn. Vừa mới đối phương nói có viện binh chạy đến lúc Lăng Thiên đã ở âm thầm dùng thần thức lưu ý bốn phía, hiện tại vừa thấy được một đám tiễn thuyền từ đông nam phương hướng bay nhanh mà đến cả kinh nói. Cái gì? Chúng ta đi. Đừng cùng bọn hắn dây dưa. Chí cơ tử nghe xong lập tức từ chiến đấu bên trong ra tới một cái thuấn di hướng bắc đuổi theo. Từ mặc vũ cơ hồ cũng là tại đồng thời rời khỏi chiến đấu đi theo chí cơ tử đằng sau hướng phe mình tiễn thuyền truy kích mà đi, Lăng Thiên thấy hai người đã đi cũng hóa thành một đạo lưu quang theo đôi hai người mà đi. Bọn hắn muốn chạy trốn. Tam đệ ngươi bị thương tại cái này bên trong chờ đợi ngũ muội. Ta cùng lão nhị truy. Nói xong cũng một cái thuấn di theo sau Lăng Thiên bọn người mà đi. Đợi đến ngũ muội về sau lập tức truy kích. Lão nhị căn dặn một tiếng sau cũng một cái thuấn di hướng Lăng Thiên bọn người truy kích mà đi. Chương 64, vô đề. Năm người tại mênh mông nộ hải phía trên lại chiến lại đi chớp mắt ngàn bên trong, chí cơ tử nhìn xem đằng sau theo đuôi mà đến hai người nói, không thể tiếp tục như vậy, nếu là tiếp tục như vậy bị mang xuống, chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Lâm vào nguy cảnh bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Từ Mặc Vũ không có chiến giáp lúc này trên thân vết thương chồng chất quay đầu nhìn một cái theo sau mà đến hai tên kẻ cướp đoạt nói, giết bọn hắn lại chạy. Chí cơ tử trầm tư chốc lát nói, nhưng trên người bọn họ có ma khí, lấy hai người chúng ta trên tay tiên khí căn bản không làm gì được bọn họ. Từ Mặc Vũ nói, Lăng Thiên có nắm chắc không? Chí cơ tử quay đầu lại hỏi Lăng Thiên nói, nắm chắc không lớn, cái kia ma thuẫn lực phòng ngự kinh người, bất quá có thể dùng ta mới luyện chế pháp bảo thử một chút. Lăng Thiên nhíu mày một cái nói, Mặc Vũ huynh ngươi cảm thấy thế nào? Chí cơ tử hỏi. Nếu như ngươi có nắm chắc có thể thử một chút. Dù sao chúng ta dạng này trốn xuống dưới từ đầu đến cuối đều sẽ bị đuổi kịp, mà lại chúng ta lập tức liền muốn đi vào oan hồn chi hải, đến lúc đó nếu là còn không có hất ra bọn hắn như vậy chúng ta liền nguy hiểm. Từ Mặc Vũ suy nghĩ một chút nói. Tốt. Lăng Thiên chúng ta dừng lại. Giết bọn hắn lại chạy. Chí cơ tử nháy mắt ngừng lại quay người lại liền bắn ra phi kiếm sau đó tạo nên một trạm liền muốn đằng sau theo sau mà đến kẻ cướp đoạt chém tới. Tại chí cơ tử dừng lại nháy mắt Lăng Thiên cùng Từ Mặc Vũ cũng ngừng lại. Sau đó phi thường ăn ý theo tam tài trận pháp đứng pháp đem hai vị theo sau mà đến kẻ cướp đoạt vây ở trung tâm, nháy mắt đối hai người bọn họ triển khai công kích. Ầm ầm. Song phương ngươi tới ta đi nháy mắt giao thủ trăm chiêu hơn, đáng tiếc hai vị cầm đầu kẻ cướp đoạt trên đầu ba trượng chỗ lơ lửng lóe lên một cái lấy hắc mang màu đen cổ thuẫn, một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen lồng phòng ngự đem hai người bảo hộ phải kín không kẽ hở, mặc cho Lăng Thiên ba người như thế nào công kích đều phá không được đối phương phòng ngự. Phiên Thiên ấn. Lăng Thiên mắt thấy công kích vô hiệu gấp vội vàng lấy ra Phiên Thiên ấn chân ngôn nhập động. Phiên Thiên ấn hóa thành một cái trăm trượng cự ấn đối màu đen cổ thuẫn liền hung hăng đập xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sóng lớn ngập trời. Màu đen cổ thuẫn ngăn cản được Phiên Thiên ấn công kích đem Phiên Thiên ấn chấn bay ra ngoài. Mà Lăng Thiên cũng là bị chấn động đến ngực run lên một ngụm máu tươi kém chút phun tới. Kia ma thuẫn có thể là kiện trung phẩm ma khí, muốn không phòng ngự lực cũng sẽ không kinh người như vậy. Chí cơ tử thấy Phiên Thiên ấn bị phản chấn bay ra cả kinh nói. Không sai. Bất quá vừa rồi Lăng Thiên tiểu hữu một ấn cũng tiêu giảm cổ thuẫn phòng ngự. Tin tưởng lại cho nó đến mấy ấn, ma thuẫn phòng ngự tất phá. Từ Mặc Vũ nhìn xem màu đen lồng phòng ngự nhan sắc rõ ràng ảm đạm một chút nói, thật mạnh lực phản chấn. Lăng Thiên ổn định thân hình Phiên Thiên ấn lần nữa hướng ma thuẫn đập tới, ầm ầm. Mấy tiếng nổ Phiên Thiên ấn ngay cả tiếp theo nện ma thuẫn đến mấy lần, đáng tiếc đều không có vỡ nát đối phương phòng ngự. Nện đủ chứ? Liền đến chúng ta hoàn thủ. Xem ta phá tiên khoan. Có được phá tiên khoan kẻ cướp đoạt tâm lý ấm ức cực kỳ, thấy Lăng Thiên nện đến quên cả trời đất hét lớn một tiếng một đạo hắc mang như tia chớp màu đen hướng Lăng Thiên mặt bổ tới. Phòng ngự tuyệt đối. Thấy kia đạo hắc mang lần nữa đánh tới Lăng Thiên hai tay pháp quyết lật qua lật lại vẫn lan chiến giáp phòng ngự lần nữa mở ra, đáng tiếc lần này hắc mang giống như có chút không giống, vẫn lan chiến giáp phòng ngự gặp được phá tiên khoan nháy mắt sụp đổ mảy may ngăn cản không nổi, mà phá tiên khoan tại vỡ nát vẫn lan chiến giáp phòng ngự kế tục tiếp theo hướng Lăng Thiên bể ngoài tật bắn đi. Cẩn thận Lăng Thiên. Chí Cơ Tử giật này cả mình, mắt thấy Lăng Thiên liền muốn bị phá tiên khoan trung đích, đột nhiên Lăng Thiên trên thân bộc phát ra một đạo thất thải hào quang, một đóa hoa sen bảy màu tại dưới chân hắn như ẩn như hiện, một cái bảy màu lồng phòng ngự nháy mắt bao phủ tại Lăng Thiên trên thân, ngăn cản được phá tiên khoan công kích. Y Điệ, lão đại, tiểu tử này trên thân có kỳ bảo. Bắn ra phá tiên khoan kẻ cướp đoạt thần sắc đầu tiên là một kỳ, sau đó lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, bởi vì hắn biết có thể làm hạ phá tiên khoan nhất định không phải phổ thông bà bối. Nguy hiểm thật. Vân Lan chiến giáp phòng ngự thế mà ngăn cản không được kia phá tiên khoan công kích. Lăng Thiên bị dọa đến đầu đầy là mồ hôi, nháy mắt lui vội vàng thối lui mấy km, lòng vẫn còn sợ hay nói. Phá tiên khoan thế nhưng là một đem trung phẩm ma khí, chuyên phá tiên khí cùng bảo khí thần dị ma khí, không được khinh thường. Để ta nghĩ không ra chính là cái này mai danh nhận tích mấy ngàn năm ma khí thế mà lại xuất hiện tại một tên kẻ cướp đoạt trên thân. Từ Mặc Vũ trầm giọng nói, phi kiếm trong tay tạo nên ngàn trọng kiếm mang hướng hai người chém tới, đáng tiếc nhưng vẫn bị ma thuẫn phòng ngự cản lại. Lăng Thiên ngươi có sao không? Chí Cơ Tử hỏi. Còn tốt thời khắc mấu chốt pháp bảo tự động hộ chủ, nếu không vừa rồi nhất định xong đời. Lăng Thiên lòng vẫn còn sợ hay nói, xuất đạo đến nay hắn còn là lần đầu tiên gặp thấy quỷ dị như vậy pháp bảo, vừa rồi nếu không phải Huyền Băng Tinh Sen cảm nhận được mình gặp nạn tự động hộ chủ mình nhất định xong đời. Bất quá điều này cũng làm cho hắn phi thường tò mò cái này phá tiên khoan phương pháp luyện chế, nếu là có khả năng nhất định phải nghiên cứu một chút cái này phá tiên khoan, nhìn xem nó là bất luận cái gì phá tiên khí cùng bảo khí. Phòng ngự chúng ta có ma viêm cổ thuẫn, công kích chúng ta có phá tiên khoan. Các ngươi hay là nhận thua đi. Ha ha, hiện tại đến phiên chúng ta công kích. Lão nhị, xử lý bọn hắn. Cầm đầu kẻ cướp đoạt cười lớn một tiếng nói, là lão đại. Được xưng là nhị đệ kẻ cướp đoạt liếm môi một cái, phát động phá tiên khoan hướng Chí Cơ Tử công tới. Lục Hoang túng hành. Chí Cơ Tử thấy phá tiên khoan hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng mình phóng tới, cấp tốc trong tay lục hợp kính khẽ đảo một vệt kim quang bắn về phía phá tiên khoan, ở giữa không trùng cùng phá tiên khoan chạm thẳng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phá tiên khoan bị bay ra ngoài, thế nhưng là phá tiên khoan rẽ ngoặt một cái sau phi tốc hướng Tử Mặc Vũ vọt tới. Mặc Vũ huynh, cẩn thận. Chí Cơ Tử gặp một lần lập tức mở miệng nhắc nhở. Biết. Các ngươi nghĩ biện pháp phá bọn hắn cổ thuật trước. Cái này phá tiên khoan ta đến ứng phó. Tử Mặc Vũ cắn răng, trong tay xuất hiện lần nữa tiên khí tử hoa. Chỉ gặp hắn tay song pháp quyết lật qua lật lại, vốn dĩ bị phá linh khí ảm đạm không ánh sáng tiên khí tử hoa lần nữa nổ bắn ra chói mắt tử quang, cấp tốc ngăn trở phá tiên khoan công kích, sau đó một mực hấp thụ ở phá tiên khoan không để nó chạy trốn. Liều. Khai thiên tịch địa. Bị buộc bất đắc dĩ hạ Lăng Thiên lần nữa sử dụng tuyệt cường đao quyết, chỉ thấy Lăng Thiên trên thân một cỗ khí thế mạnh mẽ nháy mắt bạo phát đi ra, một đạo xích hồng sắc kinh thiên đao mang nháy mắt đâm rách trời cao, tại chớp mắt thời gian bên trong liền hướng ma viêm cổ thuẫn phòng ngự bổ xuống. Chương 65, vô đề. Đối mặt Lăng Thiên kinh thiên một đao cầm đầu kẻ cướp đoạt vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi hắn tứ đệ chính là bị chiêu này sát hại ngay cả thời gian phản ứng đều không có, hiện tại lại gặp Lăng Thiên sử dụng cầm đầu kẻ cướp đoạt rốt cục hiểu rõ đến một đao này uy lực. Đây tuyệt đối là hủy diệt vạn vật một đao. Cầm đầu kẻ cướp đoạt mắt thấy đao này nháy mắt đâm rách trời cao hướng mình bổ tới, nháy mắt bấm pháp quyết đem ma viêm cổ thuẫn phòng ngự mở tối đa, hắn tin tưởng coi như Lăng Thiên lực công kích lại cao, cũng tuyệt đối không cách nào phá mở cái này trung phẩm ma khí phòng ngự. Oeng! To lớn đao mang trong nháy mắt rơi xuống ma viêm cổ thuẫn lồng phòng ngự bên trên. Kinh thiên đao mang cùng ma viêm cổ thuẫn tại giữa không trùng trong rằng có trong lúc nhất thời kinh thiên đao mang không cách nào bổ ra ma viêm cổ thuẫn phòng ngự, mà ma viêm cổ thuẫn cũng vô pháp đánh tan Lăng Thiên kia kinh thiên đao mang. Một đao này cũng quá khủng bố đi. Tử Mặc Vũ giật mình nói, Lăng Thiên một đao này tuyệt đối biến thái, Tử Mặc Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được một đao này chỗ biến thái, coi như mình gặp gỡ một đao này tại có tiên khí tử hoa tương trợ cũng tuyệt đối cản không dưới một đao này. A, cho ta mở. Lăng Thiên tay cầm cự đao hét lớn một tiếng, kế tiếp theo tăng thêm lực đạo bổ về phía ma viêm cổ thuẫn phòng ngự. Nhị đệ, nhanh dùng phá tiên khoan công kích kia tiểu tử. Ma viêm cổ thuẫn phòng ngự nhanh chịu không được. Cầm đầu kẻ cướp đoạt cảm giác được rõ ràng ma viêm cổ thuẫn chỗ đụng phải kia áp lực khổng lồ. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới ma viêm cổ thuẫn phòng ngự nhất định bị chạm phá. Đáng ghét. Ta phá tiên khoan bị tiên khí tử hòa cho hấp thụ ở. Tạm thời không cách nào thoát ly. Lão nhị nghe xong kinh hãi lo lắng khống chế phá tiên khoan nghĩ từ tử hòa trung thoát đi ra. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Hôm nay ta coi như liều mạng hủy đi tử hòa ta cũng muốn ngăn cả ngươi. Từ Mặc Vũ trên tay pháp quyết lật qua lật lại tăng lớn hấp thụ lực phòng ngự phá tiên khoan đào thoát. To lớn đao mang chém vào ma viêm cổ thuẫn phía trên, ma viêm cổ thuẫn lồng phòng ngự bên trên tiêu đốt lên hừng hực màu đen, ma viêm ngăn cản kinh thiên đao mang công kích, đáng tiếc Lăng Thiên một đao này uy lực thật sự là lớn khủng bố, tại rằng co sau một lúc cạnh, một tiếng vang lanh lảnh rõ ràng truyền vào màng nhĩ của mọi người bên trong. Ma viêm cổ thuẫn phòng ngự rốt cục vỡ vụn, ma độn bị đập bay ra ngoài, mà Lăng Thiên kinh thiên một đao trong nháy mắt đem vốn tại lồng phòng ngự bên trong hai người bao phủ tại đao mang phía dưới. Nhị đệ mau trốn. Ma viêm cổ thuẫn phòng ngự bị phá, cầm đầu kẻ cướp đoạt đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy đao mang liền muốn chém xuống cầm đầu kẻ cướp đoạt cũng bất chấp những thứ khác một cái thuấn di đã chạy ra đao mang phía dưới. Mà hắn nhị đệ liền tương đối thảm, vừa rồi một mực cùng Tử Mặc Vũ rằng có muốn thu hồi phá tiên khoan phân tâm bất chấp mọi thứ muốn chạy trốn cũng không kịp, tại ma viêm cổ thuẫn phòng ngự bị phá lao đại chạy trốn sau nháy mắt ứng kiếp, bị Lăng Thiên một đao chém thành hai nửa. Oeng! Một tiếng nổ mạnh to lớn vang lên lần nữa, nguyên anh bạo tạc năng lượng quét sạch tứ phương, trên mặt biển dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm. ngập trời sóng lớn trọn vẹn nhấc lên trăm trượng. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, thú này không báo ta tiêu hình thể không là người. Cầm đầu kẻ cướp đoạt thấy nhị đệ mệnh tang phát ra gầm lên giận dữ, thu hồi ma viêm cổ thuẫn sau đó sử dụng huyết độn hóa thành một đạo huyết quang mà đi. Lăng Tiên thế nào? Phong bạo lắng lại trí cơ tử đỡ lấy ngay cả đứng khí lực đều không có. Lăng Tiên nói,
không có việc gì,
trừ một chút vết thương nhỏ bên ngoài chính là không có khí lực gì mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng lắc đầu.
Ngươi đây,
Mặc Vũ huynh. Trí cơ tử ngẩng đầu hướng vừa vặn đem ma khí phá tiên khoan bắt lấy tử Mặc Vũ nói,
còn tốt,
bất quá chúng ta hiện tại nhất định phải lập tức rời đi, nếu không chờ một chút bọn hắn đuổi theo liền không dễ làm. Cái này ma khí thật đúng là không đơn giản, không có chủ nhân khống chế thế mà còn có thể phản kháng. Tử Mặc Vũ nói,
tốt,
chúng ta đi,
đuổi kịp tiên thuyền.
Trí cơ tử nói xong mang theo Lăng Thiên liền triển khai thuấn di hướng tiên thuyền đuổi theo.
Tốt.
Tử Mặc Vũ nhẹ gật đầu thu hồi phá tiên khoan liền theo đuôi trí cơ tử mà đi. Biển rộng mênh mông một cái chớp mắt ngàn bên trong, tiên thuyền tại phá vây về sau phi hành hết tốc lực tại thời gian cực ngắn bị liền bay ra 10.000 dặm, xa xa đem Lăng Thiên bọn người ném ở phía sau. Không biết sư thúc tổ cùng Lăng Thiên hai người thế nào. Tại trên sân thượng Liễu Nguyệt Hinh lo lắng nhìn xem biển cả nói,
yên tâm không có việc gì,
lấy sư thúc tổ cùng Lăng Thiên hai người năng lực, tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền có thể hất ra kẻ cướp đoạt theo sau mà đến.
Thiên Phong an ủi,
chỉ hy vọng như thế, có lúc ta còn thực sự cảm thấy mình thật vô dụng, một chút cũng không thể giúp bọn hắn bận điệu. Liễu Nguyệt Hinh khe khẽ thở dài nói,
sư thúc tổ là một cái tu luyện mấy ngàn năm quái vật, mà Lăng Thiên thì là một cái 10.000 năm không ra biến thái, không thể so sánh có thể nói. Nếu là cho ta 1.0005 ta cũng nhất định có thể tu luyện tới sư thúc tổ trình độ.
Thiên Phong liếc một cái miệng nói,
nói đến cũng đúng, bất quá về sau ta còn phải cố gắng gấp bội tu luyện mới được, muốn không cùng Lăng Thiên khoảng cách sẽ kéo đến càng ngày càng xa.
Liễu Nguyệt Hinh nhàn nhạt cười một tiếng,
này cũng không sai,
mặc dù Lăng Thiên biến thái một chút, nhưng là chúng ta nhất định phải cố gắng đuổi theo bước tiến của hắn mới được, nếu không khoảng cách thật đúng là càng ngày càng xa.
Thiên Phong cười đùa nói,
hai vị sư huynh khá hơn không? Vừa rồi không nói cùng không nghe thấy hai người bởi vì không có chiến giáp bảo hộ tại trong lúc kích chiến nhiều ít vẫn là bị thương, tại lên thuyền về sau hai người đều ăn vào đan dược chữa thương, hiện tại nhìn hai người đều đứng lên mở miệng dò hỏi.
Không có gì đáng ngại.
Các vị tiền bối còn chưa có trở lại sao?
Không nói lắc đầu ra hiệu không có việc gì hỏi.
Còn không có.
Vừa rồi cho bọn hắn phát bay phù bọn hắn đến bây giờ còn không có đáp lại.
Thiên Phong nói.
Ân.
Thật đúng là không nghĩ tới vừa ra kinh đào thành liền sẽ gặp phải thực lực mạnh mẽ như thế kẻ cướp đoạt. Nếu không phải vừa rồi trí tiền bối mấy vị tu vi cao minh, hôm nay chúng ta muốn bình yên thoát đi tuyệt đối không thể có thể.
Không nói lòng vẫn còn sợ hay nói.
Không sai.
Tình huống vừa rồi thực tế đủ nguy cấp.
Thuyền trưởng Cutter từ khoang tàu bên trong đi ra hít một hơi thật sâu nói.
Khoang tàu bên trong có không người thụ thương.
Nếu là có người thụ thương ta cái này bên trong còn có chút linh dược.
Không nghe thấy thấy thuyền mọc ra hỏi.
Đều không có.
Bất quá bị dọa cho phát sợ, dù sao bọn hắn đều là chút phàm nhân.
Cutter thuyền trưởng lắc đầu nói.
Hả?
Đúng vào lúc này một đạo bay phù bay đến Thiên Phong trong tay, Thiên Phong xoay tay phải lại cấp tốc dùng thần thức xem nội dung bên trong sau đó đối Cutter thuyền trưởng hỏi nói,
Cutter thuyền trưởng chúng ta bây giờ là cái gì phương vị?
Sư thúc ta tổ mấy người đã thành công đào thoát hiện tại chính hướng chúng ta cái này bên trong chạy đến.
Nơi này cách Tây nhìn rắc đoán chừng còn có 100.000 bên trong xa.
Cái này bên trong bốn phía không có bất kỳ cái gì hòn đảo.
Ta nhìn chúng ta hay là tại cái này bên trong chờ chút bọn hắn lại kế tiếp theo xuất phát đi.
Cutter thuyền trưởng nhìn bốn phía biển rộng mênh mông một cái nói.
Nếu là chúng ta chờ ở nơi này đến lúc đó kẻ cướp đoạt đuổi theo liền không dễ làm.
Không nói lo lắng nói.
Không cần cùng.
Lấy bọn hắn thuấn di tốc độ rất nhanh liền có thể đuổi đi lên.
Hiện tại chỉ cần cho bọn hắn một tọa độ để bọn hắn biết nói chúng ta ở nơi nào là được.
Thiên Phong nói.
Cái này
tại biển rộng mênh mông trên có điểm khó.
Cutter thuyền trưởng khổ sở nói.
Thiên Phong không có việc gì.
Kế tiếp theo phi hành đi.
Trong tay của ta có cái này Lăng Thiên nhất định có thể biết chúng ta vị trí.
Liễu Nguyệt Hinh nghe vậy từ vòng tay bên trong lấy ra một cái trứng ngỗng lớn nhỏ thủy tinh cầu nói.
Định vị châu.
Thiên Phong gặp một lần ánh mắt sáng lên nói.
Ngày mai ba ngày mất điện, ngày mai đoán chừng muốn ở thời điểm này mới có thể đổi mới.
Hy vọng mọi người thứ lỗi.
Chương 66, âm chi hủy diệt.
Không sai.
Lần trước cùng Lăng Thiên mua sắm lúc mua được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng.
Liễu Nguyệt Hinh mỉm cười.
Sau đó đem chân nguyên lực quán chú đến định vị châu bên trong đi nguyên bản như thủy tinh định vị châu tại Liễu Nguyệt Hinh chân nguyên quán chú bắt đầu phát ra hào quang màu trắng bạc.
Thử nhìn một chút có thể hay không phát hiện Lăng Thiên phương vị.
Thiên Phong hỏi.
Ta thử nhìn một chút.
Bất quá khoảng cách quá xa lời nói chỉ sợ không được.
Liễu Nguyệt Hinh nhẹ gật đầu sau đó hai mắt nhắm lại, tay phải nhẹ nhàng đặt ở định vị châu bên trên thần thức dò vào định vị châu bên trong.
Cutter thuyền trưởng vì không để phía sau kẻ cướp đoạt đuổi kịp, ta đề nghị không ngừng tây nhìn rắc trực tiếp tiến vào Oan Hồn chi hải.
Đến Bắc Lô đảo về sau mới ngừng.
Tiên thuyền tại mới vừa rồi không có bị hao tổn a.
Không nói có chút suy nghĩ một chút nói.
Yên tâm,
tiên thuyền bình yên vô sự.
Đến Bắc Lô đảo ngừng thuyền nghỉ ngơi tuyệt đối không có vấn đề.
Mà lại ta cũng là dạng này dự định.
Cutter thuyền trưởng mỉm cười đáp.
Như thế rất tốt.
Trước bỏ xa những này kẻ cướp đoạt lại nói.
Không nói nhẹ gật đầu.
Không được.
Cái này định vị châu phạm vi chỉ có 10.000 dặm.
Hiện tại còn phát hiện không được Lăng Thiên cùng sư thúc tổ bọn người. Liễu Nguyệt Hinh tranh mở hai mắt đối Thiên Phong nói, hẳn là còn ở phía sau. Liễu sư mọi người kế tiếp theo cầm tốt định vị châu cho Lăng Thiên bọn người định vị. Ta tin tưởng bọn họ một hồi liền đuổi theo, tiễn thuyền dù nhanh nhưng làm sao cũng không nhanh bằng hợp thể kỳ cao thủ thuần di. Thiên Phong nói. Ân. Liễu Nguyệt Hinh nghe vậy nhẹ gật đầu lần nữa hai mắt nhắm lại thần thức dò vào định vị châu bên trong, chờ đợi lấy Lăng Thiên xuất hiện tại định vị châu bên trong. Lại sắp biến thiên. Nộ hải lắng lại kỳ liền mau qua tới. Các thơ thuyền trưởng nhìn lên bầu trời thấy kia mây trên trời tầng chậm rãi biến dày, nguyên bản sáng tỏ bầu trời bắt đầu chậm rãi trở tối thở dài. Đúng vậy a, mà lại chúng ta cũng nhanh tiến vào oan hồn chi hải. Hy vọng lần này chúng ta giống như lần trước an toàn ngăn cản U Minh Cốc sau đó bình yên trở về. Không nghe thấy cũng nhìn lên bầu trời nói. Ai? Không nói khe khẽ thở dài không nói thêm gì nữa. Y Lệ, Lăng Thiên đang nhanh chóng cùng chúng ta tới gần bên trong. Liễu Nguyệt Hinh tranh mở tròng mắt vui vẻ nói. Có đúng không? Vậy quá tốt. Các thơ thuyền trưởng chuẩn bị chờ chút mở ra lồng phòng ngự để sư thúc ta tổ bọn hắn tiến đến. Thiên Phong nghe vậy cũng là vui mừng. Ha ha, yên tâm, bọn hắn cách chúng ta cái này vẫn còn rất xa. Cắt tơ hỏi. Nhanh, 9000 bên trong. Liễu Nguyệt Hinh thần thức vẫn tại định vị châu chi bên trong nhìn lấy hối hả mà đến Lăng Thiên nói. Thời gian trôi qua rất nhanh tại tiễn thân thuyền sau mấy điểm ánh sáng từ xa đến gần thật nhanh tới gần tiễn thuyền. Cắt tơ thuyền trưởng vận dụng tiễn trên thuyền đặc thù dụng cụ nóng nhìn nghi đã có thể xa xa trông thấy trí cơ tử ba người, giảm bớt tốc độ, chuẩn bị mở ra phòng ngự. Cắt tơ thuyền trưởng đối thủy thủ cửa ra lệnh. Đến đến rồi, mở ra phòng ngự, mở ra phòng ngự. Thiên Phong đã có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy bắn nhanh mà đến ba người nói. Mở ra phòng ngự. Cắt tơ thuyền trưởng thấy Lăng Thiên ba người đã đến lập tức ra lệnh. Rốt cục về đến rồi. Mệt chết. Trước thở một chút trước. Lăng Thiên một chút đến sân thượng lập tức làm được trên sân thượng nói. Các ngươi đều không có việc gì đi. Liễu Nguyệt Hinh một đôi mắt đẹp tại Lăng Thiên trên thân không ngừng bắn phá quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm. Bất quá may mắn Lăng Thiên một đao kia phá đối phương ma viêm cổ thuẫn muốn bằng không hậu quả vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Chí cơ tử lắc đầu tùy chỗ ngồi xếp bằng nói. Ta về trước đi điều tức. Về sau trò chuyện tiếp. Từ Mặc Vũ lại khôi phục lạnh lùng thần sắc cùng Lăng Thiên chí cơ tử lên tiếng chào hỏi liền hướng khoang tàu đi đến. Tốt. Lăng Thiên nhẹ gật đầu sau đó đối Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong nói. Ta cũng muốn trở về gian phòng bên trong điều tức dưới. Vừa rồi tiêu hao phải quá nghiêm trọng cao mình khôi phục lại. Ta cũng đi. Hai người các ngươi liền ở bên ngoài nhìn xem có việc gấp gọi chúng ta. Chí cơ tử cũng đứng lên nói. Yên tâm tốt. Cái này bên trong có ta cùng Liễu sư muội nhìn xem các ngươi yên tâm điều tức đi. Thiên Phong nhẹ gật đầu, ân. Không sai. Các ngươi an tâm đi thôi. Liễu Nguyệt Hinh đỡ lấy Lăng Thiên nói. Trở về trong phòng Lăng Thiên tiện tay bày ra một cái cấm chế phòng ngự lấy ra một viên về nguyên đan ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu điều tức khôi phục. Trong nhập định Lăng Thiên nguyên thần ly thể xuất hiện tại tiễn thuyền mũi tên lồng phòng ngự bên ngoài, nhìn xem kia đã kinh biến đến mức bầu trời đen nhánh. Lăng Thiên trong lòng hiện ra một tia cảm giác nguy cơ, lấy nguyên thần trạng thái hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia từ giữa thiên địa mà đến vô thượng uy áp. Giống. Hô. Toàn bộ nộ hải tại một trận mạnh trong gió bắt đầu rung chuyển bầu trời bắt đầu dưới lên mưa bụi, trên trời kia dày tích màu đen tầng mây cũng trận kia cuồng phong về sau lóe lên trận trận lôi quang, một loại cảm giác bị đè nén lập tức bao phủ tại Lăng Thiên trong lòng, nộ hải lại muốn bắt đầu nổi giận sao? Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ, chuẩn bị mở ra hai tầng chuyển đổi lồng phòng ngự. Lúc này các tơ thuyền trưởng cũng tại trong phòng điều khiển bắt đầu phát hào mệnh lệnh, bắt đầu hai tầng chuyển đổi phòng ngự chuẩn bị ngăn cản từ nộ hải mà đến thiên nhiên âm ba công kích, sau đó đem những công kích này năng lượng chuyển đổi thành tiễn thuyền tự thân năng lượng. Cũng chính là tại nhưng đặc biệt thuyền trưởng ra lệnh về sau, nguyên bản màu vàng kim nhạt lồng phòng ngự bên trên hiện ra từng đạo thần dị phù chú tại lồng phòng ngự bên trên dựa theo một loại đặc biệt phương thức lưu động, đến từ giữa thiên địa âm ba công kích tại đụng những này phù chú về sau toàn bộ bị tiêu trừ, sóng âm kia bên trong bản thân có ẩn hàm lực lượng bị chặn đường sau bị những cái kia thần dị phù chú chỗ chuyển. Đổi, chuyển đổi thành tiễn thuyền tự thân động lực để tiễn thuyền phi hành phải càng nhanh. Vâng! Long! Long! Một tiếng sét vang lên, một đầu như vạc nước phẩm chất thiên lôi từ trên tầng mây vang xuống dưới, vang kích đến nộ hải trên mặt biển hù dọa vô số sóng lớn. Thứ một tiếng sét vang lên về sau tiếng thứ hai tiếng thứ ba lục tiếp theo vang lên, biển trời ở giữa dệt lên từng đạo lưới điện, kia lập lòe thiên lôi nhìn thấy người kinh hãi không thôi, một bức tận thế cảnh tượng. Ầm ầm, nộ hải đang gầm thét thiên địa tại chấn động, từng cái to lớn vòi rồng từ giữa thiên địa mà lên đụng vào nhau đi thành từng cái gió lốc, linh khí trong thiên địa vào lúc này bắt đầu biến tứ ngược trở nên bạo động bất an, biển trời đi thẳng đến chỗ đều tràn ngập một cỗ thật sâu hủy diệt chi ý, hủy diệt vạn vật chi ý. Cuồng phong, mưa to, thiên lôi, sóng lớn lúc này cảnh tượng như vậy hiện ra tại Lăng Thiên trước mặt, so kinh đảo thành bên ngoài nộ hải bên bờ lúc nhìn thấy cảnh tượng còn muốn cho người rung động. Thiên đạo vô tình, xem ra một chút cũng không giả. Y Điệp, không gian tựa hồ cũng không ổn định. Lăng Thiên nguyên thần rõ ràng cảm giác được bốn phía không gian biến hóa, thầm nghĩ trong lòng. Xé, một tiếng chấn lôi về sau tại tiễn thuyền phía trước trên mặt biển không gian bên trên xuất hiện một đạo dài đến ba trượng lỗ hổng, xé rách không gian. Một khe hở không gian xuất hiện tại Lăng Thiên thần thức trước đó để Lăng Thiên kinh ngạc nửa ngày. Không đúng, không đúng. Đạo thiên lôi này thanh âm dù lớn, nhưng là còn xa xa không có đạt tới xé rách không gian tình trạng kia. Đến cùng là cái gì để không gian vỡ ra đến? Lăng Thiên lấy lại tinh thần trong lòng trầm tư. Càng nghĩ nửa ngày Lăng Thiên đều không tìm được nguyên nhân, trên mặt biển vết nước không gian cũng càng ngày càng nhiều, bọn chúng xuất hiện phải rất nhanh, nhưng là biến mất cũng rất nhanh, không gian lực lượng đang không ngừng tu bổ kia từng đạo mảnh tiểu nhân lỗ hổng. Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem trên mặt biển kia xé rách ra từng đạo mảnh tiểu vết nước không gian, trong lòng trong lúc mơ hồ tựa hồ bắt lấy chút gì, nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Thời gian tại phân giây trôi qua, trong lúc bất chi bất giác Lăng Thiên chậm rãi bung ra tâm thần, để tâm thần của mình dung nhập trong thiên địa, cũng chính là ở thời điểm này, Lăng Thiên cảm giác được kia từng tiếng thiên lôi bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại huyền ảo tiết tấu, là cái này bên trong tiết tấu để linh khí trong thiên địa biến bạo loạn bất an, cũng là cái này bên trong huyền ảo tiết tấu tại xé rách không gian. Lăng Thiên đối loại này huyền ảo tiết tấu phi thường tò mò, trong lúc bất chi bất giác Lăng Thiên bắt đầu bắt chước cùng bắt đầu tìm hiểu cái này bên trong huyền ảo tiết tấu đến, hắn thể xác tinh thần hoàn toàn dung nhập trong đó, quên đi quanh mình hết thảy. Nói, đây là nói, đây là hủy diệt chi đạo, âm chi hủy diệt. Không biết qua bao lâu Lăng Thiên cuối cùng từ cái này bên trong huyền diệu bên trong đi ra ngoài, nguyên thần trở về bản thể, hai mắt vừa mở bắn ra một đạo như thực chất tinh mang nói, âm chi hủy diệt. Lăng Thiên tại trải qua một phen đốn ngộ về sau rốt cục nắm giữ hắn tu chân đến nay nắm giữ loại thứ nhất nói, âm chi hủy diệt. Chương 67, hai nạn trên biển bắt đầu. Nói, chính là thiên địa pháp quy, trong vạn vật đều ngầm nói, tiên, Phật, ma, yêu cuối cùng cảnh giới đều là thành thần, thần là trí cao vô thượng, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy thiên địa pháp quy, tiên, Phật, ma, yêu muốn thành thần đều phải từ trong vạn vật ngộ ra nói tới, sau đó nắm giữ loại này nói. Khi nắm giữ nói đến cực điểm thời điểm như vậy ngươi chính là thần. Tại tiên Phật giới, hắc ma giới, yêu giới tuyệt đại bộ phân tiên, Phật, ma, yêu đều là bởi vì không cách nào từ trong vạn vật lĩnh ngộ ra nói, chỉ hiểu được dựa theo công pháp tu luyện cả một đời chỉ có thể tại cái nào đó cảnh giới bên trong bồi hồi không cách nào đột phá. Âm ba công kích Lăng Thiên cũng biết, nhưng là kém xa tít tắp lĩnh ngộ âm nói mạnh. Lăng Thiên hiện tại cảm giác mình coi như lần nữa gặp gỡ bốn vị hợp thể kỳ cao thủ hắn cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn xử lý, đây là một loại lĩnh ngộ nói sau tuyệt cường lòng tin. Ủ nói tại chiêu thức bên trong. Lăng Thiên mở to mắt sau tự lẩm bẩm sau đó lại lần nhắm hai mắt lại. Lần nữa nhập định Lăng Thiên lần này không có nguyên thần ly thể mà là đi tới trong thức hải của chính mình, từ hắn lĩnh ngộ ra âm nói âm chi hủy diệt về sau, hắn lại nghĩ đến như thế nào đem cái này hủy diệt thanh âm vận dụng đến thực tế chiến đấu bên trên, chậm rãi Lăng Thiên liên tưởng tới mình học hết thảy bao quát kiếm quyết, đao pháp, quyền thuật cùng trường pháp. Mình có phải là có thể đem hủy diệt thanh âm kết hợp đến bên trong đâu? Nếu có thể kết hợp kia lại nên như thế nào kết hợp? Lăng Thiên khổ khổ nghĩ tìm. Lăng Thiên thức hải vô biên vô hạn một mảnh hỗn độn, Lăng Thiên ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn lông mày thích chặt, đột nhiên trong trầm tư Lăng Thiên thân bên trên một thân ảnh từ hắn trên người vọt ra, nhoáng một cái xuất hiện tại cách đó không xa bắt đầu diễn luyện lên luân hồi kiếm quyết, ngay sau đó lại là một thân ảnh từ trên người hắn nhoáng một cái mà ra chạy đến một bên khác diễn luyện lên chống chân đao quyết, liên tiếp 4 lần từ Lăng Thiên trên thân phân ra 4 cái phân thân ra, bọn hắn phân biệt diễn luyện kiếm quyết, đao quyết, quyền thuật cùng trường pháp, mà Lăng Thiên bản thân thì là một mặt trầm tư nhìn xem 4 cái phân thân diễn luyện trong mắt tinh quang lấp loé không yên, nghĩ từ kiếm này quyết, đao quyết, quyền thuật trường pháp bên trong ngộ ra trong bọn hát. Có ẩn hàm nói, đao quang kiếm ảnh, quyền ảnh trưởng phong tại Lăng Thiên não hải cái này bên trong không ngừng giao thế thay đổi, tách ra trùng hợp. Dần dần Lăng Thiên từ kiếm quyết, đao quyết, quyền thuật cùng trưởng pháp bên trong nhìn ra bọn hắn trong đó có ẩn hàm nói, vô số hoa lệ chiêu thức tại Lăng Thiên đốn ngộ bên trong bắt đầu biến bình thản không có gì lạ, nhưng là bọn chúng bên trong có ẩn hàm nói lại càng ngày càng rõ ràng. Thì ra là thế. Không biết qua bao lâu Lăng Thiên cười lớn một tiếng thu hồi chỗ có phân thân, tay trái vung lên một đạo dài đến trăm trượng màu đỏ đao mang từ hắn tay trái mà ra nháy mắt phá vỡ hư không, uy lực so với khai thiên tịch địa còn cường hãn hơn ra mấy lần mà lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể ngôn ngữ thế. Hủy thiên diệt địa chi thế. Khi thu hồi đao mang Lăng Thiên tay trái một dương đẩy trời kiếm khí từ hắn tay trái mà ra ở chung quanh hắn xoay quanh, trong nháy mắt vô số kiếm khí bắt đầu trùng điệp sau đó tại Lăng Thiên hướng trên đỉnh đầu hình thành một đem có được hủy thiên diệt địa chi uy ngạo thế thiên kiếm. Mà tại ngạo thế thiên kiếm không gian bốn phía tức thì bị một loại huyền ảo tiết tấu chỗ và mèo. Mà loại này huyền ảo tiết tấu chính là Lăng Thiên tại nộ hải bên trên lĩnh ngộ gia đạo. Nói chỉ có thể đốn ngộ mà ngộ. Không cách nào dạy bằng lời nói cùng hiểu ý không giống công pháp như thế, là làm lĩnh ngộ được nói thời điểm cái loại cảm giác này là phi thường huyền diệu. Lăng Thiên mặc dù đốn ngộ nắm giữ âm nói bên trong hủy diệt thanh âm cùng từ kiếm quyết, đao quyết, quyền thuật, trưởng pháp bên trong ngộ ra bọn chúng bên trong chứa nói, nhưng là Lăng Thiên một chút cũng nói không nên lời đây là có chuyện gì. Coi như nghĩ đem ngộ ra đến nói truyền thụ cho người đều khó. Thật đúng là không nghĩ tới sẽ có như thế lớn thu hoạch. Hơn nữa còn luyện thành thí ma kiếm khí. Lăng Thiên từ trong nhập định tỉnh lại mỉm cười sau đó đứng lên, đưa ngón trỏ ra một đạo ngũ thải ban lan kiếm khí tại hắn trên ngón trỏ như ẩn như hiện. Luân hồi tứ đại kiếm khí bên trong Chu Thiên kiếm khí là thấp nhất trở. Lần này Lăng Thiên ngộ đạo tu luyện Chu Thiên kiếm khí cũng đột phá tự thân hạn chế tiến hóa thành thí ma kiếm khí, uy lực so với Chu Thiên kiếm khí mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Lăng Thiên có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được thí ma kiếm khí bên trong có ẩn hàm năng lượng. Bất quá kiếm khí này mặc dù lợi hại lấy Lăng Thiên bây giờ tu vi cùng công lực tại toàn thịnh kỳ tình huống dưới cũng nhiều nhất phát ra 3 kiếm, nhiều một kiếm cũng không phát ra được. Nộ hải vẫn đang gầm thét, biển trời ở giữa vẫn là như vậy một bộ tận thế hình tượng, gió lốc, thiểm điện, mưa to, sóng lớn trên mặt biển không ngừng giao thế tiếng oanh minh không dứt. Trên mặt biển một chiếc tiễn thuyền theo gió vừa sóng đi thuyền tại nộ hải phía trên chớp mắt trăm dặm. Cái này nộ hải thật đúng là biến thái. Vừa rồi tiễn thuyền kém chút bị thiểm điện đập trúng. Thiên Phong đứng tại trên sân thượng ngóng nhìn lồng phòng ngự bên ngoài bầu trời nói. Đúng vậy a. Thiên nhiên lực lượng là mạnh nhất. Tại thiên nhiên trước mặt vạn vật như con kiến hôi yếu tiểu. Chí Cơ Tử cảm thán nói. Cái này gần một tháng qua thật đúng là gọi người đủ kinh tâm động phách. Mỗi thời mỗi khắc đều để người nơm nớp lo sợ. Liễu Nguyệt Hinh nhìn phía xa một nói tia chớp màu xanh nện trên biển lớn nhấc lên trăm trượng sóng lớn hơi khẽ hít một hơi nói. Y đi. Sư thúc tổ. Ngươi nhìn xem đó là cái gì? Thiên Phong hướng tiễn thuyền sau nhìn một cái đột nhiên phát hiện không biết lúc nào tiễn thuyền sau ba dặm ngoài như một tòa núi nhỏ đồ vật hối hả hướng tiễn thuyền hướng tới hỏi. Cái gì? Chí Cơ Tử quay đầu nhìn một cái tìm Thiên Phong chỉ địa phương nhìn lại đột nhiên giật nảy cả mình hô nói, cắt tơ thuyền trưởng, cấp tốc để cao tiễn thuyền tốc độ. Phía sau chúng ta có cự hình động vật biển đánh tới. Cái gì? Trong phòng điều khiển cắt tơ thuyền trưởng nghe vậy cấp tốc dùng nóng nhìn nghi nhắm ngay tiễn thuyền sau nhìn lại, đợi thấy rõ ràng quái vật tướng mạo sau vội vàng hô nói, nhanh nhanh nhanh, đề cao tiễn thuyền tốc độ. Chúng ta gặp gỡ nộ hải thập đại hung thú một trong cự giang được. Nếu như bị đuổi kịp nhưng sẽ không hay. Sư thúc tổ là cái gì động vật biển? Liễu Nguyệt Hinh cũng dùng thần thức phát hiện ngọn núi nhỏ kia lớn nhỏ quái vật đối Chí Cơ Tử hỏi. Là nộ hải thập đại hung thú một trong cự giang được. Mẹ nó. Bình tĩnh một tháng nên gặp đến vẫn là phải đến. Mọi người cẩn thận một chút cái này cự giang được lực công kích kinh người, hàm răng của nó so với thượng phẩm phi kiếm còn cứng rắn hơn cùng sắc bén, tuyệt đối không thể để nó tới gần tiễn thuyền, bằng không chúng ta sẽ cùng tiễn thuyền cùng một chỗ xong đời. Chí Cơ Tử mắng to một tiếng đối mọi người dặn dò. Tại cách tiễn thuyền sau bên ngoài ba dặm một con dài đến trăm trượng, thân cao mấy chục trượng, toàn thân phủ kín vảy màu xanh động vật biển chính phi tốc đuổi theo tại phía trước tiễn thuyền. Loại này động vật biển tướng mạo kỳ lạ, đầu của nó xem ra tựa như là một đứa bé đầu, trên đầu bao trùm lấy tử thanh sắc hoa văn lân phiến, thân cá, ở trên lưng mọc ra một loạt sắc bén cốt thứ, trong mồm từng dây răng nhọn lóe ra hàn quang khiến người gan hàn răng nhọn. Đừng nhìn nó thể tích khổng lồ nhưng là tốc độ tuyệt không chậm, tiễn thuyền mở đủ mã lực cũng chỉ có thể đem nó hất ra 5 km, tại nội hải phía trên truy đuổi hơn 10.000 km cũng không thể đem nó hất ra. Phía trước là cái gì? Nhanh phía bên trái tránh ra, nhanh lên. Không phải đến không nổi. Đột nhiên tại trong phòng điều khiển cắt tơ thuyền trưởng kinh hoàng hô. Cắt tơ thuyền trưởng thanh âm nháy mắt đem đứng tại trên sân thượng Chí Cơ Tử cùng 6 người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trước một màn lúc 6 người khác biệt mà hẹn ngược lại hút miệng khí lạnh, Tử Mặc Vũ mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, trời ạ. Làm sao lại gặp gỡ nó? Tạp phiếu. Cất giữ. Ha ha. Chương 68, Đen Á Long. Rốt cuộc là thứ gì như thế để người kinh hoàng dị thường? Nguyên lai tại tiễn thuyền ngay phía trước mấy ngàn dặm ngoài, tại biển trời bên trong có một con to lớn vô so quái thú. Nó xem ra tựa như là một con lớn bụng biết bay thẳng lằn, toàn thân bao trùm lấy một tầng đen phải tỏa sáng lân giáp, trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt. Hơn nữa còn có một cái cùng loại với đầu rồng đầu lâu, chỉ bất quá thiếu đối sừng rồng nhiều chỉ độc giác. Là Đen Á Long. Chí Cơ Tử hít một hơi thật sâu sau đó nghiêm túc vô so với Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong nói, chúng ta lần này có đại phiền toái. Cái này Đen Á Long là nộ hải thập đại hung thú đứng đầu trên thân giữ lại thần long chi huyết cường hãn vô so. Chính là tán tiên gặp gỡ nó cũng được nhượng bộ lui binh, chờ chút mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước có Đen Á Long, sau có cự giang được. Xem ra chúng ta không phải bình thường không may. Từ Mặc Vũ cũng khôi phục tỉnh táo lại trầm giọng nói. Đen Á Long tại biển trời ở giữa lăn lộn hù dọa vô số sóng lớn, đột nhiên nó cảm giác được một đồ vật nhỏ tựa hồ theo nó bên người cấp tốc bay qua. Nó bất mãn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một đạo đen như mực chất lỏng từ nó trong miệng lớn phun ra, thẳng hướng đang định từ trên người hắn bay qua tiễn trên thuyền vào tới. Nhanh mau né kia chất lỏng màu đen tuyệt đối không thể để nó bắn tới. Đây chính là tính ăn mòn cực mạnh Đen Á Long chi viêm, bị dính vào thân tuyệt đối thuyền hủy người vong. Chí Cơ Tử hét lớn một tiếng nói, các thơ thuyền trưởng đương nhiên biết kia đen như mực đồ vật nhiễm không được, cấp tốc chỉ huy các thủy thủ cấp tốc hiện lên cái kia đạo công kích, sau đó thẳng xông về phía trước muốn chạy trốn nơi thị phi này. Đáng tiếc Đen Á Long rõ ràng không có ý bỏ qua cho bọn họ, lại nhanh chóng phun ra mấy đạo Đen Á Long chi viêm, khi nó nhìn thấy tiễn thuyền lần lượt xảo diệu tránh đi sau Đen Á Long rốt cục hét lớn một tiếng chuẩn bị hướng tiến đến xé rách cái này đáng ghét đồ vật. Nhưng khi nó thân thể dự định động lúc lại phát hiện một đạo hào quang màu u lam từ nơi xa mà đến, chuẩn xác vô so đánh trúng chính tại phía trước bay nhanh tiễn trên thuyền trực tiếp bài trừ tiễn trên thuyền song trọng phòng ngự. Đem bay nhanh bên trong tiễn thuyền bắn xuống dưới. Không được, chúng ta bị đánh trúng. Cắt tơ thuyền trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô, nhìn xem tiễn thuyền nhanh chóng đánh tới hướng trong biển, cắt tơ thuyền trưởng biết lần này tất cả mọi người chết chắc. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị cái gì bắn trúng rồi? Không nói kinh hãi nói. Vừa rồi hắn cũng chỉ là nhìn thấy một trận hào quang màu xanh lam hiện lên ngay sau đó cả chiếc tiễn thuyền một trận lay động sau đó phi tốc hướng trong biển rơi xuống. Chúng ta bị cự giang che con mắt thứ ba công kích đến. Chí Cơ Tử một trận cười khổ. Xem ra vận khí của bọn hắn không phải bình thường có. Thế mà gặp gỡ một chỉ có được con mắt thứ ba trưởng thành cự giang được. Và anh. Một tiếng vang thật lớn cả chiếc tiễn thuyền trực tiếp nện vào trên mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn. Ông trời ơi. Khởi động trận nguyên bị cự giang che một kích phá hư. Phó thuyền trưởng cụ ấy Lạc Phu hoảng sợ nói. Có thể hay không chữa trị? Các tơ thuyền trưởng cấp tốc bình tĩnh lại tiễn trên thuyền còn có mấy vị siêu cấp cao thủ, tình huống cũng không phải trong tưởng tượng bết bát như vậy. Nếu như cho ta chút thời gian có lẽ ta có thể để cho nó tạm thời một lần nữa bay lên. Cụ ấy Lạc Phu cấp tốc xem xét nhìn một chút khởi động trận nguyên đạo. Vậy ngươi nhanh chữa trị. Ta ra ngoài cùng các vị tiền bối thương lượng một chút. Nhìn xem có không có cách nào cho ngươi kéo dài chút thời gian. Các tơ nói xong lập tức đi ra phòng điều khiển xương mai lên trên bục đi. Sư thúc tổ. chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Nguyệt Hinh khẩn trước hỏi.
Không biết. Chí Cơ Tử cười khổ một tiếng, tiễn thuyền bị tổn hại coi như mấy người có một thân không tầm thường tu vi, nhưng là mênh mông nộ hải bọn hắn có thể trốn được đi đâu? Mà lại tại Đen Á Long trước mặt muốn chạy trốn tựa hồ rất khó.
Chí tiên bối.
Từ tiên bối. Không biết hai vị có không có cách nào ứng phó cái này hai con động vật biển? Hoặc là cho cụ ấy Lạc Phu kéo dài chút thời gian. Các tơ thuyền trưởng lúc này vội vã từ trong khoang thuyền đi ra, đi tới Chí Cơ Tử cùng Tử Mặc Vũ trước mặt hỏi.
Khó a.
Tử Mặc Vũ khẽ lắc đầu.
Sư thúc tổ các ngươi nhìn.
Tựa hồ Đen Ép Long cùng Cự Giang được tranh đấu.
Thiên Phong đột nhiên hô, tại lôi điện đàn sen cuồng phong gầm thét nộ hải bên trên, khi Đen Á Long phát hiện Cự Giang được sau khi xuất hiện đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng từ bỏ đối tiễn thuyền công kích, xuất hiện tại Cự Giang được trước người to lớn lợi chảo hướng kia núi thịt chụp tới.
Giống.
Cự Giang được thấy đột nhiên xuất hiện mà đến Đen Á Long hơi sững sờ, nó làm sao cũng không nghĩ tới đuổi theo liền chạy tới Đen Á Long địa bàn đến, thấy Đen Á Long đối với nó khởi xướng công kích, Cự Giang được cũng từ bỏ đối tiễn thuyền truy đuổi, mở ra to lớn miệng tấm lộ ra một loạt to lớn răng nhọn liền hướng Đen Á Long trên cổ tác tới. Đáng tiếc Đen Á Long thân thể có chút lóe lên vọt tới, sau đó vung lên to lớn cái đuôi liền hung hăng hướng Cự Giang tre bên lưng rút đi.
Vâng.
Ngao.
Huyết nục vẩy ra, Cự Giang tre bên lưng bên trên thực thật bị rút bên trong lập tức huyết nục tung bay.
Đau đến Cự Giang được hét lớn một tiếng.
To lớn hai mắt lập tức biến thành xích hồng sắc, sau đó tại nó chỗ chán đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một đạo hào quang màu u lam từ kia khe hở bên trong bắn ra, trực tiếp đem Đen Á Long đánh vừa vặn bên phải cánh bắn ra một cái cự lỗ, máu tươi không ngừng từ kia thịt động chi bên trong chảy ra, nếu không phải vừa rồi Đen Á Long phản ứng phải nhanh, hiện tại đoán chừng nó đã bị luồng hào quang màu xanh lam kia cho xuyên thủng.
Đen Á Long thụ thương về sau nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc cùng Cự Giang được kéo ra gần 1 km khoảng cách, sau đó theo nó trong miệng bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen hướng Cự Giang được bắn đi ra.
Cự Giang được không nghĩ tới Đen Á Long thân thể như vậy nhanh nhẹn thế mà tránh khỏi hắn công kích, thấy Đen Á Long phun ra luồng ngọn lửa màu đen kia hướng nó phóng tới, Cự Giang được trên trán khe hở lần nữa bắn ra một đạo hào quang màu u lam hướng luồng ngọn lửa màu đen kia nên đón.
Vâng.
Một đóa to lớn mây hình nấm tại Cự Giang được cùng Đen Á Long ở giữa hình thành năng lượng cường đại hoành tỏa ra bốn phía, đem thân ở bọn chúng trong chiến trường ở giữa tiễn thuyền trực tiếp hất bay ra ngoài.
Một núi không thể chứa nhị hổ.
Cự Giang được tự tiện xông vào Đen Á Long lãnh địa không đánh mới là lạ chứ.
Hiện tại đúng là chúng ta rời đi nhất thời điểm tốt.
Chí Cơ Tử nhìn xem Cự Giang được cùng Đen Á Long kinh thiên đại chiến nói.
Thế nhưng là chúng ta tiễn thuyền nhất thời bán hội còn khó có thể chữa trị tốt.
Chúng ta cần thời gian.
Cát Thơ đương nhiên cũng biết, bất quá bây giờ tiễn thuyền không động đậy muốn chạy là không thể nào.
Thấy bọn nó lại đưa trước tay.
Cái này Đen Á Long tựa hồ còn chưa trưởng thành.
Nếu không Cự Giang được tuyệt đối không phải là đối thủ của nó.
Từ Mặc Vũ xuyên thấu qua trên sân thượng lồng phòng ngự nhìn xem trong biển lại kêu lên tay hai thú nói.
Không sai.
Chí Cơ Tử ứng nhưng nhẹ gật đầu.
Lại đã xảy ra chuyện gì?
Khoang tàu bên trong người làm sao đều dọa ngất đi rồi.
Lúc này Lăng Thiên từ khoang tàu bên trong đi ra nói, kỳ thật hắn cũng biết rõ bọn hắn gặp gỡ phiền phức, nhưng là đối với trên biển hai con quái vật Lăng Thiên không có chút nào hiểu rõ.
Trong đó kia chi tượng long lại giống thằn lằn đồ vật càng là gây nên Lăng Thiên mãnh liệt hứng thú.
Gặp gỡ nộ hải thập đại hung thú một trong Đen Á Long cùng Cự Giang được.
Chí Cơ Tử thở dài ánh mắt có chút cong lên, Lăng Thiên giật mình nói, tiểu tử ngươi lại đột phá.
Mấy người còn lại nghe vậy đều đưa ánh mắt từ tranh đấu hai thú bên trên chuyển rời đến Lăng Thiên trên thân đến. Lập tức phát hiện đến Lăng Thiên chỗ khác biệt, trước kia Lăng Thiên toàn thân cao thấp tràn đầy bình thản, tự nhiên khí tức, mà bây giờ Lăng Thiên toàn thân cao thấp tràn đầy một cố khiến người kiềm chế cùng khí tức hủy diệt, loại khí tức này cùng nộ hải cho người khí tức rất tương tự.
Không có,
ta chỉ là từ nộ hải bên trong lĩnh ngộ ra ý đồ,
khí tức trên thân nhận ảnh hưởng.
Lăng Thiên có chút lắc đầu, kỳ thật hắn cũng phát hiện mình khí tức trên thân hoàn toàn thay đổi.
Coi như mình không tận lực che giấu mình khí thế cùng thực lực, thân thể hay là sẽ không tự chủ được dựa theo mình nắm giữ nói chấn động.
Vậy ngươi không sao a?
Liễu Nguyệt Hinh quan tâm mà hỏi.
Không có việc gì.
Kia hai con động vật biển thực lực thật mạnh a.
Lăng Thiên mỉm cười nhìn xem chính trên mặt biển đánh túi bụi hai thú nói.
Cất giữ.
Tập phiếu ủng hộ.
Cập nhật gần đây đều sẽ tương đối chế.
Chương 69, hai thú chi chiến.
Đen Á Long như cũ cùng Cự Giang được dây dưa, cả hai đều là nộ hải bên trên chúa tể, một phương thực lực đều là cường hãn đến kinh người. Đen Á Long phi thường phẫn nộ, tại nộ hải phía trên mỗi cái cường đại động vật biển đều có được riêng phần mình lãnh hải, tại riêng phần mình lãnh hải bên trên là không cho phép cái khác động vật biển đến đây khiêu khích. Hiện tại thấy cái này Cự Giang được thế mà không nhìn mình tồn tại thiện nhập mình lãnh hải, đây tuyệt đối không phải Đen Á Long có thể chịu được.
Giống.
Gầm lên giận dữ, Đen Á Long đập mình cự xí, ngay cả tiếp theo phun ra mấy ngụm ngọn lửa màu đen hướng Cự Giang được vào tới, sau đó thân hình lóe lên thay đổi một cái phương vị, cấp tốc một cái lao xuống giống diều hâu đồng dạng rỗi ra bản thân sắc bén kia cự chảo hung hăng chảo hướng Cự Giang che bên lưng bên trên.
Ngao.
Cự Giang được cũng không cam chịu yếu thế, chỗ chán lần nữa bắn ra từng đạo hào quang màu u lam hướng ngọn lửa màu đen nên đón, sau đó thân thể cấp tốc tránh ra mở ra miệng lớn hướng Đen Á Long cổ tác tới.
Vâng.
Mấy tiếng nổ nhấc lên kinh đảo hải lãng cường đại lực trùng kích cuồn quyển bốn phía, may mắn không phải trên đất bằng chiến đấu bằng không lấy lực lượng của bọn chúng đầy đủ hủy diệt phương viên số km trong vòng toàn bộ sinh linh.
Cự Giang được đừng nhìn thân hình của nó to lớn nhưng tốc độ phản ứng tương đương linh mẫn, thấy Đen Á Long sắc bén cự trào tập tới một cái chìm nổi xuất hiện tại khác một bên mở ra miệng lớn liền hướng Đen Á Long trên cổ tắt tới.
Đen Á Long hiển nhiên biết vừa rồi kia mấy đạo hắc cá ma viêm không cách nào làm bị thương Cự Giang được. thấy nó tránh thoát công kích của mình sau đó hướng trên cổ mình cắn tới, long thân tử hơi khẽ cong khúc đầu liền hướng cự răng được miệng lớn nên đón. Tại cự răng được còn tới không đội phản ứng tình huống dưới, một đạo cự đại hắc cá ma viêm theo nó trong miệng vào tới, ngay sau đó dùng mang theo cốt thứ cái đuôi lớn hung hăng quét về phía cự răng che đầu. Hết thảy đều quá nhanh, rất hiển nhiên đen á long đã có không kém gì cự răng che trí tuệ, cự răng được muốn trốn tránh cùng bắn ra hào quang màu u lam đến ngăn cản đã tới không đội, đành phải trơ mắt nhìn đoàn kia ngọn lửa màu đen bắn tiến vào trong miệng của mình. Vâng. Một tiếng vang trầm ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn tại đen á long hắc cá ma viêm chính xác bắn vào cự răng che trong miệng, đồng thời đen á long kia mang theo cốt thứ cái đuôi lớn cũng hung hăng rút chúng cự răng che khuôn mặt, trực tiếp đem nó từ trong biển rút bay lên, mang theo một trận huyết vũ hung hăng nện ở 1 km bên ngoài trên mặt biển. Ngao. Cự răng che tại nộ hải bên trên đau đến liên tục lăn lộn mang theo vô số sóng lớn, lúc này nó to lớn đầu đã là máu tươi chảy đầm địa, nửa cái miệng đã biến mất không thấy gì nữa, không biết là bị luồng ngọn lửa màu đen kia anh còn là bị đen á long cái đuôi rút dạng này. Đen á long thấy cự răng được trọng thương đại hỉ, hôm nay nếu có thể thành công liệp sát chết cái này cự răng được sau đó thôn vệ hết bản mệnh của nó, nguyên đan kia mình thực lực đem sẽ tăng lên, cấp tốc trưởng thành thành làm một con thành niên đen á long, mà lại thôn vệ cự răng che bản mệnh nguyên đan tuyệt đối so nuốt người tu chân nguyên anh còn tốt hơn. Cho nên đen á long cơ hồ không chút nghĩ ngợi lần nữa hướng cự răng được đánh tới. Thấy đen á long lần nữa đánh tới, cự răng được giống to một tiếng, chỗ trán con mắt thứ ba hoàn toàn tấm ra, một cái màu lam vô đồng cự nhãn xuất hiện ở trên trán của nó. Sau đó cái này màu lam vô đồng cự nhãn đột nhiên bộc phát ra lam quang chói mắt, ánh sáng màu lam chói mắt mãnh liệt đến ngay cả Lăng Thiên bọn người một trận mù, mang một lần nữa có thể thấy rõ ràng mặt biển tình huống thời điểm, cự răng được cự đầu to như cũ không ngừng chảy máu, một đôi huyết hồng hai mắt chính căm tức nhìn bay. Ở giữa không trung đen á long. Khi Lăng Thiên nhìn về phía đen á long thời điểm kinh ngạc phát hiện lúc này đen á long cũng là máu tươi chảy đầm địa, tại trên bụng của nó một cái cự đại lô máu chính không ngừng giữ lại đen dòng máu màu đỏ. Mà ánh mắt của nó cũng là phẫn nộ dị thường, vừa rồi kia lam quang mãnh liệt để nó ngắn ngủi mù. Khi nó cảm giác được không ổn thời điểm, cự răng được con mắt thứ ba bắn ra lam quang đã đem nó xuyên thủng, nếu không phải nó thân thể hơi nghiêng một chút bản mệnh của nó nguyên đan kem chút bị bắn trúng. Hiện tại hai thú đều bị trọng thương, trong lúc nhất thời ai cũng không có tùy tiện xuất thủ, chỉ là dùng ánh mắt giận bắn đối phương hung ác không được lập tức đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Lưỡng bại câu thương. Bất quá thực lực của bọn nó vẫn như cũ cường hãn dị thường. Muốn đối phó bọn chúng không dễ dàng a. Lăng Thiên khẽ chau mày nói. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi ra ngoài đối trả cho chúng nó không thành? Chí Cơ Tử kinh ngạc hỏi. Ha ha. Lúc đầu có ý tứ kia, bất quá bây giờ nhìn không đi được. Cái này hai con động vật biển mặc dù đều tổn thương trọng thương nhưng là đều không có lo lắng tính mạng. Đúng, tiễn thuyền lúc nào có thể xây xong? Hiện tại nếu là đi không được chờ chút càng đừng nghĩ đi. Lăng Thiên hỏi. Ta đi xem một chút. Cát Tơ thuyền trưởng bị Lăng Thiên hỏi một chút trong lòng cũng là dị thường khẩn trương, hắn biết Lăng Thiên lời nói không loa, hiện tại không đi có lẽ thật vĩnh viễn đi không ra vùng biển này. Mọi người nhận vì chúng nó cuối cùng ai có thể còn sống? Thiên Phong hỏi. Ta xem là cự răng được. Vừa rồi nó một chiêu kia thực tế là quá lợi hại, nếu là lại đến một chút đen á long đoán chừng ngăn không được, trực tiếp bị bắn giết. Liễu Nguyệt Hinh nói. Ta cũng đồng ý Liêu sư mọi ý kiến. Không nói nhìn xem xinh đẹp không thể tiếng địa phương, Liễu Nguyệt Hinh mỉm cười nói. Ta cũng vậy. Không nghe thấy cũng nhẹ gật đầu. Thắng bại khó phân, các ngươi xem bọn hắn đến bây giờ cũng còn không xuất thủ, hiển nhiên giữa lẫn nhau đều có kiêng kỵ. Từ Mặc Vũ nhíu mày trầm giọng nói. Không sai, song phương đều có kiêng kỵ. Chí Cơ Tử nhẹ gật đầu. Đen á long sống, cự răng được hẳn phải chết. Lăng Thiên đột nhiên nói. Vì cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên phi thường kinh ngạc. Lăng Thiên trả lời. Bởi vì đen á long còn có tuyệt chiêu không dùng. Mà cự răng che tuyệt chiêu đã dùng, đen á long sẽ không lại lần tới đang. Lăng Thiên mỉm cười. Làm sao ngươi biết? Liễu Nguyệt Hinh tò mò hỏi. Các ngươi nhìn. Đen á long muốn sử dụng tuyệt chiêu. Lăng Thiên nhìn xem chậm rãi vũ cánh lên phía không trung đen á long nói. Đen á long vừa rồi mặc dù không có bị trúng đích bản mệnh nguyên đan nhưng là cũng bị thương không nhẹ. Tại nó điều tức một trận ổn định thương thế cầm máu sau, đen á long hai mắt xích hồng, chậm rãi vũ cánh lên phía không trung chuẩn bị thi triển bọn chúng đen á long nhất tộc bí kỹ đem cự răng được trực tiếp quanh sát. Giống, giống. Từng tiếng rồng gầm rung trời âm thanh từ đen á long trong miệng hô lên, nó tại cự răng bịt kín không chậm rãi xoay quanh, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng thanh âm cổ quái, tựa hồ là tại ngâm sướng một loại nào đó chú ngữ. Chỉ thấy tốc độ của nó từ chậm biến nhanh phi tốc lấy cự răng được làm trung tâm xoay tròn. Ngao. Mắt thấy đen á long tại trên đầu mình phi tốc xoay tròn, cự răng che mắt bên trong đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, dây rủa lấy nghĩ phải thoát đi nơi này, đáng tiếc khi nó dây rủa thời điểm phát hiện thân thể của mình thế mà khó mà di động, bốn phía nước biển chính lấy mình làm trung tâm áp xúc. Một cỗ từ giữa thiên địa uy áp cũng cấp tốc giáng lâm đến trên đầu nó để nó thế mà nửa phân cũng rời không động được. Lấy cự răng được làm trung tâm đen á long cao tốc xoay tròn rốt cục hình thành một cái cường đại vòi rồng, trên trời màu đen lôi vân cấp tốc bị hút tới vòi rồng trên không, sau đó càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng dày, sau đó không ngừng áp xúc hình thành một đóa màu đỏ tím lôi vân. Màu đỏ tím lôi vân bên trên tử điện lập lòe, phát ra làm lòng người hàn tiếng sét đánh. Chương 70, Triệu Hoán Thiên Lôi. Cái này đen á long làm sao lại làm sử dụng pháp thuật? Chí Cơ Tử kinh hãi nói, thật là khủng khiếp. Từ Mặc Vũ nhìn xem vòi rồng bên trên kia đóa màu đỏ tím đám mây, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, Ta tại một bản cổ tịch bên trên đã từng thấy qua đối đen Á Long cùng cự răng che giới thiệu, thành niên cự răng được có được một cái trong mắt màu xanh lam, cái này trong mắt màu xanh lam có thể phóng xạ ra một loại lực sát thương siêu cường trùm sáng tên là U Diệt Lam Quang. Cái này U Diệt Lam Quang uy lực liền xem như tán tiên bị nó bắn trúng cũng được xong đời, mà đen Á Long trừ sẽ dùng đen Á Long chi viêm cùng hắc ám ma viêm bên ngoài sẽ còn một loại bọn chúng bẩm sinh bản lĩnh triệu hoán thiên lôi. Lăng Thiên nhớ tới tại Thái Ức bí cảnh đạt được ngọc đồng bên trong đã từng giới thiệu qua hai loại động vật biển giải thích nói. Lăng Thiên vừa dứt lời tại nộ hải bên trên cự răng được hoảng sợ nhìn lên trên trời màu đỏ tím lôi vân liều mạng dãy rủa lấy, lúc này vòi rồng đã thăng cấp trở thành gió lốc, hấp lực cường đại cấp tốc hút động lên bốn phía bất kỳ vật gì ngay cả không gian đều bị hút một trận vặn mèo. Mà cự răng được liều mạng dãy rủa lấy muốn tránh thoát đen Á Long xoay tròn lúc tạo thành gió lốc áp chế, nó có thể rõ ràng cảm giác được màu đỏ tím trong tầng mây chỗ ấp ủ lực lượng, tuyệt đối tin tưởng đen Á Long một kích này có thể muốn tính mạng của nó. Không được, chúng ta tiễn thuyền cũng bị hút qua đi. Chí Cơ Tử nhìn xem tiễn thuyền chậm rãi bị kéo hướng gió lốc cả kinh nói: Tiên thuyền còn cần bao lâu mới có thể chữa trị tốt? Chúng ta không có thời gian. Lăng Thiên lông mày sâu nhăn mà hỏi. Ta đi hỏi một chút. Thiên Phong lên tiếng vội vàng hướng khoang tàu chạy tới, vừa vặn đụng vào chạm mặt tới Cắt Tơ thuyền trưởng, gấp vội vàng nắm được hai vai của hắn hỏi nói, thế nào? Tiên thuyền sửa xong chưa? Nếu là lại không sửa được chúng ta sẽ bị hút tiến vào cụ trong gió, sau đó bị thiên lôi cho hành cái phấn thân thoái cốt.
Tốt, tốt.
Cái này bên trong ai có cực phẩm thủy tính tiên thạch? Chỉ cần một cái liền có thể lần nữa khởi động song trọng phòng ngự. Chúng ta trước kia dùng cái kia bị cự răng được cho đánh nát. Cắt Tơ thuyền trưởng khẩn trương hỏi. Xây xong liền tốt. Cái này bên trong là 5 khỏa cực phẩm bích tinh thạch, ngươi cầm đi nhanh lên khởi động song trọng phòng ngự, chúng ta lập tức rời đi. Cái này bên trong một khắc cũng không thể chờ lâu. Lăng Thiên từ huyễn tinh bên trong lấy 5 khỏa cực phẩm thủy tính tiên thạch đút cho Cắt Tơ thuyền trưởng nói. Ta biết. Cắt Tơ thuyền trưởng không chút suy nghĩ ôm lấy Lăng Thiên cho cực phẩm thủy tính tiên thạch liền hướng phòng điều khiển chạy tới. Ầm ầm. Trên trời lôi vân tăng lên rốt cục đen Á Long tại cụ trong gió vọt ra đối trên trời thét dài vừa hô. Một tia chớp màu đen theo nó trong miệng bắn ra ngoài, trực tiếp đánh vào gió lốc đỉnh kia màu đỏ tím trong lôi vân. Ầm ầm. Giang rắc. Một tiếng vang trầm ngay sau đó một tiếng liệt không âm thanh ầm vang lên, một đạo một trượng thô dài trăm trượng màu đen thiên lôi trực tiếp từ trong lôi vân vành xuống dưới, trực tiếp vành tiến vào gió lốc trung tâm cự răng mê đầu bên trên đánh tới. Ngao. Cự răng được một tiếng gào lên đau xót trôi chán con mắt thứ ba lam sắc quang mang phóng đại một đạo cự đại u diệt lam quang từ cái chán con mắt thứ ba bắn ra đón lấy kia bắn nhanh mà đến thiên lôi. Vành. Một tiếng vang thật lớn màu đen thiên lôi u diệt làm quang giữa không trung gặp nhau bộc phát ra nổ vang rung trời, cả hai gặp nhau bạo phát đi ra năng lượng tại cụ trong gió điên cuồng tứ ngược để lúc đầu không mang thiểm điện gió lốc mang lên màu đen điện mang bùm bùm không ngừng, từ xa nhìn lại biển trời ở giữa một cái cự đại cái phêu lóe ra trận trận màu đen điện mang một bộ tận thế cảnh sắc. Thứ nhất nói màu đen thiên lôi rơi xuống về sau trên trời lôi vân cũng không có tiêu tán, tại một trận phun trào về sau lại là một tiếng liệt không thanh âm một đạo so vừa rồi cái kia đạo còn đại thiếu hứa màu đen thiên lôi lần nữa hạ xuống, mục tiêu vẫn là vòi rồng trung tâm đến nay vẫn không có thể chạy đi cự răng được. Lúc này cự răng che tại sinh tử tồn vong lúc cũng buộc phát ra nó 120% 10 thực lực, chỉ thấy nó toàn thân cao thấp đều bao phủ một tầng hào quang màu u lam đem vừa rồi bạo tạc chỗ sinh ra năng lượng cản cách người mình, cái chán con kia to lớn con mắt màu xanh lam lần nữa nổ bắn ra một đạo cự đại u diệt lam quang đón lấy kia đạo thứ hai màu đen thiên lôi. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn đạo thứ hai màu đen thiên lôi lần nữa bị u diệt lam quang ngăn lại, bạo tạc tạo thành bạo loạn năng lượng lần nữa bị bám vào cụ trong gió. Mà lần này gió lốc tại hấp thu rơi những cái kia bạo loạn năng lượng sau chẳng những mang tia chớp màu đen nhiều, hơn nữa còn mang theo điểm điểm lam sắc quang mang để lúc đầu tràn ngập hủy diệt gió lốc mang lên một chút mỹ lệ sắc thái. Mặc kệ cự răng được ngăn lại mấy đạo màu đen thiên lôi nó đều chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng một đạo thiên lôi sẽ đem trước đó tiêu tán cùng bám vào gió lốc bên trên năng lượng đều dùng tới, cái này một kích cuối cùng tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Lăng Thiên khẽ thở dài một tiếng, không thể nào. Vậy bây giờ cự răng được không phải mình cho mình đào mộ mộ. Liễu Nguyệt Hinh kinh ngạc nói. Không sai. Y đi. Tiễn thuyền bắt đầu động. Lăng Thiên thấy tiễn thuyền lần nữa khởi động song trọng phòng ngự tiễn thân bắt đầu thăng cách mặt biển cao hứng nói. Rốt cục xây xong. Xem ra chúng ta có thể thoát đi nơi đây. Liễu Nguyệt Hinh cũng là cao hứng nhẹ gật đầu. Chúng ta còn không được khinh thường. Đen Á Long sẽ không như vậy mà đơn giản thả chúng ta rời đi. Chí Cơ Tử lắc đầu nhìn xem bay giữa không trung đen Á Long nói. Ầm ầm. Bốn thứ ba, đạo thứ tư thiên lôi lục tiếp theo hạ xuống đều bị đem hết toàn lực cự răng được cho cản trở lại. Khi thứ năm đến thiên lôi ngưng tụ thời điểm chính như Lăng Thiên nói tới toàn bộ gió lốc đột nhiên toàn bị hấp thu tiến vào trong lôi vân đi. Trên trời kia đóa gần 100 km màu đỏ tím đám mây tại hấp thu rơi toàn bộ gió lốc năng lượng sau co lại nhanh chóng nhất sau khi ngưng tụ thành một đóa phương viên tam công bên trong màu tím đen lôi vân, sau đó tại cự răng được còn chưa tới phải. Gấp cao hứng thân thể có thể động thời điểm một đạo thô dài 1 trượng 10 trượng đen bên trong mang làm thiên lôi bí mật mang theo vô thượng uy áp chậm lại để cự răng được ngay cả cơ hội trốn đều không có. Ngao. Đạo này đen bên trong mang làm thiên lôi để cự răng được vô so hoảng sợ, trên trán con mắt thứ ba ra sức bắn ra mạnh nhất một đạo hữu diệt làm quang hướng đạo này quái dị thiên lôi nên đón. Đáng tiếc lần này không giống mấy lần trước đồng dạng thiên lôi vừa gặp vũ diệt lam quang liền bị ngăn cản lại đến, đạo này quái dị thiên lôi tại tiếp xúc đến vũ diệt lam quang sát na trực tiếp đem vũ diệt lam quang cho vỡ nát, kế tiếp theo hướng cự răng mê đầu bên trên bổ xuống. Vâng! Tuyệt đối thực thật đánh trúng tại cự răng mê đầu bên trên, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ mặt biển đều bị cái này đạo thiên lôi đánh lõm đi vào, hình thành một cái gần 100 km tráng lệ kỳ quan. Lúc này nộ hải tựa như là bị một con vô hình nhấc tay cho đè xuống, mặt biển lõm dưới 100 trượng phương viên gần 100 km. Bất quá rất nhanh cái này tráng lệ kỳ quan liền biến mất, bởi vì bốn phía nước biển nhanh chóng đem cái này lõm cho lấp trở về. Đợi lần nữa thấy rõ ràng mặt biển tình huống thời điểm, cự răng được đã biến thành một bộ bị nổ hoàn toàn thay đổi thi thể, cả cái đầu ngay tiếp theo nó con mắt thứ ba kia đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà trên trời thi triển ra bí kỹ sau một mực tại thở dốc đen á long thấy thế dài giống một tiếng, phi tốc xuống đến cự răng che trên bụng sử dụng nó sắc bén kia lực chảo trực tiếp chảo phá cự răng che cái bụng, từ bụng của nó bên trong đào ra một viên một thước lớn tản ra hào quang màu u lam hạt châu, sau đó trực tiếp nuốt tiến vào trong bụng. Vừa rồi cuối cùng một đạo thiên lôi thực tế là lợi hại. Ông trời ơi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy vẫn là rất khó mà tin tưởng. Lúc này tiện thuyền đã cất cánh đã bay ra ở ngoài ngàn dặm, không nghe thấy lấy lại tinh thần lòng vẫn còn sợ hay nói. Chiêu này so Lăng Thiên ngươi ngự lôi thuật còn muốn lợi hại hơn a? Thiên Phong hỏi. Không, kém xa. Nếu là ta có thể hoàn toàn thi triển đi ra, uy lực tuyệt đối so cái này mạnh lên mấy lần. Không được, kia đen á long còn không buông tha chúng ta, hướng chúng ta truy đến rồi. Lăng Thiên thần thức trước tiên phát hiện đuổi theo đen á long cả kinh nói. Mẹ nó, xuất sinh này làm sao còn đuổi theo? Thiên Phong nghe xong đầu tiên mắng to một tiếng nói. Bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm. Sư thúc tổ ngươi mang theo Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong tại kế tiếp điểm đỗ chờ ta. Ta đi ngăn cản nó. Nếu như bị đuổi kịp sẽ không hay. Lăng Thiên quay đầu đối Chí Cơ Tử nói. Không được. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là muốn đối phó đen á long còn kém xa lắm. Ngươi đi cũng chỉ là chịu chết. Đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Chí Cơ Tử trực tiếp bác bỏ rơi. Lấy tiến thuyền tốc độ tuyệt đối không cách nào hất ra đen á long. Ta nếu là không đi ngăn cản nó chúng ta tất cả đều cho hết trứng, yên tâm ta có kỳ bảo hộ thể đen á long không làm gì được ta. Các ngươi tại kế tiếp điểm đỗ chờ ta liền tốt. Lăng Thiên nói xong cũng không cùng Chí Cơ Tử trả lời một cái không gian khiêu dược liền nhảy ra song trọng phòng ngự bên ngoài, bởi vì thần trí của hắn rõ ràng cảm giác được đen á long đã dùng kỳ tốc độ nhanh đuổi theo khoảng cách không đến 100 dặm. Chương 71, chí đấu á long. Lăng Thiên. Thấy Lăng Thiên đột nhiên ở trước mắt biến mất xuất hiện tại song trọng phòng ngự bên ngoài, Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong kinh hô. Sư thúc tổ làm sao bây giờ? Liễu Nguyệt Hinh lấy lại tinh thần kinh hỏi. Đều đã ra ngoài còn có thể thế nào? Ai? Bất quá yên tâm tốt trên người hắn có dị bảo hộ thể sẽ không có chuyện gì. Chúng ta dựa theo Lăng Thiên nói tới tại kế tiếp điểm đỗ điểm thương đảo chờ hắn tốt. Hy vọng hắn không có việc gì. Chí Cơ Tử có chút trầm ngâm chốc lát nói. Ai? Chúng ta có phải là quá vô dụng, cái gì đều không giúp được bận điệu. Thiên Phong ủ rũ cuối đầu nói. Không. Tại nội hải phía trên tu vi là tiếp theo, vận khí đệ nhất. Cái này cái đồ biến thái địa phương ngay cả tán tiên đều tránh lui ba phân chớ nói chi là chúng ta những người tu chân này. Chí Cơ Tử khẽ lắc đầu ánh mắt hướng về sau nhìn lại thở dài một tiếng. Lăng Thiên ra tiễn thuyền về sau lập tức mặc vào lan luận chiến giáp, huyền băng tinh sen cũng không còn giấu kín tại Lăng Thiên ngoài thân ba trượng một đóa trong suốt tản ra thất thải hào quang hoa sen, đem Lăng Thiên cả người đều bao phủ ở bên trong từ xa nhìn lại huyền như thiên thần hạ giới lộ ra thần thánh dị thường, đặc biệt là tại cái này đầy trời u ám nộ hải bên trên càng lộ ra siêu phàm thoát tục. Dựa theo Lăng Thiên đoán chừng đen á long mặc dù mạnh nhưng là so với Lôi Kỳ lần đến nói còn kém không ít, thực lực đoán chừng là tại linh thú nhất giai hoặc là thủy thú lục giai thực lực, mình đối đầu nó mặc dù vô toàn thắng năm chắc nhưng là chạy trốn hoặc là đánh lui nó vẫn có chút năm chắc. Tại thú loại trong tu luyện cụ thể là phân bốn đại cảnh giới, bọn chúng theo thứ tự là khôi thú cảnh giới, thủy thú cảnh giới, linh thú cảnh giới cùng thần thú cảnh giới. Mỗi nhất đại cảnh giới bên trong theo thực lực vạch phân lại phân giai, tỉ như khôi thú đến thủy thú phân tam giai, thủy thú đến linh thú phân lục giai, linh thú đến thần thú phân cửu giai. Giống Lôi Kỳ Lân thực lực rõ ràng thuộc về linh thú tứ giai cấp bậc liền xem như kim tiên gặp gỡ nó cũng muốn nhượng bộ lui mình. Là vận dụng thần mục vương đỉnh thu phục nó hay là trực tiếp ngăn cản nó sau một thời gian ngắn lại chạy trốn. Lăng Thiên tâm thần nhanh quay ngược trở lại tự hỏi cách đối phó. Cuối cùng tại Lăng Thiên hay là lựa chọn sử dụng thần mục vương đỉnh thu phục cái này đen á long. Bởi vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tự nhiên so với bị đuổi theo chạy phải tốt hơn nhiều. Lăng Thiên lần này vô ý thức tu luyện chẳng những nắm giữ âm chi hủy diệt loại này nói, hơn nữa còn có thể lợi dụng đạo này đến tạm thời nắm giữ thần mục vương đỉnh. Chính là bởi vì điểm này Lăng Thiên mới lựa chọn mình ngăn cản đen á long truy kích để tiễn thuyền rời đi trước. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp, vạn thủy chi linh, duy bản thân ta sử dụng. Lăng Thiên triển khai phòng ngự về sau hai tay cấp tốc kết ấn lấy hắn hiện tại lực lượng coi như nắm giữ nói cũng không phải đen á long đối thủ, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới được, tại nội hải phía trên nước lực lượng là vô cùng tận nếu như khỏi phải quả thực quá có lỗi với mình. Phát ấn cấp tốc hoàn thành một cái màu xanh biếc cổ thủy chi ấn từ Lăng Thiên trước ngực hình thành, bốn phía thủy tính linh lực tại cổ thủy ấn hoàn thành sát na điên cuồng hướng kia cổ thủy ấn hội tụ. Mà tại thủy linh lực hội tụ cổ thủy ấn đồng thời Lăng Thiên bốn phía đều xây lên đạo đạo cao tới 100 trượng tường nước xa xa xem ra dị thường hùng vĩ mỹ lệ. Thấy cổ thủy ấn đã hấp thu thủy linh lực đã không sai biệt lắm, Lăng Thiên hai tay ấn quyết biến đổi quát. Theo Lăng Thiên hét lớn một tiếng, cổ thủy ấn trong chốc lát đình chỉ hấp thu, sau đó từ Lăng Thiên trước ngực khắc sâu vào Lăng Thiên thân thể để Lăng Thiên thực lực trong chốc lát tăng vọt, thời gian ngắn để tu vi của hắn từ phân thân trung kỳ nhảy đến độ kiếp trung kỳ. Mà bốn phía tường nước cũng tại Lăng Thiên hoàn thành mượn lực đồng thời ầm vang sụp đổ. Lăng Thiên trước kia thời điểm đối địch luôn luôn ngốc ngốc sẽ nhiều đồ như vậy cũng đều không hiểu phải lấy ra dùng, lần này vô ý thức tu luyện cũng làm cho Lăng Thiên càng thuần thục nắm giữ tự thân kỹ xảo, để tự thân năng lực phát huy đến cực hạn. Có chút cảm giác thân thể của mình Lăng Thiên phi thường hài lòng, vừa rồi hấp thu đi vào lực lượng vừa vặn đạt tới tự thân nhục thể cực hạn, không cần lo lắng mình sẽ bị quá nhiều thủy linh lực no bạo. Nhìn xem ngay phía trước đen á long một trận như gió vào tới, Lăng Thiên mỉm cười tay phải một nắm trong tay lam long lánh, tại đen á long cách Lăng Thiên còn có một bên trong khoảng cách thời điểm, Lăng Thiên đột nhiên đối đen á long lăng không đến một quyền, nhìn như đơn giản một quyền kỳ thật không có chút nào đơn giản, một quyền này ẩn âm chi hủy diệt, uy lực to lớn đã hoàn toàn hướng ra tu chân phạm chủ. Cái này ngậm nói một quyền mới ra tại Lăng Thiên phía trước khu vực không gian đều tạo nên như nước đồng dạng gợn sóng làm cho cả không gian tựa hồ có sụp đổ cảm giác. Cái này gợn sóng trùng trùng điệp điệp hướng vội vàng xông đến đen á long đảo qua đi. Tại đen á long còn chưa tới phải gấp kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe thấy vang một tiếng, to lớn đen á long tỏa. N bộ thân thể đều bị nện bay ra ngoài. Vâng! Đen á long toàn bộ thân thể đều bị nện tiến vào nộ hải nhấc lên một trận sóng lớn. Lăng Thiên thấy thế lòng tin tăng nhiều còn chưa tới phải gấp cao hứng một tiếng to lớn long ngâm gầm thét từ giữa thiên địa vang lên. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ nộ hải bên trong vọt ra nhanh chóng hướng Lăng Thiên đánh tới. Hắc! Lăng Thiên sắc mặt lạnh lùng thân hình hơi động một chút cấp tốc tránh ra ba bên trong. Tại đen á long còn chưa tới phải gấp hoàn hồn lúc hướng về phía trước hư vượt một bước tay phải hóa đao mà ra một đạo xích hồng sắc dài đến trăm trượng xích hồng sắc đao mang nháy mắt đâm rách thương khung hướng đen á long núi nhỏ kia lớn nhỏ thân thể thẳng bổ xuống. Một đao này cũng ngầm nói uy lực đã siêu việt khai thiên tịch địa cực hạn, đao mang những nơi đi qua không gian nháy mắt vỡ vụn tại xét đánh không kịp bưng thai lúc đã chém tới đen á long trên lưng. Vâng! Giống! Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy gầm lên giận dữ, đen á long huyết nhục vẩy ra. Đen á long chủ quan thực thật tiếp nhận một đao này, bất quá vảy rồng cường hãn tựa như tiên giáp. Đao mang tại vào thịt một thước sau bị ngăn cản được không cách nào lại tiến vào nửa phân, cuối cùng đao mang cùng đen á long rằng có sau một lúc cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Nghiên xúc. Tư vị như thế nào? Lăng Thiên hai mắt hàn lóng lánh tay phải một dương chuẩn bị lần nữa ra chiêu, vừa rồi hai chiêu đã mang đi hắn không ít năng lượng hắn nhất định phải tốc chiến nhanh quyết, tốn thời gian đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Mượn tiên địa lực lượng đến tăng cường công lực của mình mặc dù tốt nhưng là không cách nào ngay cả tiếp theo sử dụng, dùng số lần nhiều đối nhục thân nguy hại cực lớn Lăng Thiên cũng không muốn lại mượn một lần. Giống. Giống. Phẫn nộ cực đoan phẫn nộ. Mới vừa rồi cùng cự răng được tranh đấu đen á long đều không có cảm thấy tức giận như thế qua. Vừa rồi mình thế mà bị cái này nhân loại yếu đuối trọng thương, cái này quá làm cho nó giật mình cũng khó mà tin được. Nó dù vị thành niên, nhưng cũng tại nộ hải bên trên sinh hoạt 10.000 năm có hơn tại nộ hải bên trên chạm qua nhân loại đâu chỉ 1 triệu, trong bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu đen á long là rõ ràng. Nhưng là có thể để cho nó thụ thương tuyệt đối không có, hôm nay xem như nó xuất sinh đến nay giật mình nhất cùng phẫn nộ một ngày. Đen á long gầm thét liên tục hắc cá ma viêm hướng như trời mưa hướng Lăng Thiên vào tới. Mà tự thân cũng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Lăng Thiên lao đi, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem này nhân loại sẽ thành mảnh nhỏ, nếu không khó bình nó kia 10.000 năm đều chưa từng có phẫn nộ chi tâm. So tốc độ Lăng Thiên hơn xa đen á long, vừa rồi kia một đạo Lăng Thiên đã ở phi thường rõ ràng mình không có chu năng lực giết được nó, nhưng là muốn trọng thương nó về sau lại thu phục nó kia vẫn là có thể. Lăng Thiên tâm thần khẽ động lần nữa biến mất tại nguyên chỗ né tránh đen á long công kích xuất hiện tại đen á long trên không, sau đó giơ lên tay phải hung hăng hướng xuống bổ xuống. Chương 72, một đao thành không. Ăn hai cái thua thiệt ngầm hắc cá long cũng học tình, biết tốc độ của mình so ra kém Lăng Thiên cho nên tại Lăng Thiên biến mất ở trước mắt sát na, hắc cá long trên thân nổi lên từng đạo màu đen choáng vòng đem cả người nó hộ cái rắn chắc. Vâng! Lăng Thiên ngậm nói một trường rắn chắc đánh tới hắc cá long trên lưng lồng phòng ngự bên trên, một tiếng vang thật lớn hắc cá long thân thể to lớn chỉ là hơi chấn động một chút, mà Lăng Thiên thì cả người đều chấn bay ra ngoài. Thật cao trí tuệ! Cho dù có lồng phòng ngự ta cũng muốn đem người đánh bỏ xuống. Lăng Thiên trọn vẹn bị đánh bay hơn chục bên trong khó khăn lắm ổn định thân hình sắc mặt lạnh lùng nói. Giống. Thấy Lăng Thiên mặc dù bị phản chấn ra ngoài nhưng không bị tổn thương hắc cá long nổi giận gầm lên một tiếng lại hướng Lăng Thiên nhào tới. Vừa rồi Lăng Thiên một trường kia mặc dù bị nó tự thân hộ thể lồng phòng ngự chỗ cản, nhưng là một trường kia chứa uy lực cũng không nhỏ, chấn động phải toàn thân nó khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải mới vừa rồi cùng cự răng được một trận chiến bên trên tiêu hao quá nhiều thể lực cùng trên thân sớm đã bị thương, hắc cá long hận không thể lập tức đem này nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Bất quá hắc cá long từ vừa rồi ngắn gọn giao thủ đối Lăng Thiên thực lực có hiểu biết mới, nó phát hiện Lăng Thiên không giống trước kia chết tại nó miệng bên trong những cái kia nhân loại yếu nhỏ. Trước mắt tại cái nhân loại hắn rất mạnh, có loại cùng nộ hải đồng dạng cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt, cái này khiến nó cảm thấy phi thường phải không thoải mái. Lại ăn ta một quyền. Lăng Thiên thấy hắc cá long lại lao đến tay phải một nắm không chút do dự lại lăng không lại đánh ra một quyền. Bất quá lần này Lăng Thiên đánh ra một quyền về sau lập tức cắt ra cùng mình liên hệ phòng ngừa lần nữa bị vô tình phản chấn. Vâng. Một quyền lại chính giữa long á long lồng phòng ngự bị cản lại, bất quá Lăng Thiên không hề từ bỏ nháy mắt lại vành ra trên trăm quyền. Vâng. 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 Một tiếng dày đặc tiếng nổ vang lên. Hắc cá long lồng phòng ngự cơ hồ tại đồng thời tiếp nhận Lăng Thiên hơn trăm quyền ngậm nói công kích, đến lúc cuối cùng một quyền đánh ra đi hắc cá long phòng ngự rốt cục cáo phá bị Lăng Thiên một quyền đánh bay ra ngoài. Thấy đã phá vỡ hắc cá long phòng ngự Lăng Thiên không chút nào từ bỏ cơ hội này, một cái không gian khiêu dược nháy mắt xuất hiện tại hắc cá long trên không, tại nó còn chưa kịp một lần nữa chống ra phòng ngự thời điểm, chân phải trùng điệp đối đầu của nó đập mạnh xuống dưới. Một đạo như mũi tên khí tiễn từ Lăng Thiên chân phải mà ra trùng điệp đánh vào Hắc Cá Long trên đầu.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn, Hắc Cá Long bị Lăng Thiên một cước giẫm đến mắt nổi đom đóm, một đầu cắm tiến vào biển bên trong, nhấc lên trận trận sóng lớn.
Giống!
Lại là gầm lên giận dữ, Hắc Cá Long từ trong biển phóng lên tận trời nhìn hằm hằm Lăng Thiên, tại đỉnh đầu của nó mấy chiếc vảy rồng đã bị Lăng Thiên một cước cho phá vỡ, chảy ra đen dòng máu màu đỏ. Nó lần nữa bị Lăng Thiên gây thương tích.
Phẫn nộ a!
Cực đoan phẫn nộ! Nếu không phải con người trước mắt tốc độ quá nhanh, nó hiện tại thật nghĩ lập tức thi triển triệu hoán thiên lôi mật kỹ giống oanh sát cự răng được đồng dạng đem trước mắt cái này nhân loại đáng ghét oanh sát đến tàn bã.
Ta tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta.
Ha ha. Lăng Thiên ôm hai vai cười cười.
Giống.
Hắc Cá Long thấy nhân loại trước mắt lại dám dạng này khiêu khích nó, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể hắc mang lập lòe tại trên người nó đột nhiên bốc lên ra trận trận hắc viêm, sau đó tại Lăng Thiên giật mình ánh mắt bên trong Hắc Cá Long nó kia thân thể cao lớn dần dần co lại tiểu. Cuối cùng tại Lăng Thiên ánh mắt khiếp sợ bên trong biến thành từng con có ba trượng lớn nhỏ Hắc Cá Long.
Không thể nào.
Chơi biến thân.
Ta dựa vào.
Lăng Thiên mắng to một tiếng, sau khi biến thân Hắc Cá Long thực lực không có hạ xuống ngược lại tăng lên không ít. Trông thấy bộ dáng của nó, Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới thần long nhất tộc còn có cái mật kỹ gọi là Kinh Long Biến. Bất quá đầu này Hắc Long tựa hồ chỉ là một đầu tạp giao long, cái này Kinh Long Biến ứng sẽ không phải a.
Long tộc thân thể hình thể đồng dạng đều là to lớn vô so, tại gặp gỡ hình thể kiểu tiểu tốc độ cực nhanh lúc chiến đấu thường thường phi thường không tiện. Mà Kinh Long Biến cái này mật kỹ liền có thể giải quyết vấn đề này, chẳng những để bản thân thân thể co lại nhỏ, hơn nữa còn có thể để bọn hắn thực lực tại sau khi biến thân tăng cường không ít. Không kịp chửi mẹ, Hắc Cá Long thi triển Kinh Long Biến về sau liền hướng Lăng Thiên khởi xướng lạnh thấu xương công kích, sau khi biến thân tốc độ nó thế mà cùng Lăng Thiên đến cái bất phân cao thấp, cái này khiến Lăng Thiên vốn ở vào ưu thế địa vị nháy mắt sụp đổ, không thể không tại nộ hải bên trên cùng Hắc Cá Long treo lên truy đuổi chiến. Sau khi biến thân Hắc Cá Long không những ở phương diện tốc độ tăng lên, mà lại liên quan phòng ngự cũng tăng cường không ít. Đối mặt Lăng Thiên ngậm nói quyền kích trưởng bổ, Hắc Cá Long chỉ chống lên lồng phòng ngự liền ngăn cản được. Cái này khiến Lăng Thiên buồn bực không thôi. Muốn sử dụng thần mục vương đỉnh thu phục Hắc Cá Long, đầu tiên chính là muốn đem nó đánh thành trọng thương để nó không có nửa điểm sức phản kháng mới.
Được, hiện tại Hắc Cá Long tình huống này muốn đem hắn đánh thành nặng hơn không thể nghi ngờ là người si nói mộng lời nói. Mà lại hiện tại coi như Lăng Thiên muốn chạy trốn cũng chạy không được.
Hắc Cá Long tốc độ bây giờ cùng hắn là cùng một cái trình độ, thấy Hắc Cá Long kia hận không thể đem mình sẽ thành mảnh nhỏ ánh mắt, Lăng Thiên liền biết nó tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình.
Cái này Kinh Long Biến thế nhưng là thuần long tộc mới có thể sử dụng kỹ năng.
Đầu này tạp giao long làm sao lại?
Lăng Thiên càng nghĩ càng phiền muộn, một người một rồng tại mênh mông bát ngát nộ hải bên trên khai triển lên truy đuổi chiến, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, Lăng Thiên muốn chạy trốn nhưng Hắc Cá Long thì theo đuổi không bỏ. Cái này khiến Lăng Thiên càng thêm phiền muộn. Chính là dưới loại tình huống này, Lăng Thiên cùng Hắc Cá Long trọn vẹn truy đuổi một ngày một đêm. Lại mượn một lần thiên địa lực lượng cùng nó đánh nhau một trận.
Dạng này đuổi tiếp lúc nào mới là cái cuối cùng?
Lăng Thiên một bên chạy trốn vừa nghĩ phương pháp thoát thân.
Bị truy một ngày một đêm trên thân mượn lấy lực lượng sớm đã dùng quang.
Mà sau lưng đầu kêu biến thái long giống như không có việc gì đồng dạng vẫn đối Lăng Thiên theo đuổi không bỏ.
Mẹ nó.
Liều.
Lại mượn một lần lực trong vòng 3 chiêu đem nó đánh bỏ xuống, sau đó có thể thu liền thu không thể thu lập tức đi.
Lăng Thiên trong lòng hung ác, một cái không gian khiêu dược cấp tốc cùng Hắc Cá Long kéo ra hơn chục km khoảng cách, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn uống nói, thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, vạn thủy chi linh, duy bản thân ta sử dụng. Cổ thủy chi ấn lần nữa tại Lăng Thiên trước ngực hình thành. Hạo đãng thủy linh khí cũng tại cổ thủy ấn hình thành nháy mắt hóa thành đạo đạo màu lam lông nhọn hướng cổ thủy chi ấn hội tụ, bốn phía cũng tại đồng thời xây lên đạo đạo cao tới trăm trượng tường nước đem Lăng Thiên cả người vây quanh tại trong lúc đó.
Hấp.
Thấy Hắc Cá Long lại lao đến mà lại thủy linh khí cũng hấp thu không sai biệt lắm.
Lăng Thiên cấp tốc song thành pháp quyết hét lớn một tiếng để cổ thủy chi ấn cấp tốc khắc sâu vào bộ ngực của mình.
Lực lượng nháy mắt dung nhập toàn thân, Lăng Thiên lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng trở về, đến không vội lần nữa cảm khái Lăng Thiên tay phải hóa đao hét lớn một tiếng nói, thiên địa duy ta.
Ngàn đao tụ.
Một đao thành không.
Rơi vào đường cùng Lăng Thiên sử dụng ra hắn cảnh giới này không nên sử dụng tuyệt đối cấm chiêu.
Chống chân đao quyết bên trong hủy diệt vạn vật mạnh nhất một đao.
Một đao thành không.
Điểm kích nhìn không ít người, nhưng là đừng quên sau khi xem xong cất giữ, ha ha.
Có hoa tươi bằng hữu nếu là nghĩ đem hoa tươi cho thiên diễn chi biến, như vậy mời ngươi giữ lại, đợi đến thiên diễn tiến vào VIP ngày đó cho ta.
Cảm ơn mọi người.
Còn có đối với ỷ thiên hậu chuyện càng vấn đề mới, ta nghĩ thật lâu, ta cảm thấy tiếp tục viết đã không cần phải vậy.
Thứ nhất nhìn thấy người quá ít,
mà lại coi như viết cách kết cục cũng gần.
Vì thỏa mãn mọi người nhu cầu cùng báo đáp chỗ có yêu mến ỷ thiên bằng hữu, ta quyết định sử dụng giống nhau cố sự bối cảnh một lần nữa viết ỷ thiên. Năm sau thiên diễn tiến vào VIP về sau, ta liền sẽ bắt đầu mới ỷ thiên sáng tác, hy vọng mọi người giống như trước đồng dạng ủng hộ.
Chương 73, thần đỉnh lại xuất hiện.
Một đao ra biển trời ở giữa vạn đạo thanh sắc đao cương nháy mắt xuất hiện, muôn vàn đao cương cũng tại xuất hiện ở giữa sắt trong nháy mắt kia đánh tan nộ hải bên trên kia nồng hậu dày đặc lôi vân, biển trời ở giữa tựa hồ đang sụp đổ, nộ hải đang sôi trào, đang gầm thét. Muôn vàn đao cương tại sau khi xuất hiện nháy mắt hướng Lăng Thiên tay phải biến thành kia to lớn màu xanh đao mang hội tụ, tại Lăng Thiên một tiếng gầm thét về sau, ngàn đao tụ, một đao thành không dứt khoát xuất thủ.
Cái gì gọi là hủy diệt?
Tại một đao thành không trước mặt hết thảy đều hủy diệt, đao mang chỗ nói chỗ không gian sụp đổ, đao khí tung trời, vô số màu xanh đao cương như gió, giống tuyến quay chúng quanh tại đao mang bốn phía, hướng chạm mặt tới Hắc Cá Long chém qua. Đối mặt Lăng Thiên kinh thế hai tục một đao, sau khi biến thân Hắc Á Long Chánh cũng không thể tránh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân năng lượng nháy mắt điều động, trên thân hắc mang lập lòe, từng đạo ám hắc sắc thiêu đốt lên màu đen ma viêm lồng phòng ngự xuất hiện tại Hắc Á Long bốn phía, muốn ngạnh sinh sinh đón lấy người trước mắt này loại mạnh nhất một đao. Oeng! Đao mang bí mật mang theo diệt thế chi uy nháy mắt chém trúng Hắc Á Long ngoài thân lồng phòng ngự, tại rằng có mấy hơi thời gian sau bị Lăng Thiên một đao đánh tan, sau đó một đao thực thật bổ vào Hắc Á Long trên thân, giống một tiếng gào lên đau xót, Hắc Á Long cánh tay phải bị Lăng Thiên chạm bên trong. Đáng tiếc sau khi biến thân Hắc Á Long thực lực mạnh mẽ, dù sao tu vi bên trên kém cách quá xa Lăng Thiên, vừa đến chỉ có thể tại nó trên cánh tay phải lưu lại một đao nhìn thấy mà giật mình vết thương, mà Hắc Á Long tại bên trong đao về sau cũng bị Lăng Thiên một đao đánh bay ra ngoài. Đón thêm ta một kiếm. Thí ma kiếm khí. Mắt thấy Hắc Á Long bị trọng thương đập bay, Lăng Thiên lập tức lại tụ họp khởi công lực thi triển ra trước giai đoạn mạnh nhất một đạo thí ma kiếm khí. Thí ma kiếm khí ngũ thải lóa mắt cường hành vô song, cơ hồ kiếm ra liền bắn trúng Hắc Á Long, để nó ngay cả nửa điểm thời gian phản ứng đều không có về sau. Thí ma kiếm khí bắn trúng Hắc Á Long về sau cũng không muốn giống bên trong như thế một kiếm đem nó xuyên qua, mà là bắn trúng về sau Hắc Á Long trên thân lân giáp đều toát ra ngũ thải hạ quang, thí ma kiếm khí ngay tại phá hư Hắc Á Long ngũ tạng lục phủ. Thống khổ. Vô so thống khổ. Hắc Á Long chỉ tuyệt đối toàn thân mình trên dưới giống bắt lửa đồng dạng khó chịu, mà Hắc Á Long tại thí ma kiếm khí tác dụng dưới thể cờ hở. Đậm nét kịch liệt biến hóa, thân thể lúc lớn lúc tiểu biến hóa vô thường, tựa hồ kinh long biến trạng thái tại giải trừ bên trong. Mà Hắc Á Long trên nét mặt cũng lộ ra dị thường vẻ mặt thống khổ. Là thời điểm Lăng Thiên gặp một lần liền liệu định kế hoạch của mình thành công, vừa rồi sử dụng một đao thành không cùng thí ma kiếm khí về sau Lăng Thiên trên thân công lực chỉ còn lại có thời kỳ toàn thịnh một, muốn sử dụng thần mục vương đỉnh đã không có khả năng. Lăng Thiên phi thường rõ ràng vừa rồi hai chiêu chỉ có thể nói trọng thương Hắc Á Long ly sát nó còn có đoạn khoảng cách, nếu là không thừa dịp hiện tại không thu phục nó chờ nó thông thả lại sức về sau mình tuyệt đối ăn không được hảo quả tử, cho nên trong lòng hung ác cắn cắn ép trên tay pháp quyết lật qua lật lại uống nói, thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, vạn thủy chi linh, duy bản thân ta sử dụng. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Thiên lần thứ ba lấy hư hao nhục thân làm điều kiện làm đại giá lần nữa hướng thiên địa mượn lực, cổ thủy chi ấn xuất hiện lần nữa tại Lăng Thiên trước ngực, bất quá lần này lực lượng kết hợp thời điểm, Lăng Thiên cảm giác được rõ ràng trên nhục thể kịch liệt đau đớn, bất quá vì thắng lợi cuối cùng Lăng Thiên hay là chống đỡ đi qua, trông thấy Hắc Á Long tựa hồ có làm dịu dấu hiệu, Lăng Thiên hai tay pháp quyết lật qua lật lại hét lớn một tiếng nói, đạo pháp, vạn pháp, ấm chi diệu pháp, thần mục vương đỉnh, hiện. Mượn đường lực lượng gọi ra thần mục vương đỉnh cũng là tại lần trước vô ý thức lúc tu luyện cảm lộ ra. Pháp quyết vừa hoàn thành thần mục vương đỉnh lần nữa hiện thế. Di hình dung thần mục vương đỉnh xuất hiện sát na, chỉ thấy biển trời ở giữa tại thần mục vương đỉnh xuất hiện sát na, toàn bộ nộ hải đột nhiên bình tĩnh lại, một nguồn sức mạnh mênh mông từ Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra, quả thực là đem kia ngàn bên trong sóng lớn ngạnh sinh sinh ép xuống, loại lực lượng này không phải bình thường ngôn ngữ có thể hình dung, ở trước mặt loại sức mạnh này liền xem như thân ở linh thú tam giai Hắc Á Long đều cảm thấy mình như con kiến hôi miệu nhỏ, không chút nào có thể lên nửa điểm lòng phản kháng. Thu Lăng Thiên hiện tại nhưng không tâm tư trải nghiệm thần mục vương đỉnh xuất hiện kỳ cảnh cùng lực lượng, hắn hiện tại chỉ biết mình năng lượng chính lấy một loại kỳ tốc độ nhanh trôi qua, nếu là lại không nhanh chút đem Hắc Á Long thu nhập trong đỉnh như vậy lúc trước làm hết thể đều mất đi ý nghĩa. Thần mục vương đỉnh xoay quanh tại Lăng Thiên đỉnh đầu ba chỗ chỗ, tại Lăng Thiên pháp quyết điều khiển dưới nắp đỉnh nháy mắt mở ra, sau đó một đỏ một lam khí thể xuất thần mục vương trong đỉnh ra, cấp tốc hướng Hắc Á Long cuốn đi. Cái này một đỏ một lam nhị khí thế nhưng là Huyễn Tật Thiên Hỏa cùng Huyền Băng Chi Viêm biến thành âm dương nhị khí. Ngay cả linh thú tứ giai lôi kỳ lần đối đầu bọn chúng đều chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hiện tại huống chi là một đầu linh thú tam kiếp tiểu hắc long đâu. Giống Hắc Á Long tại thí ma kiếm khí tác dụng dưới giải trừ kinh long biến biến thân hiệu quả, trên thân lực lượng cũng bị Lăng Thiên tiêu hao phải không sai biệt lắm, đang lúc nó tâm lý hơi cao hứng thoát khỏi thí ma kiếm khí dây dưa về sau, một cái thiên đại nguy cơ lại hướng nó đánh tới, cả kinh Hắc Á Long gầm thét liên tục, đáng tiếc không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái này âm dương hai lên trói buộc chậm rãi kéo hướng bên trong chiếc thần đỉnh. Nhìn xem Hắc Á Long kia thân thể khổng lồ chính đang từ từ bị kéo tiến vào, Lăng Thiên hai tay pháp quyết lần nữa kết động, thần mục vương đỉnh tại Lăng Thiên pháp quyết thao túng dưới bay khỏi Lăng Thiên đỉnh đầu, bay đến Hắc Á Long trên đỉnh đầu dựng ngược cấp tốc kéo lấy Hắc Á Long tiến vào đỉnh. Hắc Á Long hiện tại cũng là vô so sợ hãi, hiện tại trên người nó trọng thương mà lại trên thân lực lượng đã hao hết, muốn tránh thoát cái này kinh khủng trói buộc quả thực khó nhập lên trời. Thể nội viên tiêu cự răng che bản mệnh nguyên đan nó đến không đội luyện hóa, nếu không nó có lẽ có thể mượn nhờ bản mệnh nguyên đan lực lượng trốn qua một mạng, khỏi phải dãy rủa. Tại thần mục vương đỉnh phía dưới tuyệt không đào thoát khả năng. Lăng Thiên thấy Hắc Á Long muốn dãy rủa phản kháng lạnh lùng nói, "Giống, giống." Dãy rủa vô dụng, Hắc Á Long muốn cầu tha để Lăng Thiên tha thứ nó một mạng, đáng tiếc Lăng Thiên bị nó truy một ngày một đêm kem chút mệnh đều nhét vào nộ hải bên trên, há có thả nó lý lẽ. "Ngươi tại nộ hải phía trên làm nhiều việc ác đã lâu, nay trời không bắt ngươi về sau còn không biết có bao nhiêu người tu chân muốn tiến vào ngươi trong bụng. Ngươi từ nay về sau ngay tại bên trong chiếc thần đỉnh ở đi. Chờ ngày nào trên người ngươi ngược khí bị luyện hóa trở ra." Lăng Thiên lạnh lùng nói. Sau đó pháp quyết biến đổi hét lớn một tiếng nói, thu. Giống. Một tiếng không cam lòng gầm thét từ Hắc Á Long trong miệng giống lên, Hắc Á Long tại không cam lòng cùng tức giận biến thành một đạo hắc quang được thu vào thần mục trong vương đỉnh. Chương 74, U ám nộ hải. Thu tỉnh táo lại một vương đỉnh, Lăng Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nguyên anh tiêu hao người bị thương nặng a. Hiện tại Lăng Thiên chỉ cảm thấy mình toàn thân bất lực, thân thể như khối chì nặng nề, đại não cũng là một mảnh hoảng hốt. Xem ra thân thể tiêu hao rất nghiêm trọng a. Lăng Thiên trong lòng thở dài một tiếng, tiếp lấy đông lung một tiếng một đầu cắm tiến vào biển bên trong ngất đi. Tại nội hải bên trong ngất đi đây chính là vấn đề rất nghiêm trọng, tại nội hải bên trong thực lực mạnh mẽ động vật biển tuyệt không phải số ít, hơi không cẩn thận nặng tuyệt đối sẽ bị những này hung ác động vật biển ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa, còn tốt Lăng Thiên trên thân có kỳ bảo huyền băng tinh sen. Tại Lăng Thiên ngất đi rơi tiến vào trong biển sát na tự động hộ chủ, một cái vô hình tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang hoa sen đem Lăng Thiên quanh thân hộ cái rắn chắc chấm rãi. Chìm vào nội hải chỗ sâu. Ngất đi Lăng Thiên lần này ngay cả ý thức đều ngủ thiết đi, thân thể của hắn lần này ngay cả tiếp theo 3 lần mượn dùng thủy linh lực, cường đại thủy linh lực chống đỡ thân thể của hắn nhiều chỗ kinh mạch xuất hiện bạo liệt hiện tượng, mà lại mặc dù Lăng Thiên mượn nhờ nói lực lượng gọi xuất thần một vương đỉnh, nhưng là tại sử dụng thời điểm nói lực lượng hoàn toàn không đủ, cho nên Lăng Thiên chỉ có thể điều động trong nguyên anh lực lượng, mà nguyên anh tại không có quái dị đan điền trợ giúp. Dưới cưỡng ép sử dụng thần mục vương đỉnh cũng đã hoàn toàn tiêu hao, toàn bộ màu xanh tím nguyên anh lúc này đã ảm đạm không ánh sáng, thể tích thế mà cũng co lại nhỏ một vòng. Từ đủ loại dấu hiệu xem ra thương thế của hắn thật đúng là không phải bình thường. NG hỏng bét. Tại không có đan dược trợ giúp mà lại hôn mê tình huống dưới, muốn dựa vào tự chủ khôi phục tuyệt đối cần thời gian dài dằng dặc. Coi như dựa vào thiên hỏa chi tâm cùng huyền băng chi tinh cũng cần thời gian. Lăng Thiên mê man tại nộ hải chỗ sâu, nhưng là tại tiễn trên thuyền thành công bỏ chạy Liễu Nguyệt huynh bọn người tới nói lại là vô so với gấp. Bọn hắn đã cùng Lăng Thiên mất đi một ngày một đêm liên hệ. Phát cho Lăng Thiên bay phủ như đá ném vào biển rộng một điểm phản ứng đều không có, cái này quá không bình thường. Sư thúc tổ, Lăng Thiên không có sao chứ? Làm sao đều không hồi âm? Liễu Nguyệt Hinh tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy lo nghĩ nói, chờ đợi xem, có lẽ hắn cho sự tình gì chậm trễ cũng có nói. Phía trước chính là kế tiếp ở lại điểm, chúng ta tại kia bên trong cùng chờ hắn. Chí Cơ Tử trong lòng cũng là vô so với gấp, nghe tới Liễu Nguyệt Hinh cha hỏi ra vẻ chấn định nói, sư muội, người yên tâm tốt, ta tin tưởng Lăng Thiên sẽ không có chuyện gì. Thiên Phong an ủi, yên tâm tốt. Hoa tiểu huynh đệ tu vi cường hành căn bản là không có cách dùng thông thường độ đo, mà lại người mang dị bảo ta nghĩ hắn khẳng định gặp được chuyện gì làm chết lại. Từ Mặc Vũ thản nhiên nói, ân, ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện gì. Liễu Nguyệt Hinh nghe mấy người khuyến cáo cũng ổn định lại tâm thần nói, dù sao sốt ruột cũng không phải biện pháp, hiện tại trừ chờ đợi đã không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Long Tinh Thiên Tinh ở trên đảo, một vị thân xuyên áo trắng như tuyết, liễu mi mắt vượng tuyệt sắc mỹ nữ đứng tại bờ biển trên vách đá, ngẩng đầu xa nhìn trên bầu trời trên góc tây bắc một cái như mâm tròn lớn nhỏ tinh cầu. Ánh mắt bên trong tràn ngập ôn nhu, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc ý cười. Tu chân giới mỹ nữ là tuyệt đối không thiếu, nhưng là giống trước mắt dạng này tuyệt sắc mỹ nữ có thể nói 10.000 năm cũng khó gặp, tuyệt sắc khuynh thành đã không có thể dùng để hình dung nàng vạn nhất. Nghiên Nhi, lại đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại tuyệt sắc mỹ nữ trên mặt lộ ra nhất nụ cười ngọt ngào lúc, một vị thân mặc áo tím mỹ nữ nữ tử nhẹ nhàng đi tới tuyệt sắc mỹ nữ bên cạnh mỉm cười mà hỏi. Không có cái gì. Sư tôn. Tuyệt sắc mỹ nữ nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên nhỏ giọng nói. Ngươi a. Y. Tu vi của ngươi tại sao lại đột phá? Áo tím mỹ nữ nhìn xem tuyệt sắc mỹ nữ đột nhiên phát hiện tu vi của nàng cảnh giới lại đột phá kinh y một tiếng nói. Không rõ ràng. Là trước mấy ngày đột nhiên đột phá. Cùng mấy lần trước đồng dạng ta đến hiện tại còn chưa hiểu vì cái gì tu vi của ta sẽ ngay cả tiếp theo đột phá. Mỗi lần đột phá thời điểm đều sẽ có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Cái loại cảm giác này khó mà ngôn ngữ. Tuyệt sắc mỹ nữ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tại cái này gần nhất trong hơn nửa năm tu vi của nàng ngay cả tiếp theo đột phá. Từ nguyên anh hậu kỳ một mực đột phá đến bây giờ xuất khiếu hậu kỳ bên trên, tu vi đột phá nhanh đến mức để người khó có thể tin. Mà lại càng kỳ chính là nàng căn cơ thế mà vô so vững chắc. Tựa như là mình khổ tu được đến tu vi đồng dạng. Không chứa nửa phần giả. Ngươi xác định trên người ngươi không có phát sinh kỳ ngộ gì? Áo tím mỹ nữ nghi ngờ hỏi. Sư tôn. Ta làm sao có thể lừa gạt ngài? Từ năm đó ngài đem ta gọi về núi về sau, cái này mấy chục năm bên trong ta một mực đợi tại hậu sơn trong mật thất khổ tu, nếu không phải lần này thiên minh tinh sự kiện ta lại còn không ra đâu. Ra về sau ta thế nhưng là một tấc cũng không rời sư bên tôn thân, ta có thể có kỳ ngộ gì? Tuyệt sắc mỹ nữ cười khổ nói. Như thế kỳ. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân chuyển thế? Áo tím mỹ nữ nghĩ nghĩ sau nói. Ta ngược lại là hy vọng mình là tiên nhân chuyển thế. Nhưng cái này có khả năng sao? Tuyệt sắc mỹ nữ miết cái miệng nhỏ nhắn nói. Ai? Được rồi. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nhanh chóng như vậy đột phá tu vi cảnh giới đối với ngươi mà nói còn thật không biết là phúc hay là họa. Đúng rồi. Thượng quan Hồng Phi tới tìm ngươi. Áo tím mỹ nữ nói. Hắn tới làm cái gì? Có phiền hay không? Không gặp. Nghe thấy tên của người này tuyệt sắc mỹ nữ mặt ngay lập tức một hàn đạo. Ai? Hay là nhìn một chút tốt? Nói thế nào hắn đều là cái chuyển thế tiên nhân? Áo tím mỹ nữ thở dài nói. Phải thì như thế nào? Ta là sẽ không thích hắn làm hắn đạo lữ. Gọi hắn sớm làm hết hy vọng. Tâm ta sớm đã có sở thuộc. Cùng hắn là hoàn toàn không có khả năng. Tuyệt sắc mỹ nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ai? Tùy ngươi. Tốt. Không nói hắn. Áo tím mỹ nữ bất đắc dĩ nói. Đúng rồi. Sư tôn, liên quan tới lần này chúng ta tại cái này bên trong vô ý phát hiện trấn nguyên tiên phụ chuyện này, trưởng môn sư tổ là ý kiến gì? Còn có hắn còn tốt chứ? Tuyệt sắc mỹ nữ đột nhiên hỏi, đặc biệt là hỏi cái kia hắn còn tốt chứ thời điểm trên mặt có chút đỏ lên. xem ra vô so mê người. Chuyện này đã truyền khắp Tử Dương tứ tinh, hiện tại chính tà các đại phái cao thủ đều ủng hướng Thiên Long tinh. Tất cả mọi người đối Trấn Nguyên Tiên phủ dòm trộm không thôi. Sư tôn lão nhân gia ông ta hiện tại cũng tại chạy tới trên đường. Về phần Lăng Thiên, hắn hiện tại cùng Chí Cơ Tử còn có người Liếu sư tỷ Thiên Phong sư huynh bọn bốn người trước khi đến U Minh cốc trên đường, tin tưởng hắn mang về cơ vô mệnh sau cũng sẽ chạy đến Thiên Long tinh. Vị này áo tím mỹ nữ chính là Phiêu Miểu Phong thủ tọa Linh Hà chân nhân, mà vị kia tuyệt sắc thiếu nữ chính là Lăng Thiên ngày đêm tưởng niệm Hoàng Hiểu Nghiên. Thật rất muốn hắn, thật hy vọng nhanh lên nhìn thấy hắn. Hoàng Hiểu Nghiên nghe vậy khẽ gật đầu, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía kia treo ở trên bầu trời tinh cầu khổng lồ tự lẩm bẩm. Chương 75, Trấn Nguyên Tiên phủ. Phong Thần Lang trời Phong Thần Thai bên trên một vị người mặc vũ y tuyệt sắc mỹ nữ, một đôi mắt đẹp lóe ra kim quang nhìn chăm chú lên Phong Thần bảng, thanh lệ tuyệt luân dung nhan, thu thủy tử, như tuyết da thịt, như thác nước đen bóng tóc dài, dáng người rong ròng cao, đây là một cái như mộng huyễn nữ tử. Lấy công lực của ta thế mà một chút cũng nhìn không thấu Phong Thần bảng thiên cơ. Ai? Tuyệt sắc mỹ nữ than khẽ, thanh âm của nàng mờ mịt không chừng nhưng lại phi thường dễ nghe. Thiên tôn, cái này Phong Thần bảng bên trên thiên cơ ngay cả những lao gia hỏa kia đều không thể nhìn thấu. Thiên tôn nhìn không thấu cũng không cần chú ý. Ở sau lưng nàng một vị người mặc màu đồng cổ chiến giáp trên mặt mặt nạ vàng kim nam tử nói. Ngưng vay tính ra đến cái gì? Tuyệt sắc mỹ nữ nhàn nhạt mà hỏi. Càn khôn bên trong thiên cơ đều bị người che đậy, ta cũng chỉ có thể mơ hồ biết sau đó không lâu tương lai tiên phật giới, yêu giới, ma giới cùng tu chân giới sẽ có đại biến, một cái thế ma thần sẽ từ trong phong ấn tỉnh lại, tiên phật, yêu, ma cùng tu chân bốn giới đem được đại nạn, thượng giới hạ đạt thần dụ, lần này phong ma có công lớn người, đều có thể phong thần. Đây là ngưng vay thượng nhân nguyên thoại. Nam tử đáp. Phong thần. Tuyệt sắc mỹ nữ nghe tới cái này bên trong ánh mắt bên trong bắn ra cực nóng quan mang. Không sai. Ngưng vay thượng nhân là nói như vậy. Hẳn là sai không được. Nam tử cung kính nói. Năm đó ta phi thăng thành tiên thời điểm ngưng vay còn không thành tiên, không nghĩ tới 10 triệu năm về sau tu vi của nàng vượt xa qua ta, bây giờ cách thần chỉ là 3 bước chỉ xa. Có lẽ lần này ta nếu là không đi tranh cái này nhất tuyến thiên cơ đem vĩnh viễn không thành thần cơ hội. Tuyệt sắc mỹ nữ kia như mộng viễn thanh âm tại cái này tinh giữa không trung thản như nói. Ngưng vay chân nhân cũng chỉ là vận khí tốt đụng tới Tiêu Giao Phong đạt được hắn một bộ tu thần công pháp mới tu luyện đến đây cảnh giới mà thôi, tiên tôn không cần để ý. Chỉ cần lần này chúng ta có thể đoạt được 4 đem ngọc kiếm bên trong bất luận cái gì một đem, chúng ta liền có thể liên hợp cái khác mấy cỗ thế lực cùng một chỗ mở ra Tiêu Giao trời, đến lúc đó Tiêu Giao Phong lưu lại công pháp thần khí còn không phải tiên tôn ngài. Nam tử cung kính nói. Nói không sai. Chuyện lần này nhất định phải làm tốt. Vì thành thần ta đem không tiếc bất cứ giá nào. Kia đem ngọc kiếm vô luận như thế nào đều muốn cho ta mang về tiên giới. Ta không hy vọng mở ra Tiêu Giao trời thời điểm không có của chúng ta danh ngạch. Tuyệt sắc mỹ nữ trong mắt bắn ra dị dạng hảo con nói. Phải. Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nam tử cung kính nói. Cổ Hàn ngươi làm việc ta yên tâm. Ngươi yên tâm tốt. Chỉ cần ta có thể được đến tu thần công pháp ta nhất định cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Tuyệt sắc mỹ nữ chuyển nhan đối nam tử cười nói. Phải. Nam tử mặc dù mang trên mặt mặt nạ nhưng khi hắn nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ đối với mình cười một tiếng lúc rõ ràng thân thể chấn động. Hắn chỉ cảm thấy vì vừa rồi nàng kia cười một tiếng coi như vì nàng chết cũng đáng giá. Tiêu Giao Phong. Năm đó ngươi không quan tâm ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Coi như ngươi thành thần ta cũng muốn để ngươi hối hận ngàn tỷ năm. Ta thật muốn biết khi ngươi ở tại thần giới biết được mình ái đồ hình thần câu diệt lúc lại có gì phản ứng. Ha ha. Năm đó ngươi không để ta tiến vào Tiêu Giao Trời, hừ hừ. Lần này ta nếu có thể tiến vào ngươi Tiêu Giao Trời, ta chẳng những muốn được ngươi công pháp còn muốn hủy đi ngươi Tiêu Giao Trời. Để nó vĩnh viễn biến mất tại tu chân giới. Tuyệt sắc mỹ nữ mặc dù trên mặt mỉm cười, nhưng lại nhưng trong lòng ác độc nghĩ đến như thế nào trả thù Tiêu Giao Phong. Cổ Hàn, lần này Trấn Nguyên Tiên phủ xuất hiện hẳn là gây nên tiên giới thế lực khắp nơi chú ý. Vì dự phòng vạn nhất, ngươi hay là mình tự mình tiến về một năm, tự mình đem ngọc kiếm mang cho ta trở về. Tuyệt sắc mỹ nữ có chút trầm tư chốc lát nói, cũng tốt, ta tự mình đi thu hồi lại. Đối với nàng Cổ Hàn là tuyệt đối phục tùng. Tốt, ngươi đi đi, ta đi gặp một lần ngưng váy lại về tiên giới. Tuyệt sắc mỹ nữ lần nữa nhìn một cái Phong Thần bảng nói, vâng. Cổ Hàn gật đầu lên tiếng sau đó nhìn thật sâu một chút tuyệt sắc mỹ nữ hóa thành một vệt kim quang mà đi. Thành thần. Hừ, ai như ngăn ta thành thần ta liền thần cản giết thần, ma ngăn thì ma. Cái này Phong Thần bảng bên trên ta tất tranh một vị. Ha ha. Tuyệt sắc mỹ nữ tại Cổ Hàn đi xa về sau trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn cười lớn một tiếng sau biến mất tại Phong Thần thai bên trên. Thời gian trong chớp mắt chỉ chớp mắt 3 năm qua đi. Chí Cơ Tử bọn người đã sớm đạp lên U Minh Cốc 3 năm, tại trong 3 năm này ba người bọn họ trừ tại U Minh Cốc bên trong lục soát cơ vô mệnh bên ngoài, còn lại chính là cầu nguyện Lăng Thiên bình an. Bởi vì Lăng Thiên từ lần đó chia tay về sau đã 3 năm không có tin tức. Tại trong 3 năm này, Tử Dương tứ tinh thượng phong mây thay đổi Thiên Long tinh bên trên kinh hiện cổ tiên tiên phủ Trấn Nguyên tiên phủ càng là đại sự bên trong đại sự, cơ hồ là tất cả cao thủ đều bỏ qua cùng Thiên Minh tinh bên trên cùng tà ma dây dưa tiến về Thiên Long tinh tầm bảo, mà Thiên Minh tinh bên trên tà ma tự nhiên cũng sẽ không cam lòng bảo vật đều bị chính phái nhân sĩ phải đi, khi biết tin tức về sau cũng sai phái ra đại lượng tu vi cường hành người tu ma, yêu quái thông qua. Tinh tế phi hành trực tiếp tiến về Thiên Long tinh. Trấn Nguyên tiên phủ ở vào Thiên Long tinh Đông Hải cách Thiên Tinh đảo mặt phía nam ngàn dặm ngoài trên mặt biển, nó biến mất tại biển trời ở giữa trong mây trắng lúc gần thực hiện để người suy nghĩ không chừng từ xa nhìn lại phảng phất tiên cảnh. Lúc bắt đầu trấn nguyên tiên phủ cách mỗi nửa năm vừa hiện, sau đến lúc dần dần rút ngắn càng về sau cơ hồ mỗi tháng vừa hiện, bất quá coi như tìm được trấn nguyên tiên phủ tất cả mọi người đối này cũng thúc thủ vô sách, bởi vì tiên phủ còn không có mở ra bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Mà lại tiên phủ chung quanh cấm chế cường hãn, có mấy vị trưởng lấy tu vi cường hành người tu chân muốn dùng tu vi mạnh mẽ trực tiếp phá tan cấm chế đi vào, nhưng về sau đều bị cấm chế vanh sắt đến cặn bã ngay cả hồn phách đều không có lưu lại. Cũng là bởi vì có mấy vị này cao thủ ví dụ sống sờ sờ, cho nên về sau muốn dựa vào man lực phá đến cấm chế đi vào người tất cả đều từ bỏ ý nghĩ trong lòng ngược lại nghĩ những biện pháp khác mở ra tiên phủ. Thời gian cũng là từng ngày trôi qua, tự phát hiện trấn nguyên tiên phủ ngày đó trở đi đã qua 3 năm, Tử Dương tứ tinh bên trên vô số cao thủ, trong đó cũng bao quát tán tiên, tán yêu, tán ma hoặc là tán phật, bọn hắn đối trấn nguyên tiên phủ kêu biến thái cấm chế cũng là vô kế khả thi. Cuối cùng tất cả mọi người quyết định chờ đợi. Chờ đợi thời cơ đến tiên phủ tự hành mở ra. Như thế cái này một cùng cũng chính là 3 năm. Bất quá người khác may mắn chính là cái này chờ đợi 3 năm cũng không phải không thu hoạch được gì, bởi vì một số cao thủ từ trấn nguyên tiên phủ lúc gần lúc hiện đủ loại dấu hiệu nhìn ra. Trấn nguyên tiên phủ cấm chế lực lượng chính đang từ từ yếu bớt, trấn nguyên tiên phủ đem không lâu sau mở ra. Mà Lăng Thiên như cũ tại nội hải chỗ sâu từ Huyền Băng Tinh Sen bảo hộ đang ngủ say, bất quá trải qua 3 năm qua phục hồi từ từ hắn nguyên anh rốt cục khôi phục một chút sinh khí chậm rãi từ ngủ say bên trong chuyển tỉnh lại. Chuyển tỉnh lại Lăng Thiên cũng không có tranh mở trong mắt quan sát bốn phía, mà là ngay lập tức đem nguyên thần chìm vào trong đan điền xem lên thương thế của mình. Bị thương thật nặng, còn tốt khôi phục một chút. Không phải còn thật không biết mình muốn tại cái này bên trong biển sâu ngủ say bao lâu. Lăng Thiên xem xong thương thế của mình ăn sau tranh mở rộng tầm mắt lẩm bẩm. Yiye, nhiều như vậy truyền tin. Lăng Thiên một tỉnh lại lập tức thu được đến từ Chí Cơ Tử, Liễu Nguyệt Hinh, Thiên Phong, sư tổ đám người bay phủ. Thậm chí ngay cả hắn yêu người Nghiên Nhi bay phủ cũng ở trong đó. Xem hết tất cả bay phủ nội dung về sau Lăng Thiên mà biết gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện, cho mỗi người bọn họ về tin về sau Lăng Thiên ăn vào một viên về nguyên đan bắt đầu khôi phục, 3 năm. Mình trọn vẹn mê man. 3 năm. Chí Cơ Tử đám ba người còn tại U Minh Cốc bên trên tìm kiếm cơ vô mệnh tung tích. Mình nhất định phải lập tức chữa khỏi vết thương tiến đến cùng bọn hắn hội hợp mới được. Cất giữ. Tập phiếu phiếu. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 76, ngưng vay bắt đầu ẩn. Lần nữa nhắm hai mắt lại thần thức chìm vào tử phủ Lăng Thiên bắt đầu kiểm tra Nguyên Anh thụ thương tình huống, quan sát khẽ đảo sau Lăng Thiên rất là kinh ngạc, lần này Nguyên Anh tổn thương đến rất nặng mặc dù đã qua 3 năm nhưng nguyên bản màu xanh tím Nguyên Anh vẫn như cũ hào không có bao nhiêu sinh khí, Thiên Hỏa Chi Tâm cùng Huyền Băng Chi Tinh hai cái này trúc cơ pháp bảo nếu là tại không có Thương Long Thần Kiếm, Huyền Băng Tinh Sen cùng Thần Mục Vương Đỉnh cái này tam bảo còn có cái quái dị đan điền tranh đoạt năng lượng có lẽ sớm đã để Nguyên Anh khôi phục, nhưng bây giờ có cái này tam bảo còn có quái dị đan điền tranh đoạt năng lượng Thiên Hỏa Chi Tâm cùng Huyền Băng Chi Tinh trôi chạy ra năng lượng 99% đều bị bọn chúng bốn cái phân chia hết, chỉ có 1% bị Nguyên Anh hấp thu hết. An vào về nguyên đan trực tiếp tác dụng đến trong Nguyên Anh để Nguyên Anh hơi tốt một chút nhưng là cách hoàn toàn phục hồi như cũ còn có đoạn khoảng cách. Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí tại bảo trì Thương Long Thần Kiếm, Huyền Băng Tinh Sen, Thần Mục Vương Đỉnh còn có quái dị đan điền bốn người cân bằng dưới, bắt đầu chậm rãi vận chuyển vô danh công pháp dự định hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí khôi phục Nguyên Anh. Tâm thần khẽ động vô danh công pháp tại Lăng Thiên thao túng dưới bắt đầu vận chuyển lại, Thiên Hỏa Chi Tâm cùng Huyền Băng Chi Tinh cái này hai kiện trúc cơ pháp bảo tại công pháp thôi động dưới chậm chậm bắt đầu dựa theo thái cực quy luật xoay tròn, dần dần xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh không lâu sau đó ngay tại Lăng Thiên trong Nguyên Anh trên bụng hình thành một cái lớn cỡ bàn tay thái cực đồ, thái cực đồ vừa hiện Lăng Thiên cảm thấy mình cả người đều phảng phất dung nhập trong thiên. Địa bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng mình vọt tới, sau đó bị hút tiến vào trong Nguyên Anh thái cực đồ bên trong. Vừa mới nói là Lăng Thiên tình huống trong cơ thể mà ở bên ngoài, lấy Lăng Thiên làm trung tâm bốn phía thủy linh lực tại Lăng Thiên công pháp vận chuyển sát na bắt đầu điên cuồng hấp thu lên bốn phía thủy linh lực đến, Lăng Thiên cả người tựa như là một cái thôn vệ vạn vật vòng xoáy, thôn vệ lấy trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thủy linh lực. Lăng Thiên cũng tại cái này điên cuồng hấp thu bên trong nhập định toàn lực khôi phục lên Nguyên Anh đến. Tại tu chân giới phân biệt phương hướng đồng dạng đều là lấy tiên giới nghịch hành thông đạo vì vật tham chiếu, sau đó đem toàn bộ tu chân giới chia đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc cùng trên dưới 10 cái phương hướng, tỉ như phong thần làng trời tại tiên giới nghịch hành thông đạo phía đông, mà Tử Dương tinh vị tại tiên giới nghịch hành thông đạo mặt phía nam Tử Vũ tinh hệ bên trong. Tại tiên giới nghịch hành thông đạo chi phía đông nam một cái tên là trời Nguyễn tinh hệ, tại cái này cái tinh hệ nơi trung tâm nhất bên ngoài có một cái biển tinh cầu màu xanh lam, cái tinh cầu này phi thường kỳ lạ, thể tích của nó không lớn cả cái hành tinh bên trên cơ bản đều là thủy thế giới, chỉ cần cực thiểu số hòn đảo, từ không trung nhìn tinh cầu này mặt ngoài, là một mảnh mỹ lệ biển cả, trên mặt biển lóe ra nhỏ vụn ngân quang là nổi lên điểm điểm bọt nước. Cái này mỹ lệ tinh cầu chẳng những là tu chân giới liền xem như tại tiên giới, ma giới, còn có yêu giới bên trong đều là phi thường nổi danh, bởi vì nó chính là ngưng váy bắt đầu ẩn tiềm tu địa hải lan tinh. Ngưng váy bắt đầu ẩn là tiên ma yêu tu thật bốn giới bên trong công nhận cách thần gần nhất nhân chi một, nàng một thân tu vi thông thiên truyền thuyết nàng là tiên ma yêu tu thật bốn giới vị cuối cùng thần nhân Tiêu Giao Phong đồ đệ, bất quá liên quan cái tin đồn này ngưng váy bắt đầu ẩn một mực giữ im lặng, là thật là giả chỉ có nàng tự mình biết dù sao Tiêu Giao trời đã phi thăng hơn 1000 năm. Tiêu Giao Phong, trong tu chân giới một cái truyền kỳ. Hắn từ đạp lên tu chân đến thành thần chỉ dùng hơn 10 năm, tốc độ tu luyện nhanh chóng quả thực chính là từ ngàn xưa kỳ văn, khiến tiên ma yêu tu thật bốn giới tu luyện chi mọi người đỏ mắt không thôi. Truyền thuyết Tiêu Dao Phong có thể tu luyện nhanh như vậy toàn trượng lấy một kiện từ thái hư cảnh đạt được thần khí tương trợ, kiện thần khí này chẳng những uy lực kinh người mà lại mặt trên còn có lấy một thiên tu thần công pháp, chỉ muốn lấy được nó, thành thần không là giấc mơ. Truyền thuyết kiện thần khí này tại Tiêu Dao Phong trước khi phi thăng bị hắn lưu tại hắn ẩn cư Tiêu Dao Thiên Chi bên trong, mà muốn đi vào Tiêu Dao trời nhất định phải tập hợp đủ 4 đem từ Tiêu Dao Phong tự mình luyện chế ngọc kiếm. Cái này 4 đem ngọc kiếm là mở ra Tiêu Dao trời duy nhất mấu chốt, không có nó ai cũng đừng nghĩ đi vào. Từ Tiêu Dao Phong phi thăng thần giới về sau, cái này 4 đem ngọc kiếm trọn vẹn để tiên ma yêu tu thật 4 giới cao thủ điên cuồng hơn 1000 năm, tại trải qua nhiều năm tìm kiếm sau rốt cục để tiên Phật giới Thanh Đế Nguyên Mục, Hắc Ma giới Hắc Ám Ma Tôn Huyền Dạ, yêu giới yêu đế của mỹ nương ba người cắt phải một đem. Về phần cuối cùng một đem nhiều phe thế lực khổ tìm nhiều năm như cũ cha vô âm ấn. Để suy nghĩ rất nhiều mở ra Tiêu Dao trời người buồn khổ không thôi. Bất quá về sau không biết là ai truyền lời ra nói cuối cùng một đem ngọc kiếm tại Tiêu Dao Phong hảo hữu Trấn Nguyên Cổ Tiên trong tay, để tất cả tìm kiếm người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Trấn Nguyên Cổ Tiên. Đối với Trấn Nguyên Cổ Tiên tiên ma yêu tu thật bốn giới hay là có không ít người nhận. Biết, nhưng mấu chốt là từ khi Tiêu Dao Phong phi thăng thần giới về sau rốt cuộc chưa người nào gặp qua Trấn Nguyên Cổ Tiên, muốn tìm hắn so tại mỏ kim đáy biển còn muốn phiền phức. Biển Lan Tinh một hòn đảo trên có một mảnh mỹ lệ biển hoa, cái này trong biển hoa nở đầy lấy đủ mọi màu sắc hoa tươi, tại mảnh này biển hoa bên trong đặt vào một bộ như thủy tinh ngăn tủ. Tại trong tủ chén nằm một vị người mặc màu hồng y phục tuyệt sắc mỹ nữ, nàng hai tay đặt ngang ở giữa bụng, trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên. Tại ngăn tủ ngoài ba trượng một vị thân mặc bạch y mặt mang mạng che mặt ngưng váy bắt đầu ẩn đứng ở một bên lặng lặng nhìn chăm chú trong tủ chén tuyệt sắc nữ tử nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, cái kia hại ngươi tiện nhân chờ chút một tới." Nàng cầm ngươi tiên cách áp chế. Muốn ta đáp ứng nàng không nên ngăn cản nàng đạt được ngọc kiếm tiến vào sư tôn Tiêu Dao trời còn có muốn từ trên người ta đạt được Tiêu Dao đi. Sư tỷ, ngươi bị tiện nhân kia ám toán đoạt đi tiên cách thật có thể tỉnh lại sao? Ai? Nghe ngưng váy bắt đầu ẩn lời nói phảng phất trong tủ người thật có thể nghe tới đồng dạng, từ trên người nàng phát ra một loại ba động kỳ dị đáp lại ngưng váy bắt đầu ẩn. Sư tỷ, ngươi yên tâm nếu là thật không có cách nào ta nhất định sẽ trước hết giết tiện nhân kia sau đó đến thần giới đi tìm sư tôn để sư tôn tới cứu ngươi. Ngưng Vây bắt đầu ẩn nói xong đột nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn vũ trụ hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang lạnh lùng nói, "Chiêm Ngọc Tiên, ngươi lại dám đến ta Biển Lan Tinh? Đừng thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi." "Ha ha, có cái gì không dám? Chẳng lẽ ngươi thật dám không để ý ân tương lai sinh tử giết ta?" Một cái mở mịt dễ nghe thanh âm khẽ cười nói. "Hừ." Ngưng Vây bắt đầu ẩn nghe vậy hừ lạnh một tiếng. "Ngươi sẽ thiên cơ tính ta nghĩ ta hôm nay đến mục đích ngươi đã rõ ràng. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nếu là không nghĩ ân tương lai tiên cách hoàn toàn bị ta thôn phệ ngươi thật đúng là ngoan ngoãn giao ra Tiêu Dao được thôi." Biển Lan Tinh bên ngoài một thân màu trắng vũ ý Chiêm Ngọc Tiên đối Biển Lan Tinh nói. Và ngươi cũng muốn lấy được thứ tư đem ngọc kiếm. Hừ. Coi như ta không ngăn cản ngươi ngươi cũng không chiếm được. Ngưng Vây bắt đầu ẩn cười lạnh liên tục nói. Có phải hay không đến đó là của ta sự tình. Ngươi đừng ngăn cản hoặc là cản trở ta là được. Chiêm Ngọc Tiên cười nhạt nói. Tốt. Tiêu Dao đi ta có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi đừng quên. Nếu là ngươi thật dám thôn vệ sư tỷ ta tiên cách, ta coi như liều không thành thần ta cũng muốn đem ngươi hình thần câu diệt. Ngưng Vây bắt đầu ẩn tay phải vung lên một vệt kim quang bắn về phía vũ trụ. Kim quang một bắn ra Biển Lan Tinh tầng khí quyển trực tiếp hướng Chiêm Ngọc Tiên vào tới. Chiêm Ngọc Tiên thấy đạo kim quang kia hướng mình phóng tới như lâm đại địch tiên thiên bàn tay như ngọc trắng buộc phát ra một vệt kim quang hướng đạo kim quang kia chảo đi. Phúc. Chiêm Ngọc Tiên đã bắt rồi. Đáng tiếc đạo kim quang này ở lực lượng hoàn toàn không phải nàng có khả năng ngăn cản. Nàng chỉ cảm thấy một trận cự lực tới người, một ngụm vết màu đỏ máu tươi kìm lòng không được phun ra. Hừ, cái này là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ. Ta mặc dù giết ngươi không được. Nhưng là ta muốn tra tấn ngươi hay là dễ như trở bàn tay. Ngưng Vây bắt đầu ẩn thanh âm tại Chiêm Ngọc Tiên thụ thương sát na phiêu tiến vào Chiêm Ngọc Tiên trong lỗ tai. Tốt, tốt, tốt. Thú này ta ghi lại. Về sau ta chắc chắn để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Chiêm Ngọc Tiên sắc mặt trắng bệch giữ tợn đối Biển Lan Tinh quát sau đó thu hồi trong tay nhận được Tiêu Dao đi hóa thành một vệt kim quang mà đi. Tiên không phải tiên, ma không phải ma, yêu không phải yêu. Ta nhìn ngươi như thế nào thành đạo. Chiêm Ngọc Tiên. Ngưng Vây bắt đầu ẩn thanh âm tại Chiêm Ngọc Tiên rời đi về sau ẩn ẩn ở trong hư không phiêu đãng. Chương 77, 3 năm. Thiên Long Tinh Thiên Tinh ở trên đảo Hoàng Hiểu Nghiên hoàn toàn như trước đây đứng tại bên vách núi giao nhìn trên bầu trời Thiên Minh Tinh trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, từ khi trưởng môn thúc tổ đi tới Thiên Tinh đảo sau nàng liền từ trưởng môn sư tổ kêu bên trong đạt được Lăng Thiên Tín Phù, lúc nhận được Lăng Thiên Tín Phù sát na Hoàng Hiểu Nghiên cảm thấy mình cả người đều bị hạnh phúc bao quanh, rốt cục có thể lại nghe thấy Lăng Thiên thanh âm, cái này như thế có thể không để nàng hưng phấn. Bất quá khi nàng đem đối Lăng Thiên mãn khang tưởng niệm ghi chép đến tín phù bên trong cho Lăng Thiên phát về phía sau lại một lần nữa gặp đả kích. Lăng Thiên mất tích. Lăng Thiên tại nội hải bên trong mất tích hay là trí cơ tử bọn người truyền ngôn trở về, Nguyên Dương tử phải biết chuyện đã xảy ra về sau lập tức truyền tin về Thái Ất môn để trông coi linh hồn giản đệ tử xem Lăng Thiên linh hồn giản nhìn Lăng Thiên phải chăng xảy ra chuyện. Xem sau biết được kết quả khiến cho mọi người đều hưng phấn bởi vì Lăng Thiên linh hồn giản bình yên vô sự chứng minh Lăng Thiên còn sống được thật tốt. Mà Lăng Thiên mất tích chỉ có thể nói rõ Lăng Thiên gặp gỡ phiền phức, tạm thời không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. 3 năm. Lại trọn vẹn không có Lăng Thiên tin tức 3 năm. Hôm qua một cái chờ đợi đã lâu tín phù rốt cục bay đến Hoàng Hiểu Nghiên trong tay, Lăng Thiên rốt cục xuất hiện. Từ tín phù bên trong Hoàng Hiểu Nghiên biết Lăng Thiên bản thân bị trọng thương ngay tại trong lúc chữa thương, cùng thương thế tốt lên sau khi ra ngoài sẽ cùng nàng liên hệ. Cũng là cái này tín phù để khẩn trương 3 năm Hoàng Hiểu Nghiên an tâm không ít. Đang lúc Hoàng Hiểu Nghiên đắm chìm trong đối Lăng Thiên tưởng niệm bên trong thời điểm, một người mặc ngân sắc chiến giáp băng cột đầu kim điểm anh tuấn nam tử từ đằng xa đi tới đối Hoàng Hiểu Nghiên cười nhạt nói, "Hiểu Nghiên, ngươi quả nhiên tại cái này bên trong. Mới vừa rồi còn thật gọi ta dễ tìm một hồi. Thượng quan đạo hữu, mời ngươi gọi ta Lạc Hà tiên tử hoặc là Hiểu Nghiên đạo hữu." "Hiểu Nghiên không phải ngươi kêu. Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần." Hoàng Hiểu Nghiên tưởng niệm bị đánh gãy lập tức thu sẽ tiếu dung nghiêm sắc mặt lạnh lùng nói, "Ờ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lại quên đi. Về sau ta sẽ ghi nhớ Lạc Hà tiên tử." Người này chính là Thượng quan Hồng Phi, đối mặt Hoàng Hiểu Nghiên thái độ hắn cũng lơ đến cười nhạt một cái nói, "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Hoàng Hiểu Nghiên khẽ cau mày hỏi, "Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao?" Thượng quan Hồng Phi mỉm cười hỏi, "Chúng ta rất quen sao?" Hoàng Hiểu Nghiên cũng hỏi ngược một câu, "Ha ha, kỳ thật Hiểu Nghiên ngươi không cần thiết thái độ đối với ta như vậy ác liệt. Từ ta gặp được ngươi ngày đầu tiên lên ta liền bị khí chất của ngươi cùng mỹ lệ thật sâu hấp dẫn. Ta là thật tâm thích ngươi, hy vọng cùng ngươi kết thành đạo lữ cộng đồng tu đạo. Ngươi cũng biết ta là tiên nhân chuyển thế, chỉ cần ngươi cùng ta kết thành đạo lữ ngày khác ngươi nhất định có thể cùng ta cùng một chỗ thành tiên tiêu giao tiên giới. Ngươi sao không cân nhắc một phen? Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý vì một cái bình thường người tu chân từ bỏ cái này một thành tiên cơ hội?" Thượng quan Hồng Phi nhìn xem Hoàng Hiểu Nghiên chân thành nói, "Ta nói lại lần nữa, không được kêu ta Hiểu Nghiên. Danh tự này không phải ngươi có thể gọi. Đối với đề nghị của ngươi, ngươi hay là cùng những người khác đi nói đi, có lẽ các nàng sẽ cảm thấy hứng thú điểm. Về phần ta, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta chỉ thuộc về Lăng Thiên." Hoàng Hiểu Nghiên vẫn như cũ nhìn lên bầu trời bên trong thiên minh tinh, nhìn cũng không nhìn một chút Thượng quan Hồng Phi, lạnh lùng nói, "Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại phải thật tốt chiếu cố ngươi cái này người trong lòng, xem hắn phải chăng cùng truyền ngôn đồng dạng lợi hại." Thượng quan Hồng Phi trên mặt anh tuấn tràn đầy ghen ghét chi sắp nói, "Đừng tưởng rằng ngươi là chuyển thế tiên nhân liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi nếu là dám tổn thương Lăng Thiên một cây hảo mao, ta phát thệ cùng ngươi không chết không thôi." Hoàng Hiểu Nghiên nghe vậy quay đầu nhìn xem Thượng quan Hồng Phi, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi sẽ hối hận." Thượng quan Hồng Phi phẫn nộ ném câu nói này sau thuấn di mà đi. "Ai, ngươi làm gì cùng hắn náo như vậy cương đâu? Hắn đã có thể chuyển thế trùng tu chứng minh hắn tại tiên giới lúc cũng là một cái có thân phận cùng thực lực người. Cùng hắn quan hệ chơi cứng đối ngươi đối Thái Ất Môn hoặc là Lăng Thiên đều không có chỗ tốt." Thượng quan Hồng Phi đi về sau, Linh Hà chân nhân từ xa xa đi ra nói, "Ta hận nhất loại này ỷ thế hiếp người người, mà lại hắn còn thế mà cầm Lăng Thiên đến uy hiếp ta. Nếu không phải ta không phải đối thủ của hắn, ta thật nghĩ hận hận giáo huấn hắn một trận." Hoàng Hiểu Nghiên bĩu môi khinh thường nói, "Ai." Linh Hà chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Sư tôn ngươi nhìn cái này Trấn Nguyên Tiên phủ đến cùng lúc nào mới mở ra? Đều náo hơn 3 năm." Hoàng Hiểu Nghiên không nguyện ý nói lại Thượng quan Hồng Phi sự tình, vội vàng nói sang chuyện khác, "Dựa theo những cao thủ kia suy tính Trấn Nguyên Tiên phủ sẽ tại 1 năm rưỡi sau mở ra." Linh Hà chân nhân nói, "Một năm rưỡi sau mở ra? Ai? Sư tôn ngươi nói ta đi tìm Lăng Tiên được không?" Hoàng Hiểu Nghiên hỏi, "Ngươi biết hắn ở đâu bên trong sao?" Mênh mông nộ hải khôn cùng há lại tốt như vậy tìm, mà lại hôm qua đoàn người đều thu đến Lăng Tiên tin tức, ta nghĩ chỉ cần hắn xuất hiện nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới Thiên Long Tinh tìm ngươi, ngươi hay là an tâm tại cái này chờ đợi hắn đi." Linh Hà chân nhân há không biết ái đồ ý nghĩ, thấy Hoàng Hiểu Nghiên đã kìm nén không được trong lòng tưởng niệm, mở miệng ngăn cả nói, "Ai, không biết hắn bị thương có nặng hay không?" Hoàng Hiểu Nghiên khắp khuôn mặt là quan tâm chi sắc, "Ngươi yên tâm tốt, nghe ngươi trưởng môn sư tổ nói Lăng Thiên bản lãnh lớn đâu, hắn sẽ cắt nhân tiên tướng không có chuyện gì." Linh Hà chân nhân an ủi, "Ân, kỳ thật những năm gần đây ta mặc dù không cách nào cùng Lăng Thiên liên hệ, nhưng là trong lòng tổng sẽ xuất hiện một tia phi thường cảm giác vi diệu để ta cảm nhận được hắn tồn tại. Lúc bắt đầu ta đối cái này tia cảm giác cũng không có quá nhiều lưu ý, bất quá đặc biệt là khi ta biết Lăng Thiên từ Thái Ất bí cảnh ra về sau, cái loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt, mà tu vi của ta cũng là tại Lăng Thiên sau khi xuất hiện vô duyên vô cớ đột bay mãnh tiến vào. Ta muốn cùng Lăng Thiên có quan hệ, bởi vì ta mỗi lần đột phá thời điểm ta đều có thể phi thường cảm giác được rõ ràng kia tia cảm giác vi diệu." Hoàng Hiểu Nghiên đột nhiên nói, "Ngươi xác định?" Linh Hà chân nhân nghe vậy kinh ngạc hỏi, "Ân, mặc dù không dám nói là 100%, nhưng là 70-80% năm chắc ta vẫn phải có." Hoàng Hiểu Nghiên khẽ gật đầu một cái, "Chẳng lẽ là ngươi cùng hắn có hợp thể duyên phận nguyên nhân tạo thành?" Linh Hà chân nhân lẩm bẩm, "Đoán chừng là đi." Hoàng Hiểu Nghiên nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Lần này ta Thái Ất Môn bên trong cũng có mấy vị ẩn cư tán tiên đến đây Thiên Tinh đảo chờ đợi Trấn Nguyên Tiên phủ mở ra, có lẽ ngươi hỏi hỏi bọn hắn sẽ biết cũng khó nói." Linh Hà chân nhân đột nhiên nói, "Cái này không tốt lắm đâu, mấy vị sư tổ không thích người khác quấy rầy bọn hắn." Hoàng Hiểu Nghiên khổ sở nói, "Ha ha, sợ cái gì, kia là đối cái khác người, đối ngươi bọn hắn vừa vặn rất tốt có phải hay không? Đi, chúng ta đi hỏi một chút." Linh Hà chân nhân mỉm cười lôi kéo Hoàng Hiểu Nghiên chỉ lên trời tinh trên đảo một cái góc bay đi, mà Hoàng Hiểu Nghiên cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng theo sư tôn cùng một chỗ mà đi. Chương 78, Lăng Ba Vi Bộ. Thiên Minh Tinh U Minh Cốc phía bắc một chỗ trong sơn động, người mặc thiên phong đứng tại núi cửa động nóng nhìn trên bầu trời kia thật dày không ngừng lóe ra lôi điện lôi vân, không biết đang suy nghĩ gì. Chí Cơ Tử thì tại rời động miệng cách đó không xa đả tọa. Mà tại sơn động tận cùng bên trong nhất, Liêu Nguyệt Hinh đang bận rộn lấy đem huyền băng tơ tằm cùng mặt người độc chi tia bệnh thợ may phục. Đột nhiên nhắm chặt hai mắt, Chí Cơ Tử mở hai mắt ra xoay tay phải lại một cái tín phù ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Chí Cơ Tử dùng thần thức đọc đến sau đối Liêu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong nói, hai ngày trước tại U Minh Cốc chỗ sâu có người phát hiện một cái tay cầm dài thương người áo đen chính bị một đám người tu chân vây công, tại trải qua khẽ đảo huyết chiến về sau tên kia người áo đen giết ra khỏi trùng vây trốn tiến vào U Minh rừng rậm. Sư thúc tổ ngài hoài nghi người áo đen kia là cơ sư thúc. Thiên Phong thu hồi ánh mắt hỏi. Dựa theo truyền tin người miêu tả ta nhìn 10:09. Chí Cơ Tử nhẹ gật đầu. Nếu như là vậy liền quá tốt. Chúng ta lập tức lên đường tiến về U Minh rừng rậm, tại U Minh Cốc khổ tìm 3 năm rốt cục tìm được cơ sư thúc tung tích. Thiên Phong trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn nói. Cũng khó trách hắn hưng phấn như vậy, cho dù ai tại U Minh Cốc loại này địa phương quỷ quái nghỉ ngơi 3 năm đều chịu không được, tại 3 năm này ba người chẳng những muốn tại U Minh Cốc bên trong tìm kiếm cơ vô mệnh tung tích, hơn nữa còn phải tùy thời chuẩn bị cùng U Minh Cốc bên trong những hung thú kia kịch chiến, giết chóc. Dòng dã 3 năm giết chóc. Không phải ngươi sinh chính là ta chết, đây chính là U Minh Cốc bên trên tự nhiên pháp tắc, mà Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người cũng từ xuất khiếu trung kỳ bước vào đến xuất khiếu hậu kỳ, về phần Chí Cơ Tử cũng từ hợp TH trung kỳ bước vào hợp thể hậu kỳ. Ba người thực lực đều có tăng lên rất nhiều. Tốt, chúng ta chỉnh đốn xuống lập tức xuất phát. Chí Cơ Tử nhẹ gật đầu đứng lên nói. Vâng. Liễu Nguyệt Hinh đã nghe tới đối thoại của bọn họ cũng đội vàng tay nâng trên tay đồ vật chuẩn bị rời đi cái sơn động này tiến về U Minh rừng rậm. Đối chúng ta tại ven đường làm đến tiêu ký cùng Lăng Thiên đuổi tới sau có thể từ những dấu hiệu này bên trên tìm cho chúng ta vị trí cụ thể. Chí Cơ Tử đi ra sơn động về sau đột nhiên đối Thiên Phong nói. Vâng. Sư thúc tổ. Thiên Phong nhẹ gật đầu, sau đó tại sơn động nơi cửa hai tay kết một cái phức tạp cấm chế, một vệt kim quang từ Thiên Phong trong tay bắn ra, trực tiếp bắn tới núi cửa động một khối đá lớn màu đen bên trên, mà khối kia đá lớn màu đen tại kim quang nhập vào sau xuất hiện một cái quỷ dị ký hiệu, tại ký hiệu bên trên trong lúc mơ hồ dần hiện ra kim sắc quang mang. Tốt. Chúng ta đi. Chí Cơ Tử nhẹ gật đầu dẫn đầu bay lên hướng U Minh Cốc chỗ sâu bay đi. Tại U Minh Cốc bên trong là tối kỵ sợ sử dụng phi kiếm phi hành, đặc biệt là kim loại phi kiếm, một khi sử dụng ra phi kiếm phi hành tuyệt đối 100% bị xét đánh, mặc dù loại này lôi uy lực không phải đặc biệt mạnh nhưng là đối người tu chân hay là có thương tổn. Trong ba người trừ Chí Cơ Tử có thể không cần sử dụng phi kiếm phi hành bên ngoài, Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người đường dài phi hành đều phải mượn nhờ phi kiếm, bất quá hai người thấy Chí Cơ Tử bay lên sau cũng không có sử dụng phi kiếm phi hành. Mà là đột nhiên một cái hoạt bộ hai người đều triển khai một loại quỷ dị bộ pháp cách mặt đất 3 thước trượt, tốc độ kia thế mà không so ngự kiếm phi hành chậm hơn bao nhiêu. Xem ra các ngươi lang ba vi bộ lại tiến bộ không ít ta. Chí Cơ Tử cũng không dám bay quá cao sợ bị sét đánh, cũng chỉ có thể lơ lửng 3 trượng phi hành, quay đầu nhìn hai người một chút thấy hai người đã đuổi theo mà đến cười nói. Bộ pháp này rất quỷ dị đâu. Ta muốn là tu luyện tới cực trí chưa chắc sẽ so thuấn di kém. Lăng Thiên trên thân thật đúng là có không ít đồ tốt ta. Thiên Phong cảm khái nói. Vừa mới bắt đầu đi tới U Minh Cốc thời điểm Thiên Phong ngay tại Chí Cơ Tử còn chưa tới phải gấp mở miệng sách lúc tỉnh thả ra phi kiếm bay về phía không trung, có thể nghĩ Thiên Phong tại chỗ liền bị đánh phải một thân đen nhánh toàn thân lông tóc dựng đứng chật vật không thôi. Về sau đang nghe Chí Cơ Tử giải thích sau mới biết được chuyện gì xảy ra, bất quá lấy Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người còn không có đạt tới hợp thể kỳ người tu chân đến nói, không có phi kiếm là rất khó tiến hành đường dài phi hành, U Minh Cốc lớn như vậy nếu là không ngự kiếm phi hành dựa vào đi bộ tìm tới một lần. N còn thật không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Sau tới vẫn là Thiên Phong đột nhiên nhớ tới Lăng Thiên đã từng cho hắn một khối ngọc trong ống ghi chép một loại tên là Lăng Ba Vi Bộ quỷ dị bộ pháp, một khi tu luyện có thành tựu tốc độ tuyệt không dưới phổ thông ngự kiếm chậm. Do sớm tìm tới cơ vô mệnh rời đi địa phương quỷ quái này, Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người đều nghiên cứu lên Lăng Ba Vi Bộ, không luyện không biết một luyện giật nảy cả mình, loại này bộ pháp quả thực là một loại kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp, chỉ cần dùng bên trên loại thân pháp này chẳng những hành tẩu như gió mà lại tại trong tranh đấu sử dụng loại thân pháp này có thể rất dễ dàng tránh đi công kích của địch nhân để công kích của địch nhân thất bại. Cũng chính bởi vì học xong cái này, Lăng Ba Vi Bộ mới khiến cho Thiên Phong Liễu Nguyệt Hinh hai người tại cùng hung thú phải trong tranh đấu liên tiếp biến nguy thành an. Không sai. Hiện tại ta cùng Thiên Phong đều đã tu luyện tới Lăng Ba Vi Bộ tầng thứ 2 bình cảnh, chỉ cần đột phá bình cảnh này chúng ta liền có thể đến tầng thứ 3, đáng tiếc cái này Lăng Ba Vi Bộ cần dựa vào ngộ tính tới tu hành, trong thời gian ngắn ta nghĩ ta cùng Thiên Phong đều không dễ dàng như vậy đột phá. Liễu Nguyệt Hinh khe khẽ thở dài nói. Lại là một đám lôi sói. Chí Cơ Tử đột nhiên nói. Có bao nhiêu? Thiên Phong hỏi. Tối thiểu có 3,000 con. Chí Cơ Tử có chút trầm ngâm chốc lát nói. Giết hay là chạy? Liễu Nguyệt Hinh hỏi. Giết. Một người 1.000 con. Xem ai trước hết giết xong thế nào. Thiên Phong trải qua 3 năm qua huyết tinh chém giết cũng biến thành hiệu chiến. Hắn lúc này cũng nhìn thấy tại phía trước chính chờ đợi bọn hắn đến đám kia lôi sói. Bọn này lôi sói bên trong có 2 con lang vương tu vi đều tại phân thân kỳ tả hưu. Ta đi đối phó bọn chúng, các ngươi đem những cái kia tiểu nhân thanh lý mất. Chí Cơ Tử nhìn thoáng qua trước mắt lôi sói nói. Tốt. Giết. Thiên Phong cũng không muốn bị động công kích tại Chí Cơ Tử hành động sát na trên thân lóe lên ánh bạc chiến giáp đã mặc lên người, sau đó một cái hoạt bộ một người liền hướng tiến vào trong bầy sói, tay phải phi kiếm hóa thành muôn vàng kiếm ảnh thẳng hướng đàn sói. Ngao!
Ô. Dẫn đầu Lang Vương thấy mình còn không có động thủ, đối phương đã hướng tiến vào đàn sói bên trong đại khai sát giới, phẫn nộ thét dài một tiếng mệnh lệnh đàn sói bắt đầu công kích. Sau đó hướng cầm kiếm đánh tới chớp nhoáng Chí Cơ Tử bắn ra mấy đạo tia chớp màu xanh lam. Thấy Chí Cơ Tử cùng Thiên Phong đã giết tiến vào đàn sói, Liễu Nguyệt Hinh trên thân cũng là quang hoa lóe lên, nước xanh chiến giáp đã mặc vào, sau đó cũng cơ nước xanh giết tiến vào trong bầy sói. Ba năm này nàng cũng quên đi đã trải qua bao nhiêu trận dạng này chém giết. U Minh Cốc bên trong mặc dù ít có thực vật, nhưng là động vật cũng không ít. Những động vật này đều là biến dị chủng loại, tỉ như trước mắt bọn này lôi sói chính là, phổ thông sói mạnh hơn cũng bất quá là sói, chỉ có thể đối phạm nhân gặp nguy hiểm, mà nơi này đàn sói cũng không đồng dạng. Những này sói đều sẽ sử dụng lôi pháp công kích, tu vi càng là so phổ thông sói còn cường hãn hơn gấp trăm lần, liền xem như một vị hợp thể kỳ người tu chân gặp gỡ thành ngàn hơn vạn lôi sói đều sẽ nuốt hận tại cờ hở. Những này lôi sói tu vi kém nhất đều có kim đan kỳ, cường hãn Lang Vương thậm chí đã đến phân thân kỳ. Những năm gần đây ba người tối thiểu đã diệt đi cùng loại đàn sói đã không chỉ 17. Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người nhanh như huyễn ảnh, thân hình không ngừng xuyên qua tại đàn sói ở giữa, mỗi khi tại một con lôi thân sói bên cạnh lóe lên thời điểm đều sẽ có một mực lôi sói bị giết, mà lôi sói nhóm tựa hồ cũng biết gặp gỡ khó chơi địch thủ, tia chớp màu xanh lam liên tiếp theo bọn nó kêu huyết buồn đại khẩu bên trong bắn ra hướng bị vây công ba người vào tới. Chương 79, U Cốc kịch chiến. Ba người người mặc chiến giáp những này lôi sói lam sắc thiểm điện đều không có cách nào đột phá chiến giáp phòng ngự bị ngăn cản bên ngoài, duy nhất hoặc nhiều hoặc ít cho mấy người tạo thành uy hiếp cũng chỉ có cầm đầu kia hai thất Lang Vương. Cái này hai con xuất sinh ngược lại là rất thông minh. Mắt thấy công kích lần nữa thất bại, Chí Cơ Tử tức giận nói, cái này hai con Lang Vương mặc dù tu vi không bằng Chí Cơ Tử nhưng là bọn chúng thắng ở linh hoạt, mỗi lần công kích đều có thể bị bọn chúng né tránh, trong lúc nhất thời bên trong Chí Cơ Tử đối bọn chúng cũng không có cách nào. Sư thúc tổ ngài cuốn lấy cái này hai thất Lang Vương đã nhưng, chờ chúng ta giết bọn này tiểu nhân tại lại trợ ngài ra giết cái này hai con lớn. Liễu Nguyệt Hinh cũng thời khắc đê lấy hai con Lang Vương công kích thấy Chí Cơ Tử không cách nào làm bị thương bọn chúng lên tiếng nói. Các ngươi đem bọn này tiểu nhân giết hết sau chúng ta tới vây giết bọn nó. Chí Cơ Tử nghe vậy gật đầu khen ngợi bắt đầu không đội mà chu sát cái này hai thất Lang Vương ngược lại cùng bọn chúng du lịch đấu phòng ngừa hai bọn chúng người đi tập kích Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh. Đối với Chí Cơ Tử bọn người chiến lược chuyển biến hai con Lang Vương đều phát hiện đến, đáng tiếc bị Chí Cơ Tử chiến đấu bên trên muốn bức ra không hề dễ dàng. Hai con Lang Vương đã có phân thân kỳ tu vi, trí lực mặc dù không bằng nhân loại nhưng là đã rất cao, thấy không cách nào ăn Chí Cơ Tử bọn người bắt đầu nghĩ đến như thế nào bảo tồn thực lực sau đó thoát đi. Thấy không ngừng có lôi sói bị giết hai con Lang Vương càng là gấp đến độ hai mắt xích hồng gầm thét liên tục. Bây giờ gấp có làm được cái gì? Các ngươi bọn này xuất sinh tại U Minh Cốc bên trong làm nhiều việc gác, hôm nay gặp gỡ chúng ta cũng coi như các ngươi không may. Chí Cơ Tử thấy hai con Lang Vương càng ngày càng sốt ruột mỉm cười. Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh đều tại đại khai sát giới, mỗi một kiếm vung ra đều có một con lôi sói đổ xuống. Liễu Nguyệt Hinh thân hình mở mịt như tiên, mà Thiên Phong liền có chút vấn đề, đồng tử không biết lúc nào đã biến thành xích hồng trên thân sát khí tràn ngập, thân sắc càng ngày càng điên cuồng. Hơn 3,000 con lôi sói tại Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong trên tay rất nhanh liền chết gần nửa, còn lại những cái kia nhìn thấy không ngừng có lôi sói ngã vào trong vũng máu đều mắt lộ ý sợ hãi, mà hai con Lang Vương tại tâm thần không yên tình huống dưới đều bị Chí Cơ Tử bắt được cơ hội, trọng thương một con vết thương nhẹ một con. Ngao. Ô. Mắt thấy càng ngày càng nhiều lôi sói ngã vào trong vũng máu cùng bản thân đã bị thương, hai con lôi Lang Vương đều ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó bắt đầu chạy trốn. Mà còn lại kia không vì số không nhiều lôi sói cũng tại hai con Lang Vương chạy trốn sau bắt đầu hướng bốn phía chạy trốn. Chỉ chốc lát mà liền đi sạch sành sanh, còn lại những cái kia thì là ngã trong vũng máu kia đầy đất thi thể. Nóa! Ta còn muốn giết sạch bọn hắn đâu? Chạy thế nào nữa nha? Cũng quá không có chồng đi. Thiên Phong hai mắt đỏ lên tay cầm tràn đầy sói máu bảo kiếm đứng tại sói trong đống xác chết huy kiếm chém giết lấy còn chưa tới phải gấp trốn lôi sói nói. Khắc chế! Thiên Phong ta đều nói cho ngươi mấy lần, nhất định phải khống chế sát ý trong lòng của mình, ngươi không có chú ý tới tâm tính của ngươi đã có rất lớn cải biến sao. Còn tiếp tục như vậy ngươi tất nhập mà không thể. Chí Cơ Tử nghe vậy xoay đầu lại trông thấy một mặt điên cuồng Thiên Phong giận quát một tiếng nói. Vâng. Sư thúc tổ cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta kém chút để sát ý trong lòng thao túng mình. Thiên Phong bị Chí Cơ Tử một tiếng gầm thét chấn động toàn thân tựa như thần âm quán đỉnh để hắn từ giết chóc bên trong tỉnh táo lại, hơi sững sờ sau đó xoay người đối Chí Cơ Tử cung kính nói cảm ơn. Ngươi hảo hảo cùng Nguyệt Hinh học một ít. Không phải ngày sau ngươi thật sẽ rơi vào ma đạo. Chí Cơ Tử nghe vậy cũng hỏa hoan xuống dưới đối Thiên Phong nói. Ta biết. Sư thúc tổ. Thiên Phong nghe vậy trên lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Người tu chân nghịch thiên mà đi tâm ma tùy thời đều có thể tới người, mình tại 3 năm này không ngừng giết chóc đã chậm rãi đắm chìm trong giết chóc khoái cảm bên trong, nếu là thật một cái không chú ý từ giết chóc bên trong mê thất bản tính, hậu quả kia thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Phong sư huynh Lăng Thiên không phải cho ngươi một đóa 10.000 năm huyền băng sen sao? Ta nhìn ngươi hay là lời nói cô đọng chút ăn vào tốt. Vừa rồi trên người ngươi sát thực tràn ngập cường đại sát khí, ta còn thực sự sợ ngươi mê thất bản tính nhập ma. Liễu Nguyệt Hinh lòng vẫn còn sợ hay nói. Vừa rồi nàng đang chém giết lẫn nhau bên trong cũng phát hiện đến Thiên Phong không thích hợp, nhưng mới rồi đối mặt hàng trăm hàng ngàn lôi sói công kích nàng cũng bận quá không có thời gian đến hỏi thăm. Không sai. 10.000 năm huyền băng sen chính là thiên địa khôi bảo có được chấn hồn khu ma hiệu quả, ngươi lời nói cô động vài miếng băng cánh sen liền có thể khu trừ tâm ma lưu lại thai hoàng ẩm. Chí Cơ Tử cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy được rồi. Ai?
ta còn thực sự không bỏ được phục cái này 10.000 năm huyền băng sen a.
Thiên Phong cười khổ nói, ngươi tiểu tử này mình nặng lại còn là 10.000 năm huyền băng sen trọng yếu. Lăng Thiên cho ngươi 10.000 năm huyền băng sen là để năm tại thời khắc nguy cơ dùng, không phải cho ngươi đến xem.
Chí Cơ Tử bất đắc dĩ lắc đầu.
Biết.
Cùng nghỉ ngơi thời điểm ta lại luyện hóa chút 10.000 năm huyền băng sen phục dụng khu trừ tâm ma lưu lại thai hoàng ẩm.
Thiên Phong chân thành nói.
Tốt.
Chúng ta kế tiếp theo đi đường đi.
Tận khả năng tại vào đêm trước tìm tới một cái sơn động qua đêm.
Liễu Nguyệt Hinh nói.
Không sai.
Đối sư thúc tổ U Minh rừng rậm là U Minh cốc bên trong ba hiểm địa một trong, chúng ta muốn xông vào.
Thiên Phong đột nhiên nói.
Nhìn tình huống lại nói.
Không tới vạn bất đắc dĩ chúng ta đều không được tùy tiện tiến vào U Minh rừng rậm, dù sao U Minh rừng rậm quá mức nguy hiểm.
Ta đã từng đi vào qua một lần kém chút liền ra không được.
Cho nên chúng ta nhất định phải thận trọng cùng cẩn thận đối với U Minh rừng rậm.
Chí Cơ Tử bay lên đối sau lưng theo sát mà đến Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh nói.
Sư thúc tổ U Minh rừng rậm hung hiểm ở nơi nào?
Thiên Phong tò mò hỏi.
Mê trận cùng huyễn trận.
Đây là thứ nhất, thứ hai chính là bên trong có rất nhiều yêu thú cường đại cùng hung thú.
Hợp thể kỳ cao thủ đi vào bên trong cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra.
Chí Cơ Tử có chút trầm ngâm sau nói.
Mê trận cùng huyễn trận.
Ai bày?
Liễu Nguyệt Hinh cũng tò mò hỏi.
Tiên nhân.
U Minh rừng rậm bên trong bày đều là tiên trận.
Bên trong huyễn tượng biến hóa tự dưng, nếu là đi vào chỗ sâu nhất cam đoan mê thất tại huyễn trong trận vĩnh viễn ra không được, mà ta lần kia xâm nhập U Minh rừng rậm cũng đơn thuần may mắn chỉ ở huyễn trận bên ngoài dạo qua một vòng liền chạy ra.
Chí Cơ Tử hồi ức nói,
kia cơ sư thúc đi vào chúng ta làm sao đem hắn lấy ra?
Thiên Phong nghe vậy có chút mắt trợn tròn, tiên trận a,
cũng không phải nói đùa.
Ta nghĩ hắn hẳn là tránh ở ngoại vi huyễn trong trận xâm nhập cơ hội không lớn, bởi vì muốn xâm nhập cũng không phải đơn giản như vậy.
Đến lúc đó các ngươi nếu là có cơ hội đi vào liền biết.
Chí Cơ Tử giải thích nói,
kia còn tốt.
Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh đều nhẹ gật đầu theo sát lấy Chí Cơ Tử mà đi.
Tết xuân tốt.
Cùng các vị thư hữu bái niên.
Chúc phúc mọi người tân xuân vui vẻ.
Cả nhà an khang.
Vạn sự như ý.
Chương 80, một bước thiên ngai.
Tại nộ hải chỗ sâu Lăng Thiên xếp bằng ở đáy biển trên một tảng đá lớn, mà tại hắn ngoài thân ba trượng huyền băng tinh sen đem cả người hắn đều bao phủ tại trong đó đem nước biển đều ngăn cản ở ngoài. Trải qua gần một năm nhập định Lăng Thiên vẫn tại hấp thu bốn phía kia nồng hậu dày đặc thủy linh lực. Vô số màu lam hảo quang xuyên qua huyền băng tinh sen lồng phòng ngự hướng Lăng Thiên vùng đan điền hội tụ bị hắn hút vào trong cơ thể.
Nếu là phổ thông người tu chân giống Lăng Thiên dạng này không có chút nào kiềm kỵ điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa đã sớm tự bạo, mà Lăng Thiên như cũ cùng một cái hấp động đồng dạng hấp thu chung quanh bất luận cái gì hết thể có thể hấp thu năng lượng. Nói là Lăng Thiên hấp thu còn không bằng nói là Lăng Thiên kia quái dị đan điền lại bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng, từ vận chuyển vô danh công pháp hấp thu thiên địa linh khí bắt đầu trong cơ thể hắn kia quái dị đan điền cũng đi theo vận chuyển lại bắt đầu đoạt hút hút tiến vào thể nội thiên địa linh khí. Tại Lăng Thiên thể nội hiện tại đan điền của hắn tựa như là vô số tinh thần đồng dạng mỹ lệ, tinh thần, tinh hệ, tinh vực, tinh hải đều có thể thấy rõ ràng, ngay cả tính Lăng Thiên cũng không thể không cảm thán tạo vật chủ thần kỳ, đây quả thực là một cái thật vũ trụ ở trong cơ thể hắn vận chuyển, mà tại đan điền tình trong biển thái cực đồ vậy thì càng thần kỳ. Toàn bộ đan điền vũ trụ tựa hồ cũng tại lấy thái cực đồ làm trung tâm quỷ dị xoay tròn, mà ngoại giới hấp thu mà đến năng lượng đều là bị những cái kia tinh thần hấp thu biến càng mỹ lệ. Tại gần đây đã qua một năm Lăng Thiên ý thức đều đắm chìm trong đan điền của mình bên trong quan sát đến đan điền biến hóa. Có thể nhìn lâu như vậy Lăng Thiên đều không có làm minh bạch đan điền của mình là chuyện gì xảy ra, cái này đan điền quái dị thường thường làm hắn phi thường e ngại, bởi vì nó thực tế là quá thần bí. Coi như chủ nhân của nó chính mình cũng một điểm không hiểu rõ. Tại cùng Lôi Kỳ lần tranh đấu thời điểm, cái này đan điền vũ trụ liền bộc phát ra khiến lòng run sợ lực lượng, mấy chiêu liền khắc địch chế thắng đem Lôi Kỳ lần thu nhập thần mục trong vương đỉnh phong ấn. Mà lại cái này đan điền trong vũ trụ tựa hồ còn có một cái linh hồn.
Đây là hắn sợ nhất.
Đoạt xa a.
Đây cũng không phải là nói đùa.
Hắn cũng không muốn vì người khác làm đê.
Ô cưới.
Vô luận như thế nào đều muốn đem loại khả năng này bóp chết tại trong nồi.
Tựa hồ đan điền vũ trụ lại một lần nữa đạt tới bão hòa, tại Lăng Thiên không có khống chế dưới mình đình chỉ hấp thu năng lượng, Lăng Thiên cũng ở thời điểm này thần thức trở về cơ thể mở hai mắt ra, mà hắn lần nữa tại mở mắt sắt cặp mắt kia đồng tử lần nữa biến thành thái cực hình, trong chốc lát khôi phục bình thường.
Hợp thể sơ kỳ.
Dạng này cũng có thể đột phá.
Lăng Thiên đứng lên xem tự thân tình huống sau lẩm bẩm.
Có lẽ là bởi vì lần tu luyện này hấp thu đều là nước linh khí duyên cớ, Lăng Thiên nguyên bản mái tóc đen nhánh lúc này biến thành xanh biển. Lại đeo lên hắn kia một thân màu lam chiến giáp, cả người xem ra xoáy khí phi phàm, mà lại khí tức trên thân cũng cải biến không ít, trên thân kia cổ áp lực khí tức hủy diệt yếu bất không ít, thay vào đó là một loại như biển sâu chìm cảm giác.
Nghiên Nhi, ta thương thế đã toàn tốt, tu vi đã bước vào hợp thể sơ kỳ, chờ ta đi U Minh cốc mang về cơ sư thuốc ngay lập tức sẽ tiến về Thiên Long Tinh cùng ngươi gặp gỡ.
Ngươi chiếu cố thật tốt mình,
chờ ta trở về.
Lăng Thiên xem hết tất cả cho mình phát tín phủ sau cho Hoàng Hiểu Nghiên về một phong thư.
Cho Hoàng Hiểu Nghiên phát tin tức sau Lăng Thiên lại lục tiếp theo cho Nguyên Dương Tử. Tống Thế Nhân cùng đàn thanh thư về tín phủ cáo từ bình an của mình sau cho Liễu Nguyệt Hinh phát một cái tín phủ hỏi nói, sư tỷ các ngươi hiện tại ở đâu?
Lăng Thiên,
ta thật là cao hứng,
rốt cục gặp lại ngươi tin tức, ta rất nhớ ngươi.
Rất nhanh Hoàng Hiểu Nghiên liền cho Lăng Thiên phát hồi âm.
Ta cũng giống vậy.
Nghiên Nhi,
yên tâm ta nhất định lập tức xử lý tốt U Minh Cốc sự tình sau đó đến Thiên Long Tinh đi lên tìm ngươi.
Lăng Thiên trả lời.
Lăng Thiên ngươi mau tới.
Ta cùng sư thúc tổ Thiên Phong bị người tập kích, hiện tại cũng bị vây ở U Minh rừng rậm chi chúng rồi. Trưởng môn sư tổ phái người đuổi tới cứu chúng ta, nhưng bây giờ đều còn chưa bắt đầu vượt biển. Vừa cho Hoàng Hiểu Nghiên phát ra tín phủ, Liễu Nguyệt Hinh tín phủ liền về đi qua. Thấy Lăng Thiên trong lòng giật mình.
Tốt,
ta lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Các ngươi nhất định phải chống đỡ. Lăng Thiên một bên về một bên hướng mặt biển phóng đi. Lăng Thiên lập tức chạy tới U Minh cốc cứu viện ngươi sư thúc tổ bọn người. Nguyên Dương Tử tín phủ cũng phát đi qua.
Vâng.
Lăng Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp về một cái là chữ. Xông lên ra mặt biển, Lăng Thiên hai mắt tinh lóng lánh cấp tốc phân biệt phương hướng, nộ hải hay là cùng 4 năm trước đồng dạng, một bộ tận thế dáng vẻ, bốn phía u ám một mảnh, khắp nơi đều là sóng lớn, gió lốc còn có thiểm điện, trên trời lôi vân quần quần tử dương, ngay cả cái răm cái bóng đều không nhìn thấy. Lăng Thiên thần thức hoàn toàn tản ra, tìm kiếm lấy hết thể có thể phân biệt phương vị đồ vật. Lăng Thiên, Liễu sư tỷ, Thiên Phong sư huynh còn có Chí Cơ tử sư thúc tổ ba người đều gặp gỡ phiền phức. Ngươi nhất định phải đi đem bọn hắn cứu ra, còn có ngươi mới vừa rồi là không phải tu vi lại đột phá rồi. Ngay tại Lăng Thiên không cách nào nhận ra phương hướng thời điểm, Hoàng Hiểu Nghiên tín phù Lăng Thiên lần nữa thu nói.
Ta biết,
ta nhất định đem bọn hắn đều cứu ra, đối ngươi vì cái gì biết ta tu vi đột phá rồi? Ngay tại vừa rồi không lâu tu vi của ta lần nữa đột phá, ta đã bước vào hợp thể sơ kỳ. Lăng Thiên không hiểu vì cái gì Hoàng Hiểu Nghiên biết tu vi của mình lần nữa đột phá, tò mò hỏi. Chúng ta bây giờ bị vây ở U Minh rừng rậm đơn độc, trong đó chúng ta mấy cái đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, cái này bên trong mê trận cùng huyễn trận lợi hại vô so, ta cùng sư thúc tổ bọn hắn đều mê thất ở bên trong, nhất thời bán hội chúng ta lại còn không gặp nguy hiểm, nhưng về sau sẽ như thế nào chúng ta cũng không biết. Liễu Nguyệt Hinh hồi âm nói.
Các ngươi cẩn thận một chút đừng đi loạn.
Ta lập tức tới ngay.
Chúng ta giữ liên lạc.
Lăng Thiên trả lời.
Đáng ghét.
Phương hướng này làm sao phân biệt?
Lăng Thiên tức giận không thôi.
Mênh mông nộ hải, Lăng Thiên thần thức đã qua ngàn bên trong vẫn như trước không cách nào tìm kiếm được đồ vật phân biệt phương hướng.
Thiên địa vô cực,
thiên nhãn mở,
vạn vật đều hiển.
Lăng Thiên rơi vào đường cùng vận dụng thiên nhãn, hy vọng lợi dụng thiên nhãn có thể tìm tới thứ gì đến phân biệt phía dưới vị.
Thiên nhãn vừa mở, Lăng Thiên hai mắt đều hóa thành thái cực hình, một đạo tinh mang như thực chất từ trong mắt của hắn bắn ra trăm mét.
Thiên nhãn vừa mở, Lăng Thiên hai mắt có thể mắt bắn gần 10.000 bên trong. Lăng Thiên đứng tại chỗ xoay tròn thiên nhãn cấp tốc quét hướng về phía trước tìm kiếm hết thảy nhưng biện phương vị chi vật.
Bị long kình vây khốn tiến thuyền,
chính là ngươi.
Khi Lăng Thiên thiên nhãn quét về phía một cái phương hướng thời điểm, phát hiện tại gần bên ngoài vạn dặm một chiếc mũi tên nhỏ thuyền chính bị một đám long kình vây giết, cao hứng thu hồi thiên nhãn nói,
bởi vì tu vi của ta cũng tại vừa rồi đột nhiên đột phá, cho nên ta biết ngươi đột phá.
Hoàng Hiểu Nghiên phi thường ngắn gọn trả lời một câu.
Vì cái gì?
Lăng Thiên triển khai tinh tế độn ảnh hướng xảy ra chuyện tiến thuyền tiến đến tiếp vào Hoàng Hiểu Nghiên tín phủ sau không hiểu hỏi một câu.
Hợp thể kỳ tu vi hẳn là có thể tu luyện một bước thiên nhai thần thông đi.
Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới tinh tế độn ảnh tại bước vào hợp thể kỳ sau liền có thể tu luyện tinh tế độn ảnh cảnh giới thứ hai, một bước thiên nhai. Mà đệ tam cảnh tùy tâm sở dục thì cần đến đại la kim tiên sau mới có thể tu luyện. Nghĩ đến liền làm Lăng Thiên dừng lại tinh tế độn ảnh đệ nhất cảnh trước mắt ngàn bên trong, bắt đầu dựa theo công pháp tu luyện đệ nhị cảnh một bước thiên nhai. Một bước thiên nhai cần người tu luyện cả người đều dung nhập trong thiên địa, dùng tâm thần cảm ứng đến mình cần muốn đến địa phương khí tức, không nhận thần thức cùng linh hồn mạnh yếu đến quyết định khoảng cách xa gần, sau đó thông qua tâm thần cảm ứng được sát na phóng ra một bước trực tiếp xuyên qua không gian trực tiếp đạt đến mục đích. Không giống tuấn di khoảng cách như vậy xa gần đều từ thần thức cùng linh hồn mạnh yếu đến định. Thiên nhai cũng tại một bước ở giữa. Đây chính là một bước thiên nhai tinh áo chỗ. Hoàn toàn thoát ly không gian trói buộc từ một chỗ đều một địa phương cờ hở. Xê theo tu vi tăng cường liền xem như một bước vượt qua mấy cái tinh hệ hoặc là tinh hải cũng không là vấn đề.
Chương 81, nộ không ở giữa chi đạo.
Bất quá một bước này thiên nhai cũng không phải dễ dàng tu luyện, cảm giác địa vực phương vị có lẽ độ khó không lớn, nhưng là kia bước ra một bước nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bởi vì một bước kia là cực trí ngậm nói một bước thoát ly không gian trói buộc một bước.
Lăng Thiên muốn tu luyện thành một bước thiên nhai nhất định phải nắm giữ loại này không gian chi đạo. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất cũng chính là ý tứ này. Không gian pháp thuật Lăng Thiên không có chút nào lạ lẫm, hắn lẳng lặng đứng trên mặt biển trầm tư một lát, đột nhiên chân phải bước về phía trước một bước, chuyện kỳ dị xuất hiện tại Lăng Thiên ra chân đạp ra sát na tại Lăng Thiên trước mặt không gian một trận lắc lư, bất quá một lát sau lại khôi phục nguyên trạng, Lăng Thiên cũng tại bước ra một bước này sau lấy lại tinh thần tự nói, một bước này nếu là thường nhân thật đúng là không tốt lĩnh ngộ a.
Đại đạo đơn giản nhất.
Tự nói xong Lăng Thiên lại rơi vào trong trầm tư, đối với nói hắn có thể nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lăng Thiên ngẩng đầu không ngừng dùng thần thức cảm thụ bên ngoài vạn dặm tiễn thuyền cực lực bắt giữ trong nháy mắt kia linh cảm, bất quá đáng tiếc là tại không có sử dụng tiên nhãn tình huống dưới Lăng Thiên thần thức nhiều lắm là cũng chỉ có thể bao trùm ngàn bên trong, đối với gần bên ngoài vạn dặm tiễn thuyền kia không có cảm giác chút nào.
Thuần di.
Lăng Thiên không tự chủ được nhớ tới phàm là đạt tới hợp thể kỳ cao thủ liền có thể nắm giữ không gian thuần di là trong tu chân giới phổ biến nhất không gian pháp thuật. Cơ hồ 99% hợp thể kỳ tông sư đều biết, Lăng Thiên cũng là vừa vặn bước vào hợp thể kỳ lúc này hắn cũng trong lúc vô tình lâm vào lĩnh ngộ thuấn di đặc thù cảnh giới đi lên. Lâm vào cảnh giới sau Lăng Thiên phát hiện lúc này hắn dùng con mắt nhìn vạn vật đều biến thành một chủng loại như cùng trong suốt đặc dị tồn tại.
Điểm thành tuyến, tuyến thành mặt, mặt thành thể, vô số thể cấu thành thế gian vạn vật. Trái lại cũng có thể nói là thế gian vạn vật đều từ điểm tạo thành tựa như vũ trụ đồng dạng.
Điểm.
Lăng Thiên trong lòng đột nhiên có một tia minh ngộ. không gian mặc dù vô hình nhưng vẫn như cũng là từ điểm tạo thành, nó cùng vật khác biệt duy nhất chính là không gian nó không có hình thành thể. Không gian từ vô số điểm hội tụ tạo thành hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Chỉ cần rút ngắn điểm này ở giữa khoảng cách như vậy tự nhiên rút ngắn. Cái dạng gì khoảng cách ngắn nhất? Lăng Thiên trong lòng đột nhiên toát ra vấn đề này. Cái dạng gì khoảng cách ngắn nhất? Vấn đề này tại Lăng Thiên trong lòng bắt đầu quay quanh, Lăng Thiên phi thường rõ ràng chỉ phải hiểu vấn đề này đáp án như vậy hắn liền nắm giữ không gian khoảng cách chi đạo luyện thành một bước thiên ngai. Tại Lăng Thiên suy tư quá trình bên trong hai cái điểm tại Lăng Thiên thức hải bên trong hình thành, Lăng Thiên để bọn chúng giữa lẫn nhau chậm rãi tới gần thẳng đến đụng nhau. Cái này khoảng cách ngắn nhất sao? Lăng Thiên nhìn xem hai cái đụng nhau điểm suy tư nói. Không đúng. Không đúng. Cái này không khoảng cách ngắn nhất. Lăng Thiên suy tư một phen sau lắc đầu phủ định vừa rồi kết luận, sau đó lại để hai cái điểm tương hô đè ép để bọn chúng sinh ra khoảng cách ngắn nhất. Trung điệp. Khi hai cái điểm hoàn toàn đè ép thành một cái điểm thời điểm Lăng Thiên hai mắt bắn ra tinh quang, cũng là trong chớp mắt này thời gian Lăng Thiên không tự chủ được bước về phía trước một bước, cái này bước ra một bước ngay cả Lăng Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không gian lắc lư tại Lăng Thiên bước ra chân phải thu hồi chân trái sát na Lăng Thiên cả người lập tức biến mất trên mặt biển xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển. Hai điểm ở giữa nhất khoảng cách ngắn chính là trung điểm. Lăng Thiên tinh tế thể ngộ lấy vừa rồi trong nháy mắt minh ngộ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tại gần bên ngoài vạn dặm một chiếc màu xanh đậm tiễn thuyền đang bị ba mười mấy con dài ba mười trượng long kình vây công. Tiễn trên thuyền song trọng lồng phòng ngự tại long kình công kích đến xuất hiện đạo đạo vết dạng. Tiễn trên thuyền trừ 6 tên người tu chân bên ngoài cái khác hơn 30 người đều là phổ thông thương nhân. Lúc này đối mặt mấy chục con long kình công kích những người bình thường này đã sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu tất cả đều trốn ở trong khoang thuyền run lẩy bẩy. Mà kia 6 tên người tu chân trừ 2 người là kim đan kỳ người tu chân bên ngoài 4 người khác đều có xuất khiếu kỳ trở lên tu vi. Còn tiếp tục như vậy tiễn thuyền song trọng lồng phòng ngự rất nhanh cao phá. Đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân là tiễn thuyền thuyền trưởng cũng là 2 vị kim đan kỳ một trong Nhược Lâm Đán tư đối nó hơn 5 vị người tu chân sắc mặt nặng nề nói. Hô! Vậy làm sao bây giờ? Một vị khác kim đan kỳ người tu chân cũng là tiễn thuyền phó thuyền lôi khắc sâu thở sâu hít vào một hơi nói. Nhược Lâm thuyền trưởng, hiện tại chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, có biện pháp nào ngươi cứ nói đi. Chúng ta có thể làm đến tuyệt không chối tử. Một vị trung niên đạo sĩ thân mặc áo bào xanh gánh vác trường kiếm đối Nhược Lâm nhíu nhíu mày nói. Chúng ta tiễn thuyền bởi vì trước đây không lâu đụng phải tiễn thương thú công kích ngọn nguồn động lực hư hao cho nên mới không bay lên được, muốn tiễn thuyền lần nữa khởi động nhất định phải chữa trị tốt ngọn nguồn động lực. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là hết sức kéo dài thời gian, để các thủy thủ có thời gian chữa trị ngọn nguồn động lực. Nhược Lâm Đán Tư nói, muốn chúng ta ra ngoài cùng bọn này long kình tranh đấu. Người không điên đi. Nhược Lâm Đán Tư vừa nói xong tại trung niên đạo sĩ bên người một người mặc ngân y tướng mạo anh tuấn xoáy khí nam tử thủ không nhìn được trước gầm thét lên. Nhiều la. Không thể không lý. Nhược Lâm thuyền trưởng nói không sai. Tiễn thuyền tuyệt đối không thể hủy. Nếu là hủy chúng ta tất táng thân nộ hải bên trong. Trung niên đạo sĩ bất mãn nói. Sư tôn nói không sai. Chúng ta nếu là không có tiễn thuyền chúng ta liền không có cách nào lại rời đi nộ hải. Ta đồng ý Nhược Lâm thuyền trưởng ý thấy ra tay kiềm chế long kình làm dịu long kình đối tiễn thuyền bản thân công kích, để các thủy thủ hết sức sửa gấp tiễn thuyền. 6 vị người tu chân bên trong duy nhất nữ tính thân mặc áo lam Mộ Dung Yến nói, "Tiên nhi phân tích không tệ. Long kình tuy cường hãn nhưng là bằng vào chúng ta 4 người tu vi kiềm chế đoạn thời gian còn không là vấn đề. Tiễn thuyền vô luận như thế nào cũng không thể hư hao." Vị cuối cùng người mặc bát quái huyền ý lão giả nhẹ gật đầu. Ngân y nam tử thấy mọi người đều nói như thế cũng không có cách nào nhẹ gật đầu sau đó đối tên kia trung niên đạo sĩ nói, "Sư tôn vậy ngài nói làm sao bây giờ?" Trung niên đạo nhân tên là Lưu Quang tự trầm tư một lát sau nói, bọn này long kình thực lực lớn đa số đều tại xuất khiếu kỳ đến phân thân kỳ ở giữa, bọn chúng thủ đoạn công kích chủ yếu đều là dựa vào răng cùng cái đuôi. Muốn đánh tan bọn chúng là không thể nào. Chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là ra ngoài bên ngoài kết thành 4 phương thiên địa đến đối kháng bọn chúng, cho tiện thuyền chữa trị kéo dài chút thời gian. Sư Minh nói không sai. Ta ý tứ cũng là như thế. Người mặc huyền ý hướng nghiệp nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Đã như vậy vậy chúng ta liền động thủ. Nhiều la người đông, tiên nhi người nam, ta tây, sư đệ người bắc. Sau khi rời khỏi đây chúng ta lập tức động thủ phát động 4 phương thiên địa thủ hộ tiễn thuyền. Lưu Quang tự nói. Nhược Lâm thuyền trưởng làm phiền ngươi mở ra một chút lồng phòng ngự. Hướng nghiệp đối Nhược Lâm thuyền trưởng nói. Tốt. Bất quá động tác của các ngươi nhất định phải nhanh. Tiễn thuyền là không chịu nổi nhiều như vậy long kình công kích. Nhược Lâm Đán Tư lên tiếng lập tức chạy về trong phòng điều khiển chuẩn bị mở ra lồng phòng ngự để 4 người ra ngoài. Chương 82, hai nạn trên biển. Lồng phòng ngự vừa mở ra 4 người liền nhanh chóng vọt ra ngoài. Sau đó dựa theo sự tỉnh thương lượng trước tốt kế hoạch phân chạm 4 cái phương vị tại Long Kình còn không có kịp phản ứng trước 4 người đồng thời hai tay kết ấn trong miệng ngâm nói, tứ tượng về một. 4 phương thiên địa. Khải. 4 phương thiên địa phòng ngự trận vừa khởi động lập tức tại tiễn thuyền ngoài 10 trượng hình thành một cái kim sắc lồng phòng ngự tại lồng phòng ngự bên trên phụ triện ấn chú thoáng hiện một mực đem tiễn thuyền hộ ở trung ương. Giống. Một đầu khá cao Long Kình tại kinh ngạc sau một lúc cũng mặc kệ đối phương là vật gì, vung lên to lớn cái đuôi liền hướng 4 phương thiên địa lồng phòng ngự vỗ xuống đi, nghĩ đem cái này ngăn cản bọn chúng đồ ăn đồ vật đập nát rơi. Vâng. 4 phương thiên địa bị một kích này đập lách nhoáng một cái, mà con kia đánh ra long kình thì là bị kia cường đại lực phản chấn ra hơn một dặm. Một tiếng ầm vang rơi tiến vào biển bên trong. Long kình truyền thuyết là long tại kình kết hợp sau sinh sôi hậu đại, bọn chúng cơ bản tướng mạo cùng cá voi đại thể không khác, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn có được so cá voi cường hãn hơn nhục thể cùng công kích, còn có nó trên người chúng tầng kia màu đen như mực long kình, vậy càng là lực phòng ngự kinh người, pháp bảo muốn thương tổn bọn chúng là rất khó. Long kình cũng thuộc tại thái cổ hung thú một trong, bọn chúng sẽ không tự chủ tu luyện bọn hắn lực lượng nơi phát ra cùng thời gian, niên kỷ càng lớn long kình uy lực càng là kinh người, truyền thuyết chỉ cần long kình có thể sống được hơn ngàn 10.000 năm mọc ra sừng rồng. Như vậy nó sẽ độ thiên kiếp hóa thành kình long phi thăng thần giới. Đầu thứ nhất công kích long kình bị phản chấn ra bên ngoài mở rộng, khiến cho nó hơn long kình đều tạm thời dừng lại công kích, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt đồ vật, nhưng là rất mau theo lấy con kia bị phản chấn đi ra long kình phát ra gầm lên giận dữ, còn lại long kình cấp tốc đỏ hai mắt đang phát ra âm thanh tiếng giống giận về sau, đều riêng phần mình vung lên cái đuôi hướng bốn phương thiên địa đánh ra mà đi. Vâng. Phía trước năm đầu công kích long kình lần nữa bị hung hăng phản chấn ra ngoài, mà bốn phương thiên địa tại chịu đựng lấy vòng thứ nhất năm con long kình công kích về sau, kim sắc lồng phòng ngự quang mang một trận lấp lóe, hiển nhiên vừa rồi năm đầu long kình công kích cho bốn phương thiên địa rất áp lực nặng nề. Mà trước mặt năm đầu long kình cho đánh bay ra ngoài về sau, phía sau công kích lục tiếp theo mà tới. Ầm ầm. Không được, dạng này bị đánh xuống đi chúng ta chấn cũng sẽ bị đánh chết. Khi một vòng này công kích tạm thời kết thúc sau, bốn phương thiên địa lồng phòng ngự nhan sắc cảm đạm tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ dáng vẻ, tu vi tại phân thân hậu kỳ Hứa Nghiệp trong miệng tràn ra máu tươi đối Lưu Quang tự truyền âm nói. Mà Mộ Dung Yên cùng nhiều La sớm đã bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng chống đỡ lấy bốn phương thiên địa. Mà tu là mạnh nhất Lưu Quang tự cũng là bị chấn đến sắc mặt khó coi. Tán trận. Chúng ta riêng phần mình chém giết long kình. Chống bao lâu là bao lâu, nhất định phải đem hết toàn lực bảo trụ thiên thuyền, không phải chúng ta coi như tại cái này bên trong sống tiếp được đều sẽ mệnh tang độ hải. Tiên Nhi cùng nhiều La tạm thời trở lại tiễn thuyền đi lên. Lưu Quang tự nói. Tốt. Nhược Lâm thuyền trưởng chờ chút, Tiên Nhi cùng nhiều La đi lên về sau lập tức mở ra phòng ngự, ta cùng sư huynh hai người cùng long kình chém giết, cho các ngươi sáng tạo thời gian. Hứa Nghiệp đối tiễn trên thuyền Nhược Lâm Đán Tư nói. Biết. Ta hiểu được. Nhược Lâm Đán Tư một bên tại trong phòng điều khiển chỉ huy thủy thủ cửa chữa trị ngọn nguồn động lực, một bên khẩn trương quan sát tranh đấu bên ngoài, thấy bốn người liên thủ bày ra phòng ngự trận chỉ chống đỡ một vòng liền chịu không được, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới đối phương bày phòng ngự trận pháp thế mà kém như vậy, ngay cả tiễn thuyền song trọng phòng ngự cũng không sánh nổi. Nghe tới Hứa Nghiệp truyền âm vội vàng lên tiếng. Kỳ thật cũng không phải là bốn phương thiên địa cái này bên trong phòng ngự trận pháp kém, nếu là bốn cái cùng là phân thần kỳ người tu chân vải tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị phá. Bốn người bốn phương thiên địa dễ dàng như vậy phá đó là bởi vì bốn người tu vi khác biệt, bốn phương thiên địa nội lực lượng phân bố không đều đều không phát huy ra bốn phương thiên địa vốn có uy lực tạo thành. Ta đếm tới ba mọi người đồng thời rút. Nghe kỹ. 1, 2, 3. Lưu Quang tự đối ba người truyền âm nói, sau đó số ba tiếng cùng ba người đồng thời rút trận. Mộ Dung Yên cùng nhiều La hai người tại rút trận sau lập tức vọt trở lại tiễn thuyền trên sân thượng, mà Nhược Lâm thuyền trưởng cũng tại hai người bên trên tiễn thuyền về sau hạ lệnh mở ra song trọng phòng ngự ngăn cản long kình công kích. Về phần Hứa Nghiệp cùng Lưu Quang tự tại rút trận về sau lập tức phun ra phi kiếm, bắt đầu sử dụng lớn lực sát thương chiêu thức đối long kình tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Lôi Khắc phó thuyền trưởng tiễn thuyền còn cần bao lâu mới có thể chữa trị? Mộ Dung Yên đến trên sân thượng về sau lập tức ăn vào một viên thuốc chữa thương, cưỡng ép đè xuống thương thế của mình đối chạy tới xem xét hai người thương thế Lôi Khắc hỏi. Không có nhanh như vậy, còn cần một quãng thời gian. Các ngươi không có trở ngại a? Lôi Khắc lo lắng nhìn xem hai người. Ai? Xem ra lần này tiến đến U Minh Cốc được không bù mất a? Nhiều La cũng ăn vào một viên thuốc ổn định thương thế, nhìn xem bên ngoài đang cùng long kình đánh cho long trời lở đất hai người nói. Ai? Mộ Dung Yên nghe vậy cũng là thở dài một cái. Vâng. Lưu Quang tự trường kiếm trong tay thay đổi rất nhanh, bắn xuất ra đạo đạo kiếm mang nên kích công kích mà đến long kình. Đáng tiếc long kình ra dày thịt thô, coi như Lưu Quang tự sử xuất tám thành công lực chỉ có thể tại long kình trên thân chém ra một đạo sâu đạt một thước vết kiếm, căn bản là không có cách cho long kình tạo thành tính thực chất tổn thương. Long kình công kích vẹn vẹn giới hạn trong thân thể công kích, không cách nào làm sử dụng pháp thuật tính công kích. Đối mặt Lưu Quang tự cùng Hứa Nghiệp hai người công kích, long kình nhóm chỉ có thể vung lên to lớn cái đuôi giống như đập rồi đánh ra lấy hai người. Mà đối mặt long kình đánh ra, Lưu Quang tự hai người cũng không dám đón đỡ cực lực tránh ra, nếu như bị đập trúng một cái không chết cũng phải trọng thương. Hai người tại nộ hải bên trên đông tránh tây né qua long kình bảy bên trong giết tiến vào giết ra, thấy tiễn trên thuyền mọi người kinh hãi không thôi. Lưu Quang tự cùng Hứa Nghiệp hai người mỗi ra một kiếm đều sẽ mang theo một mảnh huyết vũ. Mà long kình bị chém chúng cũng là gầm thét liên tục to lớn cái đuôi đập khởi trận trận sóng lớn, trong lúc nhất thời trên chiến trường cũng là hỗn loạn vô so. Bị vây quanh ở trung tâm tiễn thuyền cũng là tấp nập bị công kích, dù sao hơn 30 con long kình hai người là bận không qua nổi. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta tuyệt đối xong đời. Sư tôn cùng thúc thúc hai người rõ ràng chân nguyên không đủ, mà lại tiễn thuyền song trọng lồng phòng ngự cũng nhanh không chịu được nổi. Mộ Dung Yên khẩn trương nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài nói, còn cần bao lâu? Nhiều La sắc mặt cực đoan khó coi xoay đầu lại hướng vừa đi ra khoang tàu Nhược Lâm Đán Tư nói, chúng ta vừa hoàn thành động lực nguyên trận pháp chữa trị, hiện tại thật tại một lần nữa thay đổi tiên thạch. Nhanh. Nhược Lâm Đán Tư nói. Vâng. Giang giác. Nhược Lâm Đán Tư vừa dứt lời, bốn cái long kình cái đuôi lớn liền nện ở tiễn thuyền song trọng phòng ngự bên trên phát ra tiếng vang to lớn, mà song trọng phòng ngự cũng tại chịu đựng cái này luân phiên công kích sau xuất hiện một tiếng vang lanh lảnh, toàn bộ lồng phòng ngự xuất hiện dạn nước hiện tượng, lồng phòng ngự sắp cáo phá. A. Vâng. Một tiếng hét thảm cũng tại tiếng oanh minh sau xuất hiện, Hứa Nghiệp một chút mất tập trung bị một con long kình cái đuôi lớn đánh trúng bay ra ngoài. Sư đệ. Sư thúc. Lưu Quang Tự cùng Mộ Dung Yên bọn người đồng thời kêu sợ hãi, mà Lưu Quang Tự thì là từ bỏ đối Long Kình dây dưa hướng Hứa Nghiệp điểm rơi đánh tới muốn đem hắn tiếp được.
Sư tôn,
cẩn thận. Ngay tại Lưu Quang Tự hướng Hứa Nghiệp đánh tới thời điểm, một con Long Kình thừa dịp Lưu Quang Tự tâm thần không yên thời điểm vung lên cái đuôi lớn liền hướng Lưu Quang Tự vỗ tới, mà Lưu Quang Tự đối mặt cái này đột nhiên tới công kích muốn tránh cũng trốn không thoát, bởi vì chính mình hiện tại chính là hướng Long Kình cái đuôi lớn phóng đi, muốn chuyển biến hoặc là thuấn di tránh ra kia là tuyệt đối không thể.
Vâng.
Lưu Quang Tự chủ quan bị Long Kình cái đuôi lớn đánh trúng hình thành một đạo mỹ lệ đường vòng cung bay ra ngoài.
Vâng.
Lại là một tiếng vang thật lớn, tiễn thuyền song trọng phòng ngự cũng bị nện ra, tiễn thuyền cũng bị nện bay ra ngoài.
A,
xem ra trời muốn diệt chúng ta a. Nhược Lâm thấy thế mặt xám như cho ghé vào trên bong thuyền nói:
"Sư tôn,
cẩn thận." Mộ Dung Yên vừa đứng lên đã nhìn thấy một con Long Kình chính mở ra câu miệng hướng đã hôn mê Lưu Quang Tự tắt tới, Mộ Dung Yên hoảng sợ hô một tiếng liền muốn đập ra đi cứu viện Lưu Quang Tự, đáng tiếc thân thể vừa động liền bị sư đệ nhiều chục lăn ở.
"Sư tỷ,
đừng đi,
đi cũng cứu không dưới sư tôn."
Nhiều chục lăn ở Mộ Dung Yên quát:
"Không,
thả ta ra,
ta muốn đi cứu sư tôn cùng là sư thúc."
Mộ Dung Yên dùng sức một ném nhiều la liền muốn lao ra. Đáng tiếc nhiều la đem nàng bắt quá chặt chẽ, phải làm sao dãy rủa đều dãy rủa không ra.
Không,
sư tôn.
Mắt thấy Lưu Quang Tự liền muốn đến Long Kình bên miệng coi như lao ra cũng vô bổ, tại sự tình Mộ Dung Yên lệ rơi đầy mặt nhắm mắt lại.
Chương 83, Đồ Kình.
Và anh.
Giống. Đang lúc Mộ Dung Yên nhắm mắt lại không đành lòng nhìn xem sư tôn bị Long Kình ăn sống thời điểm, một tiếng tiếng vang to lớn vang lên theo sát lại là một tiếng Long Kình gầm thét, tiếp lấy liền nghe tới thanh âm của một nam tử nói, là chính các ngươi đi,
vẫn là để ta xuất thủ đuổi các ngươi đi.
Sư tỷ,
sư tôn được người cứu.
Ngươi mau nhìn. Nhiều la nhìn xem trống rông xuất hiện người cứu lên Lưu Quang Tự cao hứng đối bên cạnh đóng lại hai mắt Mộ Dung Yên nói.
Mộ Dung Yên nghe vậy vội vàng mở ra nàng kia đã khóc đỏ hai mắt hướng không trung nhìn lại, không biết lúc nào trên chiến trường đã nhiều một người mặc màu lam chiến giáp người tuổi trẻ, hắn lúc này tay trái ôm Hứa Nghiệp tay phải ôm Lưu Quang Tự đứng yên tại biển trời ở giữa. Thân bên trên tán phát lấy màu lam nhạt quang huy cả người xem ra xoáy khí phi thường, thấy Mộ Dung Yên trái tim một trận nhảy loạn. Chạy đến cứu Lưu Quang Tự cùng Hứa Nghiệp hai người chính là Lăng Thiên. Một bước thiên nhai hắn đã luyện thành bất quá vừa lúc bắt đầu mỗi bước ra một bước khoảng cách đều không xa, vừa lúc bắt đầu mỗi bước ngàn bên trong tả hữu, hắn thử nhiều lần mới thành công vừa xài bước ra mấy ngàn bên trong. Cũng là một bước này mấy ngàn bên trong để hắn đuổi tới nơi xảy ra cứu kém chút mệnh tang cá trong miệng hai người.
Giống.
Âm thanh tiếng giống giận Long Kình nhóm lúc nào bị người như thế xem thường qua, đều như là phát điên bắt đầu hướng Lăng Thiên công kích to lớn cái đuôi phô thiên cái địa hướng Lăng Thiên đánh tới.
Cẩn thận.
Mộ Dung Yên thấy thế khẩn trương hô một tiếng.
Đối mặt Long Kình nhóm công kích Lăng Thiên khẽ cau mày bước ra một bước nháy mắt biến mất tại Long Kình nhóm phạm vi công kích bên trong đột nhiên xuất hiện tại tiễn thuyền trên sân thượng, xuất hiện phải hào không một tiếng động liền xem như một mực lưu tâm Lăng Thiên Mộ Dung Yên cũng không biết nam tử trước mắt là như thế nào đột nhiên xuất hiện tại tiễn trên thuyền.
Các ngươi cứu chữa dưới bọn hắn trước.
Ta đi đuổi rơi bọn chúng.
Lăng Thiên xuất hiện tại sân thượng sau buông xuống Lưu Quang Tự hai người sau đó đối Mộ Dung Yên cùng Nhiều La nói.
Biết.
Nhiều La có chút giật mình nói, vừa rồi Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện hoàn toàn là hào không một tiếng động, ngay cả nửa điểm năng lượng ba động đều không cảm giác được.
Đây là thân pháp gì?
Nghe xong Lăng Thiên nói chuyện vội vàng móc ra chữa thương đan dược cho hai người ăn vào.
Lăng Thiên buông xuống hai người sau liền ra tiễn thuyền bởi vì phẫn nộ Long Kình đã hướng tiễn thuyền đánh tới, nếu là không ngăn cản lại bọn chúng kia tiễn thuyền khẳng định xong đời.
Nhìn xem gầm thét liên tục hướng tiễn thuyền đánh tới Long Kình, Lăng Thiên mỉm cười tay phải phi thường tự nhiên nâng lên, Lăng Không phi thường ưu nhã đánh ra một trường.
Vâng.
Mộ Dung Yên cùng Nhiều La tuyệt đối trông thấy rung động tràng diện trong mắt tận là không thể nào gặp quỷ thần sắc. Không có hoa lệ hiệu quả Lăng Thiên một trường đánh ra chỉ thấy không gian một trận lắc lư. Mấy cái vung lên cái đuôi lớn đập tới Long Kình đều bị đánh bay ra ngoài, nện tiến vào trong biển lấy buổi chiều đều không có ra, mà Mộ Dung Yên cùng Nhiều La mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến xương cốt đứt gãy âm thanh.
Nhiều La cùng Mộ Dung Yên không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi, đây là người tu chân sao?
Ta không nguyện ý lớn tạo sát nghiệt,
các ngươi đều đi thôi.
Lăng Thiên mà biết bọn này Long Kình dù không thể nói nhưng là bọn chúng đều là có thể nghe hiểu tiếng người.
Nhìn xem đột nhiên bình tĩnh trở lại Long Kình lặng lặng nói,
"Giống."
Tựa hồ Lăng Thiên đối bọn chúng chấn nhiếp không đủ trả lời Lăng Thiên chính là từng tiếng gầm hét, kinh ngạc lấy lại tinh thần Long Kình nhóm tất cả đều hướng Lăng Thiên vây công mà đi, từng đầu to lớn cái đuôi vung lên đập xuống.
Hừ,
muốn chết.
Lăng Thiên nhướng mày thấy Long Kình nhóm không có chút nào biết cất nhắc sắc mặt biến hóa, hiện tại Lăng Thiên nhưng không có bao nhiêu thời gian cùng bọn chúng dây dưa, sư thúc tổ cùng Liễu Nguyệt Hinh mấy người đều bị vây ở U Minh rừng rậm bên trong mình còn phải nhanh một chút tiến đến, kéo lên một phân bọn hắn liền nhiều một phân nguy hiểm.
Lăng Thiên tay phải hóa đao một đạo dài đến 10 trượng đao mang từ Lăng Thiên trong tay mà ra. Bổ vào một con Long Kình cái đuôi lớn trong nháy mắt đem Long Kình cái đuôi lớn chạm xuống dưới, mà lại đao mang chém xuống Long Kình chi đuôi về sau thế đi không giảm trực tiếp bổ ở phía sau một đầu Long Kình trên thân, một đao trực tiếp đem Long Kình mở ngực mổ bụng thấy tiễn trên thuyền người trợn mắt hốt mồm.
Đây là tán tiên hay là tiên nhân?
Nhiều La nuốt nước miếng một cái nói.
Dù sao không giống như là người tu chân.
Mộ Dung Yên hai mắt nhìn chằm chằm vừa đi vừa về tung hoành đồ sát Long Kình Lăng Thiên cũng là nuốt một ngụm nước bọt nói.
Giống.
Long Kình nhóm gầm thét liên tục.
To lớn cái đuôi đập lên trăm trượng sóng lớn so vừa rồi điên cuồng không chỉ gấp 10 điên cuồng hướng Lăng Thiên đánh tới.
Vâng.
Long.
Long. Lăng Thiên mỗi ra một đao chí ít có một đầu long kình bị chém giết, chỉ chốc lát mà trên mặt biển đã hiện lên hơn chục đầu long kình tự thi, máu tươi chảy tràn đem cả phiến hải vực nước biển đều nhuộm thành màu đỏ. Tuyệt đối là đơn phương đồ sát long kình nhóm hoảng sợ phẫn nộ hướng Lăng Thiên đánh tới, nhưng là cũng không thể đối Lăng Thiên cận thân mà lại cận thân lời nói cũng chỉ có gia tốc tử vong của mình. Hừ, các ngươi còn quá cùi bắp, muốn làm tổn thương ta làm sao cũng muốn tu hành 1 triệu mới được. Lăng Thiên giơ tay chém xuống đao mang quét ngang trời cao kình máu phun ra thiên địa nhìn thấy người kinh hãi không thôi. Xác thực những này long kình thực lực đều tại thụy thú tứ giai tả hữu cùng người tu chân phân thần kỳ trình độ không kém là bao nhiêu muốn thương tổn Lăng Thiên xác thực rất khó. Hừ, chúng ta làm sao tại tiễn trên thuyền? Phục qua đan dược Lưu Quang Tự cùng Hứa Nghiệp kêu lên một tiếng đau đớn về sau đều chuyển tỉnh lại, thấy mình thế mà tại tiễn trên thuyền đều kinh ngạc không thôi Lưu Quang Tự nhìn thoáng qua bốn phía hỏi. Sư tôn, là bên ngoài cái kia giết long kình cao thủ đem ngươi cùng sư thúc cứu trở về. Nhiều La thấy hai người chuyển tỉnh lại vội vàng chỉ bên ngoài đồ sắt long kình Lăng Thiên nói. A, cái này ở đâu ra cao thủ? Hứa Nghiệp nhìn xem bên ngoài đồ sắt long kình Lăng Thiên giật mình hô. Thật mạnh a. Lưu Quang Tự cũng rất khiếp sợ, tu vi của mình đã tại hợp thể sơ kỳ, đối mặt long kình mình đem hết toàn lực đều chu không giết được bọn hắn, mà trước mắt người này thế mà tại đồ sắt thực lực chi khủng bố có thể nghĩ. Đúng vậy a. Mộ Dung Yên cùng Nhiều La hai mắt gấp chằm chằm bên ngoài nhẹ gật đầu. Còn không chạy? Nếu không chạy liền không có cơ hội. Trông thấy chỉ còn lại có hơn 10 con long kình Lăng Thiên thu đao đứng yên tại không lạnh lùng nói. Giống. Long kình nhóm vẫn như cũ gầm thét liên tục bất quá bọn chúng không có tại tiếp tục công kích Lăng Thiên. Đều mở to một đôi con mắt đỏ ngầu sợ hãi nhìn xem Lăng Thiên, tu vi đến thủy thú chi cảnh trí tuệ của bọn nó không so với người bình thường loại kém, nhìn xem chung quanh khắp nơi nổi lơ lửng đồng loại thi thể đồ đần đều biết thực lực cách biệt quá xa tiếp tục đấu nữa chết là duy nhất kết quả, bất quá muốn bọn chúng liền dễ dàng như vậy rút đi hiển nhiên không cam tâm. Ta nhưng không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi hao tổn. Không rút đi nói lời từ biệt trách ta tay hung ác đuổi tận giết tuyệt. Lăng Thiên khẽ cau mày nói xong tay phải lại nhẹ nhàng giơ lên. Giống. Không cam lòng gầm thét còn lại long kình nhóm gào lên đau xót một tiếng không cam tâm đều chui vào trong biển bắt đầu rút đi. Còn tốt không có ngốc về đến nhà. Lăng Thiên khẽ lắc đầu sau đó nhìn thoáng qua trên biển trôi nổi kia hơn 30 bộ long kình thi thể, Lăng Thiên thăng lên không trung lòng bàn tay phải hướng phía dưới đối đám kia thi thể khẽ vồ xuống dưới. Lăng Thiên cái này một khẽ vồ một chút đi long kình trên thi thể có chút run bỗng núp ních, sau đó từng khỏa bích quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ long kình thi trong cơ thể bay ra hướng Lăng Thiên bay đi. Long kình nội đan thế nhưng là luyện đan tài liệu tốt. Lăng Thiên mỉm cười tay phải vung lên đem những này đầu lớn tiểu nhân long kình nội đan đều thu được huyễn tinh bên trong, sau đó một cái một bước thiên nhai biến mất tại không trung xuất hiện tại tiễn thuyền trên sân thượng. Vạn bối dược cốc Lưu Quang Tự, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lưu Quang Tự thấy cao thủ đột nhiên xuất hiện tại tiễn trên thuyền mau tới trước thi lễ một cái nói. Vạn bối dược cốc Hướng Nghiệp, đa tạ tạ tiền bối ân cứu mạng. Hướng Nghiệp cũng mau tới trước thi lễ một cái nói. Vạn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mộ Dung Yên, Nhiều La, Nhược Lâm Đan Tư cùng Lôi Khắc cùng nhau đối Lăng Thiên thi cái lễ nói. Một cái nhấc tay không cần phải nói tạ. Các ngươi đều không cần gấp a. Lăng Thiên thôi dừng tay hỏi. Đa tạ tiền bối nhớ mong. Ta cùng vô sự. Lưu Quang Tự cung kính nói. Ân. Không có việc gì liền tốt. Các ngươi xây xong tiễn thuyền đi nhanh một chút đi. Nhiều như vậy lòng kình thi tất nhiên dẫn tới hung thú khác, sớm một chút rời đi an toàn chút. Lăng Thiên nhìn bọn hắn một chút gặp bọn họ thương thế đều cơ bản khống chế lại gật đầu nói. Hiểu được. Đa tạ tiền bối quan tâm. Nhược Lâm thuyền trưởng cung kính nói. Ta còn có việc gấp ta liền không cùng các ngươi trò chuyện. Ta muốn hỏi dưới U Minh Cốc tại phương hướng nào? Lăng Thiên hỏi. Tiền bối là muốn đi trước U Minh Cốc. Tiền bối không có tiễn làm sao? Lưu Quang Tự hỏi. Không có. Lăng Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Mục đích của chúng ta chuyến này cũng là U Minh Cốc, nếu là tiền bối không ngại tiền bối có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến về. Tại nội hải bên trên không có tiễn thuyền là phi thường không tiện. Lưu Quang Tự mời nói. Ta ơn hảo ý của các ngươi. Ta hiện tại vội vã chạy tới U Minh Cốc ngồi tiễn thuyền lời nói tốc độ quá chậm. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết phương hướng là được. Lăng Thiên mỉm cười nói. Thì ra là thế. Xem ra ta cùng nghĩ nhiều. Lưu Quang Tự nói. Không có việc gì. Ha ha. Lăng Thiên lắc đầu. Tiền bối âm u tại cái phương hướng này. Khoảng cách còn có hơn 900 vạn công bên trong. Nhược Lâm Đan Tư chỉ một cái phương hướng nói. Tạ ơn. Ta có việc gấp. Sau này còn gặp lại. Lăng Thiên nhìn cái hướng kia một chút đối mọi người ôm một quyển sau đó cấp tốc biến mất tại trước mắt mọi người. Thật không hổ là cao nhân. Thực lực thâm bất khả chắc đoán chừng một kiếp tán tiên đều không có hắn mạnh. Nhìn xem Lăng Thiên đã ở rời đi Lưu Quang Tự nói. Đúng vậy a. May mà chúng ta gặp gỡ hắn bằng không chúng ta chết chắc. Thật không biết là cao nhân phương nào. Hứa Nghiệp gật đầu nói. Hôm nay ân cứu mạng ngày khác tất báo. Lưu Quang Tự hướng phía U Minh Cốc phương hướng nhìn thoáng qua nói. Không sai. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Nhược Lâm thuyền trưởng tiễn thuyền sửa xong chưa? Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi cái này bên trong. Những này long kình thi chờ chút tất nhiên sẽ dẫn tới không ít hung thú. Lưu Quang Tự nói. Đã tu được không sai biệt lắm động lực chỉ nguyên. Bây giờ tại chữa trị song trọng phòng ngự lập tức liền tốt. Nhược Lâm Đán Tư nói. Rất tốt. Chúng ta mấy cái đều bị thương, chúng ta về trước trong khoang thuyền điều tức một chút, có chuyện gì gấp lại đến kêu chúng ta. Lưu Quang Tự nói. Tốt. Nhược Lâm Đan Tư cùng Lôi Khắc đều nhẹ gật đầu ứng tiếng. Nhiều La ngươi thụ thương hơi nhẹ trước giúp chúng ta mấy cái hộ pháp. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài ngươi lại điều tức. Hứa Nghiệp nói.
Vâng.
Nhiều La lên tiếng.
Chúng ta đi.
Lưu Quang Tự cùng mấy người lên tiếng chào sau đó dẫn đầu hướng khoang tàu đi đến. Mấy ngày nay đẩy phong đại bạo phát. Chờ một chút còn có đổi mới.
Tạ ơn.
Ủng hộ. Chương 84, U Minh rừng rậm. Rời đi Lăng Thiên dạo bước tại biển trời ở giữa, thân hình của hắn tại nội hải bên trên lúc gần lúc hiện bước ra một bước nói ít cũng có 10.000 dặm. Lúc bắt đầu Lăng Thiên bước ra một bước cũng chính là khoảng cách mấy ngàn dặm, theo thần thông thuần thục Lăng Thiên hiện tại tùy tiện một bước chính là 10.000 dặm, bất quá theo đối thần thông càng ngày càng nắm giữ Lăng Thiên phát hiện một bước vượt qua khoảng cách càng xa trên thân chân nguyên tiêu hao phải càng lớn, tại bước ra một bước thiên. Ngay nháy mắt lực lượng trong cơ thể tựa như thiếu sách hồng thủy chen chúc mà ra. Cho nên Lăng Thiên mỗi đuổi hơn 40 vạn công bên trong liền muốn dừng lại nghỉ ngơi lão hơn nửa ngày. Theo đối một bước thiên ngay thuần thục Lăng Thiên cũng nắm giữ đến một bước vượt qua ca. Khoảng cách xa gần thừa tố. Hắn hiện tại xa nhất một bước có thể vượt qua 100.000 bên trong lại xa lời nói trên thân chân nguyên rõ ràng không đủ. Cũng chính là tại dạng này vừa đi vừa nghỉ Lăng Thiên tại nộ hải phía trên đuổi hơn 6 triệu bên trong lộ trình. U Minh Cốc ba hiểm địa một trong có một nơi gọi U Minh rừng rậm, U Minh rừng rậm tọa lạc ở U Minh Cốc giải đất trung tâm, cái này U Minh rừng rậm là toàn bộ U Minh Cốc vì số không nhiều sinh trưởng ra thực vật phương diện tích ước chừng 6.000 mét vuông km, U Minh rừng rậm thừa thải ẩn lôi mục còn có một số lôi thuộc tính chân quý tiên thảo linh hoa, tỉ như loại trừ ma độc thượng hạng linh dược U Minh thảo chính là sinh tại cái này bên trong. Ẩn lôi mục là một loại chân quý vật liệu luyện khí một trong, một viên sinh trưởng đã ngoài ngàn năm ẩn lôi mục nếu là vào tay nó một tâm đến luyện chế phi kiếm, tuyệt đối có thể luyện thành một đem lôi mục nhiều thuộc tính hảo kiếm. U Minh Cốc tự nhiên điều kiện phi thường ác liệt, trên bầu trời từ viễn cổ thời điểm liền có một đóa lớn vô cùng lôi vân đem toàn bộ U Minh Cốc đều che chắn ở phía dưới, một năm bốn mùa cơ hồ đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Tại U Minh Cốc bên trong trừ U Minh rừng rậm bên ngoài cái khác địa khu ít có thực vật, khắp nơi đều là quang thỉnh thịch một mảnh, đen nhánh nham thạch, đen nhánh đất khô cằn. Hết thảy xem ra liền tựa như một cái địa ngục không hai. U Minh rừng rậm sở dĩ bị liệt là U Minh Cốc ba hiểm địa một trong chính yếu nhất một nguyên nhân chính là U Minh rừng rậm bản thân liền là một cái phi thường khổng lồ mê trận, phi thường lợi hại mê trận từ xưa tới nay chưa từng có ai xâm nhập về sau có thể ra. Tại U Minh rừng rậm bên ngoài mê trận chúng cái này lúc Chí Cơ Tử đám ba người chính bị một đám thân mặc hắc y mặt che người vây ở trung tâm. Bọn này người áo đen hết thể có 17 người, trong đó 6 người tu vi tại hợp thể kỳ trở lên phân thân kỳ trở lên có 11 người, 17 người đều là cao thủ trong cao thủ. Các ngươi là ai? Vì cái gì năm lần bảy lượt phục kích chúng ta? Chí Cơ Tử người mặc chiến giáp tay cầm phi kiếm cùng Liễu Nguyệt Hinh Thiên Phong hai người đứng thành tam tài trận đối trước mắt bọn này người áo đen quát, từ khi đi tới U Minh rừng rậm về sau ba người liền gặp bọn này người áo đen công kích, đến bây giờ Chí Cơ Tử đều còn chưa hiểu đến cùng làm sao một chuyện. Hắc hắc, chúng ta là ai các ngươi vô cần biết. Dù sao là đưa các ngươi quy thiên người là. Sáu vị hợp thể kỳ trong hắc y nhân một vị hình thể tương đối gầy yếu người áo đen cười quái dị nói, sư thúc tổ, kẻ đến không thiện, có lẽ cùng cơ sư thúc có quan hệ. Thiên Phong người mặc ngân sắc chiến giáp hai mắt nhìn chăm chú lên bọn này người áo đen lạnh nhạt nói. Hắc hắc. Tiểu A Nhi rất thông minh. Bất quá người thông minh đồng dạng đều là chết được rất nhanh. Vị kia tương đối gầy yếu người áo đen kế tiếp theo cười quái dị nói. Đừng cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp giết là được. Người lời nói nhiều lắm. Sáu cái hợp thể kỳ che mặt trong hắc y nhân một cái là thân hình cao lớn người áo đen lạnh lùng nói. Sáu cái hợp thể 11 người phân thần, chúng ta hoàn toàn không có một tia phần thắng. Hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất chính là phá vây tránh tiến vào mê trong trận đi. Chí Cơ Tử đối hai người truyền âm nói, "Tốt." Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong hai người lên tiếng, "Tiên hạ thủ vi cường, sử dụng huyền cực âm lôi ta đến đoạn hậu." Chí Cơ Tử đối hai người truyền âm, sau đó đối bọn này người áo đen nói, "Nghĩ muốn giết chúng ta liền muốn nhìn trình độ của các ngươi như thế nào. Xem ta Thái Ức phân quan quyết." Nói xong phi kiếm trong tay khẽ đảo kiếm khí tung hoành từng đạo kiếm khí màu bạc từ kiếm bên trong bắn ra, hóa thành một đạo kiếm khí màu bạc phong bạo hướng 17 người che đậy quá khứ. "Huyền cực âm lôi!" Thiên Phong hét lớn một tiếng, sáu quả huyền cực âm lôi đối lên trước mặt mấy người ném ra ngoài. Mà Liễu Nguyệt Hinh cũng tại đồng thời đối bốn phía người áo đen ném ra ngoài. Mọi người cẩn thận. Che mặt người áo đen không nghĩ tới Chí Cơ Tử ba người sẽ xuất thủ trước, hơn nữa còn là ném ra uy lực cực mạnh tiên lôi huyền cực âm lôi đều bị giật nảy mình vội vàng bốn phía tản ra. Veng, veng, veng. Huyền cực âm lôi bạo phá. Bên phải, chúng ta đi. Chí Cơ Tử sử dụng Thái Ức phân quang quyết cũng không có ý định có thể thương tổn được người, hắn mục đích cũng chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt, để Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong có thể xuất kỳ bất ý ném ra huyền cực âm lôi mà thôi. Cái kia đi vào trong. Chúng ta mấy cái đi ngăn lại Chí Cơ Tử, nó hơn hai cái các ngươi cho ta cản lại đừng để bọn hắn chạy. Huyền cực âm lôi mặc dù uy lực lớn nhưng là 17 người đều kịp thời tránh ra cho nên cũng không có đả thương được người, thấy ba người thừa dịp loạn chạy trốn nó bên trong một người áo đen hét lớn một tiếng nói. Sau đó bắn ra một thanh phi kiếm hướng thừa dịp loạn trong chạy trốn Liễu Nguyệt Hinh vào tới. Nguyệt Hinh cẩn thận. Bọn này người tu chân mỗi người đều là cao thủ, bối rối một lát sau lập tức tổ chức lên tiến công thuận lợi chặn đường dưới Chí Cơ Tử, mà Chí Cơ Tử đối mặt mấy cái hợp thể kỳ cao thủ vây công phí sức không thôi. Mắt thấy một thanh phi kiếm hướng Liễu Nguyệt Hinh vọt tới hét lớn một tiếng nhắc nhở. "Veng!" Liễu Nguyệt Hinh né tránh không kịp chỉ có khởi động nước xanh chiến giáp bên trên phản kích kỹ năng sóng biết đào tiền, một đầu màu xanh đậm thủy long vây quanh Liễu Nguyệt Hinh xoay quanh một vòng, sau đó hướng bay nhanh mà đến phi kiếm đánh tới phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. "Không sai không sai." Thái Ất Môn thật đúng là tài đại khí thô, ngay cả một cái xuất khiếu kỳ tiểu nha đầu đều có thể có một kiện bổ sung kỹ năng cực phẩm chiến giáp, ha ha. Xem ra hôm nay lại có đại thu hoạch kéo. Kia bắn ra phi kiếm hợp thể kỳ người áo đen trông thấy Liễu Nguyệt Hinh mặc trên người thế mà là một kiện bổ sung kỹ năng hiệu quả cực phẩm chiến giáp, trong mắt bắn ra ánh mắt tham lam nói: "Hắc hắc, trời nguyệt tiên tử cùng món kia cực phẩm chiến giáp ta đều muốn, các ngươi tránh hết ra." Ha ha. Như vậy mỹ diệu người không hưởng thụ một chút thật đúng là bạo khiển của trời. Một vị khác hợp thể kỳ người áo đen thấy thế từ bỏ đối trí cơ tử dây dưa liền hướng Liễu Nguyệt Hinh nào tới. Mẹ nó, cái này thằng lùn người trên đảo thật mẹ nhà hắn đều là một cái đứa hạnh. Mấy cái người áo đen ánh mắt lộ ra khinh bỉ, ánh mắt cũng hướng Liễu Nguyệt Hinh đánh tới. Sư muội cẩn thận. Thiên Phong 6 7 người áo đen hướng Liễu Nguyệt Hinh đánh tới kinh hãi vội vàng nghĩ hướng Liễu Nguyệt Hinh dập tắt lửa mà đi, làm sao hiện tại hắn cũng bị bốn cái người áo đen dây dưa kéo lại muốn cứu viện hoàn toàn không thể phân thân. Luân hồi kiếm quyết, lưu tinh màn đêm. Liễu Nguyệt Hinh thấy bảy cái người áo đen hướng mình đánh tới, vội vàng thi triển Lăng Thiên chuyển thụ luân hồi kiếm quyết, luân hồi mới ra Liễu Nguyệt Hinh phi kiếm trong tay cực bắn mà ra, hóa thành nói đạo lưu quang tại Liễu Nguyệt Hinh ngoài thân ba trượng cực xoáy, lưu quang cực xoáy hình thành một cái huyền như tinh không cảnh tượng đã mỹ lệ lại thần bí. Mô phỏng qua đời hình. Một cái phân thân kỳ người áo đen kinh ngạc một tiếng nói, mô phỏng qua đời hình tại tu chân giới bên trong cũng coi như tương đối nổi danh, thủ đoạn người bình thường rất khó học được, bây giờ thấy một vị xuất khiếu kỳ nha đầu sẽ không thể không khiến người giật mình. Hảo thủ đoạn, đáng tiếc tu vi không đủ. Nhìn ta như thế nào phá ngươi. Một vị người áo đen phi kiếm trong tay lắc một cái, một đạo cường hành vô song kiếm khí trực tiếp chém về phía Liễu Nguyệt Hinh. Luân hồi kiếm quyết bên trong chiêu này, lưu tinh nửa trước thức là phòng ngự, phần sau thức mới là công kích. Thấy người áo đen ánh mắt lộ ra kia chết khinh miệt thần sắc, Liễu Nguyệt Hinh tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, hai tay kiếm quyết lật qua lật lại kiểu quát một tiếng nói, đêm tối lưu tinh. Nước xanh biến thành tinh không tại Liễu Nguyệt Hinh cái này âm thanh khẽ kêu một sau cấp tốc xoay tròn, không bao lâu ngay tại Liễu Nguyệt Hinh trước người hình thành một cái từ điểm điểm lưu quang tạo thành thái cực đồ, tản ra lam sắc quang mang nước xanh tại thái cực trung ương xuất hiện, tại vừa rồi tuyên bố muốn phá Liễu Nguyệt Hinh mô phỏng qua đời hình vị kia người áo đen còn chưa kịp phản ứng, thái cực trung ương màu lam nước xanh đã biến mất không thấy gì nữa, tại người áo đen kinh ngạc ánh mắt bên trong, nước xanh đã đâm rách đối phương đan điền, hủy diệt đi hắn trong nguyên anh linh thức. Liễu Nguyệt Hinh mặc dù thành công đánh giết đối phương, nhưng là đối phương kia chém ra đến một kiếm như cũ rơi xuống trên người nàng bị nước xanh cho cả lại, chấn động đến nàng toàn thân khí huyết quần quẫn mắt mạo tinh tinh. Không có khả năng. Người áo đen trí tử đều không có minh bạch vì cái gì thanh kiếm kia sẽ hào không một tiếng động đột nhiên bắn chúng mình, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Mình thế nhưng là phân thân kỳ a, trọn vẹn cao hơn nàng mấy cái cảnh giới. Tiểu 4. Đột nhiên tới biến cố để mấy cái người áo đen khiếp sợ không thôi, một cái lấy lại tinh thần người áo đen vội vàng thoát ly chiến trường đi tới kia mệnh bị giết người áo đen báo trước mặt hắn kêu khóc nói: "Mọi người cẩn thận, nha đầu này kiếm pháp rất quỷ dị." Vây công Liễu Nguyệt Hinh bên trong một cái hợp thể kỳ người áo đen trầm giọng nói, vừa rồi một kiếm kia ngay cả hắn cũng không thấy rõ ràng. Nếu là vừa rồi đối mặt cái kia kiếm chính là mình cũng đoán chừng sẽ rơi vào cùng một chút trận. Chương 85, liều chết pha vây. Thu hồi nước xanh, Liễu Nguyệt Hinh lần nữa phát động lưu tinh màn đêm đem mình cả người đều che đậy ở bên trong, mà đám người áo đen kia trong lúc nhất thời cũng bị Liễu Nguyệt Hinh cái kia quỷ dị một kiếm trấn trụ, tạm thời không dám tùy tiện xuất thủ, dù sao vừa rồi một kiếm kia quá nhanh cũng quá quỷ dị, để người khó lòng phòng bị a. Sư mọi người không sao chứ? Thiên Phong vẫn ra ngoài mấy cái huyền cực âm lôi tránh thoát mấy người cao thủ dây dưa lách mình đến Liễu Nguyệt Hinh bên người, thanh kiếm nằm ngang ở ngực miệng hỏi. Một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Liễu Nguyệt Hinh khẽ lắc đầu sau đó truyền âm đối Thiên Phong nói, bọn hắn mới vừa rồi bị ta một kiếm trấn trụ, ta không biết còn có thể kéo dài thời gian bao lâu, sư thúc tổ bây giờ bị bốn cái hợp thể kỳ cao thủ dây dưa chắc hẳn cũng kiên trì không bao lâu, chúng ta hay là khởi động chiến giáp bên trên phòng ngự chống đỡ đoạn thời gian tại thấy thế nào? Biện pháp này không sai. Bất quá lấy chúng ta tu vi của hai người mở ra chiến giáp bên trên trận pháp mặt phòng ngự đối nhiều như vậy cao thủ, ta cũng nghĩ thế chống đỡ không được bao lâu, hay là đem sư thúc tổ gọi trở về lại mở ra đi. Thiên Phong truyền âm nói. Sư thúc tổ ngài trở về. Chúng ta mở ra chiến giáp bên trên trận pháp phòng ngự trước cản bọn hắn, ta cùng sư huynh hai người thoát khỏi không được những cao thủ này. Liễu Nguyệt Hinh trực tiếp truyền âm nói. Tốt. Chí cơ tử lên tiếng, phi kiếm trong tay bá 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 vài tiếng liền bổ ra 36 kiếm, 36 đạo hóng ánh kiếm mang phân bắn bốn người. Đối mặt bốn cái hợp thể kỳ cao thủ vây công, chí cơ tử cũng phí sức không thôi, nếu không có cực phẩm chiến giáp cùng cực phẩm phi kiếm nơi tay cùng gần nhất tu vi bước vào hợp thể hậu kỳ so với bọn hắn hơi mạnh lên một tuyến, hắn sớm đã bị chạm dưới kiếm. Chí cơ tử ngươi hay là từ bỏ ngăn cản đi, mấy người các ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta cho các ngươi một thông khoái. Một người áo đen vừa đánh vừa nói, kỳ thật bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, Thái Ất Môn trên thân người trang bị đều phi thường tinh lương, cực phẩm chiến giáp phi kiếm đầy đủ mọi thứ. Muốn giết chết chính bọn hắn một phương này nhất định có người thương vong, vừa rồi tên kia bị giết chết chính là tốt nhất nhóm. Si tâm vọng tưởng, nghĩ muốn giết chết chúng ta, ta cam đoan các ngươi cái này bên trong tuyệt đại một số người sẽ cùng theo chôn cùng. Chí cơ tử cười lạnh nói. Hừ, chúng ta còn có 16 người hao tổn đều mái chết ngươi. Chúng ta đi nhìn. Người áo đen kia lạnh lùng nói, sau đó cùng nó hơn 3 người liếc nhau, nháy mắt kéo ra cùng chí cơ tử khoảng cách đổi thành du đấu, nghĩ đem chí cơ tử hao tổn phải chân nguyên không sai biệt lắm thời điểm mới hạ sát thủ. Các ngươi đến cùng là môn phái nào? Thân là danh môn chính phái thế mà làm cái này chơ chén hoạt động. Ta đã gửi thư tín về môn phái, hôm nay liền tính ba người chúng ta chết hết ở cái này bên trong, chúng ta Thái Ức nhóm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chí Cơ Tử lạnh lùng nói, những người này mỗi người đều là dùng cơ bản nhất chiêu thức, rất khó từ trên người bọn họ nhìn ra đối phương là môn phái nào.
Hừ, biết danh môn chính phái lại như thế nào? Tử Dương Tứ Tinh danh môn chính phái không có 10.000 cũng có 8.000. Các ngươi biết thì thế nào?
Ha ha, là môn phái nào?
Tới địa ngục về sau hỏi Diêm La đi thôi.
Một tên người áo đen ha ha cười nói.
Hừ, Lục Hoang túng hành.
Chí Cơ Tử thấy hỏi cũng hỏi không ra đồ vật, hừ lạnh một tiếng, phi kiếm trong tay bắn ra vây quanh tự thân xoay tròn, gọi ra bên trong thân thể tiên khí lục hợp kính dự định phá vây cùng Liễu Nguyệt Hinh cùng Tiên Phong hội hợp. Lục hợp cảnh mới ra vô số bàn tay thô kim quang phân bắn tứ phương phát ra ù ù tiếng vang. Bốn là hợp thể kỳ người áo đen gặp một lần Chí Cơ Tử sử dụng tiên khí nhao nhao lựa chọn tránh lui. Bọn hắn môn phái nhưng không có giống Thái Ức môn như thế tài đại khí thô, chỉ cần là hợp thể kỳ cao thủ liền có một kiện hạ phẩm tiên khí, vừa thấy là tiên khí bắn ra kim quang cũng không dám đón đỡ lựa chọn tránh lui. Bất quá bốn người trong mắt vừa nhìn thấy tiên khí liền tốt so nam nhân nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng trong mắt tràn đê. Ý thì tham lam chi quang, chỉ muốn giết chết Chí Cơ Tử, những vật này đều là bọn hắn a.
Vâng.
Long.
Long.
Kim quang chố qua ra một mảnh hỗn độn vô số ẩn lôi một bị kim quang động xuyên hoặc là hoành nói, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số một trượng lớn hô sâu. Chí Cơ Tử cũng chống đỡ loạn chạy ra bốn người vòng đây, lục hợp kính lại xuất ra đạo đạo kim quang hướng vây quanh Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong người áo đen vào tới. Vây quanh Liễu Nguyệt Hinh hai người, người áo đen thấy Chí Cơ Tử đột nhiên cầm tiên khí giết tới đây vội vàng tránh lui. Tiên khí không so phổ thông linh pháp khí ẩn lực lượng đẳng cấp so chân nguyên lực cao cấp hơn, đón đỡ tuyệt đối là không khôn ngoan cử chỉ.
Đi,
lui vào mê trận chỗ sâu. Chí Cơ Tử lách mình đi tới bên cạnh hai người nói, sau đó trong tay lục hợp kính lần nữa lật qua lật lại bắn xuất ra đạo đạo kim quang phòng ngừa người áo đen chặn đường cùng truy kích. Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, cấp tốc thi triển lăng ba vi bộ hướng U Minh rừng rậm chỗ sâu thối lui. U Minh rừng rậm chỗ sâu mặc dù nguy hiểm nhưng tổng so rơi xuống bọn này người áo đen trong tay mạnh hơn, mà lại đi vào không nhất định sẽ chết, bất kể như thế nào lui vào mê trận chỗ sâu đều là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta mấy cái hợp lực đối phó Chí Cơ Tử, mấy người các ngươi đều đi chặn đường nha đầu kia cùng kia tiểu tử, tuyệt đối đừng để bọn hắn lui vào mê trận chỗ sâu. Nếu không thứ ở trên người bọn hắn ta một kiện cũng không chiếm được. Một cái hợp thể kỳ người áo đen đối những người khác nói. Lúc đầu bọn hắn ý nghĩ chính là tại cái này bên trong mài chết Chí Cơ Tử ba người, nếu như bị ba người bọn họ đều chạy trốn tới mê trận chỗ sâu như vậy, trên người bọn họ trang bị là một kiện cũng không chiếm được, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để ba người bọn họ tiến vào mê trận chỗ sâu. Ba trên thân người trang bị hiện tại mắt trần có thể thấy liền có ba bộ cực phẩm chiến giáp, ba đem cực phẩm phi kiếm cùng một đem tiên khí, 16 người vốn là đến từ 5 môn phái, hiện tại tính một môn phái ít nhất cũng có thể được một trang bị. Thấy Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh ba người nghĩ rút tiến vào mê trận chỗ sâu, đương nhiên sẽ không dễ dàng để ba người đạt được. Bọn hắn mặc dù không có cực phẩm pháp bảo nhưng là trong tay mình khổ tâm luyện chế pháp bảo cũng không tính quá kém. Vì phòng ngừa Chí Cơ Tử đào thoát, 6 vị hợp thể kỳ cao thủ đều sử dụng ra luyện chế của mình pháp bảo đối kháng Chí Cơ Tử tiên khí. 6 cái pháp bảo thượng phẩm ẩn trên người bọn họ riêng phần mình cường đại chân nguyên hướng Chí Cơ Tử đập tới, nhìn thấy như thế nhiều pháp bảo đánh tới Chí Cơ Tử cũng đã biến sắc. 6 cái hợp thể kỳ cao thủ hợp lực một kích liền xem như tán tiên bị nệ nặng cũng được thụ thương, nguy cấp phía dưới Chí Cơ Tử cũng không dám kéo lớn trên thân chiến giáp phòng ngự, toàn bộ triển khai trên thân chiến giáp lập tức nổ bắn ra đạo đạo đỏ hào quang màu vàng. Một cái đỏ màu vàng lồng phòng ngự lóe ra phủ. Triện ấn chú đem Chí Cơ Tử lao hộ ở giữa.
Vâng.
6 cái pháp khí ra thân, Chí Cơ Tử trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, cả người bị đánh bay ra ngoài.
Sư thúc tổ.
Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người thấy thế kinh hãi, hai người cũng bị 10 cái phân thân kỳ người áo đen đoạn xuống dưới, thấy Chí Cơ Tử bị 6 người hợp kích đánh bay ra ngoài cũng nhịn không được kêu lên.
A.
Hai người vừa phân thần 10 cái người áo đen lập tức bắt được cơ hội phát động một kích toàn lực, Thiên Phong trên thân phòng ngự đã sớm mở tối đa. Nhưng là đối mặt mấy người cái phân thân kỳ cao thủ hợp lực một kích, lấy hắn xuất khiếu hậu kỳ thực lực cho dù có cực phẩm chiến giáp cũng gánh không được, một ngụm máu tươi đụng ra đụng ngã mấy quả ẩn lôi một mới ngừng lại được.
Sư Minh.
Thấy Thiên Phong cũng nhận trọng thương, Liễu Nguyệt Hinh lần nữa phân thần, hai người phân thần kỳ người áo đen đột nhiên lẻn đến Liễu Nguyệt Hinh sau lưng, hai tay ẩn chứa khổng lồ chân nguyên liền hướng Liễu Nguyệt Hinh sau lưng ấn đi.
Phúc.
Liễu Nguyệt Hinh một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi cũng phun tới. Chiến giáp mặc dù ngăn cản quyết đại bộ phận phân lực lượng nhưng là đối phương phân thân kỳ kia cường đại chân nguyên hay là đem Liễu Nguyệt Hinh trọng thương. Đừng để bọn hắn có liều chết cơ hội phản kháng, cấp tốc kết quả bọn hắn. Một người áo đen quát lạnh một tiếng, quay người hướng Chí Cơ Tử đánh tới.
Hừ hừ,
cho dù chết cũng muốn kéo mấy người các ngươi đệm lưng.
Đốt máu đại pháp.
Chí Cơ Tử chiến giáp bên trên phòng ngự vòng bảo hộ tại vừa rồi đã bị 6 người liên thủ phá vỡ, lúc này trên mặt mình trắng bệch như tờ giấy, hét lớn một tiếng nói. Người tu chân đốt máu đại pháp cùng người tu ma thiên ma phụ thể có hiệu quả như nhau, hiệu quả đều là lấy thiêu đốt mình tinh huyết trong cơ thể hoặc là nguyên anh làm điều kiện nháy mắt tăng lên mình thực lực, bất quá lại có cái khuyết điểm chí mạng. Phàm là sử dụng đốt máu đại pháp người không chết cũng sẽ tu vi mất sạch. Chí Cơ Tử bị 6 người hợp kích nguyên anh trọng thương rơi vào đường cùng, chỉ có sử dụng đốt máu đại pháp tăng lên mình thực lực, liều mạng vừa chết cũng muốn đem Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong hai người cứu ra chúng đây. Chân nguyên một nghịch chuyển, Chí Cơ Tử cảm giác phải ngũ tạng lục phủ của mình đều tại đốt cháy, thể nội chân nguyên lực thẳng tắp tiêu thăng.
Cẩn thận.
Chí Cơ Tử tại làm chó cùng rất dậu.
Một người áo đen mở miệng nhắc nhở.
Chí Cơ Tử hai mắt xích hồng pháp quyết lật qua lật lại lục hợp kính phù ở trên đỉnh đầu hắn bắn ra vô số đạo hóng ánh kim quang trô đến trên mặt đất oanh ra từng cái ba trượng lớn hố sâu vô số ẩn lôi một bị một kích đập gãy. Mà đám người áo đen kia mặt thì là chạy trốn tứ phía trốn tránh, hiện tại lục hợp kính bắn ra kim quang một đạo liền có thể để bọn hắn trọng thương hoặc là tử vong, dù sao hiện tại kim quang so vừa rồi mạnh nhiều lắm. Ai cũng không nghĩ đâm vào Chí Cơ Tử dưới kiếm bị hắn trước khi chết một đánh chết. Chương 86, lưỡng bại câu thương. Chân nguyên trong cơ thể lực còn tại kéo lên Chí Cơ Tử ở giống như điên cuồng, trong tay pháp quyết biến ảo đồng thời khống chế phi kiếm cùng lục hợp kính đối các người áo đen phát động điên cuồng công kích. Chí Cơ Tử phi kiếm tên Xích Hà cùng hắn Xích Hà chiến giáp là nguyên bộ trang bị phẩm bậc đều là cực phẩm. Lúc này ở Chí Cơ Tử khổng lồ chân nguyên dồn vào sau khi nổi lên chói mắt xích mang, tại Chí Cơ Tử kiếm quyết thao túng dưới bắn xuất ra đạo đạo chói mắt xích mang đối người áo đen tiến hành công kích mãnh liệt. Nguyệt Hinh ngươi thế nào rồi? Chí Cơ Tử sử dụng lục hợp kính đem mình cùng Liễu Nguyệt Hinh hộ dưới thân thể nhìn xem ngã xuống đất sắc mặt tái nhợt Liễu Nguyệt Hinh hỏi. Sư thúc tổ ta không sao. Ngươi sao có thể dùng đốt máu đại pháp đâu? Coi như không chết ngàn năm đạo cơ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Liễu Nguyệt Hinh chật vật ngẩng đầu lên tuyệt khuôn mặt đẹp trời xanh bạch vô so, nhìn xem hai mắt xích hồng sư thúc tổ Liễu Nguyệt Hinh rơi lệ nói. Nhà đầu đốc. Đây là biện pháp duy nhất. Ngươi đi xem một chút thiên phong có sao không, sư thúc tổ hôm nay coi như liều chết cũng muốn cứu các ngươi ra ngoài. Chí Cơ Tử trên mặt lộ ra cười nhạt ý. Mệnh của hắn là Lăng Thiên cứu trở về sống lâu như vậy cứu hắn cũng thấy đủ, nếu có thể cứu Từ Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hắn đầu này mạng già cũng chết có ý nghĩa. Tốt, ta đi xem một chút Thiên Phong. Liễu Nguyệt Hinh dãy rùa bò lên, sau đó một bước khẽ vấp hướng Thiên Phong đi đến, Thiên Phong gặp mấy người cao thủ hợp kích đã sớm bất tỉnh khuyết quá khứ, trên thân chiến giáp cũng bởi vì không có chân nguyên lực ủng hộ thu hồi thể nội, Liễu Nguyệt Hinh đi ra phía trước sờ sờ Thiên Phong mạch môn, căng thẳng trong lòng mau từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra hai viên ly vẫn đan, một viên cho Thiên Phong ăn vào, một viên khác thì cho mình ăn vào. A, bọn hắn có ly vẫn đan. Một cái sát lại tương đối gần người áo đen thấy Liêu Nguyệt Hinh lấy ra hai viên sẽ khiêu động tử sắc đan dược giật mình kêu lên. Cái gì? Ly vẫn đan. Nó hơn 15 người nghe xong con mắt hoàn toàn lục, ly vẫn đan A. Tu chân giới cứu mạng thứ nhất linh đan trường khởi tử hồi sinh hiệu quả nhận ai thấy đều sẽ điên cuồng. Thấy Liêu Nguyệt Hinh liền muốn đem hai viên thuốc ăn vào mấy cái người áo đen cũng nhịn không được xông về phía trước muốn đoạt lấy trong tay nàng đan dược thu nhập mình trong vòng tay chứa đồ. Hừ, cho ta trở về. Chí Cơ Tử thấy thế há không biết bọn hắn ý nghĩ. Pháp quyết lật qua lật lại mấy đạo hóng ánh kim quang liền hướng mấy người kia vọt tới quả thực là đem bọn hắn bức cho trở về. Lão quỷ, dùng ngươi tuyên võ thuẫn ngăn lại lục hợp kính chúng ta mấy cái hướng bắt lấy kia hai cái tiểu nhân mới tới đối phó Chí Cơ Tử. Một người áo đen hiện lên một vệt kim quang sau tức giận đối bên cạnh một tên người áo đen nói. Hừ, làm sao khỏi phải chính ngươi trời giáp toa đi cản. Ngươi khi ta ngốc dùng bảo khí đi cản tiên khí. Tên kia người áo đen một cái tuấn di hiện lên một vệt kim quang công kích cười lạnh một tiếng nói. Ông trời của ta giáp thuẫn còn không có luyện chế tốt uy lực kém xa ngươi tuyên võ thuẫn, mà lại nơi này phòng ngự pháp bảo là thuộc ngươi tuyên võ thuẫn lực phòng ngự mạnh nhất. Chúng ta độ kiếp pháp bảo ném ra cũng cản không được tiên khí. Mà lại nếu là ngươi tuyên võ thuẫn ngăn cản tiên khí hư mất lời nói giết Chí Cơ Tử lục hợp kính chính là của ngươi. Người áo đen kia lạnh lùng nói. Bọn hắn đều đồng ý. Người mang tuyên võ thuẫn người áo đen dùng ánh mắt ra hiệu lấy mọi người hỏi, nếu là thật có thể đem lục hợp kính chiếm thành của mình tổn thất một kiện độ kiếp pháp bảo cũng không có cái gọi là, mấu chốt nhìn những người khác là có ý gì? Không có vấn đề. Lại không ngăn trở lục hợp kính công kích chờ chút bọn hắn tất cả đều chạy đến mê trận sâu ra ngoài đến lúc đó chúng ta một vật cũng không chiếm được, nếu là ngươi tuyên võ thuẫn có thể đỡ nổi lục hợp kính công đánh chết Chí Cơ Tử lục hợp kính tự nhiên về ngươi. Một tên hợp thể kỳ người áo đen tỏ thái độ nói. Tốt. Chúng ta đồng ý. Nó hơn ba vị hợp thể kỳ người áo đen đều nhẹ gật đầu, hiện tại hoàn toàn là bị Chí Cơ Tử đè lên đánh đều bị đánh ra hỏa khí, hiện tại chỉ cần ngăn trở Chí Cơ Tử giết chết hoặc là chế trụ kia hai cái xuất khiếu kỳ. Kia Chí Cơ Tử tự nhiên là không đủ vì đều, cùng đốt máu đại pháp thời gian vừa đến Chí Cơ Tử coi như khỏi phải người giết cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt. Đã như vậy ta liền hy sinh ta độ kiếp pháp bảo để ngăn cản cái này lục hợp kính. Người áo đen lần nữa tránh ra một vệ kim quang, từ trong ngực lấy ra một kiện sơn bản tay ánh màu đen tiểu tựa như mai rùa đồ vật đến, trong tay cấp tốc bấm pháp quyết uống nói, tuyên võ thuẫn. Tuyên võ che đậy. Tật. Kia đen nhánh tựa như mai rùa đồ vật tại pháp quyết thôi động dưới. Bắt đầu biến lớn tại trong vòng mấy cái hít thở cấp tốc biến thành một cái màu tím sẫm lồng phòng ngự, cái này lồng phòng ngự không là hướng về phía chúng người áo đen che đậy đi xuống mà là hướng Chí Cơ Tử chúng tới, muốn đem Chí Cơ Tử che đậy ở bên trong. Chúng ta hướng. Thấy tuyên võ gắn vào ngăn trở mấy đạo kim quang về sau vẫn hướng Chí Cơ Tử che đậy quá khứ mấy tên người áo đen đại hỉ đối mọi người quát, sau đó tại tuyên võ che đậy yểm hộ dưới liền hướng Liêu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong phóng đi. Thiên Phong tại ly vẫn đang cường đại dược lực dưới rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía cùng ngay tại trong chiến đấu Chí Cơ Tử trên mặt lộ ra một tia đắng chát ý cười đối Liêu Nguyệt Hinh nói, ta nghĩ tới nhiều loại kiểu chết, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới ta sẽ chết tại chính đạo cửa người trong tay. Chính đạo môn hạ cũng không nhất định tất cả đều là chính nhân quân tử, có chút chính đạo chi sĩ so tà ma ngoại đạo còn không bằng. Một đám mặt người dạ thú ra hỏa. Như có thể đi ra nơi đây ta phát thệ nhất định phải làm cho bọn này mặt người dạ thú ra hỏa chết không yên lành. Liêu Nguyệt Hinh cũng tại ly vẫn đang tác dụng dưới sắc mặt tốt hơn không ít nhìn xem đang cùng người áo đen chém giết Chí Cơ Tử lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi tình huống thế nào? Có thể hay không tiếp tục chiến đấu? Thiên Phong lung la lung lay chiến đấu,
gọi ra bên trong thân thể chiến giáp đối Liễu Nguyệt Hinh nói: "Còn tốt có Ly Vân Đan, thể nội hỗn loạn chân khí đã bị khai thông không có gì đáng ngại. Bất quá sư thúc tổ hắn vừa rồi vì bảo hộ chúng ta sử dụng đốt máu đại pháp." Liễu Nguyệt Hinh sắc mặt chán nản nói: "Sư thúc tổ." Thiên Phong nghe vậy mắt bên trong rơi xuống một giọt nước mắt nhìn xem người áo đen hung hăng nói: "Hai người các ngươi nhanh tránh tiến vào mật trận sâu ra ngoài, ta lập tức tới ngay. Ta muốn dẫn bạo phi kiếm đối phó bọn hắn." Chí Cơ Tử thấy hai người thương thế đã có chuyển biến tốt đối hai người truyền âm nói: "Tuyên võ che đậy lực phòng ngự đích sắc kinh người, tại tiên khí lục hợp kính công kích đến thế mà có thể hướng mình che đậy đến." Đích sắc dọa Chí Cơ Tử nhảy một cái, nhìn xem mấy tên người áo đen nghĩ thừa dịp tuyên võ che đậy ngăn cản được lục hợp kính kim quang thời điểm đi công kích Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong, Chí Cơ Tử tâm niệm vừa động xích hà phi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang hướng mấy người chém tới, ngạnh sinh sinh đem mấy người chặn lại. "Tốt." Hai người lên tiếng thi triển thân pháp liền vọt tiến vào mê vụ lượn lờ trong rừng rậm. "Cái kia đi vào trong." Thấy hai người vọt tiến vào trong rừng rậm, mấy cái người áo đen kinh hãi, hợp lực một kiếm chấn khai Chí Cơ Tử phi kiếm muốn truy kích Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người. "Lưu lại cho ta, xích hà bạo cho ta." Chí Cơ Tử thấy hai người đã ẩn vào trong rừng rậm trên mặt lộ ra một tia tàn khốc ý cười, lục hợp cảnh cũng cùng lại cùng Tuyên Võ che đậy dây dưa một cái thuấn di né qua một bên, hai tay bóp một cái pháp quyết quát: "Cẩn thận." "Vâng." Một người áo đen cảnh cáo thanh âm còn chưa hô xong, Chí Cơ Tử xích hà đột nhiên bộc phát ra so tử dương còn chói mắt xích mang. Vang một tiếng địa chấn núi giao tiếng vang từ chiến đấu giữa sân vang lên, một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Năng lượng cường đại càn quét bốn phía ẩn lôi một mỗi lần bị quét nặng lập tức biến thành phân kết thúc, hơn 10 thân ảnh màu đen tại bạo tạc giữa sân bay ngược, hoảng sợ né tránh kia bốn phía càn quét năng lượng. Chí Cơ Tử dẫn bạo xích hà về sau lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt so người chết mặt còn khó nhìn hơn mấy phần, nhìn xem mấy cái bay ngược thân ảnh Chí Cơ Tử cười khổ nói: "Đáng tiếc, chỉ giết bọn hắn một cái tổn thương 6 cái." Nói vừa xong Chí Cơ Tử lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc đầu đã sử dụng đốt máu đại pháp đã bị thương không thể lại tổn thương. Xích Hà cùng hắn cùng một nhịp thở, hiện tại hắn lấy tự thân chân nguyên dẫn bạo Xích Hà không thể nghi ngờ để hắn chết được càng nhanh. Thấy Xích Hà uy lực nổ tung sắp lắng lại, Chí Cơ Tử khẽ lắc đầu, cũng lách mình tiến vào trong rừng rậm. Bạo tạc lắng lại sau, 9 cái người áo đen đỡ lấy 6 cái thụ thương người áo đen đứng tại bạo tạc hình thành sâu bờ hố, mắt lộ hung chỉ nhìn chỗ rừng sâu, một người áo đen hung ác âm thanh nói: "Cái này Thái Ức môn nhân mụ đều là tiên điên, Cơ Vô Mệnh năm đó xả thân nhập ma cùng Chí Cơ Tử quả thực có đắc nhất bị. Mẹ nó, liều theo lần này chết được oan." Vừa rồi cách gần nhất muốn tránh cũng tránh không xong, trực tiếp bị nổ đến ngay cả Nguyên Anh đều bị vây hết rồi. Làm sao bây giờ? Đi vào tiếp tục đuổi giết bọn hắn sao? Một tên người áo đen cười khổ nói: "Người không có giết thành bảo bối cũng không được một kiện, phía bên mình đã chết 2 người tổn thương 6 người, trong đó chết trong đám người còn có một vị là hợp thể kỳ cao thủ. Muốn đi vào mình đi vào. Từ xưa đến nay còn chưa nghe nói qua có ai đi vào mê trận chỗ sâu có thể ra. Ta cũng không muốn mê thất ở bên trong." Một tên người áo đen khó chịu nói: "Mẹ nó, Lão tử tuyên võ thuật bị lục hợp kính hủy phải không sai biệt lắm, không được đến lục hợp cảnh thật đúng là không cam tâm liền rời đi như thế." Tên kia người áo đen đau lòng nhìn xem kia vết rách tràn đầy tuyên võ thuật nói: "Chúng ta tại cái này bên trong trông coi, chỉ cần bọn hắn bất tử nhất định sẽ ra." Một tên người áo đen đề nghị: "Tốt, chúng ta ngay tại cái này bên trong thủ đoạn thời gian, thuận tiện cùng cái kia đã nhập ma thần trí mơ hồ Cơ Vô Mệnh." Một tên người áo đen trầm tư chốc lát nói: "Tốt, Cơ Vô Mệnh cuối cùng sẽ có thanh tỉnh một ngày, chưa trừ diện hắn chúng ta tâm khó có thể bình an." Mấy tên người áo đen đồng thời gật đầu nói: "Lần này mục đích của bọn hắn kỳ thật đều là lấy trừ bỏ Cơ Vô Mệnh làm chủ, giết Chí Cơ Tử mấy người cũng chỉ là nhân tiện mà thôi." Chương 87, mê trận chỗ sâu. U Minh rừng rậm ngoại vi mê trận uy lực cũng không lớn, chỉ phải hiểu được trận pháp người bình thường đều có thể từ mê trận bên ngoài đi tới, mà mê trận chỗ sâu coi như không giống truyền thuyết, liền xem như tiên nhân đi vào cũng khó mà đi ra. Liễu Nguyệt Hinh hai người thi triển thân pháp một đường thẳng đến hướng mê trận chỗ sâu chạy tới, đột nhiên hai người vượt qua một viên to lớn ẩn lôi mục về sau, đột nhiên trước mắt tràng cảnh cấp tốc thay đổi, hai người bọn họ lập tức xuất hiện tại một cái huyết vụ tràn ngập ma khí lượn lờ thế giới bên trong. Nhìn một cái bình nguyên vô tận, bình nguyên bên trên loáng thoáng mới trồng che trời ẩn lôi mục, to lớn thân cây tối thiểu muốn 10 cá nhân tài năng điểm ôm tới, đại địa nhan sắc là đỏ tươi, vô số màu đen, kim ét, ác, màu hồng, ngũ thải hài cốt phủ kín trên mặt đất, vỡ vụn chiến giáp, bẻ gãy binh khí khắp nơi đều là, mà lại thỉnh thoảng tại những cái kia hài cốt bên trong sẽ toát ra một nhiều lần ngọn lửa màu u lam, trên bầu trời lôi vân quần quận lóe ra màu xanh phích lịch, vô số to lớn thanh tử sắc thiên lôi hạ xuống từ trên trời bổ vào to lớn ẩn lôi mục bên trên hoặc là đại địa bên trên phát ra trận trận tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là chỗ nào bên trong? Địa ngục a? Tuyệt đối là địa ngục. Thiên Phong bị dọa lui lại mấy bước chỉ về đằng trước hài cốt kinh hãi nói: "Ông trời ơi, cái này bên trong là phần mộ a? Những này hài cốt có tiên nhân, có ma, còn có yêu tiên." Liễu Nguyệt Hinh cũng rung động. Nhiều như vậy tiên ma yêu hài cốt trải trên mặt đất, cho dù ai nhìn thấy cũng không nhịn được hoảng sợ. "A, con đường tiếp theo làm sao hết rồi?" Thiên Phong quay đầu lại phát hiện sau lưng cũng là mênh mông vô bờ máu nguyên, hoảng sợ nói: "Cái này..." Liễu Nguyệt Hinh cũng quay đầu lại đi trông thấy mênh mông vô bờ máu nguyên cũng nửa ngày im lặng, đây là sự thực đi ra không được. "Làm sao bây giờ?" Thiên Phong quay đầu nhìn xem Liễu Nguyệt Hinh hỏi. "Không biết." "Y đi." "Sư thúc tổ đến rồi." Liễu Nguyệt Hinh khẽ lắc đầu, đột nhiên trông thấy vừa rồi bọn hắn tiến đến vị trí kia không gian một trận lắc lư, tiếp lấy Chí Cơ Tử bên trong chạy ra.
Sư thúc tổ ngươi thế nào? Thiên Phong thấy Chí Cơ Tử cũng tiến vào, mau tới trước mấy bước đỡ lấy Chí Cơ Tử kia mỏi mệt không chịu nổi thân thể khẩn trương hỏi.
Thiên Phong đừng hỏi,
nhanh để sư thúc tổ ăn vào ly vẫn đan. Liễu Nguyệt Hinh vội vàng từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên ly vẫn đan ra hiệu Thiên Phong tranh thủ thời gian cho Chí Cơ Tử ăn vào.
Đúng, đúng, đúng.
Ly vẫn đan nhưng có khởi tử hồi sinh hiệu quả, sư thúc tổ ngươi sẽ không có chuyện gì. Thiên Phong cao hứng nói, nghĩ tới ly vẫn đan kia không cùng luân so dược hiệu Thiên Phong lập tức tràn ngập lòng tin, vội vàng đem ly vẫn đan cho ăn nhập Chí Cơ Tử trong miệng. Lúc này Chí Cơ Tử đã khí tức yếu ớt, vừa rồi hắn dẫn bạo phi kiếm về sau thân thể đã chống đỡ không nổi, chạy vào đã dùng hết hắn lực lượng toàn thân. Trông thấy Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người không việc gì sau lập tức bất tỉnh khuyết quá khứ. Ly vẫn đan vừa vào Chí Cơ Tử trong miệng lập tức hóa làm một dòng nước ấm cấp tốc dung nhập Chí Cơ Tử quanh thân kinh mạch bên trong, vốn bởi vì đốt máu đại pháp mà phá hư ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch tại Ly vẫn đan thần kỳ dược hiệu dưới bắt đầu chữa trị, bất quá khi Ly vẫn đan dược lực đến Chí Cơ Tử tử phủ đan điền thời điểm liền xảy ra vấn đề. Chí Cơ Tử nguyên anh trọn vẹn so trước kia tiểu gấp đôi mà lại nguyên anh diện mục mơ hồ. Một cái hợp thể kỳ cao thủ nguyên anh lớn tiểu cương tốt cùng tự thân nhục thể trùng hợp, trọn vẹn tiểu gấp đôi như vậy liền là ai tu vi của hắn đã thoái hóa đến phân thần kỳ, nguyên anh diện mục mơ hồ kia càng đáng sợ. Biểu thị nguyên anh liền muốn tiêu tán. Một tu chân giả nguyên anh tiêu tán như vậy không thể nghi ngờ. Gờ có hai cái hậu quả, thứ nhất tu vi mất sạch biến thành phàm nhân, đệ nhị nguyên anh bên trong linh hồn cùng nguyên anh cùng một chỗ tiêu tán mà chết đi.
Không tốt.
Sư thúc tổ nguyên anh có tiêu tán dấu hiệu.
Làm sao bây giờ?
Thiên Phong thần thức rất dễ dàng liền quét vào Chí Cơ Tử trong cơ thể, mắt thấy Chí Cơ Tử nguyên anh diện mục càng ngày càng mơ hồ hoảng sợ nói:
"Nghiêm trọng như vậy?"
Liễu Nguyệt Hinh nghe vậy lập tức đống nhiên hạ thân thần thức cấp tốc quét vào Chí Cơ Tử đan điền.
"Không xong,
cái này nên làm cái gì?"
Liễu Nguyệt Hinh cũng đốc.
Ly vẫn đan mạnh hơn cũng cứu không được dạng này tổn thương a.
Gửi thư tín phủ hỏi Lang Thiên,
hắn nhất định có biện pháp.
Thiên Phong bình tĩnh lại trầm tư chốc lát nói:
"Tốt, ta đến phát."
Liễu Nguyệt Hinh lấy ra một khối tín phủ ghi chép lại phát sinh sự tình cùng Chí Cơ Tử tình huống sau từ Liễu Nguyệt Hinh trong tay bắn ra ngoài, hóa thành một đạo kim mang bắn hướng lên bầu trời, bất quá Liễu Nguyệt Hinh sắc mặt rất nhanh liền biến. Phát ra ngoài tín phủ thế mà bị phản xạ trở về, ở nơi này không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Đây là Liễu Nguyệt Hinh tại tín phủ bị phản xạ sau khi trở về ý nghĩ đầu tiên.
Làm sao sư muội?
Thiên Phong Liễu Nguyệt Hinh sắc mặt đột biến vội vàng hỏi.
Cái này bên trong giống như cùng ngoại giới ngăn cách.
Tín phủ phát ra ngoài sau bị phản xạ trở về.
Liễu Nguyệt Hinh cười khổ một tiếng nói:
không thể nào.
Thiên Phong trợn mắt hốc mồm nói:
cái này bên trong ngăn cách với đời căn bản là không có cách cùng bên ngoài bắt được liên lạc.
Khó trách từ xưa đến nay tiến vào người tới chỗ này đều không có cách nào ra ngoài, mà lại cũng truyền không ra bất kỳ tin tức, hiện tại ta bắt đầu có chút minh bạch.
Liễu Nguyệt Hinh thở dài nói:
đã như vậy liền chỉ có thể dựa vào chúng ta mình.
Thiên Phong bất đắc dĩ nói:
không sai,
dựa vào chính mình.
Chúng ta bây giờ bày ra cái phòng ngự trận pháp ngăn cản trong không khí ma khí đối với chúng ta xâm nhập, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp cứu chữa sư thúc tổ.
Liễu Nguyệt Hinh nói:
bày trận ta đến,
ngươi xem trọng sư thúc tổ.
Thiên Phong nghe vậy lập tức đem Chí Cơ Tử nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó đứng lên lấy ra hơn chục khối cực phẩm tinh thạch bắt đầu vải phòng ngự trận pháp.
Ai?
Lăng Thiên hiện tại không biết đuổi tới địa phương nào.
Nếu là gặp lại đám người áo đen kia sẽ không hay.
Một lần cuối cùng ta cho hắn truyền tin phủ chỉ là nói cho hắn chúng ta bị một đám người áo đen phục kích tránh tiến vào U Minh rừng rậm bên trong, không có nói cho Lăng Thiên đám người áo đen kia thực lực, nếu là Lăng Thiên đụng tới vậy liền nguy hiểm.
Liễu Nguyệt Hinh đột nhiên đứng lên nói:
hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.
Hiện tại tin tức gì đều truyền không đi ra.
Bất quá lấy Lăng Thiên thực lực đoán chừng coi như gặp được bọn này, người áo đen cũng sẽ không lỗ đi nơi nào.
Dù sao hắn là cái đồ biến thái.
Thiên Phong một bên bày trận một bên cảm khái nói:
hy vọng hắn không có việc gì.
Liễu Nguyệt Hinh nghe vậy có chút bất đắc dĩ thở dài.
Nơi này cũng dính khủng bố.
Ta nhìn chúng ta hay là vì tương lai của chúng ta dự định xuống đi.
Tại cái này kinh khủng thế giới bên trong thật không biết còn có cái gì tồn tại nguy hiểm.
Thiên Phong đá một cái bay ra ngoài một cây màu đen ma cốt sau đó tại chỗ cũ vung xuống một viên cực phẩm tiên thạch nói:
không sai.
Ta cảm thấy nơi này khẳng định phát sinh qua một lần đại chiến thảm liệt, nếu không không có nhiều như vậy tiên ma yêu tổn hại diệt tại cái này bên trong.
Mà lại tại cái này bên trong ta cảm thấy toàn thân đều không thoải mái tựa hồ gặp nguy hiểm lặng lẽ hướng chúng ta tới gần.
Liễu Nguyệt Hinh đỡ dậy Chí Cơ Tử chậm rãi vượt qua một tia chân nguyên lực bảo vệ Chí Cơ Tử nguyên anh phòng ngừa nó tiêu tán đối Thiên Phong nói:
nguyên lai ngươi cũng có cái này bên trong cảm giác.
Ta nguyên lai cũng bởi vì là chính ta nhạy cảm nữa nha.
Thiên Phong nghe vậy đình chỉ bày trận lông mày sâu nhăn nói:
người tu chân linh cảm luôn luôn phi thường nhạy cảm, sư huynh tranh thủ thời gian bày trận.
Liễu Nguyệt Hinh sắc mặt nghiêm túc nói:
tốt.
Thiên Phong nghe vậy nhẹ gật đầu bày trận tốc độ cũng tăng tốc mấy phần.
Liễu Nguyệt Hinh nói không sai, người tu chân linh cảm là phi thường nhạy cảm, đã hai người đều có cảm giác như vậy nhất định là gặp nguy hiểm tại hướng bọn hắn lặng lẽ tới gần.
Chương 88, truyền thuyết.
Thiên Phong lấy 15 khối cực phẩm ngũ hành tiên thạch vài kế tiếp ngũ hành phòng ngự trận, cùng bố trí xong khởi động trận pháp về sau trở lại Liễu Nguyệt Hinh bên người nói:
sư thúc tổ thế nào rồi?
Không được. Ta muốn chân nguyên lực bảo vệ sư thúc tổ nguyên anh, nhưng sư thúc tổ nguyên anh còn đang từ từ tiêu tán bên trong, ly vẫn đang có thể chữa trị sư thúc tổ nhục thân, nhưng đối với hồn phách cùng nguyên anh thì là thuốc thủ vô sách.
Liễu Nguyệt Hinh thở dài nói:
ai?
Làm thế nào mới tốt đâu?
nếu như có thể tạm thời phong ấn lại sư thúc tổ liền tốt. Thiên Phong nhíu chặt lông mày tự đủ. Phong ấn? Liễu Nguyệt Hinh nghe vậy đột nhiên nhãn tình sáng lên đối Thiên Phong nói, ta có biện pháp phong ấn sư thúc tổ.
Người có biện pháp nào?
Loại này phong ấn cũng không phải phổ thông phong ấn, nhất định phải đem sư thúc tổ nguyên anh cùng linh hồn cùng một chỗ phong ấn, còn muốn cho hắn một mực bảo trì nguyên trạng. Thiên Phong hiếu kỳ hỏi,
ta có Thiên Phong ấn phủ.
Liễu Nguyệt Hinh đột nhiên từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên màu tuyết trắng phía trên khắc đầy phù triện ngọc phù nói,
cái gì Thiên Phong ấn phủ?
Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên Phong tò mò nhìn ngọc trong tay của nàng phù hỏi,
hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này phù, chớ nói chi là biết tác dụng của nó.
Lăng Thiên cho,
Thiên Phong ấn phủ có thể phong người nguyên anh cùng hồn phách.
Nó có thể đem một người phong ấn để hắn một mực duy trì phong ấn lúc trạng thái.
Liễu Nguyệt Hinh một vừa hồi tưởng lấy lúc ấy Lăng Thiên dạy cho nàng cách dùng, vừa hướng Thiên Phong giải thích nói,
"Hoa,
làm sao đồ tốt Lăng Thiên thế mà cho người không cho ta?
Quá trọng sắc khinh hữu kia tiểu tử.
Không được, lần sau ta nhất định phải tìm hắn muốn mấy chương."
Thiên Phong ra vẻ kinh ngạc nói,
"Người thiếu đến rồi.
Ngươi từ Lăng Thiên trên thân cầm đồ vật cũng không ít."
Liễu Nguyệt Hinh bị Thiên Phong vừa nói như vậy sắc mặt xưa nay chưa thấy hơi đỏ lên, sau đó giận dữ trừng mắt liếc Thiên Phong nói,
"Hắc hắc. Ta chỉ là nghĩ điều tiết dưới không khí khẩn trương đùa giỡn một chút.
Ha ha.
Vậy ngươi nhanh sử dụng Thiên Phong ấn phủ phong bế sư thúc tổ, chờ sau này nghĩ đến biện pháp sau mới cứu chữa sư thúc tổ."
Thiên Phong cười hắc hắc nói.
"Ân."
Liễu Nguyệt Hinh khẽ gật đầu, sau đó đem Chí Cơ Tử đặt nằm dưới đất, đem Thiên Phong ấn phủ dán tại Chí Cơ Tử trên trán, đối Chí Cơ Tử nói, "Sư thúc tổ, đệ tử vô có thể cứu ngươi. Hiện tại chỉ có đem ngài tạm thời phong ấn, chờ ngày khác nghĩ đến biện pháp về sau nhất định cứu sư thúc tổ ngài ra bể khổ."
Nói xong Liễu Nguyệt Hinh hít một hơi thật sâu, sau đó đem hai tay để ở trước ngực cấp tốc kết ấn, trong miệng tiểu quát một tiếng nói, "Thiên Phong ấn,
Thiên Phong ấn phủ."
Khải,
một đạo ngân quang từ Liễu Nguyệt Hinh trong tay bắn ra, trực tiếp bắn tới Chí Cơ Tử trên trán Thiên Phong ấn trên bùa. Thiên Phong ấn phủ tại đạo ngân quang kia chui vào về sau bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ngân mang, một cỗ rét lạnh khí tức cũng tại Thiên Phong ấn phủ bên trên phát ra.
Nhìn lên trời Phong ấn phủ đã mở ra, Liễu Nguyệt Hinh trong mắt tinh mang lấp lóe, hai tay không ngừng thay đổi, cảm giác được Thiên Phong ấn trên bùa rét lạnh khí tức càng ngày càng thịnh. Liễu Nguyệt Hinh lần nữa tiểu quát một tiếng nói, "Phong."
Phong chữ mới ra, Thiên Phong ấn phủ bùng lên ra lóa mắt ngân mang, Chí Cơ Tử trên thân dần hiện ra một cái bao trùm toàn thân hắn to lớn ngân sắc phù triện đang lóe lên mấy hơi sau cấp tốc chui vào Chí Cơ Tử trong cơ thể, mà nguyên bản thiếp đặt ở Chí Cơ Tử trên trán Thiên Phong ấn phủ cũng tại đồng thời hóa thành một đạo ngân mang chui vào Chí Cơ Tử cái trán, tại hắn trên trán xuất hiện một cái Thiên Phong ấn phủ ấn ký.
"Thành công sao?"
Thấy dị trạng biến mất, Thiên Phong đội vàng hỏi.
"Ta xem kỹ một chút."
Liễu Nguyệt Hinh xoa xoa mồ hôi trên trán, cấp tốc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên Vệ Nguyên đan ăn vào nói, sử dụng Thiên Phong ấn phủ so với nàng trong dự tính tiêu hao chân nguyên lực còn nhiều hơn, vừa rồi mở ra ấn phủ thời điểm liền rút đi nàng nội thể một chân nguyên, phong ấn thời điểm lại rút đi nàng còn lại chân nguyên tám thành, kém chút đem nàng rút khô.
Ăn vào đan dược sau, Liễu Nguyệt Hinh làm dùng thần thức dò vào Chí Cơ Tử thể nội, lập tức liền phát hiện Chí Cơ Tử lúc này toàn bộ tử phủ bao quát nguyên anh đã bị một loại rét lạnh năng lượng đông kết trên thân, linh lực ba động cũng bị linh.
Chấn kinh giới Thiên Phong ấn phủ uy lực sau, Liễu Nguyệt Hinh có cấp tốc kiểm tra một chút Chí Cơ Tử các vị trí cơ thể, phát hiện Chí Cơ Tử lúc này thể nội ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều bị phong ấn. Thân thể trừ có một tia cực kỳ yếu ớt ba động bên ngoài hoàn toàn cùng người chết không khác.
"Thế nào?"
Thiên Phong hỏi lại lần nữa.
"Không có vấn đề,
hoàn toàn thành công."
Liễu Nguyệt Hinh mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nói,
"Vậy là tốt rồi, hiện tại đã tạm thời ổn định sư thúc tổ thương thế, chúng ta làm sao bây giờ?"
Thiên Phong hỏi.
"Chúng ta hồi trước đạt được tin tức nói cơ sư thúc chạy tiến vào U Minh rừng rậm bên trong, chúng ta tại U Minh rừng rậm bên ngoài mê trận tìm lâu như vậy đều không tìm được sư thúc, ta hoài nghi hắn cũng bị nhốt ở đây, chúng ta bây giờ trước tiên ở cái này bên trong chữa thương, cùng thương thế tốt lên về sau mang lên sư thúc tổ cùng đi tìm sư thúc, sau đó lại tìm rời đi nơi này biện pháp."
Liễu Nguyệt Hinh trầm tư chốc lát nói,
"Ai,
sư thúc dễ tìm nhưng muốn rời đi cái này bên trong liền khó."
Thiên Phong ngồi xếp bằng ngồi dưới đất thở dài một tiếng nói,
"Trời không tuyệt đường người,
ta nghĩ nhất định sẽ có đi ra biện pháp."
Liễu Nguyệt Hinh an ủi,
"Cũng đúng,
không đến cuối cùng một khắc ta là sẽ không bỏ rơi."
Thiên Phong tỉnh lại một chút tinh thần nói,
"Những cái kia ngọn lửa màu u lam có phải là trong truyền thuyết có thể đốt cháy linh hồn hư vô tịnh hỏa?"
Liễu Nguyệt Hinh nhìn phía xa một đống hài cốt bên trong đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu u lam hỏi,
"Có điểm giống?"
Thiên Phong cao mày sau đó tiếp tục nói, "Dù sao đừng tùy tiện để trong này bất kỳ vật gì dính vào người, chính là cái này bên trong khắp nơi lộ ra khí tức nguy hiểm để ta 10 điểm bất an.
Làm sao nhiều hài cốt đến cùng có bao nhiêu tiên nhân, tiên Phật, yêu tiên cùng ma chết trong này à?
Ngươi xem một chút những cái kia tàn tạ chiến giáp, đứt gãy vũ khí,
thật sự là cực kỳ làm người kinh hãi."
Liễu Nguyệt Hinh một đôi mắt đẹp lần nữa quét hướng bốn phía nói,
"Đúng vậy a,
chết nhiều như vậy tiên Phật giới, ma giới cùng yêu giới người không cần phải nói liền có thể tưởng tượng được kia chiến đấu thảm liệt, cái này bên trong so Thái Trạch Bình Nguyên cổ chiến trường còn kinh khủng hơn 10 ngàn lần."
Thiên Phong nhẹ gật đầu,
"Thật không biết bọn hắn vì cái gì chết tại cái này bên trong."
Liễu Nguyệt Hinh nghi ngờ nói,
"Hắc,
ta cũng không rõ ràng,
bất quá nhìn thấy cái này bên trong để ta không tự chủ được liên tưởng tới một cái ta tại Tàng Kinh Bảo Các bên trong một cái trong ngọc giản nhìn thấy qua một cái cố sự."
Thiên Phong mỉm cười nói,
"Ồ,
cái gì cố sự, nói nghe một chút."
Liễu Nguyệt Hinh quấn có hứng thú mà hỏi.
"Truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia không biết từ chỗ nào chạy đến ba cái mọc ra dài răng nanh tà thần,
cái này ba cái tà thần ý đồ hủy diệt tiên phật giới, yêu giới, ma giới cùng tu chân giới bốn giới. Cái này ba tà thần rất cường đại, lúc ấy ba tà thần cơ hồ là quét ngang bốn giới, bọn hắn vung tay lên liền có thể để vô số tinh thần hủy diệt, nhất niệm có thể giết ngàn tỷ sinh linh, cường đại đến đã bốn giới không người có thể chống đỡ tình trạng. Rất nhiều cao thủ vì ngăn cản bọn hắn điên cuồng giết chóc nhau nhau xuất thủ ngăn cản, đáng tiếc đều chết trong tay bọn hắn. Người bị giết hết thảy là bị cắn chết, càng kinh khủng chính là những cái kia bị cắn chết tiên nhân, tiên phật, đại ma, yêu tiên đều đang bị cắn sau khi chết chủ sinh, sau khi sống lại bọn hắn xê. NG cùng ba tạ như thần mọc ra thật dài răng nanh tính tình đại biến mà lại cũng gia nhập điên cuồng giết chóc bên trong. Vào niên đại đó vô số tiên nhân, tiên phật, yêu tiên, đại ma đừng cắn sau trở thành cùng ba tạ như thần quái vật, cũng chính là tại bốn giới tình huống 10 điểm nguy cơ thời điểm, rốt cục dẫn xuất một vị tu chân giới tuyệt đại kỳ nhân, hắn lấy quảng đại thần thông tại ma giới, tiên phật giới còn có tu chân giới phân trạm tam tà thần, vì phòng ngừa lần nữa thi biến vị kia tuyệt đại kỳ nhân lại bày ra thần trận lấy thiên lôi chấn áp hòa luyện hóa hồn phách của bọn hắn, mà lại những cái kia bị cắn chết mà trùng sinh tiên nhân, tiên phật, yêu tiên cùng đại ma bởi vì đều không có cách nào cứu vãn, cho nên đều bị hắn lấy đại pháp lực giam cầm tại một cái không người tinh cầu bên trong, dùng hư vô tịnh hỏa đem bọn hắn đều hủy diệt. Thiên Phong sửa sang lại suy nghĩ của mình chậm rãi nói, ý của ngươi là nói ngươi hoài nghi cái này bên trong chính là chấn áp tà thần cùng hủy diệt vô số tiên nhân, tiên phật, yêu tiên cùng đại ma địa phương. Liễu Nguyệt Hinh rất thông minh tại Thiên Phong nói ra sau trầm tư một lát sau nói ra Thiên Phong suy đoán. Nơi này có rất nhiều nơi đều phù hợp cố sự bên trong một ít chuyện. Vừa mới bắt đầu lúc tiến vào bởi vì vì sư thúc tổ nguyên nhân ta không nghĩ nhiều, hiện tại càng nghĩ càng giống. Thiên Phong trầm giọng nói, các huynh đệ tỉ muội, đọc sách nhất định phải cất giữ a. Mỗi ngày nhìn xem hướng tốc độ như rùa chậm chạp trèo lên cất giữ lượng đều để ta khổ sở phi thường cùng phiền muộn phi thường, để ta đổi mới thiêu đốt không dậy. Ai? Nhất định phải cất giữ a. Chương 89, áo tím người tu ma. Bất kể có phải hay không là cái này bên trong đều là đại hung chi địa, chúng ta cẩn thận là hơn. Liễu Nguyệt Hinh nhìn khắp bốn phía một cái nói, ân, hiện tại hai người chúng ta đều bị thương tại cái này địa phương nguy hiểm, chúng ta không được khinh thường. Ngươi trước chữa thương điều tức ta phụ trách cảnh giới, chờ ngươi thương thế phục hồi như cũng phải không sai biệt lắm ta lại chữa thương. Thiên Phong đề nghị. Tốt. Liễu Nguyệt Hinh nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Thiên Phong thấy Liễu Nguyệt Hinh đã nhập định thần thức cấp tốc chậm rãi lan tràn ra dò xét bốn phía, nơi này huyết sát chi khí cùng ma khí cực nặng, hơn nữa còn có một loại phi thường tà ác khí tức. Lấy Thiên Phong tu vi thần thức dò xét 10 dặm không là vấn đề, thế nhưng là ở nơi này thần trí của hắn tựa hồ nhận lực lượng nào đó áp chế dò xét bốn phía phạm vi vậy mà một bên trong cũng chưa tới, mà lại tại ngay phía trước có một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi rung động hắn để hắn không có dũng khí dò xét kia bên trong. Tại cái này 1 km phạm vi không đến khu vực khắp nơi vẫn như cũng là cốt sơn huyết địa, tổn hại tiên khí, ma khí, yêu khí khắp nơi đều là, kia màu u lam hư vô tịnh hỏa lúc gần lúc hiện tại thi cốt bên trên thiêu đốt lên, mà những cái kia bị hư vô tịnh hỏa thiêu đốt tiên cốt, ma cốt, yêu xương đều cùng trước kia tại trong ngọc giản giới thiệu không giống, như so tiên cốt là kim sắc, nhưng là tại nơi này tiên cốt rõ ràng không giống, bọn chúng kim sắc bên trong còn mang theo một loại yêu diễm màu đỏ tản ra trận trận tà ác khí tức, mà màu đen ma cốt cùng màu hồng yêu xương cũng là như thế. Về phần những cái kia tản ra nhàn nhạt ngũ thải hà quang hải cốt, Thiên Phong liền không thể nào hiểu được, bởi vì tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết thần chi xương mới là ngũ thải chi sắc. Trên bầu trời là màu tím đen lôi vân, bất quá nơi này lôi vân tựa hồ cùng U Minh Cốc trông được đến lôi vân có rất lớn khác biệt, nơi này lôi vân hiện ra hình vòng xoáy. Vòng xoáy bên ngoài là màu tím đen, mà càng đến gần vòng xoáy trung tâm nơi đó lôi vân liền càng đỏ, đến vòng xoáy trung tâm thời điểm chính là xích hồng, mà lại tại kia vòng xoáy trung tâm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hạ xuống một đạo khí thế bàng bạc thiên lôi trực tiếp oanh kích đến vòng xoáy trung tâm chính phía dưới. Chấn động đến đại địa đều đang run rẩy, trông thấy khí thế kia bàng bạc thiên lôi, Thiên Phong trực giác nói cho hắn, loại này thiên lôi liền xem như tiên nhân cũng cản không được. Do xét 1 km phạm vi không đến khoảng cách, Thiên Phong hết thảy phát hiện 33 gốc to lớn che trời ẩn lôi mục. Những này ẩn lôi mục lấy một loại quái dị trình tự sắp hàng tựa hồ là chuyên môn hấp dẫn lôi điện đồng dạng, thỉnh thoảng từ không trung trong lôi vân hấp dẫn một đạo thiên lôi đến trên người mình, sau đó đem thiên lôi đạo xuống dưới đất bên trong, cái này khiến Thiên Phong vô cùng không hiểu. Cái này bên trong giống như trừ chúng ta mấy người bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Thiên Phong thu hồi thần thức sắc mặt nặng nề, không có cái khác sinh mệnh đại biểu cái gì. Vậy liền mang ý nghĩa cái này bên trong 10 phần nguy hiểm, sinh mệnh không thích hợp tại cái này bên trong tồn tại. Đang lúc Thiên Phong lâm vào trầm tư thời điểm một tiếng gầm gừ phẫn nộ gây nên chú ý của hắn. Sau đó một thanh âm yếu ớt nói, cái gì gọi là chính, cái gì gọi là tà, có ít người so ác ma còn ác ma, vì sao còn có thể tham đạo? Đã như vậy tiên ma còn có gì khác biệt? Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào Thiên Phong trong tai, Thiên Phong cấp tốc thả ra thần thức hướng bốn phía lục soát muốn nhìn một chút là ai tại kia thảo luận lời nói, bất quá làm hắn giật mình là tại cái này phương viên gần 10 km bên trong hắn điều tra cây lượt không tìm được người, tại hắn thu hồi thần thức sát na đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt bên ngoài trăm trượng. Hắn thân mặc một thân phế phẩm áo tím trên thân hắc khí lở lở, trên người có mấy cái to bằng miệng chén khủng bố huyết động. Tóc dài tung bay, tay cầm một đem phi kiếm màu đen, thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ bất quá tại hắn tóc tán loạn dưới một đôi mắt lóe ra máu ánh sáng màu đỏ huyền như là dã thú. Người kia là ai? Vì sao lại tại cái này bên trong? Liễu Nguyệt Hinh cũng bị bừng tỉnh đứng lên hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là vừa mới phát hiện hắn.
tu vi của hắn giống như rất cao. Vừa rồi ta dùng thần thức lục soát hắn thời điểm không tìm được, nhưng khi ta thu hồi thần thức sát na hắn liền xuất hiện tại kia bên trong. Thiên Phong nói, Thuấn Di, hắn hướng chúng ta đi đến rồi. Liễu Nguyệt Hinh thấy người kia chậm rãi hướng cái phương hướng này đi tới, khẽ nhíu mày nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Đối phương hiển nhiên là tu ma giả. Thiên Phong thở dài nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Chí Cơ Tử, trên thân lóe lên ánh bạc chiến giáp đã mặc lên người. Liễu Nguyệt Hinh khẽ gật đầu, làm quang lóe lên chiến giáp đã mặc lên người, chúng ta tại ngoài trận ứng chiến, miễn cho hắn hủy phòng ngự của chúng ta trận làm bị thương sư thúc tổ. Liễu Nguyệt Hinh đối Thiên Phong nói một tiếng sau đó ra phòng ngự trận. Ngươi là ai? Nhìn xem áo tím người tu ma đã đứng tại ngoài 10 trượng, Liễu Nguyệt Hinh thả ra phi kiếm hộ thể kiểu quát một tiếng nói, ta là ai? Áo tím người tu ma nghe vậy có chút túi đầu, hai mắt hồng mang lập lòe, có chút lặp lại một câu Liễu Nguyệt Hinh tra hỏi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại đối Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh hai người giống nói, các ngươi biết ta là ai không? Nói cho ta, không phải ta liền giết các ngươi. Tử Dương, chúng ta không hội ngộ bên trên tên điên đi. Thiên Phong nghe vậy nói thầm âm thanh, chúng ta nếu là biết ngươi là ai còn cần hỏi ngươi sao? Liễu Nguyệt Hinh cũng là ngẩn người sau đó quát, ta là ai? Ta là ai? A, ta giết sạch các ngươi vì ta sư huynh lâm mệnh. Áo tím người tu ma hai tay ôm đầu thần sắc thống khổ, đột nhiên hắn thét dài một tiếng giơ lên phi kiếm màu đen liền hướng hai người giết tới đây. Cẩn thận, cái này tên điên giết tới. Liễu Nguyệt Hinh thân hình lóe lên trong tay nước xanh bay ra mấy đóa kiếm hoa hướng áo tím người tu ma đánh tới. Nhìn ta Thiên Cương kiếm quyết. Thiên Phong kiếm trong tay quyết lật qua lật lại trong miệng hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay huyền như du long hướng áo tím người tu ma đánh tới. Nhìn hai người xuất thủ, áo tím người tu ma máu con mắt màu đỏ bên trong dị tránh liên tục bản năng thu hồi mấy thành công lực, ở sâu trong nội tâm tựa hồ có cái thanh âm nói cho hắn mấy người này không thể giết. Áo tím người tu ma phi kiếm màu đen tạo nên đạo đạo kiếm mang màu đen phô thiên cái địa hướng hai người xoắn tới, lít nha lít nhít nháy mắt đè xuống hai người công kích. Thiên ngoại một kiếm. Liễu Nguyệt Hinh một kiếm phá trời chói mắt lam mang chi thiên ngoại mà đến nháy mắt chém về phía áo tím ma nhân. Thái Ất phân quan quyết. Thiên Phong cũng cực lực phối hợp Liễu Nguyệt Hinh kiếm thế một chiêu Thái Ất phân quan quyết hóa thành đầy trời kiếm ảnh cũng cuốn về phía áo tím người tu ma. Liễu Nguyệt Hinh tu luyện Lăng Thiên Luân Hồi kiếm quyết, tại kiếm quyết uy lực bên trên so Thiên Phong còn phải mạnh hơn mấy phần, mà Thiên Phong tự nhiên cũng đã gặp Luân Hồi kiếm quyết công pháp. Đáng tiếc hắn đến bây giờ còn tại lúc mới nhập môn bồi hồi còn không có luyện thành Luân Hồi kiếm quyết bên trong một thức một chiêu, cũng không phải nói hắn không bằng Liễu Nguyệt Hinh thông minh, mà là bởi vì hắn vô cùng ít thấy Lăng Thiên sử dụng Luân Hồi kiếm quyết, căn bản là không có cách thể. Nộ Luân Hồi kiếm quyết bên trong kiếm thế cùng kiếm ý cho nên tu hành chậm chạp, mà Liễu Nguyệt Hinh là gặp qua cùng trải qua Lăng Thiên chỉ điểm, Luân Hồi kiếm quyết tự nhiên có thành tựu. Thiên Phong kiếm mang mới gặp kia như tấm màn đen kiếm mang nháy mắt bị đánh tan, mà Liễu Nguyệt Hinh kiếm mang thì thế như trẻ che đánh tan kiếm của đối phương mang hướng áo tím người tu ma chém tới. Mắt thấy kiếm mang liền muốn chém trúng đối phương, Liễu Nguyệt Hinh trong lòng hơi vui, bất quá ngay tại kiếm mang cách đối phương còn có nửa trượng lúc, áo tím người tu ma đột nhiên hư không tiêu thất xuất hiện tại Liễu Nguyệt Hinh trước người một trượng, một đôi đen nhánh như xương tay liền hướng Liễu Nguyệt Hinh đan điền chụp tới. Thuấn Di, sẽ Thuấn Di tối thiểu là hợp thể kỳ trở lên cao thủ, lấy tu vi của hai người căn bản là không cách nào đánh bại hắn. Xem ra chỉ có thể sử dụng những biện pháp khác. Liễu Nguyệt Hinh thầm nghĩ trong lòng, thấy áo tím người tu ma một chảo bắt tới, Liễu Nguyệt Hinh triển khai Lăng Ba Vi Bộ Bình Di ba trượng né tránh đối phương công kích. Sau đó lấy ra một viên huyền cực âm lôi liền hướng hắn đập tới, quay người đúng Thiên Phong truyền âm nói, chúng ta dùng pháp bảo công kích hắn. Và anh, huyền cực âm lôi bị đối phương né tránh nháy mắt trên mặt đất nổ ra một cái tràn đầy băng xương hố to. Thiên Phong nghe vậy lên tiếng cũng xuất ra huyền cực âm lôi đối áo tím tu ma lấy tiến hành cuồng ngoanh loạn tạc, mà áo tím người tu ma tựa hồ có phần kiêng kỵ huyền cực âm lôi bị tránh phải bốn phía tránh chật vật dị thường. Tu ma lấy trời sinh e ngại thiên lôi, mà lại đặc biệt e ngại hàn tính thiên lôi, ẩn chứa huyền băng năng lượng huyền cực âm lôi chính là người tu ma khắc tinh. Chương 90, lưỡng nghi khốn ma trận. Huyền cực âm lôi uy lực là rất mạnh, Liễu Nguyệt Hinh cùng Thiên Phong hai người hàng tồn cũng không ít. Huyền cực âm lôi mới ra chiến cuộc hoàn toàn đảo ngược, áo tím người tu ma tại huyền cực âm lôi vành tạc hạ thân bên trên đã nhiều chỗ kết băng liền lùi lại số bên trong. Áo tím người tu ma sử dụng rất nhiều chiêu thức để Liễu Nguyệt Hinh hai người nghi hoặc không thôi, bởi vì đối phương dùng chiêu thức trừ sử dụng năng lượng khác biệt ra, hoàn toàn là thái ớt môn công pháp bên trong chiêu. Thức. Vừa lúc bắt đầu không có phát giác nhưng về sau càng xem càng không thích hợp, Liễu Nguyệt Hinh hai người liếc nhau một cái từ giữa lẫn nhau ánh mắt bên trong đều nhìn ra lo nghĩ. Người áo tím này người tu ma sẽ không phải là nhập ma sau cơ sư thúc đi. Liễu Nguyệt Hinh trong lòng đột nhiên hiện lên dạng này một ý niệm. Bất quá còn không dám hoàn toàn xác định, cơ vô mệnh tại Ngọc Đồng trong hình ảnh là một người phong lưu lỗi lạc nhân vật mà lại vui mặc bạch y, giống trước mắt người này thực sự căn bản là không có cách cùng cơ vô mệnh liên hệ với nhau bởi vì hình tượng thực tế cách biệt quá xa. Sư huynh nghĩ biện pháp nhìn xem mặt của hắn. Ta hoài nghi hắn là chúng ta một mực tại tìm kiếm cơ sư thúc. Liễu Nguyệt Hinh thân hình mờ mịt trong tay bích thủy kiếm mang liên tục đối Thiên Phong truyền âm nói. Thiên Phong trong lòng cũng cùng có lo nghĩ lên tiếng đối người mặc áo tím phát động công kích mãnh liệt, chiêu chiêu lấy xốc lên tóc của đối phương làm mục đích. Áo tím người tu ma chớ nhìn hắn tràn đầy là thương thân bên trên to bằng miệng chén lô máu có mấy cái, nhưng không có chút nào ảnh hưởng hắn tu vi phát huy. Thiên Phong cùng Liễu Nguyệt Hinh là tổ hợp nhị tướng đoạn trận cùng sử dụng huyền cực âm lôi mới miễn cưỡng đem áo tím người tu ma ngăn chặn, không phải lấy tu vi của hai người tuyệt đối không làm gì được áo tím người tu ma. Ba người tại cách trí cơ tử nửa bên trong chỗ kịch liệt du đấu,
hai người làm đem hết toàn lực cũng không thành công để lộ tóc của hắn thấy rõ ràng hắn tướng mạo để hai người rất bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngươi có không có pháp bảo gì có thể dùng sư minh. Liễu Nguyệt Hinh tránh ra một kiếm truyền âm đối Thiên Phong hỏi.